Quy 1 chương 423, cảm tạ huyết thụ chi vương vô tư quà tặng, 5k. Thứ 423 chương cảm tạ huyết thụ chi vương vô tư quà tặng, 5k. Huyết thụ rừng rậm trên không, quanh năm lượn lờ huyết sắc mây mù, càng đi nơi trọng yếu xương máu lại càng đậm. Xương máu này không giống với xương đỏ, cũng không phải là quy tắc lộ ra, mà là năng lượng nguyên tố bên ngoài lộ ra. Chịu ảnh hưởng này, toàn bộ huyết thụ trên rừng rậm trống không thiên địa, cũng bao phủ áp lực vô hình. Cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, gấp rút lên đường lúc cũng không dám từ huyết thụ trên rừng rậm khoảng không bay qua, thường thường là đi vòng. Nhưng lúc này, huyết sắc rừng rậm phía đông nơi nào đó, một khối khu vực xương máu nhanh chóng tiêu tan. Xuyên thấu qua lưa thưa xương máu có thể trông thấy, xanh mới đang tại đại địa bên trên không ngừng lan tràn. Cái này một ta là rừng rậm lan tràn, không chỉ là thôn phệ chuyển hóa đại lượng cây rừng, hóa thành mình chi chất dinh dưỡng, càng là tại huyết sắc đại rừng rậm bên trong xé mở một cái lỗ hổng, đem toàn bộ rừng rậm trong ngoài liên hệ cho hung hăng chặt đứt. Thụ yêu mỗ mỗ là thực vật hệ bên trong cây hệ xuất thần, cùng huyết thụ chi vương cơ hồ là cùng một loại hình sinh mệnh. Nó làm sao không hiểu huyết sắc đại rừng rậm đường lối? Rừng rậm là một cái chỉnh thể, trong đó rễ cây giao thoa lan tràn, huyết thụ chi vương trở tại rừng rậm hạch tâm, liền có thể nhẹ nhõm quan hệ, trưởng khống ngoài rừng rậm vây khu vực. Từng cây huyết thụ, từng đạo rễ cây, từng đám xương máu chính là huyết thụ chi vương trong tay sợi tơ. Mà lúc này, tại rừng rậm phía tây nơi nào đó, những sợi tơ này bị chém đứt hơn phân nửa. Hậu phương, khống chế rừng rậm xung phong cây vệ hai, cây vệ tam mấy người cây lãnh chúa, lập tức phát hiện bọn chúng đối với xung quanh huyết thụ chuyển hóa hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Lực càng ít đi. Thụ nhân rừng rậm lợi dụng 2 lần 3 lần tại khi trước tốc độ điên cuồng quyết trường, trong đó một đám hạch tâm rừng rậm càng là tựa như chiến hạm, thế như trẻ tre mà đụng vào huyết sắc rừng rậm ở trong. Mảnh này thụ nhân rừng rậm cũng không truy cầu hoàn toàn đồng hóa, bọn chúng những nơi đi qua, tại huyết hồng bên trong lưu lại một đám màu xanh biếc. Màu xanh biếc lúc đầu còn không nhiều, giống như hướng về trên giấy đỏ nhỏ xuống mấy giọt hơn 10 giọt màu xanh lá cây thủy, nhưng xung quanh huyết thụ đã là cây không dễ, căn bản ngăn không được không ngừng khuyết tán xanh mới sức mạnh. Chỉ chốc lát sau, những thứ này huyết thụ liền bị xoắn giết không còn một ngống. Mà lúc này, thụ yêu mỗ mỗ lại đem ánh mắt nhìn về phía huyết thụ rừng rậm chỗ càng sâu. Nó vừa rồi duy nhất một lần vượt qua 100 km địa vực, chặt đứt huyết thụ rừng rậm mạch lạc. Bất quá, 100 km vẫn là ngắn, y theo cái này cái tốc độ, nó lập tức tục vượt qua mấy chục lần, mới có thể đến huyết thụ rừng rậm hạch tâm. Mấy chục lần ngưng kết cây chi hạt giống sinh mệnh, nó dù là có thụ nhân rừng rậm cái hậu thuẫn này, gánh vác cũng là tương đương cực lớn, càng được hao phí thời gian tương đối dài. Thụ yêu mỗ mỗ nghĩ ngợi, nó lấy được mệnh lệnh là tốc chiến tốc thắng, chế dịch sinh biến, cùng một chiêu dùng nhiều lần. Chính xác rất dễ dàng bị huyết thụ chi vương tìm được đối phó phương pháp. Đã như vậy, thụ yêu mô mô quyết định một hơi, vượt ngang mấy 100 km địa vực, tới cắt đứt huyết thụ rừng rậm mạch lạc, trực tiếp đánh gãy đi địch nhân một tay. Bất quá, huyết thụ rừng rậm là huyết thụ chi vương lãnh thổ, đối với nó mà nói hoàn toàn lạ lẫm. Nó muốn trực tiếp đem cây chi hạt giống sinh mệnh bắn ra đến mấy 100 km có hơn, rất khó, nó cần một cái xác thực tọa độ, nếu tọa độ này ngay tại trên huyết thụ rừng rậm mạch lạc tiết điểm, thì càng phù hợp bất quá. Thụ yêu mô mô mình làm không đến điểm này. Cái khác chiến tranh người cây lãnh chúa đương nhiên càng không làm được. Bất quá, nó không phải một người, bọn chúng người cây cũng vẹn vẹn thiên nguyên thành lính một trong. Tại mắt thường, thậm chí cảm giác đều không cảm thấy được chỗ, có một tia ánh sáng nhạt tại huyết thụ trong rừng rậm không ngừng tỏa ra. Nó rất không đáng chú ý, liên huyết thụ chi vương đều không thể phát giác. Nó phảng phất chính là huyết thụ rừng rậm một phần tử vậy, không ngừng xuyên thẳng qua tại mênh mông trong rừng rậm, lấy từng cây huyết sắc cây cối làm môi giới, không ngừng mà nhảy vọt, xuyên thẳng qua. Vẹn vẹn có đối nó hết sức quen thuộc, lại tận lực lưu ý quan sát người, mới có thể phát giác ra thân phận chân thật của nó. Nhưng, cũng vẹn vẹn giới hạn trong phát hiện thân phận. Nó nhoáng một cái mà nói, lấy không gian xuyên toa một dạng tư thái, hưu 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 lập lòe. Đây là một tôn tứ giai đỉnh phong tự nhiên chi linh, cỏ cây hệ, phụ trợ loại sử thì bình chủng. Thiên Nguyên Thành có rất nhiều tự nhiên chi linh, thảo mộc chi linh, hoa thiên tử, bọn chúng tuyệt đại đa số cũng là không phải chiến đấu binh chủng, là vườn cây người quản lý, là Thiên Nguyên Thành người làm vườn. Nhưng chúng nó dù sao cũng là binh chủng. Hoa thiên tử nhóm khổng lồ cơ số phía dưới, cũng có hiếu chiến có thể chiến cá thể. Tự nhiên chi linh quạ cỏ chính là một cái trong số đó. Nó là tự nhiên chi linh bên trong đấu võ phái. Dù là sử thi phẩm giai thức tỉnh đi ra ngoài tự nhiên chi quang, tự nhiên hạt xương, ở trong tay nó cũng là năng lực chiến đấu. Nó lúc này sử dụng chính là mình tại thảo mộc chi linh, có cây thủ hộ giả hai cái thời kỳ, tất nhiên thức tỉnh năng lực thiên phú. Thân dung có cây câu thông. Thảo mộc chi linh nương tựa cái trước, có thể tự do mà tại cỏ cây trong thực vật xuyên thẳng qua, một cái chớp mắt ngàn mét. Đây là thảo mộc chi linh bảo mệnh năng lực. Bọn chúng chiến lược không mạnh, nhưng tại cỏ cây xun xuê trong hoàn cảnh, cũng là cầu mệnh nhất lưu cường giả. Cái sau là thiên phú, thảo mộc chi linh có thể dựa vào bốn phía thực vật, sưu tập bốn phương tám hướng tồn tại tin tức. Cũng có thể cùng có cây giao lưu, câu thông. Huyết thụ trong rừng rậm, tuyệt đại đa số cây cối cũng chỉ là tương đối cao lớn, yêu dị phổ thông cây cối. Bọn chúng không có trí tuệ, liền bị tự nhiên chi linh dễ dàng ảnh hưởng. Dựa vào năng lực như vậy, quặng cỏ tại huyết thụ trong rừng rậm như cá gặp nước xuyên qua, đồng thời rất nhanh neo chắc trong đó một cái mạch lạc tiết điểm. Chính là chỗ này, mô mô. Lao thân thu đến. Sau một khắc, tại tự nhiên chi linh quặng cỏ mới vừa rời đi cái này khoảng ngàn mét huyết thụ, thay đổi vị trí đến một bên mặt khác cây cối thời điểm, vô hình cây chi hạt giống sinh mệnh liền rủ xuống tới, dễ dàng đem cái này khoảng huyết thụ đồng hóa vì mình hóa thân một trong. Huyết thụ hóa xanh, phi tốc lớn lên, đem bốn phía cây cối đồng hóa vì chính mình lãnh thổ, ta là rừng rậm sức mạnh, cũng cấp tốc lan tràn ra. Bất quá, đây là huyết thụ rừng rậm chỗ sâu, thụ yêu mộ mộ hóa thân sức mạnh cũng nhận cực lớn kiềm chế. Rừng rậm màu xanh biếc vừa mới lan tràn ra vài trăm mét, liền chịu đến cách trở khó mà tiến thêm, thậm chí bắt đầu từng điểm rút về. Thụ yêu mộ mộ cũng nhịn không được bao lâu. Huyết sắc rừng rậm chỗ sâu càng có kinh khủng gào thét truyền ra, chấn động đến mức toàn bộ cánh rừng rì rào vang dội. Nhưng cũng tại cây chi hạt giống sinh mệnh rủ xuống tới giờ khắc này, huyết thụ rừng rậm đông bộ mạch lạc tiết điểm bị bỗng nhiên chặt đứt, huyết thụ chi vương đối với mặt đông huyết thụ, lực khống chế giảm xuống 7-8 phần. Mất đi huyết thụ chi vương trường khống, những thứ này huyết thụ tái như thế nào cao lớn, yêu dị, tuyệt đại đa số cũng chỉ là phổ thông cây cối, ngay cả quái vật, sinh mệnh đều không phải là, bọn chúng như thế nào ngăn trở thụ nhân rừng rậm lan tràn. Trong chớp mắt, huyết thụ rừng rậm xanh hóa tốc độ lại một lần nữa tăng vọt. Trong đó một chút xanh hóa cây cối càng là cấp tốc khô héo, hóa thành thụ nhân rừng rậm năng lượng, những năng lượng này trải qua rễ cây mạch lạc chảy xuôi đến thụ nhân rừng rậm hạch tâm, hơn phân nửa cung cấp thụ yêu mô mô. Thụ yêu mô mô mấy trăm km có hơn hóa thân, liền đột nhiên lại tăng vọt vài đoạn, thôn tính vậy đồng hóa thôn vệ xung quanh cỏ cây, độ phì của đất. Lấy chiến dưỡng chiến, thụ nhân rừng rậm quả cầu tuyết giống nhau cường tráng lớn. Huyết thụ chi vương ngăn cản bất lực. Nó chỗ dựa lớn nhất, mảnh này khổng lồ rừng rậm tại trước mặt người cây các lãnh chúa, không chỉ có không phải trở ngại ngược lại là một đường thẳng tiến chất dinh dưỡng. Không có những cây này, thụ nhân rừng rậm cũng không mở không ra xa như vậy đâu. Đồng nhiên, sàn 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 sàn. Trong rừng rậm, con số hàng trăm triệu quái vật trào lên mà ra. Bọn chúng cũng không phải là chân chính quái vật, mà là nhiều năm trước tới nay chôn xương ở huyết thụ trong rừng rậm, bị huyết thụ chi vương chuyển hóa đi ra ngoài cây chi khôi lỗi. Cũng có một chút thụ yêu từ sâu trong rừng rậm đi ra, đẩy ngã cản đường tráng kiện cây cối không ngừng thẳng tiến. Thụ yêu mô mô, nó sử dụng sử thi kỹ năng rừng rậm vệ sĩ. Thụ yêu mô mô có thể đem bất luận cái gì cây cối điểm hóa thành che chở rừng rậm người thủ vệ, người cây vệ sĩ đẳng cấp so người cây lãnh chúa thấp một cái đại giai, thời gian tồn tại xem. Gì? Trong này bất luận cái gì cây cối, không bao gồm thụ yêu quái vật dạng này sinh mạng thể, nhưng không phải sinh mệnh huyết thụ tại thụ yêu mô mô điểm hóa trong phạm vi. Nó cành dương lên, lực lượng vô hình liền truyền đến ngàn mét có hơn. Một gốc huyết thụ rung động, nó không có bị lục, nhưng nó nhanh chóng hóa thành một tôn có huyết sắc cành lá, nhìn càng yêu dị, kinh khủng huyết chi rừng rậm vệ sĩ. Ngay sau đó, là thứ hai tôn, vị thứ ba, đệ tứ tôn. Thụ yêu mô mô chính là truyền kỳ cảnh cường giả, nhưng điểm hóa ra dạng này một tôn lại một tôn tứ giai đỉnh phong rừng rậm vệ sĩ, tiêu hao cũng phi thường to lớn. Nó dưới tình huống bình thường, trong thời gian ngắn cũng điểm hóa không được quá nhiều. Nhưng bây giờ cũng không bình thường, toàn bộ huyết thụ rừng rậm cũng là nó chất dinh dưỡng, nó bài săn. Huyết thụ của nó vô cùng vô tận. Năng lượng của nó cuồn cuộn không dứt. 20 tôn huyết sắc vệ sĩ xuất hiện. 100 tôn huyết sắc vệ sĩ xuất hiện. 400 tôn huyết sắc vệ sĩ xuất hiện. Rừng rậm chỗ sâu thụ yêu, cây chi khôi lỗi còn chưa kịp tuôn ra, liền bị từng tôn hoạt hóa tới người cây vệ sĩ trưởng khu thẳng vào. Toàn bộ rừng rậm chấn động. Đỏ cùng xanh giao phong còn không có kết thúc, đỏ cùng đỏ giao phong liền trầm bổng chập trùng. Huyết thụ chi vương giận dữ, đến tột cùng ngươi là huyết thụ rừng rậm vương, hay ta cái vương này là giả? Giả? Nó cực giận phía dưới điều khiển thiên địa chi lực, liều mạng đại lượng tiêu tán, lãng phí, kết lực hướng về mấy ngàn km bên ngoài rừng rậm rìa phía đông đánh tới. Nó một lần lại một lần đánh liệt, không bao lâu liền oanh diệt 100-200 số người cây vệ sĩ, thậm chí có một lần đem xâm nhập chỗ sâu thụ yêu mộ mộ hóa thân, đều cho cường thế đánh giết. Xem đi, nó mới là huyết sắc rừng rậm vương. Tiếp đó, thụ yêu mộ mộ một lần nữa ngưng kết hạt giống sinh mệnh, lại chọn một nơi thích hợp, vung xuống hóa thân. Huyết thụ của nó vô cùng vô tận, mà huyết thụ chi vương sức mạnh lại có thể có bao nhiêu đâu? Ngắn ngủi 2 giờ rưỡi, tiến quân thần tốc thụ nhân rừng rậm liền đã đến huyết thụ rừng rậm khu hội tâm. Lúc này, nếu từ trên cao quan sát, có thể thấy được một đầu màu xanh lá cây tuyến thẳng tắp đâm vào huyết sắc khu vực, từ lục tuyến hai bên còn có lục quang đang không ngừng lan tràn, cuối cùng thô, phía trước nhẹ bén, phảng phất một cái xoắn ốc đi tới mũi khoan. Ở những khu vực này bên ngoài, cũng có rất nhiều điểm màu lục tựa như vệt một dạng không ngừng quyết tán. Trên rừng rậm khoảng không trôi dạt huyết chi mây mù, dần dần thưa thớt. Đi tới khu vực hạch tâm người cây các lãnh chúa, đã có thể xa xa trông thấy, khắp rừng rậm trung tâm nhất, cái kia cao như thiên sơn vân trụ thân cây. Một cái lá cây cũng không xanh tươi nhưng cực kỳ khổng lồ màu nâu đỏ huyết thụ, liền sừng sững ở này. Nó cao hơn 3000 mét, so thụ yêu mộ mộ bản thể còn cao lớn hơn rất nhiều. Nó thân cây trang kiện phảng phất sơn phong, bên trên sống lại mọc ra vạn vạn số trong mắt màu đỏ ngòm. Những thứ này dọa người trong mắt lục tục ngo ngoe mở ra, làm người ta sợ hai ánh mắt đảo qua thẳng đến tại cây này người các lãnh chúa. Các ngươi cho là, này liền thắng chắc. Chiến tranh bây giờ vừa mới bắt đầu. Huyết thụ chi vương gào thét. Đích xác nó đã bị chặt đứt mạch lạc, dần dần mất đi đối với mênh mông rừng rậm trường khống, nhưng bản thể của nó không tổn hao gì. Tại bản thể cắm rễ khu vực mới là nó có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất khu vực. Bốn phía độ phì của đất hoàn toàn bị phong tỏa, thiên địa nguyên tố cũng bị huyết thụ chi vương trưởng khống hơn phân nửa. Càng có 5000 mét cấp lĩnh vực tản mắt ra, hoành áp tứ phương thiên địa. Lao thân chính xác không phải là đối thủ của nó. Thụ yêu mô mô khẽ thở dài một cái, lao thân cũng không thích giết chóc, chư vị, chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng a. Hàng trăm các người cây liền cùng nhau xử lý. Kỳ thực đi tới nơi này, chỉ còn lại thụ yêu mô mô có thể phát huy ra không bị ảnh hưởng chiến lực. Còn lại người cây lãnh chúa, cho dù là có rừng rậm hậu thuẫn, dù là vừa mới hấp thu mấy chục gấp mấy trăm lần tại bản thân năng lượng, dù là có ta là rừng rậm làm trung chuyển mối quan hệ, lực lượng của bọn chúng duy trì cũng dần dần miễn cưỡng. Nhưng dù cho như thế, bọn chúng vẫn là từng tôn người cây lãnh chúa, chiến tranh người cây. Nơi đây vẫn như cũ chống ra 20-30 cái ta là rừng rậm lĩnh vực tràng. Càng có tượng trưng cho rừng rậm binh đoàn ký hiệu quân hồn, nhưng bây giờ trên rừng rậm khoảng không. Rừng rậm binh đoàn lập tức đã là hoàn chỉnh quân hồn binh đoàn. Có mấy trăm tên người cây, 20-30 tên thảo mộc chi linh, tự nhiên chi linh, cùng 200-300 tên dây leo xà xưa di binh chủng tạo thành. Nắm giữ đặc tính của cây cộng binh cùng kỹ năng vạn vật lớn lên. Quân đoàn quân hồn vừa mới hiện ra, vốn là bởi vì khoảng cách qua xa mà khó mà duy trì sức mạnh dọc theo chiến tranh các người cây, tự thân sức mạnh trong khoảnh khắc ổn định lại. Đây cũng là đặc tính của cây cộng binh. Thu yêu mô mô có thể duy trì sức mạnh, đem sức mạnh lan tràn đến mấy ngàn km bên ngoài, bọn chúng liền có thể. Ít nhất, trong thời gian ngắn có thể. Các người cây bắt đầu chính nghĩa vây đánh. 600 giây đầu, huyết thụ chi vương vẫn như cũ uy thế bằng bạc, có vô địch chi tư, nó sợi dễ chấn động đại địa liền nứt ra mười mấy ngàn mét khe rãnh, huyết đồng vừa hiện, liền bắn ra ngàn mét huyết mang. Nhưng quân hồn của mình, gánh vác huyết thụ chi vương mang tới tổn thương, thụ nhân rừng rậm tồn tại lại phân mỏng một chút. Cắm dễ đại địa huyết thụ chi vương năng lượng mênh mông. Có được vô số huyết thụ lương thực các người cây, sao lại không phải? Ở giữa 600 giây, rõ ràng đây chỉ là rừng rậm, lại có thể đối kháng lĩnh vực, rừng rậm tiến lên một bước, huyết sắc lĩnh vực thì không khỏi không tối lui một bước. Đây chính là sử thi năng lực thần dị. Rừng rậm phạm vi bên trong chính là mình chi lãnh thổ, lĩnh vực cũng không thể tồn tại. Thứ 1300 giây, có mầm cây nhỏ từ huyết thụ chi vương trên cành cây nảy mầm, đem huyết đồng hóa thành chất dinh dưỡng. Thứ 1400 giây, thụ nhân rừng rậm thêm một bước lan tràn, đem bốn phía độ phỉ của đất trường khống. Huyết thụ chi vương sợi dễ không ngừng rút về. Thứ 1500 giây, số lượng đã tăng trưởng đến hơn ngàn huyết sắc người cây vệ sĩ cùng nhau xử lý. Thứ 1600 giây, phốc phốc. Thụ yêu mô mô mấy cây cành tựa như gai nhọn, đâm vào dần dần đã không có như vậy cứng rắn màu nâu đỏ trên cành cây. Thân cây hư hại bộ vị, cỏ cây không ngừng mọc ra, tiếp đó thêm một bước đem thân cây xé rách. Một quả huyết sắc hạch tâm trần trụi đi ra. Thụ yêu mô mô bỗng nhiên sinh ra một loại khát vọng, thôn vệ khát vọng. Thân rễ của nó đâm vào huyết hạch. Thụ yêu mô mô khổng lồ trên tán cây, lá cây dần dần nhiễm lên một màn màu đỏ. Đinh. Một mực chú ý phía tây tình hình chiến đấu mục đại lãnh chúa, bên hai thanh âm nhắc nhở vang lên. Thông qua trên bầu trời một tôn phong vương chi dự quan sát, hắn cũng trước tiên liền xác nhận tình hình chiến đấu. Có vẻ như thắng. Xỉ lai dạng này cường giả đều không ra tay đâu. Toàn bộ huyết thụ rừng rậm, so trong tưởng tượng dễ dàng hơn chiến lược. Huyết thụ chi vương ngược lại là không kém, bất quá, toàn bộ huyết thụ trong rừng rậm ngoại trừ huyết thụ chi vương, liền không có thứ hai tôn chuyển kỳ cảnh cường giả, thậm chí ngay cả tứ giai thụ yêu đều không bao nhiêu. Mà huyết thụ chi vương xây dựng rừng rậm phong tuyến, ân, cũng không phải là nó không được, mà là các người cây có hai điểm khắc chế nó. Cái này cũng khắc chế, cái kia cũng khắc chế. Ta là rừng rậm một thức này sử thi năng lực, càng là có thể xưng người cây hệ sinh mệnh nội chiến thần kỹ. Hắn trông thấy các người cây cùng nhau xử lý. Nhắc nhở, binh chủng của ngươi thụ yêu mộ mộ tại thôn vệ huyết thụ cây hạch, hoặc đem phát sinh một chút biến dị. Mục Nguyên mở ra mặt ngoài. Thụ yêu mộ mộ lĩnh vực cấp số, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ để thăng. Chớp mắt liền đột phá rồi 2000 mét cấp, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Nhắc nhở, binh chủng của ngươi thụ yêu mộ mộ đã thức tỉnh cao cấp kỹ năng xương máu thụ giới, lấy máu dưỡng chiến, huyết hóa đại địa. Nhắc nhở, thụ yêu mộ mộ sử thi kỹ năng rừng rậm vệ sĩ thu được biến dị để thăng, đã biến càng thêm mạnh mẽ huyết sắc thụ yêu, huyết sắc thụ yêu có thôn phệ trở nên mạnh mẽ năng lực. Nhắc nhở, thụ yêu mô mô thức tỉnh chuẩn sử thi thiên phú huyết nục thôn vệ, có thể thông qua rễ cây thôn vệ huyết nục, làm cho chính mình lớn lên đánh vỡ giới hạn. Huyết thụ chi vương có lẽ chính là thôn vệ rất nhiều máu thịt, mới có thể lớn lên đến 3000 mét cấp. Bất quá, dạng này thôn vệ có lẽ cũng có tác dụng phụ. Huyết thụ chi vương rõ ràng là trọng. Thụ yêu mô mô lần này thôn vệ biến dị, có lẽ cũng có tác dụng phụ tồn tại. Mục Nguyên nghĩ, hắn cũng không lo lắng, mặc kệ là cái gì tác dụng phụ, chỉ cần thụ yêu mô mô lại tiến hóa một lần, liền có thể toàn bộ trừ tận gốc. Mà xem ra đến bây giờ, thụ yêu mô mô thu hoạch không nhỏ. Chính là thức tỉnh hoặc biến dị đi ra ngoài kỹ năng mới, ít nhiều có điểm quỷ dị. Nó giống như một mực rất quỷ dị tới. Mục Nguyên lâm vào trầm tư. Lúc này, huyết thụ chi vương sớm đã không còn sinh tức, khổng lồ thân cảnh từng chút khô héo, mục nát. Các người cây vây xung quanh, nhưng cũng không tới gần cũng không muốn áp quá gần, duy chỉ có thụ yêu mộ mộ hấp thu ở giữa dinh dưỡng, thần sát say mê. Lĩnh vực của nó đã mở ra, hơn nữa đột phá giới hạn mà một tấc bành trướng. 2500m, 3000m, 3.500m, 4000m. Dạng này bành trướng một mực kéo dài đến 4.444m mới miễn cưỡng dừng lại. Toàn bộ lĩnh vực có chút bất ổn, thụ yêu mô mô có chút ăn quá no. Nhưng chỉ cần đem một đợt này chất dinh dưỡng triệt để hấp thu tiêu hóa, nó liền có thể nhất cử vượt qua xỉ lai, vong cốt, trở thành lập tức thiên nguyên thành đẳng cấp kẻ cao nhất. Ma mới truyền kỳ một buổi sáng phá vỡ cách biệt. Trên thực tế, nếu không phải thụ yêu mô mô vốn là sử thi tam tinh sinh mệnh, nó lần này hấp thu tiêu hóa bên trong, như thế nào cũng phải tiến hóa nhất giai. Từ chắc tuyệt tam tinh cấp bước vào sử thi nhất tinh cấp, cũng không phải việc khó. Đây cũng là cơ duyên lớn, đủ để thay đổi một vị cường giả cả đời cơ duyên. Cảm tạ huyết thụ chi vương vô tư quả tặng. Quy 1 chương 424, tinh hà thả câu, hai thú buông xuống, 4K. Thứ 424 chương tinh hà thả câu, hai thú buông xuống, 4K. Huyết thụ trong rừng rậm, long trời lở đất chấn động dần dần lắng lại. Từ phong vương chi rực góc nhìn quan sát, xanh mới đã không còn lan tràn, có rất nhiều xung xuê đại thụ đã mất đi sức mạnh duy trì, phốc phốc một cái cấp tốc tàn lụi, khô héo. Tại trong nháy mắt, từng cây đại thụ liền trong gió tan biến. Rất nhiều thụ nhân rừng rậm không lan tràn đến khu vực, cũng có đại thụ huyết diệp phiến mảnh tàn lụi, trên cành cây lan tràn dựng lên từng đạo tơ máu bắt đầu lùi bước, bay về đại địa lại tan rã ở thiên địa. Không bao lâu, liền cũng có rất nhiều huyết thụ bắt đầu khô héo, huyết lá rụng đầy đất. Phía trước vô cùng xanh tươi, ánh sáng của bầu trời đều chiếu xuống không được một tia huyết thụ rừng rậm, qua trận chiến này, toàn bộ rừng rậm liền thưa thớt non nữa. Rất nhiều huyết thụ còn tại kéo dài tính chất mà tàn lụi, Mục Nguyên xem chừng, trong này huyết thụ một nửa đều biết khô héo hầu như không còn. Bất quá, trên rừng rậm trống không huyết sắc mây mù cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan, nhiều lắm là còn lại lưu từng tia từng sợi ố hế xương đỏ. Thụ nhân rừng rậm dấu vết lưu lại cũng không hoàn toàn biến mất. Ở đây độ phì của đất phong phú, một chút xanh hóa đại thụ chỉ là sức sống trôi đi cũng không hề hoàn toàn khô héo, như cũ kiên cường cắm rễ ở đại địa bên trên. Tại rất nhiều khu vực cũng có một chút chồi non phá đất mà lên, những thứ này cũng không phải là các người cây quan hệ, mà là thiên địa tự nhiên biến hóa ra cỏ cây. Phá mất huyết thụ rừng rậm sau lại đối với nơi này tiến hành một chút quản lý, đợi một thời gian, khu vực vực này có thể trở thành nhất lưu trồng trọt khu. Cho dù bây giờ, cũng có thể từ huyết thụ trong rừng rậm tìm được một chút hi hữu thậm chí là chắc tuyệt phẩm giai tài liệu, chỉ có điều những tài liệu này hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm tiêu cực hiệu dụng, giá trị không cao lắm thôi. Trong Thiên Nguyên thành, các thành dân đối với vừa mới phát sinh chấn động, cùng với xuất hiện tại thành Tây Đinh Thai nhức có quanh mình, hoàn toàn không quan tâm. Bọn hắn nên ra đường, nên làm công, không có mấy người kinh hoàng thất thố. Cùng trước đây quái vật công thành so ra, bây giờ, chuyện nhỏ liệt. Đoàn người đều là trải qua cảnh tượng hoành tráng người. Tiểu lâu sân thượng, Hoàng Kim đại công tước ngắm nhìn Thiên Chi đầu bên kia, hắn bảo trì cái tư thế này rất lâu. Đại công tước, thân vệ thống lĩnh nhịn không được mở miệng. Hoàng Kim đại công tước nói, kết thúc chiến đấu, Thiên Nguyên thành có vẻ như đánh lui xâm phạm thực vật hệ quái vật. Hắn cảm thấy lúc này mới bình thường. Thiên Nguyên thành dù sao tại Thập Phương đảo vực cắm rễ rất lâu, tất nhiên cắm rễ lâu như vậy, tự có đối kháng quái vật bá chủ năng lực, đâu có thể nào hắn vừa tới, Thiên Nguyên thành liền muốn thành phá. Sẽ có loại ảo giác này, chủ yếu là trước đây huyết sắc cây nấm lớn nhìn phi thường khủng bố, quỷ dị, hắn đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Giống bọn hắn dạng này truyền kỳ cảnh, phá hủy một gốc cao mấy trăm thước huyết thụ không khó, phá hủy mấy cây mười mấy quả mấy chục quả cũng vẫn là không khó, nhưng nhiều hơn nữa đâu. Vừa rồi trong chớp mắt mọc ra khổng lồ huyết thụ, liền không chỉ trăm quả. Thực vật hệ cường giả cắm rễ đại địa, chính là nổi danh vô cùng vô tận. Nếu có huyết sắc rừng cây đại quân hướng chính hắn nhà Hoàng Kim thành lan tràn, hắn nên như thế nào ứng đối? Hắn rất khó ứng đối, chính xác nhất đối phó phương pháp là sớm đối phó, không để bất luận cái gì vật cổ quái ních lại gần mình thành trì. Thiên Nguyên thành vừa mới đến tột cùng là gì tình huống, hắn cũng nhìn sai. Bất quá, bọn hắn khoảng cách rất xa, phán đoán hơi có chút sai sót cũng là bình thường. Tóm lại, Thiên Nguyên thành có thể đánh lui này vực bá chủ, đây đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Bằng không thì, này vực quái vật như tiến quân thần La đại vực, đứng núi chịu sào chính là Bảo Thạch công quốc cùng chúng ta Hoàng Kim công quốc. Bất quá, nếu là Thiên Nguyên thành có thể cùng quái vật bá chủ càng giằng co, đồng thời hơi có một chút thế yếu, này liền thích hợp hơn. Hắn không hy vọng Thiên Nguyên thành suy tàn, nhưng cũng không hy vọng Thiên Nguyên thành quá mạnh. Nếu Thiên Nguyên thành ở vào thế yếu nhưng lại không phải hoàn toàn ngăn không được địch nhân, bọn hắn Hoàng Kim công quốc có thể từ trong lấy được lợi ích liền đại đại tăng trưởng. Vì thế, hắn cần sờ tra rõ ràng, Thiên Nguyên thành cùng này vực bá chủ chiến lược so sánh, chỉ có dạng này, hắn mới có thể tại sau này đàm phán trong giao dịch, vì chính mình giành sử dụng lợi ích tốt nhất. Hoàng Kim đại công tức tin tưởng, trước mắt thế cục, Thiên Nguyên thành sẽ cần bọn hắn Hoàng Kim công quốc. Lãnh chúa đại nhân, Hoàng Kim đại công tức một đoàn người cáo từ rời đi chúng ta Thiên Nguyên thành. Trong phủ thành chủ bóng tối lan tràn, trong bất chi bất giác một đạo thước tha thân ảnh đỉnh đứng ở này. Sophia đã kéo xuống mũ trùm, ngón tay vê lên hắc bạo hai cái sừng giống như là vê lên váy vậy khẽ không người. Nàng hiện thân sau lại kích động nói, muốn ta tiếp tục cùng lấy bọn hắn sao? Cái này rất nhẹ nhõm quạ, Hoàng Kim đại công tức hai cái truyền kỳ cảnh căn bản không cảm thấy được ta tồn tại quạ. Để cho mấy cái quạ đen đi theo là được, mất dấu rồi cũng không cần gấp, chỉ cần bảo đảm Thiên Nguyên thành bốn phía cùng với số 3 quặng mỏ xung quanh khu vực là an toàn là được. Lúc này số 3 quặng mỏ xung quanh thỉnh thoảng liền có chiến đấu bộc phát. Thiên Nguyên thành ở đây ngược lại là bình tĩnh, địch nhân còn xa xa không có đánh tới ở đây. Bất quá, Giang Nanh Xài Lang đều đã từng phái ra truyền kỳ tiểu đội tập kích bất ngờ Thiên Nguyên thành, chỉ là dùng thất bại mà kết thúc. Hắc Nha thị, Đại Sa thị, đương nhiên cũng có thể là sử dụng cái này Dương Đông kích Tây chiến thuật. Hắn thấy Hắc Nha thị ẩn nấp thủ đoạn, tập kích bất ngờ thủ đoạn, muốn so Giang Nanh Xài Lang cao minh nhiều. Nếu Hắc Nha thị tập kích bất ngờ Thiên Nguyên thành, dựa vào trinh sát thiên nhãn không đủ chắc chắn, hắn Thiên Nguyên thành có thể không đánh được nổi, hắn nhất thiết phải cam đoan thành trì 100% là an toàn, phàm là có không, không một phong hiểm, một khi nguy hiểm này buông xuống, đối với thành trì chính là đại kiếp. Sophia chính là thứ hai tay để phòng biện pháp. Hắc Nha thị am hiểu khói đen ẩn nấp, thiện sử quạ đen tiềm hành. Không khéo, Sophia cũng rất am hiểu những thứ này. Chỉ có điều tính đến trước mắt, Sophia quạ cùng Hắc Nha thị quạ còn không có chính diện đối đầu. Từng cái mắt thường không thể nhận ra quạ đen, bay múa tại Thiên Nguyên thành trong ngoài thành, màu máu đỏ trong mắt nhìn chăm chú lên qua lại bất luận cái gì người đi đường, hết thảy sự vật. Không sai biệt lắm thời gian. Hắc Nha thị nội bộ. Quạ đen đại tế ti lạnh rên một tiếng, không nghĩ tới, đại xà thị vậy mà thỉnh cầu đại xà tôn giả ra tay rồi, cứ như vậy, chúng ta Hắc Nha thị bận bịu tứ phía, còn phải cho đại xà thị làm áo cưới. Một vị trưởng lão an ủi, hôm nay Nguyên thành cũng không dễ dàng đối phó, có đại xà tôn giả ra tay cũng là ổn thỏa một chút, bằng không thì chỉ dựa vào chúng ta cùng huyết thụ chi vương, chưa hẳn đối phó được Thiên Nguyên thành, cho dù có thể, tổn thất này đoán chừng cũng sẽ không nhỏ. Đại tế ti đương nhiên biết rõ điểm này. Bằng không thì, hắn nói cái gì cũng muốn cùng đại xà thị tranh đoạt cái này lãnh tụ vị trí. Bọn hắn Hắc Nha thị cũng có chỗ dựa của mình, Dạ Nha đại nhân. Đại tế ti bây giờ chỉ có một cái chờ đợi nhân loại Thiên Nguyên thành có thể mạnh một chút, mạnh đến tình cảnh cần đại xà tôn giả tự mình ra tay mới có thể hủy diệt. Bằng không thì, nếu chỉ là huyết thụ rừng rậm lan tràn, cùng với hai người bọn họ lớn thị tộc ra tay liền đem Thiên Nguyên thành đánh rớt, hắn chẳng phải là không công đem đại vực chi chủ bảo tọa, chắp tay nhường cho đại xà thị đại tế ti. Thiên Nguyên thành a Thiên Nguyên thành, các ngươi có thể cho bản đại tế ti ra sức một điểm a. Đại xà thị nội bộ. Đại xà đại tế ti cung kính nói, tính toán thời gian, khoảng cách huyết thụ chi vương mở dùng thủ đoạn, đã có 2 đến 3 giờ thời gian, bây giờ, huyết thụ rừng rậm cũng đã lan tràn đến Thiên Nguyên thành bên ngoài, đang cùng với Thiên Nguyên thành giao phong. Tình huống cụ thể hắn không rõ lắm. Bất quá, 2 đến 3 giờ thời gian phía trước, có thị tộc trinh sát chuyển đến chấn động xuất hiện tin tức. Sau đó, trinh sát liền đã mất đi liên lạc. Bọn hắn phái đi Thiên Nguyên thành xung quanh khu vực trinh sát, có một cái toàn bộ đã mất đi liên lạc. Thiên Nguyên Thành dò xét thủ đoạn vô cùng lợi hại, trước đây răng nanh xài làng truyền kỳ cảnh khởi sướng tập kích bất ngờ cũng là thất bại chấm dứt, ta đại xà thị trinh sát không thể gạt được nhân loại nhãn tuyến, cái này cũng không thể bình thường hơn được. Nếu là Hắc Nha thị đỉnh cấp trinh sát, còn có thể tại Thiên Nguyên Thành phòng bị xâm nghiêm phía dưới mang về một chút tin tức, đáng tiếc. Nhưng ngược lại cũng không quan trọng. Hắn chỉ cần rõ ràng, Huyết Thụ Chi Vương đã bắt đầu mở dùng thủ đoạn đặc thủ, cái này là đủ rồi. Dù là không nhìn thấy hiện trường, hắn cũng có thể đánh giá ra đại khái tình huống tới. Thiên Nguyên Thành không thể khinh thường, huyết thụ rừng rậm lan tràn chỉ sợ. Vẫn là khó mà cho Thiên Nguyên Thành mang đến thương cân động cốt phá hư. Bất quá, cuốn lấy Thiên Nguyên Thành một đoạn thời gian, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý đồng thời để cho bọn hắn đằng không xuất thủ tới, như vậy đủ rồi. Đại Sa Đại Tế Ti cung kính nói, đại nhân, kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu. Trong Thiên Nguyên Thành bình tĩnh như trước. Bên ngoài thành, phối hợp trinh sát Thiên Nhãn cùng Sophia Aqua, quân phòng giữ đoàn cách một đoạn thời gian, liền có thể bắt được 1 2 3 4 cái trinh sát. Trinh sát bắt cái này đến cái khác, với tay không dứt. Sophia tại huyết thụ rừng rậm khu vực bên ngoài, đều bắt được mấy cái tiểu trinh sát. Lúc này, huyết thụ trên rừng rậm trống không xương máu dần dần thưa thớt, nhưng rừng rậm hạch tâm địa vực, huyết thụ chi vương xác di chỉ chỗ, nơi này xương máu lại càng ngày càng nồng nặc, phản phất khu vực khác phiêu tán xương máu đều hội tụ đến tới nơi này một dạng. Đông lại mây máu đang tại dần dần tạo thành. Huyết sắc giọt mưa nhỏ xuống, rất nhanh liền rầm rầm rớt xuống như chút nước với vũ. Huyết vũ bay xuống chi địa trung tâm, là một gốc hơn 1000m cao thương thiên đại thụ. Huyết vũ bay xuống chi địa trung tâm, là một gốc hơn 1000m cao thương thiên đại thụ. Chính là thụ yêu mô mô. Lúc này, còn lại người cây đã tâm thần quay về, thông qua mạch lạc lan tràn tới thể xác đã sớm bại giải, duy còn lại lấy hạt giống sinh mệnh hiển hóa thân ngoại hóa thân thụ yêu mô mô, như bản tôn buông xuống vậy cắm rễ ở trên vùng đất này. Thân thể của nó, so sánh vài giờ phía trước đã cất cao vài trăm mét. Hắn cành lá hiện ra điểm điểm huyết quang, lá xanh bên trên có sáng long lanh huyết sắc đường vân, giống người mạch máu ở bên trong lan tràn. Nó cũng không giống huyết thụ chi vương, lớn lên ra thiên thiên vạn vạn huyết đồng, bốn phía mọc ra bọc mủ hoặc thân cảnh quái dị và mèo. Nó nhìn về nơi xa phía dưới biến hóa không lớn, nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện có một chút đâu. Yêu dị, xanh tươi tán cây phía dưới càng là cất giấu từng quả trái cây màu đỏ ngỏm. Trái cây này vô cùng cực lớn, lại giống như trái tim phù phù nhảy lên, tựa như bên trong đang dựng dục cái gì. Đồng nhiên, một quả bành trướng đến mấy mét đường kính trái cây màu đỏ ngỏm phù phù một chút rơi đập trên mặt đất. Lại màu nâu đỏ cánh tay đâm thủng trái cây từ bên trong rối ra, đôi tay này lại bắt được phá bích bên trong duyên, đồng nhiên đem cả một quả trái cây đều vỡ ra. Một đạo cao hơn 10m cao gầy bóng người từ vỡ tan trái cây bên trong đứng lên. Nó nhìn xem giống một cái nhân loại nữ tính, dù là trên thân dính đầy chất nhầy vẫn như cũ có thể thấy được rõ ràng đường cong. Nó một đôi tròng mắt là tinh hồng sắc, sợi tóc giống như là rễ cây, dịch nhơn dụng sau mặt ngoài thân thể là từng vòng huyết văn, giống như là vòng tuổi của cây cối. Ngón tay của nó sắc bén phảng phất là bị vót nhọn gai gỗ, nó phần lưng cũng có một mầm lan tràn, dần dần tạo thành một đôi màu nâu đỏ cánh. Huyết sát thụ yêu. Nói rõ một, rừng rậm vệ sĩ hình thái biến dị, từ bỏ vệ sĩ thời kỳ cổng kềnh bất tiện thân thể, nắm giữ cơ động cao lực cùng năng lực phi hành, đồng thời bảo lưu lại lực lượng cường đại cùng sức chịu đòn. Nói rõ hai, từ thụ yêu mô mộ hấp thu huyết chi tinh hoa dựng dục ra tới huyết sát thụ yêu, có ưu tú hơn tiềm lực lại có thể vĩnh cửu tồn tại. Nói rõ ba, nhưng so với rừng rậm vệ sĩ, huyết sát thụ yêu đối địa lực, sức sống sức mạnh hấp thu hiệu suất cực kém, đối với huyết nục, huyết dịch hấp thu hiệu suất cao. Đồng thời, huyết sát thụ yêu xuất hiện khát máu dạng này tác dụng phụ. Hơn ngàn thước cao đại thụ vẫn cắm rễ lấy, hấp thu đến từ thiên nhiên quả tạo. Nó tăng lên còn chưa kết thúc, mà lúc này chiến tranh càng cháy bỏng. Thiên Nguyên Thành bên ngoài cứ điểm, quan mỏ, tuyệt đại đa số đều chiến lược tính chất rút lui, chỉ còn sót lại số 3 quan mỏ, núi đầu sói cứ điểm, cùng với linh hồn từ đường, mặt phía nam quan mỏ hai cái cách Thiên Nguyên Thành gần vô cùng cứ điểm. Miêu nhân, hỏa sư, vũ nhân, nhiều cánh tay bố tộc, càng là dùng tốc độ nhanh nhất rút lui đến số 3 quan mỏ. Tinh linh cùng cự nhân hai tộc cũng là chỉ để lại một cái bên ngoài cứ điểm. Những thứ này cứ điểm, bây giờ nhao nhao tao ngộ quái vật thủy triều xung kích. Đến lúc này, truyền kỳ cảnh quái vật xuất thủ tần thứ giảm xuống, bọn hắn dù sao không cách nào tiếp tục đánh lén, nhưng quái vật thủy triều thế công càng hung mãnh. Một chi lại một chi thủy triều vượt qua số 3 cứ điểm, tiếp tục xuôi nam. Trào lên nhanh nhất một chi thủy triều đã là đi tới núi đầu sói cứ điểm bên ngoài. Núi đầu sói cứ điểm cũng bắt đầu giao chiến. Bất quá, bất luận số 3 cứ điểm vẫn là núi đầu sói cứ điểm, đối phó dạng này thủy triều cũng không có áp lực. Không có truyền kỳ cảnh quái vật ra tay, không có binh khí chiến tranh xung kích, thủy triều nhiều hơn nữa cũng vượt không qua phòng tuyến, sớm muộn sẽ làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng trực giác nói cho ta biết, địch nhân ở trong tối xoa xoa chuẩn bị cái gì? Ái dễ lạ, có đầu mối sao? Mục Nguyên không có trực tiếp hỏi, chỉ là phát không đi sẽ quay dày đến người nhắn lại tin tức. Lúc này, Ái dễ lạ đang tại sử thi pháp sư trong tháp thi triển thuật pháp. Nàng ngồi xổm tại khắc họa lấy sao sáu cánh trên trận đài, khảm từng cái sao băng váy mở ra rủ xuống trên mặt đất. Tay nàng chấp nhất đem phảng phất cần câu một dạng pháp trượng mũi nhọn vung phóng một cái tinh huy, hơi hơi lay động. Trước người của nàng là nhất đạo hơi mở mênh mông tinh hà, bên trên từng cái tinh thể dọc theo huyền diệu quỹ tích lưu chuyển. Trên pháp trượng rủ xuống tinh huy mặt dây chuyền, chính là hơi hơi chìm vào mảnh này mênh mông trong tinh hà. Nàng còn có thể trông thấy một chút tinh chi mảnh vụn tại ở giữa bay múa. Mảnh vụn tốc độ rất nhiều, từng đạo đều xẹt qua dấu vết mờ mờ. Những dấu vết này giăng khắp nơi, tạo thành một tấm đông đúc lại thác loạn lưới, để cho người ta khó mà phân biệt rõ ràng, đến tột cùng cái kia một kia mới là thứ mình muốn mệnh cơ. Ái dễ là ngồi một mình nơi này, đã có mấy giờ thời gian. Nàng liên phảng phất bức tượng đá không nhúc nhích, nhưng tinh huy truy sức không có gió lại chính mình không ngừng lăn lư. Vào một khắc, Ái dễ là trong đôi mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo xanh thảm lưu tinh. Nàng bắt đầu nỉ non, giống tạm ngừng cũ radio. Hai ách. Đến từ địa. Sa chi xác. Trung yên. nàng cũng không phải xem bói tiên đoán. Nàng chưa bao giờ tin tiên đoán, nàng muốn chỉ là vận mệnh cơ hội lý. Nàng muốn thông qua vận mệnh thôi diễn, đi phát hiện, bắt được địch nhân sơ hở. Trong quá trình này, huyết thụ chi vương, huyết thụ rừng rậm, đại xà thị cùng hắc nha thị chính xác, quái vật truyền kỳ, những thứ này tất cả đều là nàng tiền trí tin tức tố. Theo tin tức dần dần phong phú, rối loạn vô tự lưới lớn ở trong mắt nàng cũng dần dần rõ ràng. Dưới đất, khoảng cách rất gần, chỉ còn lại mấy trăm km. Trên người địch nhân cũng có phản xem bói thủ đoạn, ái dễ là cũng không thể chính xác định vị. Nàng nhiều nhất bắt được cái này sợi mệnh cơ tiến hành một chút nhỏ nhẹ quan hệ, cuối cùng cái này quan hệ có thể hay không có hiệu quả, chính nàng cũng không rõ ràng. Bất quá, đến một bước này phạm vi đã đại đại thu nhỏ. Mục Nguyên hạ lệnh, để cho thụ nhân rừng rậm cắm rễ ở đất thực chất sợi dễ lan tràn, làm một tay các biện pháp đề phòng. Quả đen xuất phát, cấp tốc hướng về phạm vi khu vực dò xét. Trinh sát thiên nhãn bao phủ, đem mục tiêu vượt xung quanh 20 km chi địa, nhìn một cái không sót gì. Xỉ Lai bay ra số 3 quần mỏ, ném mạnh ra liệt không đại ấn, đem liệt không sức mạnh hướng về dưới mặt đất lan tràn. Cùng trong lúc nhất thời, đại sát thị, đại tế ti nhíu mày, binh khí của chúng ta không cách nào tiếp tục đi tới, mặc kệ về phương hướng nào đều sẽ bị phát hiện. Một vị trưởng lao nói, khoảng cách này, binh khí cách Thiên Nguyên Thành đã tương đương tới gần, không bằng phá đất mà lên thẳng tắp đi tới, có thể mười mấy phút liền có thể đụng vào Thiên Nguyên Thành, nhân loại không có tìm kiếm cách đối phó thời gian. Đại tế ti nghĩ nghĩ gật đầu, ngươi nói rất đúng, cứ như vậy đi, trong lòng đất tiềm hành chính xác quá chậm. Núi đầu sói cứ điểm phía đông, khoảng cách ước chừng hơn 100 km nơi nào đó. Ầm ầm. Đại địa kịch liệt chấn động, toàn bộ bình địa mặt phẳng phất gợn sóng một dạng run run. Một ngọn núi bỗng nhiên nổ tung, cự thạch bay lăn, bụi mù ngút trời. Tràn ngập bụi mù ở trong, một đạo cự xà hình bóng chậm rãi hiện ra. Đạo này cự xà hình bóng mới nhìn cùng dĩ vãng thấy qua cự xà binh khí chiến tranh tựa hồ không có khác biệt quá lớn, cũng liền giữ tận một chút, tinh xảo một chút, tươi sống một chút. Nhưng lại nhìn hai mắt liền có thể phát hiện, từ trong phá toái ngọn núi hiện ra cự xà, nó quá lớn rồi. Quái vật bá chủ binh khí chiến tranh có mấy cái quy cách? 20m cấp, 40m cấp, 60m cấp, cùng với áp đáy hỏng 80m cấp, 100m cấp. Nhưng lúc này, xuất hiện cự xà khổng lồ phảng phất sơn nhạc, rất nhiều kéo dài tiểu sơn tại cự xà bên cạnh liền phảng phất đồ chơi giả sơn một dạng nhỏ bé. Cự xà phun ra nuốt vào lấy mây mù bắt đầu tiến lên. Những nơi đi qua động sông cắt đứt, sơn phong sụp đổ. Nó thẳng tắp tiến lên, xem hết thể trước mặt như không. Dạng này siêu cự hình binh khí chiến tranh đã là vượt qua binh khí phạm chủ. Mục Nguyên tại khai thác tổ phân phát trong tư liệu, nhìn qua cái này đáng sợ binh khí tin tức. Bọn chúng có một cái biệt xưng, hai thú. Ý là chỗ xuất hiện chính là tai nạn. Quy 1 chương 425, hai thú buồn vẫn, vong cốt gõ cửa, 52k. Thứ 425 chương thai thú buồn vẫn, vong cốt gõ cửa, 52k. Cách Thiên Nguyên Thành vẹn vẹn có mấy trăm km xa cái nào đó địa vực, khổng lồ đại vật xuyên thủng đại địa, xé rách ngọn núi mà đột nhiên xuất hiện. Nó hình thể khổng lồ có thể so với sơn nhạc. Nó quanh thân bốc hơi lên nóng bỏng giống như liệt hỏa mây mù, những thứ này hơi nước mây mù hướng về bốn phía khuếch tán ra mấy cây số, mười mấy km xa, bị cái này mây mù bao trùm có cây cấp tốc khô nước, ngay sau đó xoát một chút giấy lên màu vỏ quýt hỏa. Bọn chúng thiêu đốt lên mãi đến hóa thành tro tàn. Quái vật khổng lồ lan tràn chỗ, đại địa bắt đầu khô cạn. Cũng có từng đạo màu nâu đỏ nếp gấp xuất hiện đồng thời dần dần lan tràn. Giữa thiên địa, trôi giạt một tia xương đỏ, chẳng biết lúc nào cũng bắt đầu nhiều. Vĩ đại binh khí cự xà khổng lồ tựa như cầu tàu miệng lớn bên trong, mấy vị đại xà thị, hắc nha thị chuyển kỳ cảnh đứng chắp tay. Thị giác bọn họ đi theo cự xà quan sát tứ phương, nhìn thấy hết thảy ngăn cản đều tồi khô lạc hủ bị nghiền nát, có đại xà thị trưởng lão lập tức kiệt cười ha ha. Mục tiêu Thiên Nguyên Thành, tốc độ cao nhất xung kích. Mục tiêu của bọn hắn, từ đầu đến cuối cũng là Thiên Nguyên Thành cái này nhân loại thành trì, mà không phải cái gì nhân loại thiên tài hoặc chuyển kỳ cường giả. Nhân loại có nhược điểm chí mạng, chính là cái này lãnh địa hạch tâm thành trì. Chỉ cần công phá nhân loại thành trì đồng thời phá hủy lãnh chúa tế đàn, liền có thể đem toàn bộ kỳ tích lãnh địa từ rễ bên trên tan rã. Cái này cái nhược điểm ai cũng rõ ràng. Giang Nanh Sài Lang đã từng chọn lựa chiến lược, chính là tập kích bất ngờ, mãnh liệt tập kích, tấn công Thiên Nguyên Thành. Chỉ là thất bại. Sài Lang nhân đánh giá thấp nhân loại Thiên Nguyên Thành năng lực phòng ngự, nhưng bọn hắn đại xà thị sẽ không đánh giá thấp. Nhân loại hỏa lực hung mãnh, lại có nhiều loại kết giới phòng hộ thủ đoạn, còn có cấp độ kia thiên hỏa lôi long đòn sát thủ, bất quá đối với thị giả đại nhân ban thưởng vĩ đại binh khí phía trước cũng không có ý nghĩa. Vĩ đại binh khí có 3 cái đặc thủ, hình thể khổng lồ siêu ngàn mét, năng lượng mênh mông gấp mấy trăm lần tại cùng giai, cùng với trọng yếu nhất, có thể xưng vô địch năng lực phòng ngự. Vĩ đại binh khí cự xà vậy đủ để chống cự nhân loại sát chiêu mạnh nhất, những nhân loại khác hỏa lực tại vĩ đại binh khí trên thân càng là ngay cả vết tích đều không thể lực lưu lại. Đây chính là vĩ đại binh khí cự xà. Bọn hắn đại xà thị truyền kỳ cảnh sớm đã thử qua. Dù là không thông qua lòng đất tiềm hành mà là trực tiếp từ đại xà thị xuất phát, tại trưởng lao xem ra, Thiên Nguyên Thành cũng không khả năng ngăn cản cự xà đi tới. Đại tế ti vẫn là giả a. Đời tiếp theo đại tế ti cần phải từ hắn tới đảm nhiệm. Lúc đại xa thị một vị nào đó trưởng lão mặc sức tưởng tượng tương lai, ở xa quan sát căn cứ chiến khải tướng quân, cũng thu đến thai thú xuất hiện tin tức. Thai thú vô cùng to lớn, hắn dựng dụng ra tới động tĩnh, càng là dễ dàng tác động đến xung quanh mười mấy dặm. Hắn phái đi ra ngoài trinh sát tiểu đội tự nhiên tại phát hiện đầu tiên, đồng phát trở về hình ảnh tin tức. Chiến khải tướng quân vô cùng vững tin, đây chính là thai thú. Hắn gặp qua thai thú, không chỉ một lần. Chỉ có điều, hắn nhìn thấy thai thú thời điểm, cũng là tại từng cái đại chiến khu, thậm chí là trong hồng vũ chi địa. Chiến khải tướng quân đồng dạng tự tay cùng thai thú từng tiến hành giao phong, hắn đối với thai thú đáng sợ tương đối rõ ràng. Thai thú phần lớn là hoạt tính binh khí chiến tranh, lại tự thân chính là một loại đặc biệt sinh mệnh. Tuyệt đại đa số thai thú đơn điểm phá hỏng lực giá trị cực hạn, So với truyền kỳ thiên địa cảnh một kích dốc toàn lực cũng không mạnh hơn bao nhiêu, bất quá, hai thú thể lượng, phạm vi năng lực phá hoại muốn vung truyền kỳ cảnh hơn 10 đầu đường phố không ngừng. Truyền kỳ cảnh nếu không chính diện đối kháng hai thú, là có năng lực tại hai thú trước mắt còn sống, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có còn sống năng lực, mà không có năng lực đối kháng, dù chỉ là một chút điểm. Người bình thường muốn chụp chết một con rồi vô cùng khó khăn, cơ hội là làm không được. Mà một con rồi muốn ngăn cản một người bình thường đi tới, thậm chí đem giết chết, càng là ý nghĩ hao huyền. Cùng hai thú so ra, truyền kỳ thiên địa cảnh cùng con rồi nhưng cũng không có khác nhau quá lớn. Chiến Khải tướng quân chau mày, không ngừng suy tư. Dù là hắn tự mình ra tay, cũng còn lâu mới có được năng lực chặn lại tôn này thái thú, huống chi thái thú cự xà cách Thiên Nguyên thành chỉ còn lại mấy trăm km, mà không phải là mấy ngàn mấy vạn. Không cần nói hắn, chính là truyền kỳ thần hồn cảnh, cũng không có chính diện chặn lại một tôn thái thú năng lực. Thần hồn cảnh, một dạng rất khó kích thương năng lượng mênh mông, thân thể cường hành vô song thái thú. Chỉ có đã chấp trưởng khái niệm sát chiêu truyền kỳ pháp tắc cảnh, mới có nhanh chóng trọng thương một tôn thái thú năng lực. Khái niệm sát chiêu trước mặt, chúng sinh bình đẳng, bất luận nên cá thể đối với vật lý, đối với năng lượng, đối với nguyên tố lực phòng ngự là mạnh hoặc yếu. Bây giờ có thể không ngăn cản tôn này thái thú, liền phải nhìn bầu trời nguyên thành phải chăng có một ít thủ đoạn đặc thù. Thì như thay đổi vị trí, hạn chế, vây khốn thủ đoạn. Thái thú vận hành tiêu hao năng lượng vô cùng khổng lồ, nó không cách nào một mực duy trì. Thiên Nguyên thành dù sao cũng là nhiều lần sáng tạo kỳ tích lãnh chúa, có không ít đòn sát thủ thủ đoạn, hắn có thể dây dưa trận này thời gian. A, Chiến Khải lãnh chúa cũng tương đương không chắc, nhưng hắn cũng không có thể ra sức, hắn nhiều lắm là tại Thiên Nguyên thành thành phá thời điểm ra tay, hiệp trợ Thiên Nguyên lãnh chúa rút lui. Nhưng hắn cũng không có thể ra sức, hắn nhiều lắm là tại Thiên Nguyên thành thành phá thời điểm ra tay, hiệp trợ Thiên Nguyên lãnh chúa rút lui. Trừ đó ra, Thiên Nguyên lãnh chúa chỉ có thể dựa vào chính mình. Bản tướng vẫn là quá vô lực a. Thiên Nguyên thành phụ cận địa vực, cái nào đó trên núi cao. Hoàng Kim đại công tức nhìn qua nơi xa bốc hơi mây mù, cùng cao hơn mây mù kinh khủng cự xà, ngốc trệ thật lâu. Đây là thái thú. Hắn đi theo Tinh La Thánh điện kỵ sĩ mở rộng thời điểm, chỉ thấy qua cái này thái thú. Nhưng dạng này thái thú, làm sao sẽ xuất hiện tại trên một cái vắng vẻ đảo vực? Thiên Nguyên thành, đến tột cùng đối mặt với dạng gì địch nhân a? Đến lúc này, Hoàng Kim đại công tức đã không có tâm tư làm công rõ ràng, Thiên Nguyên thành cùng quái vật bá chủ chiến lược so sánh. Hắn chỉ hy vọng Thiên Nguyên thành có thể chống đỡ, ít nhất trèo chống lâu một chút. Bằng không thì, tôn này thái thú cự xà lần tiếp theo xuất hiện, không chắc liền tại bọn hắn Thần La đại vực, tại nhà hắn trước cửa. Thiên Nguyên thành tất nhiên có thể cùng cái này một vực bá chủ đối kháng, chắc hẳn là có năng lực như thế đối phó thái thú. A, nói một chút, đại công tức âm thanh đều trầm thấp xuống. Hắc Nha thị, Quả Đen đại tế ti cũng là tại thái thú hiện thân giờ khắc này, mới rõ ràng thái thú cự xà động tĩnh. Đại xà thị lúc nào như thế cây tặc, lại còn biết được cũng có năng lực đem một tôn thái thú che giấu, mãi đến Thiên Nguyên thành bên ngoài mới hiện hình. Này nhân loại, sẽ không phải vô cùng đơn giản liền bị thái thú san bằng a? Cái này không thể đơn giản như vậy a. Mặc dù cũng không đơn giản, hai thú cự xà chắc chắn cũng là vị kia đại xà tôn giả tạm thời ban cho đại xà thị bảo vật. Nhưng kể cả như thế, Thiên Nguyên thành như liền như vậy bị thua, Quả Đen đại tế ti vẫn cảm thấy thiệt thòi. Hắn cũng có thể gắng đạt tới thị giả đại nhân tạm thời ban cho một chút thủ đoạn, hắn chỉ là không có năng lực để cho thị giả đại nhân tự mình buông xuống mà thôi. Giờ khắc này, Quả Đen đại tế ti cùng Hoàng Kim đại công tước, Chiến Khải tướng quân ẩn ẩn cùng kêu, hy vọng nhân loại trèo chống lâu một chút. Đây chính là hai thú sao? Thiên Nguyên thành, bộ chỉ huy phòng họp. Một đạo lại một đạo huyễn tượng hình chiếu xuất hiện, hiện lộ ra vương cốt, xì lai, lục lục đám người thân ảnh. Trong phòng họp bầu không khí hơi có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không trầm trọng. Hai thú, Mục Nguyên là lần đầu tiên gặp, nhưng hắn đã sớm từ mở rộng tổ tư liệu, bao quát hình ảnh trong tư liệu được chứng kiến rất nhiều. Hắn đối với hai thú không thể nói lạ lắm. Hai thú đặc thù hắn cũng hiểu biết rất rõ. Khó mà ngăn cản, khó mà phá hư phải không? Liên đến thử một lần, là thân thể của ngươi kim thiết, vẫn là đao kiếm của ta càng lợi. Mục Nguyên đảo mắt đám người. Vong cốt cũng không có chủ động xin đi, nó nhìn qua chiến lược phương án, mà hai thú xuất hiện đồng dạng là lãnh chúa đại nhân dự thiết rất nhiều tình huống một trong. Cái này cũng không ngoài ý muốn. Nói rõ hết thể như cũ tại lãnh chúa đại nhân trưởng khống ở trong. Vương vàng. Đây quả thật là tại mục mỗi nhân dự đoán 108 loại đột phát tình huống ở trong, hắn nhưng cũng rõ ràng thai thú như thế một loại nổi tiếng binh khí, như thế nào lại không có đề phòng. Mà không khéo, hắn ở đây cũng có một chút, có thể đối phó thai thú thủ đoạn. Trước tiên lấy 13B chiến thuật tiến hành. Tuân mệnh. Khoảng cách thai thú hiện thế, thời gian đã qua 30 giây. Tại thai thú đi về phía trước trên đường, chính là Thiên Nguyên thành trước sớm đặt trước, đánh út quái vật thủy triều vị trí một trong. Thanh xương, Hàn xương hai vị xương hàn lãnh chúa đang xuất lĩnh lấy một nhóm xương hàn lãnh chúa, trời đông giá rét chi nữ chờ nơi này. Các nàng dưới núi đã có quái vật trào lên mà qua. Nơi xa có thể trông thấy quái vật càng nhiều, phản phất thủy triều. Xa hơn chút nữa chỗ, chính là cái kia cuốn lấy bốc hơi xương nhiệt mà đi kinh khủng thai thú. Nơi nó đi qua, một chút quái vật đều bị xương nhiệt nuốt hết, bị sinh sinh nghiền nát. Lãnh chúa đại nhân hạ lệnh, để chúng ta cho tôn này cự xà hóng gió một chút. A cái này, chúng ta trận chiến đầu tiên này cũng quá gian khổ bá, ca quy. Đường Ba Hoa, nghiêm túc thi hành nhiệm vụ. Cũng tại làm rồi, A pháo đài năng lượng rót vào hoàn tất. B pháo đài năng lượng rót vào hoàn tất. D tăng phúc thuật pháp trận thế mở ra. Quân hồn hình thức ban đầu cộng minh. Cỡ lớn thuật pháp, luôn không khí lạnh tăng lễ, đi. Thanh xương xa xa một ngón tay, trong thiên địa băng nguyên tố sức mạnh liền bị xung quanh bốn cái tạm thời tuyết quốc thành lũy tụ đến. Cùng trời đông giá rét chi nữ, xương hàng các lãnh chúa sử dụng thuật pháp giao hội cùng một chỗ, tạo thành một đạo so thiên sơn tuyết lở còn muốn khổng lồ xương trắng hàn lưu. Màu trắng động lũ cuộn cuộn, dễ như trở bàn tay đem chân núi quái vật đông lạnh triệt để. Bị đông cứng hóa thành tượng băng quái vật, tại trong băng phong phanh phanh phá toái. Cực hàn động lũ tiếp tục hướng phía trước. Đột nhiên, bị đông lại quái vật bên trong có một đạo thân ảnh bay ra, quanh người hắn lĩnh vực đang lan ra, hòa hợp năng lượng khổng lồ. Đây là một tôn ẩn nấp tại quái vật chiều bên trong truyền kỳ cảnh. Nhưng cho dù tôn này truyền kỳ, hắn vẫn như cũ cuống quýt hướng luồng không khí lạnh hai bên bay đi, không dám này dừng lại lại không dám đối kháng đạo này lãnh triệt linh hồn Hàn Lưu. Hàn Lưu không có để ý tôn này truyền kỳ, vẫn như cũ duy trì quần quật đi về phía trước trạng thái. Thanh Xương, Hàn Xương mấy người cũng không có năng lực đi điều khiển đạo này khổng lồ luồng không khí lạnh, bọn chúng có thể thi triển đi ra, chính là cực hạn. Luồng không khí lạnh cùng xương nhiệt đụng nhau, nổ tung càng rối bù xương trắng. Hơi rằng co sau, luồng không khí lạnh liền che lại trưng đốt xương trắng tiến quân thần tốc, đồng thời cấp tốc phun lên, bao trùm thai thu cự xà vô cùng to lớn thân thể. Thai thu cự xà tại trong cực hàn băng chiều hóa thành tượng băng cự xà. Mây khói tràn ngập, cự xà đông lạnh triệt để trong đó, đã ngưng đi tới. Thanh Xương cầm một cái kính viễn vọng bộ dáng đạo cụ, ánh mắt xuyên thủng mây mù, giống như đông lạnh lên a, bất quá. Ách, ta liền nói không có dễ dàng như vậy. Xương mù ở trong, cự xà trên thân bao trùm lấy thật dày tầng băng ken két nứt ra, cự xà lại bắt đầu xê dịch, càng lúc càng nhanh. Quả nhiên, Thanh Xương bọn người chạy xuống núi. Sau một khắc, ông trên bầu trời giống như là bị nóng đỏ, bao trùm phạm vi vài dặm, có vô hình uy áp đáng sợ đẩy ra, đem trong thiên địa mây mù đều cho xung mở, lộ ra trên thân còn bao trùm lấy không ít băng xương cự xà. Là Thiên Nguyên Thành đòn sát thủ, Thiên Hỏa Lôi Long. Thiên Nguyên Thành quả nhiên còn có lưu loại này đòn sát thủ. Cự xà trên cầu tàu, đại xà thị trưởng lão con mắt ngưng lại. Cự xà lần nữa đình chỉ di động, dương lên giữ tận miệng lớn cấp tốc khép lại, cả một cái khổng lồ thân rắn cũng dần dần đè thấp, từng vòng quay quanh. Lập loè lửa đốt cùng lôi đình huy quang chín đầu lôi viêm long, từ cao thiên rơi kích xuống. Đại địa lõm xuống, bốn phía nhô lên hóa thành núi cao lại tại trong vô tận ánh sáng cùng nhiệt vỡ vụn. Khổng lồ nấm mây khói xông lên bầu trời, từng đạo lôi đình ánh lửa lấp lóe, mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng về bốn phía lợi ra, một lần lại một lần quét sạch đại địa. Hồi lâu, khi mây khói cùng ánh lửa dần dần tan đi lúc, khổng lồ cự xà thân thể dần dần hiện lộ. Hai thu cự xà vảy rắn có không ít tổn hại, một nửa thân thể huyết nhục tách chỉ, phản phất một đầu bị bỏng điện giật đến nám đen rắn chết. Đối với phổ thông sinh vật mà nói, thương thế như vậy chính xác không nhẹ, có thể đây là một tôn hai thú. Truyền bá tai nạn, vì chiến tranh mà thành hai thú. Trong chớp mắt, hai thú trên người da chết liền rụng, vảy rắn từng mảnh mà một lần nữa lớn lên. Hai thú dần dần sinh động lên, nó miệng lớn hơi hơi mở ra. Ánh sáng của bầu trời xuyên vào. Đại xà thị trưởng lao ngắm nhìn ngoại giới phong quang, cười lên ha ha, chúng ta lông tóc không thương, đây chính là vĩ đại binh khí cự xà a. Cự xà bắt đầu di động. Lực phong ngự của hắn lệnh mục mỗi nhân cũng theo đó sợ hãi thán phục. Hai thú chi danh, không chút nào khoa trương. Chín đầu gào thét lôi viêm long đánh xuống, đã một loại thăm dò mục nguyên cần chính xác hơn hai thú tin tức cũng là một loại dây dưa thủ đoạn. Bọn hắn đã chỉ hoãn hai thú một hồi. Lúc này, đuổi tới chiến trường chính là Thiên Nguyên Thành số một thượng tướng, Xỉ Lai. Xỉ Lai bay vào mảnh này năng lượng vẫn cuồng bạo, sóng xung kích còn chưa hầu như không còn khu vực. Nó bách biến huân chương từ cánh hóa thành pháp trượng, cầm trong tay. Đánh bại lớn buốt, thủ hộ Thiên Nguyên Thành, bản thượng tướng không thể chối từ. Nó trước tiên sử dụng một cái bình a thử nghiệm. Đốt đỏ liệt dương tại trong mây mù bộc phát, đánh vào hai thú cự xà trên thân. Lại có đáng sợ ánh sáng cùng nhiệt, cuồng bạo sóng xung kích nổ tung. Bất quá, hai thú cự xà chỉ là đầu rắn hơi chiều đảo một cái. Xỉ Lai cái này một cái ẩn chứa bàng bạc năng lượng, không thua gì phổ thông truyền kỳ đòn đánh đạt tới cực hạn bình a, liền đả lui cự xà nửa bước đều không làm được. Cự xà thể lượng quá lớn, nó có thể ở trên mặt đất hành động, bản thân là nó vị trí chỗ, địa chất liền lặng lẽ biến hóa. Nhất kích không thấy công hiệu, Xỉ Lai cũng không hề bại. Nó cũng tại vừa rồi bình ai nháy mắt, xong tuyến thao tác, khắp xung quanh thiên địa đặt vào nước ra đại ấn. Lấy nó làm trung tâm, hai đạo dạng nước không gian gãy văn tựa như trường tiên, cấp tốc hướng về hai bên lan tràn. Đại xà thị trưởng lão mơ hồ trông thấy cái này hai đạo vết nước không gian. Trong lòng của hắn không có từ đâu tới nhảy một cái. Không cần hoảng, cho dù là vết nước không gian, bất quá cũng là mạnh một chút lực cắt lượng thôi. Cái này vết dạn đối với chúng ta là rất nguy hiểm, nhưng đối với vĩ đại binh khí cự xà mà nói, vẫn không có ý. Cự xà binh khí không có từ đâu tới nhoáng một cái, thất thần bên trong đại xà trưởng lão không có đứng vững một cái lảo đảo. Xoẹt. Trưởng lão phảng phất nghe được cái gì bị xé nứt âm thanh. Là ảo giác a. Xoẹt. Cự xà binh khí không có từ đâu tới nhoáng một cái, thất thần bên trong đại xà trưởng lão không có đứng vững một cái lảo đảo. Xoẹt. Cự xà binh khí run run, lắc lư lợi hại hơn. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chờ tại miệng rắn bên trong, lại là không có trông thấy. Xỉ Lai đã bay tới hai thú cự xà bảy tấc vị trí, hai đạo đã kéo roi đến vài trăm mét vết nước không gian trường tiên, trực tiếp thẳng hướng lấy cái này bảy tấc bộ vị chém tới. Hướng rắn, thậm chí đủ để chống cự chín đầu gào thét lôi viêm long bảy, như vải vóc một dạng bị dễ dàng vỡ ra. Vết nước không gian tiếp tục hướng phía trước lan tràn, cơ hồ không bị ngăn. Cái này dĩ nhiên không chỉ là sức mạnh không gian, phá toái không gian mang tới lực cắt lượng vô cùng đáng sợ, truyền kỳ cảnh hơi không cẩn thận toàn bộ thân hình liền sẽ bị dễ dàng cắt nát. Nhưng nếu vẹn vẹn không gian lực lượng, nó có thể cắt, cắt nhưng cũng không dễ dàng. Giống dao cùn chặt thịt heo. Xỉ Lai năng lượng khổng lồ, mấy chục lần tại cùng giai, nhưng cũng không dây dưa hơn hai thú bực này thể lượng binh khí. Nhưng Xỉ Lai do liệt không đại ấn kéo ra tới không gian, cũng không phải là thông thường không gian vết nứt, còn có nứt ra, tê liệt khái niệm sức mạnh. Tại khái niệm lực lượng trước mặt, hai thú cự xà nhiều nhất cũng chỉ là một chắc địch chút cá thể thôi. Xé rách hai thú cùng xé rách một cái gỗ liền xúc cảm, không sai biệt lắm. Phía trên là Xỉ Lai thượng tướng miêu tả, khổng lồ cự xà bị sợi tơ một dạng không gian nứt ra trường tiên chém rách mở, nó một nửa thân thể ầm ầm bắt đầu hạ xuống, huyết nhục của nó đang ngọng ngoại, nhưng không khôi phục được nửa tấc. Đây là khái niệm tổn thương. Không chỉ là thân thể bị chém thành hai đoạn, cả chiếc hai thú vận hành, bên trong tuần hoàn thể hệ cũng cùng nhau bị chém đứt, xé rách. Tràn ngập khói lửa bụi đất bên trong, hai thú dây rựa lại nổi lên không thể. Đại Sa thị trưởng lão mấy vị truyền kỳ cảnh từ trong miệng rắn leo ra, vừa mới bay lên, liền đối đầu Sĩ Lai sáng rực tỏa sáng ánh mắt. Có thể để bản thượng tướng bắt được các ngươi lặng. Lần này, ta muốn cầm công đầu. Nếp gấp như một cái lưới lớn, bao phủ bốn phía bầu trời. Khi hai thú tại trong bụi mù dừng lại phút thứ nhất, Chiến Khải tướng quân, Hoàng Kim đại công tước, Quả Đen đại tế ti nắm chặt nắm đấm. Khi hai thú tại trong bụi mù dừng lại vài phút, Chiến Khải tướng quân, Hoàng Kim đại công tước, Quả Đen đại tế ti thoáng nhẹ nhõm. Khi hai thú dừng lại mười mấy phút, khi hai thú dừng lại nửa giờ, Chiến Khải tướng quân, Hoàng Kim đại công tước lì non, Thiên Nguyên thành đem hai thú cả lại. Quả Đen đại tế ti trừng to mắt, trong lòng đống nhiên có điểm xấu dâng lên. Thiên Nguyên thành ra sức, nhưng tựa hồ quá cho lực, không thể ra sức như vậy a. Vĩ đại binh khí cự xà thế nào? Động a, nhanh động a. Sẽ không bản đại tế ti miệng Quả Đen, linh nghiệm thật đi. Đại xà thị bên trong, bầu không khí có chút trầm ngưng. Bởi vì liên lạc không được tiền tuyến trưởng lão, đại xà đại tế ti cũng không rõ lắm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết rõ vĩ đại binh khí cự xà dừng lại. Mặc kệ là bị khốn trụ vẫn là cái khác, đây đều là cái rất tồi tệ tin tức. Cự xà thậm chí ngay cả Thiên Nguyên thành đều không thể tới gần. Không, cự xà từ xuất hiện đến bị ngăn cản, bị đình trệ, thời gian cũng mới 30 giây a. Cự xà liền uy phong 30 giây. Đây chẳng lẽ là giả vĩ đại binh khí a? Đại tế ti không có thời gian vì hai ách binh khí cự xà thương tiếc, hắn nhắm mắt cầu nguyện, hướng đại xà đại nhân hồi báo. Cùng trong lúc nhất thời, đại xà thị đại bản doanh bên ngoài, khói đen quần quần hóa thành lát thành đại địa thảm, âm phong từng trận phảng phất binh nhì bảo vệ hai bên. Mang theo màu đen áo khoác ngoài thân ảnh, đạp lên khói đen từ bầu trời phần cuối mà đến. Nó giơ cao lên tử vong than thở. Rên rỉ tiếng chuông ở giữa mảnh thiên địa này vang vọng. Ông, cửa lớn màu đen cho tới bây giờ giả sau lưng mở ra, cao mấy trăm thước trên cánh cửa khắc văn lấy huyền ảo đồ án, có khói đen không ngừng từ trong tuôn ra. Chỗ này phảng phất thông hướng U Minh địa ngục. Chỉnh tệ như một tiếng bước chân từ U Minh trong cánh cửa truyền ra. Vô số người chết dậm chân mà đến. Vong cốt giơ cao lên kiếm, trên kiếm phong là vong hải quốc thổ hình chiếu. Phanh, giống như là đập bể kiếng, vong cốt gõ mở đại xà thị môn. Sau lưng, người chết đại quân lũ lượt mà vào. Quy 1 chương 426, một người thành quân, đại đế một kiếm, 4K. Chương 426, một người thành quân, đại đế một kiếm, 4K. Hơn một tháng trước, vong cốt từng xuất lĩnh chư vị vong hải lãnh chúa, lấy vong hải lãnh thổ liên hợp chi thế, phá tan răng nanh xài lang đại môn, đem bí cảnh hiện ra. Bây giờ, vong cốt bên cạnh không có bất kỳ cái gì vong hải lãnh chúa phụ tá, vẹn vẹn gọi người chết chi quốc hình chiếu, liền dễ dàng đem đại xà thị chi môn mở rộng. Không gian không ngừng mà vỡ tan, hướng về hai bên trực tiếp lan tràn ra mười mấy km. Giáp giới chi địa, từng mảng lớn thổ địa vỡ nát, cắm rễ ở trên đó xà mãng pho tượng, xà răng thắp tên các loại công trình, cũng rầm rầm rụng, vỡ vụn. Càng xa một chút chỗ, một đầu tràn ngập vạn vạn kế mãng xà xà chi hạ từ trong đánh gãy sập. Vô số xà mãng bị nghiêng đổ nhập không gian khe ở trong. Rất nhanh, dạn nước không gian tại thiên địa quy tắc tác dụng phía dưới cấp tốc khép lại, chỉ để lại đã trên diện rộng rộng mở, hoàn toàn bị đánh nát đại xà thị chi môn. Cùng trong cửa, vừa bụi, phá thoái, phản phất thiếu sót một tảng lớn đại địa. Con số hàng trăm triệu vong linh sinh vật tựa như hai đạo động sông màu đen, từ vong cốt bên cạnh dậy sóng dâng lên, đụng vào tràn ngập nhàn nhạt xương đỏ bá chủ đại bản doanh. Đại xà thị ứng đối vô cùng cấp tốc. Bọn hắn lúc trước trong chiến tranh đã có không ít truyền kỳ vẫn lạc, nhưng thiệt hại cuối cùng không có răng nanh xài lang khổng lồ như vậy. Bọn hắn trong đại bản doanh vẫn giữ có 10 vị truyền kỳ cảnh tọa chấn, càng có mấy vị khoảng cách đại bản doanh không xa truyền kỳ, cấp tốc chạy trở về. Lúc này, chính vào trong lúc chiến tranh, đã sớm thêm nhiệt từng tôn hình rắn binh khí chiến tranh cũng cấp tốc mở ra. Ầm ầm. Đại điệu bỗng nhiên đi lên chắp lên, một cái cự hình đầu rắn từ trên mặt đất chui ra. Nó tựa như con cá nhảy ra mặt nước vậy, hướng phía trước bay lên cao cao, bay vọt ra hơn 100 mét cao sau, liền hướng vừa mới tràn vào đại bản doanh vong linh triều, trọng trọng rơi xuống. Số lớn vong linh bị tôn này dài trăm thước chiến tranh cự xà đập lên đến bay lên, có một chút vong linh giữa không trung linh kiện bốn phía rơi vãi, một chút vong linh tức thì bị nghiền nát ở cự xà dưới thân. Binh khí chiến tranh phong mang, tại trong đại chiến mở ra hoàn toàn. Càng xa xôi, cũng có một chút hình rắn pho tượng trong mắt lóe ánh sáng, độ bắn ra hóa đá hết thảy tia sáng. Có tê 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 tiếng giống từ xa mà đến gần. Truyền kỳ cảnh cường giả từ đằng xa bay tới. Phía sau là một món lớn tụ tập lại quái vật tinh nhuệ. Xương đỏ phía dưới, bọn quái vật gào thét, hiện ra tinh hồng lộng lẫy song đồng hiển thị rõ cuồng bạo chi sắc. Bọn chúng tựa như màu nâu đỏ thủy triều quần quật hướng về phía trước, đi xé rách có can đảm hướng chúng nó khiêu khích hết thể sự vật. Bất quá, mà lấy số lượng xương vương quái vật thế lực, màu nâu đỏ thủy triều quy mô tựa hồ cũng vẫn là không sánh được màu đen thủy triều. Hai đạo sóng lớn mãnh kích, tuyến ngoài cùng vô số vong linh, quái vật bị xé nứt, thân thể tàn phế bị thật cao ném đi. Khát máu quái vật không thèm để ý chút nào, bọn chúng trong mắt tinh hồng không ngừng vùng chém vũ khí trong tay. Vong linh nhóm sinh vật lại càng không để ý, dù là tứ chi không trọn vẹn, thân chúng 18 đao, chỉ cần trong đầu hồn hỏa còn có thể thiêu đốt ra một điểm ánh sáng, bọn chúng liền có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Những thứ này vong linh, số đông cũng là trung đê giai vong linh, là tại một hồi lại một trận trong đại chiến, chuyển hóa mà đến. Nhưng cho dù chỉ là trung đê giai vong linh, khi chỉ còn lại một cánh tay khô lâu binh, run run rẩy rẩy giơ lên dị xét chiến đao, chém vào tại dài trăm thước cự xà binh khí màu trắng vảy rắn phía trên lúc, chiến đao chặt rách ra vảy rắn, lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết loang lổ. Trong đó, càng có tia hơn ti cô quặng sức mạnh rót vào. Một tia cô quản có lẽ không có ý nghĩa, nhưng chẳng ti, ngàn ti tích lũy lại tới, rất nhanh, cự xà binh khí liền vết thương chồng chết, kêu rên hai tiếng đã mất đi sinh tức. Cái này, binh khí là như thế nào tử vong? Những thứ này vong linh ở trong không có bao nhiêu cường giả, làm sao có thể tịch diệt chúng ta cao cấp nhất binh khí chiến tranh? Đặt đứng ở giữa không trung đại xà thị truyền kỳ nghĩ mãi mà không rõ. dưới tình huống bình thường, nếu chỉ là khô lâu binh, khô lâu dũng sĩ, gà hồ dạng này vong linh, số lượng nhiều gấp bội đi nữa gấp trăm lần, đều không làm gì được cái này nhất cấp binh khí chiến tranh, trừ phi là những thứ này vong linh nắm giữ liên kết sát chiêu. Những thứ này vong linh rõ ràng không có, chỉ là lấy đơn giản nhất mà tư thái trùng sát, vung chặt. Có thể chặt mấy trăm mấy ngàn đao, một tôn lại một tôn khổng lồ binh khí chiến tranh liền lần lượt tự diệt. Cái này hợp lý sao? Đại Sa thị truyền kỳ không có thời gian nghĩ lại, liền nhìn thấy một tôn khổng lồ băng xương cự long hướng hắn bay tới, trong miệng là nổi lên rượu màu lam long tức. Hắn sắc mặt run lên, cao vị vong linh. Hắn lĩnh vực quần quần hướng phía trước, mênh mông thiên địa chi lực càng là tại quanh thân hội tụ, hóa thành hai đầu dài trăm thước màu nâu cự mãng, còn cuốn thân thể bay múa. Cự mãng, long tức, băng xương, giữa không trung không ngừng đàn sen, tản mạn ra dư âm dễ như trở bàn tay đem rất nhiều vong linh, quái vật đãng bay hoặc đóng băng. Đồng nhiên, tử vong cảm giác dọc theo lưng phun lên đỉnh đầu, Đại Sa thị truyền kỳ một cái giật mình cấp tốc lệnh cưỡng chế hai đạo cự mãng trở về thủ. Hắn vẫn là trễ. Một đạo u quang xé mở lĩnh vực, như vạch phá thủy triều vậy đập nện ở trên người hắn, đem chiến giáp xé rách, càng có âm u trực tiếp rót vào linh hồn. Đại Sa thị truyền kỳ ý thức trở nên mơ hồ, hai đạo cự mãng cũng lại duy trì không được từ giữa không trung vỡ vụn. Sau lưng bóng đen lấn người mà lên, vướt sắc xé rách trời cao, đem hắn đánh xuống đại địa. Bóng đen hiện lên long hình, phát họa ra vướt sắc, cánh chim, đầu rồng sừng rồng hình dáng, duy trì có kỳ cụ thể hình dạng nhìn thế nào đều không rõ rệt. Đây là một tôn ảnh long, lại một cao vị vong linh. Cái hố bên trong, Đại Sa thị truyền kỳ ngóng nhìn bầu trời. Chẳng biết lúc nào, xung quanh Đại Sa thị truyền kỳ chỉ còn lại hắn một cái động độc đinh. Một thân ảnh đi đến trước mặt hắn, màu áo choàng đen lay động. Đại Sa thị truyền kỳ ý thức dừng lại ở một màn này, liền triệt để tịch diệt. Chiến trường phân loạn, vong cốt quanh thân lại phảng phất trống không, vô luận vong linh, quái vật, năng lượng hay là cái khác cái gì, cũng sẽ không rơi xuống nơi đây. Nó đem đâm vào trước mắt truyền kỳ cốt màu rút ra. Đã mất đi sinh tức Đại Sa thị truyền kỳ, thân thể dần dần xám đen hóa. Lại qua mấy giây, hắn chứng động kinh vậy lay động, mấy tức hậu nhân lập dựng lên, đi đến vong cốt trước mặt hơi hơi cúi đầu xuống. Vong cốt khẽ gật đầu. Nó lại đưa tay vừa nhấc, mênh mông màu đen mây khói phiêu đãng mà ra, bao trùm xung quanh đại địa. Giây lát, cả vùng đất thi hải lung lay, tụ tập, gây dựng lại lấy, từng cái vong linh liền lục tục ngoe đứng lên, một lần nữa trở về. Còn có rất nhiều mới vong linh tại quái vật thi hải bên trên sinh ra, gia nhập vào người chết trong quân đoàn. Một trận chiến xuống, vong linh đại quân số lượng tăng trưởng mấy ngàn. Lại, truyền kỳ cảnh số lượng lại tăng 6 tôn. Lúc này, khoảng cách Đại Sa thị chi môn bị gõ mở, còn đi qua không lâu. Đại Sa thị hạch tâm chi địa, đại tế ti như cũng ngồi xổm tại tượng thần trước mặt, cung cung kính kính bên trên lời. Đương nhiên, chói hai tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Hắn cau mày, thân từ chính là đất thanh tịnh. Hắn cũng hiểu, địch nhân đã có năng lực đánh vỡ ra đại môn, tất nhiên thế tới không kém, không có dễ dàng như vậy tiêu diệt. Trên thực tế, hắn đã phái ra trừ chính mình bên ngoài toàn bộ truyền kỳ cảnh. Các loại binh khí, đòn sát thủ cũng đã khải phòng, nếu địch nhân dám xâm nhập bọn hắn Đại Sa thị, hắn sẽ làm cho địch đến có đến mà không có về. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng hốt trở về một vị truyền kỳ cảnh trưởng lão, thở hổn hển, mắt trần có thể thấy thân thể bắt đầu suy bại. Vong, là vong linh triều. Vong linh triều lại như thế nào? Ta Đại Sa thị còn có 9 vị trưởng lão, còn có hơn 20 tôn cỡ lớn binh khí, còn có rừng rắn, sông mang xà, hóa đá pho tượng rất nhiều vũ khí phòng ngự, vong linh triều lại có thể làm gì? Hồi báo truyền kỳ cảnh trưởng lão trầm mặc. Đại tế ti bỗng nhiên bắt đầu sinh ra không ổn dự cảm, hắn trầm mặc hồi lâu hỏi: "Còn lại mấy vị trưởng lão đâu?" Ta gặp được Xích Xà trưởng lão từ trên cao rơi xuống, rơi vào trong vong linh triều liền lại nổi lên không thể. Vong linh triều bên trong có cao vị vong linh a. Ảnh Long, Băng Xương Cự Long, U Linh Long, còn có truyền kỳ cảnh hấp huyết quỷ, Căm Hận, Khô Lâu, U Hồn, rất rất nhiều. Không phải chúng ta quá yếu ớt, chỉ là địch nhân quá hung tàn a. Trưởng lão nói, vong linh triều liền muốn đánh tới chúng ta nội địa. Đại tế ti, lúc này mới bao lâu? Đại tế ti hỏi lại, chúng ta rừng rắn đâu? Trưởng lão, vong linh sóng triều vào rừng rắn ở trong, tựa hồ vô cùng vô tận, không bao lâu cả rừng rắn liền hoàn toàn cô quạng, bị nó bạo. Đại tế ti hỏi lại, cái kia sông mãng xà đâu? Trưởng lão, sông mãng xà đã biến thành tử hạ, chỉ còn lại vô số xà mãng sát chết trôi. Đại tế ti vẫn là không nhịn được hỏi, cái kia hóa đá điêu? Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc phảng phất tại bên tai vang dội. Nơi xa, từng tôn uy vũ giữ tận cốt long gào thét lên lướt qua trời cao, tung xuống nuốt hết hết thể long tức. Bầu trời, đại địa, mắt thường có thể đạt được chốt đều xuất hiện màu đen thủy triều. Khói đen mênh mông mà đến, tựa hồ ngay cả xương đỏ đều muốn bị bao phủ. Lúc này, uy nghiêm, trông rất sống động đại xà tượng thần bên trên, một đôi hờ hững trong mắt chậm rãi mở ra. Vong linh. Đại xà thị giả thầm nghĩ, vong linh không phải đã sớm rút lui sao? Thời đại hiện nay kỳ tích lãnh chúa có thể chiêu mộ đến một chút vong linh binh chủng, nhưng không thể nào nhấc lên chân chính vong linh thủy triều. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý. Buông xuống liền xong việc. Đại Sa thị giả vốn là làm đủ buông xuống chuẩn bị. Hai ách binh khí cự xà thất bại sau, hắn muốn đạt tới mục tiêu chiến lược, cũng đích xác phải tự mình ra tay rồi. Đợi hắn buông xuống sau, hết thể tự nhiên không chỗ che thân. Chính là, chi này Đại Sa thị quá phế vật, sau đó còn phải một lần nữa tìm người phát ngôn mới là a. Đại Sa thị giả thầm nghĩ. Tượng thân bên trên, từng tia từng sợi đáng sợ khí tức đang lan ra, ngay sau đó nhanh chóng bốc lên, tựa như một hồi gió lốc bao phủ toàn bộ Đại Sa thị bí cảnh, thậm chí, khí thế này lộ ra bí cảnh bể tan cảnh đại môn, phúc cùng ngoại giới mấy chục km. Đại địa tại chấn động, bầu trời phảng phất muốn sụp đổ một dạng không ngừng đè thấp. Giữa thiên địa, vốn là hỗn loạn lấy, sống động nguyên tố hạt, cũng dần dần yên tĩnh lại. Đoạ thần thị giả, vong cốt ngắm nhìn, nó đã trông thấy xa xa cự ảnh. Nó không nghĩ tới, đạo thân ảnh này lại còn có chút quen thuộc. Nó cùng Đại Sa thị giả đánh qua 3 lần quan hệ. lần thứ nhất tại Xà Nhân bộ lạc, lần thứ hai tại Địa Hạ thành, lần thứ ba tại Thiên Nguyên lĩnh bên trong. Nó cũng kinh ngạc tại dạng này duyên phận. Đoạ Thần thị giả bản tôn phi thường cường đại, vượt xa chuyển kỳ thiên địa cảnh. Đoạ Thần thị giả tại bình thường trong bộ lạc buông xuống, căn cứ vào bộ lạc pho tượng dùng tài liệu, buông xuống thể tại nhị giai đến tứ giai ở giữa. Cho dù là hoàn mỹ buông xuống thể, cũng bất quá là tứ giai cực hạn, chỉ có điều thể lượng viễn siêu phổ thông tứ giai. Vong Cốt nhớ lại nó thấy qua tư liệu, bắt đầu suy tư. Nhưng dưới mắt, đại xà khí thế mưa lớn, phản phất chân chính vượt vực mà đến, cái này hiển nhiên không phải phổ thông buông xuống. Đoạ Thần thị giả tại tiếp giáp Hồng Vũ chi địa địa vực, cũng là áp dụng thần hồn buông xuống hình thức, phát huy ra ít nhất bản tôn 50% chiến lực. Mà cái này Đoạ Thần thị giả bản tôn, cho dù là Thái Huyền Liên Minh đại chiến khu chủ tướng đối mặt, cũng phải nghiêm túc, thận trọng đối đãi. Nó lúc đó đi theo lãnh chúa Thủy Diễn Đàn, liền thấy dạng này một cái tin tức. Nổi tiếng Thái Huyền cường giả Lãnh Nguyệt thành chủ xâm nhập Hồng Vũ chi địa, chằm Đoạ Thần thị giả một mắt. Cho dù là dạng này cường giả, cũng chỉ là chém thị giả một con mắt. Nghĩ tới đây, Vong Cốt sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Nơi xa thổi mà đến mênh mông chi uy, để nó nhớ lại trước đây, tại Xà Nhân bộ lạc lúc lần đầu gặp phải thị giả buông xuống chẳng cảnh. Thật là đáng sợ đến làm cho người run rẩy a. Vong Cốt khởi thế, phía trước tuôn ra vong linh triều bầu trời, khói đen càng nồng nặc, một cái quân hồn hình thức ban đầu hiện ra đồng thời cấp tốc ngưng thực, bù đắp. Tại trong chớp mắt, tại chỗ vong linh liền cộng minh ra hoàn chỉnh hải cốt quân đoàn chi hồn. Lúc này, cốt nhị cốt tam cốt tứ những tướng lĩnh này, cùng với một đám vong hải lãnh chúa, hải cốt tướng quân đều không ở tại chỗ. Tại chỗ binh chủng anh hùng vẹn vẹn có Vong Cốt một người. Nhưng mà a, nó một người chính là nhất chi quân đoàn, nó một người chính là một cái quốc. Vong Hải quân đoàn nắm giữ quân đoàn kỹ hoang cổ triều tịch, đặc tính không chết chi cốt cùng với hoàn chỉnh quân đoàn kỳ thực không thể có chung kết kỹ năng đại đế một kiếm. Vong Cốt đã dùng thử qua đại đế một kiếm. Đối mặt cương địch, nó không giữ lại chút nào. Quân đoàn chung kết kỹ năng cần không ngừng xúc thế, nhưng thế tích xúc tới trình độ nhất định mới có thể tiến hành siêu hạn cộng minh. Nó nỉ non. Nhưng chung kết kỹ năng như thế nào dạng này không tiện chi vật. Quân đoàn chi hồn vừa mới hiện ra, vô hình thế tựa như cùng thao thiên cự lãng một dạng liên tiếp trèo cao. Mà lúc này, đại xà thị giả cũng vô cùng gây nên tốc độ, khóa vực buông xuống. Vài trăm mét dài đại xà thân thể vắt ngang ở phương thiên địa này, chậm rãi thư giãn mở ra. Thân hình của nó đường cong ưu mỹ, ở trong vô hình phù hợp thiên địa, chỉ là nó một đôi tròng mắt hiện ra một lớn một nhỏ phân vân hài hước bộ dáng, đem hoàn mỹ tư thái đánh vỡ. Lại nhìn đi lúc, nó tựa hồ không có như vậy phù hợp thiên địa. Đại xà thị giả không có đang lan ra lĩnh vực, nhưng có so lĩnh vực càng kinh khủng tính thực chất cảm giác áp bách, quần quần đánh tới. Không tại quân hồn dưới sự che chở rất nhiều vong linh, duy trì khí thế lao tới trước ngã xuống đất la lộn, lại nổi lên không thể. Bọn chúng trong đầu hồn hỏa đã tắt. Đây chính là thị giả chi uy. Dạng này buông xuống, mới là buông xuống a. Đi tới một chuyến không dễ dàng, lần này, bản tôn nhất định phải hùng hăng đi săn một chút huyết thực, lại cho quá huyền nhất nhớ thống kích, bất quá khi vụ chi cấp bách vẫn là. Nó đưa ánh mắt về phía Vong Cốt. Nó khẽ nhíu mày. Đạo thân ảnh này, cố khí tức này, nó ẩn ẩn cảm thấy nhìn quen mắt. Đại xà thị giả lại rất nhanh phủ nhận, nó chưa từng cùng vong linh cường giả đã từng quen biết ta. Mặt đất, đại xà thị người đang hoan hô, tại quỳ lạy. Trời cao, thần vũ đại xà đang tại ngao du, mà tứ phương thiên địa theo nó ngao du, càng ngưng thực. Toàn bộ thiên địa phảng phất muốn trạng thái cố định hóa, đem đưa thân vào trong đó hết thể người cùng vật, toàn bộ ngưng kết. Cũng chính là tại giờ khắc này, Vong Cốt xuất kiếm. Đại đế một kiếm, không nhìn không gian, phá toái không gian, giao phó địch nhân trung cực tử vong một kiếm. Một kiếm này, cũng có khái niệm tính năng lực. Từ lượng phía trên đến xem, so với cô quản vương cốt đều phải hơn rất nhiều. Tử vong khái niệm. Đại đế một kiếm giao phó tử vong đối tượng, có lại vẹn vẹn có một cái. Một kiếm này chỉ có thể tác dụng với đơn thể, nhưng cũng không hạn chế tại người hoặc vật, hoặc một chút. Khái niệm. Tử vong than thở chém dụng. Chém dụng mục tiêu, cũng không phải xa xa đại xà, mà là buông xuống đại xà cùng bản tôn ở giữa, liên tiếp khái niệm. Chạm. Vô hình, im lặng, vô tướng. Hắc kiếm rơi xuống phảng phất không có phát sinh gì cả. Nhưng đại xà thị giả bỗng nhiên giật mình, cỗ này thần hồn hóa thân cùng bản tôn ở giữa liên hệ, chết. Nó vốn là có thể tại ngoại giới hoạt động mạnh mấy ngày, thẳng đến thời hạn đến, buông xuống nhục thân tiêu vong thời điểm, cái này thần hồn mạnh vụn liền quay về bản tôn. Nhưng bây giờ, liên quan chết. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đại xà thị giả hoàn toàn không hiểu cái gì là liên hệ khái niệm, cái gì là khái niệm cái chết. Nó giống giận hướng phía trước đập ra, nhưng thân hình ở giữa không trung liền tan biến, như vô số tơ liễu phiêu tán thiên địa. Ông, một cái dạng ngời rực rỡ thần hồn mảnh vụn xuất hiện, liền muốn trốn vào không gian quay về bản tôn. Nhưng đột nhiên, nó tìm không thấy quay về tọa độ, liên hệ hoàn toàn gián đoạn. Kim quang lấp lánh mảnh vụn giữa không trung không ngừng xoay chuyển, mãi đến bị Vong Cốt lấy đại chiêu cửu liên chạm phai mở. Vong linh triều bầu trời, quân đoàn chi hồn đã phá toái. Đám vong linh tiếp tục phía trước tu ra, đem đại xà thị hạch tâm chi địa nuốt hết. Thủy triều bầu trời, Vong Cốt vẫn nhìn chăm chú lên đại xà thị giả biến mất vị trí. Nó sử dụng đủ loại thủ đoạn đối với xung quanh địa vực tiến hành mấy chục lần kiểm tra, cho tới giờ khắc này mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nó đem hết toàn lực, cuối cùng đánh lui lại địch. Nó suy tư, lấy đại đế một kiếm vĩ lực, kỳ thực không phải không có thể một kiếm chém giết đại xà thị giả, ban cho hắn tử vong. Vong Cốt có 90% chắc chắn, nhưng 90% dù sao quá ít, nó đối với thị giả tình huống lại không đủ rõ ràng. Nó không thể mạo hiểm, nó nhất thiết phải lựa chọn 100% ổn thỏa thủ đoạn. Mà vừa mới buông xuống đại xà thị giả, hắn liên tiếp khái niệm ở trong mắt Vong Cốt có chút rõ ràng. Nó không đâm đi lên, không thích hợp. A Quy 1 chương 427, thứ 427 chương thứ nhất thống đảo vực Thiên Nguyên Thành, 5K. Thứ 427 chương thứ nhất thống đảo vực Thiên Nguyên Thành, 5K. Thiên Nguyên Thành. Sương tan mây tạnh, bên ngoài thành vẫn là gió êm sóng lặng một ngày. khoảng cách vong cốt đánh lui đại xà thị giả đồng thời sớm kết thúc chiến tranh, đã là quá khứ có một hồi thời gian. Đại xà thị tiếp sau răng nanh xài lang hủy diệt, toàn bộ bá chủ hạch tâm thị giả tượng thần cũng tại chiến hậu do vong cốt tỉnh hóa. Bất quá trừ đại xà thị bên ngoài, huyết xà chi ủng, hắc nha thị đều thấy tình thế không ổn trốn vào hoang dã. Vong cốt chạy tới hắc nha thị, xỉ lai mang theo vài tên thuộc cấp bay hướng huyết xà chi ủng. Đợi bọn hắn đánh vỡ ra bí cảnh chi môn, đồng thời vượt qua bá chủ trong đại bản doanh từng đạo phòng tuyến thời điểm, mới phát hiện bên trong đã không có truyền kỳ cảnh, chỉ còn lại một phiếu tinh nhuệ quái vật còn tại đóng giữ. Xỉ lai đánh tới thời điểm bọn hắn còn kinh nghi nhà mình truyền kỳ đại lao tại sao không thấy. Những quái vật này vậy mà không từ biệt mà chạy, trốn thì cũng thôi đi, còn đem bên trong tượng thần ao máu hủy đi, thù này ta thật muốn nhớ kỹ, bi xỉ lai. Có lẽ là địch nhân có lưu tâm lý may mắn, có lẽ là bảo lưu bí cảnh lấy tranh thủ thời gian, quái vật truyền kỳ cũng không có đem toàn bộ bí cảnh cho tự hủy đi. Trừ bọn bị hủy đi bị hủy ô hế hạch tâm bên ngoài, trong đại bản doanh cũng muốn lưu lại một chút thứ cấp ao máu hoặc phổ thông thị giả pho tượng. Xỉ lai bọn người từng cái đem tịnh hóa. Sau đó quái vật nên tiêu diệt, chiến lợi phẩm nên vơ vét. Một lần này chiến hậu vơ vét, ngược lại là so vơ vét răng nanh xài lang càng triệt để hơn chút. Đoàn người có đầy đủ thời gian, không cần lo lắng còn có quái vật bá chủ bao bọc tới. Thiên Nguyên Thành, núi đầu sói cứ điểm, số 3 quặng mỏ mấy cái này trọng yếu khu vực, cũng không cần cố kỵ đào tẩu quái vật chuyển kỳ dương đông kích tây giết một hồi mà thương. Mục đại lãnh chúa chính mình tọa trấn đây. Ái dễ là cũng điều khiển tháp pháp sư vừa đi vừa về tuần tra, quái vật chuyển kỳ như đánh trở lại, Mục Nguyên Hoàn bà không thể đâu. Trốn vào hoang dã quái vật chuyển kỳ cảnh, ước chừng còn có mười mấy tôn. Những thứ này chuyển kỳ tồn tại như quyết tâm làm ám sát, đánh lén, đối với ta Thiên Nguyên Thành khắp nơi dã ngoại quặng mỏ, ra ngoài tìm tòi, chuyển vận đội ngũ mà nói, là phiền phức. Cũng vẹn vẹn không lớn không nhỏ phiền phức thôi. Hắn không tiêu diệt quái vật bá chủ đồng dạng sẽ lần lượt khởi xướng tập kích bất ngờ. Mà bây giờ, đại xà thị, huyết xà chi ủng đã mất đi đại bản doanh, đã mất đi ô hế hạch tâm, bọn hắn đã không có tư cách gọi khu vực bá chủ, càng không có năng lực sử dụng thái thú, thị giả buông xuống bực này siêu quy cách thủ đoạn. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Thời gian dài, Thiên Nguyên Thành còn tại đề thăng, tùy thời đều có truyền kỳ mới cảnh xuất hiện. Qua một đoạn thời gian nữa, hai thế lực lớn này dư nghiệt liền phiền phức đều không được xưng. Diệp Sái Lang, Trảm Huyết Thụ Chi Vương, Dẹp Tiên Đại Xà Thị, Hắc Nha Thị cùng huyết xà cũng đại bại mà chạy. Đi tới vĩnh hằng thế giới hơn một năm thời gian, ta Thiên Nguyên Lĩnh cũng cuối cùng thoáng đứng vững gót chân. Đại cục đã định. Đại cục đã định. Thiên Nguyên Lãnh Chúa phá hủy thai thú sau, quái vật bá chủ liền lại không thể khởi xướng hữu hiệu công kích. Cũng đúng, thai thú đều chết tại nửa đường, quái vật bá chủ sao lại dám tiếp tục tập kích đâu? Chiến Khải tướng quân thổn thức không thôi. Hắn nghĩ tới, Thiên Nguyên Lãnh Chúa nắm giữ đối phó thai thú thủ đoạn. Đại Tân Sinh Lãnh Chúa đệ nhất nhân, há có thể là chỉ là hư danh? Ở quá khứ, cũng có một chút Đại Tân Sinh Lãnh Chúa thanh danh hiển hách, nhưng bọn hắn danh tiếng số đông là sau lương tập đoàn tạo thế tạo nên. Những lãnh chúa này, bọn hắn đương nhiên cũng rất ưu tú, nhưng còn chưa đủ ưu tú, có lúc tao ngộ ngoại ý muốn nào đó, kiếp nạn thì sẽ một quyết không phân chấn, thậm chí chết tiêu vong. Thiên Nguyên Chi Danh cũng không phải tạo thế tạo lên, không phải là chuyện tốt giả bình đi ra ngoài, hắn là chân thật giết ra tới. Chiến Khải tướng quân thân là mở rộng bộ hậu cần một thành viên đại tướng, càng xuất thân đỉnh cấp lãnh địa, hắn đương nhiên biết rõ rất nhiều, phổ thông chức nghiệp giả, phổ thông lãnh chúa không biết Thiên Nguyên chiến tích. Long đỉnh chi tranh quét ngang lục quốc tân tình, xương đỏ thai nguyệt diệt sạch xào huyệt ô hế, giao giới khu vực chiến quả hiển hách, dung hợp thay đổi an ổn cầu sinh. Nhất là dung hợp thay đổi, Thiên Nguyên lĩnh gặp biến cố có thể nói là đại kiếp, đổi một cái lãnh chúa. Đừng nói là đại tân sinh lãnh chúa, chính là hướng phía trước mấy đời lãnh chúa bên trong người nổi bật cũng không có thể vượt qua đi. Hơi không cẩn thận, chính là lãnh địa hủy người vong. Tại Lam Tinh dung nhập vĩnh hằng thế giới sau, lãnh chúa tao ngộ đại thai lúc lui về Lam Tinh đầu này đường lui cũng không tồn tại. Thiên Nguyên lĩnh tiếp tục chống đỡ, không gần như chỉ ở bá chủ thế lực nhìn trộm sống sót, còn tiếp tục duy trì tấn mãnh phát dục tốc độ. Cái này đủ để chứng minh Thiên Nguyên Chi Danh một chút đều không giả tạo. Nếu không phải là Thiên Nguyên lĩnh công khai chiến tích không nhiều, tại người bình thường thế giới danh vọng còn xa xa không chỉ như vậy. Ta mặc dù nghĩ tới Thiên Nguyên lãnh chúa có năng lực đối phó thai thú, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ như thế nhẹ nhõm, hoặc có lẽ là trực tiếp. Khổng lồ, đáng sợ thai thú thậm chí không thể đi đến Thiên Nguyên Thành trước mặt, liền sụp đổ suy sụp tại nửa đường bên trong. Thai thú, Thiên Nguyên Thành ngay cả thai thú đều có năng lực hủy diệt. Đỉnh núi, Hoàng Kim Đại Công Tước còn chưa kịp sợ hãi, run rẩy, liền trông thấy nơi xa trong bụi mù thai thú cự xà ầm vang sụp đổ. Phản phất, đây không phải cái gì thái thú, mà là một tôn có thể bị dễ dàng nghiền chết con kiến. Thái Huyền, Thiên Nguyên Thành chủ, hắn đến tột cùng là người thế nào? Bá chủ thế lực bại lui, Thiên Nguyên Thành đã chế trụ cái này một vực quái vật thế lực. Từ nay về sau, chúng ta đại khái là không cần lo lắng, có ngoại vực quái vật bá chủ xâm lấn chúng ta Thần La đại vực bờ biển tây, nhưng Thiên Nguyên Thành quá cường đại, ai sẽ hy vọng chính mình hàng xóm vô cùng cường đại đâu? Bất kể nói thế nào, Thiên Nguyên Thành còn phải đối phó bản vực bá chủ, đối với chúng ta Thần La đại vực bờ biển tây ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Đại công tức thầm nghĩ. Hiện tại hắn nhưng cũng không dám từ Thiên Nguyên Thành trong tay mưu cầu cái gì lợi ích, cho dù là bình thường mậu dịch đều phải nhường lợi một chút. Ai bảo Thiên Nguyên Thành là cường quốc đâu? Nhưng như thế một cái cường đại lãnh địa vậy mà mặt ngoài chỉ có một cái thành nhỏ, một cái đơn sơ cứ điểm, cái này Thiên Nguyên lãnh chúa cũng quá sẽ giả heo ăn thịt hổ. Hắn sẽ không phải là đang câu cá a? Nếu không phải là đúng lúc gặp quái vật bá chủ tiến công, bản đại công tức nói không chừng liền thật bị câu lên đi. May mắn Thiên Nguyên lãnh chúa gian trá như vậy. Đối với tam đại bá chủ đại bản doanh thu hết, Thiên Nguyên Thành kéo dài ước chừng 3 ngày 2 đêm. Xỉ Lai liên tục bay ba nơi, dựa vào bụng mình bên trong có thể sưng vô cùng lớn túi thần kỳ, đem bá chủ trong bí cảnh hết thảy chiến lợi phẩm thu hết không còn một ngống, nó thậm chí đào sâu 3 thước, đem hơi có phẩm giai kiến trúc bức tường, sàn nhà toàn bộ phá hủy mang đi. Chỉ có dạng này mới có thể thoáng bù đắp chính nó, không thể tịnh hóa ô uế trụ cột thụ thương tâm linh. Xỉ Lai là vui vẻ, nhưng khổ tiến hành giá trị thống kê hại dễ lạ. Nàng ước chừng hao tốn 2 giờ rưỡi mới đem cái này trồng bao hàm có đại lượng tạp vật chiến lợi phẩm cho thống kê hoàn tất. Tổng giá trị không sai biệt lắm có hơn 4 vạn hồn tinh. Bất quá, bên trong chân chính hồn tinh chỉ có hơn 3000 mai, còn lại cũng là tàn hồn, tài liệu, đạo cụ, trang bị. Cái giá trị này chỉ thống kê vật phẩm bình thường, bao hàm chắc việt cấp tài liệu, nhưng không đưa vào chắc việt cấp tàn hồn, bản vẽ mấy loại giá cao giá trị chi vật. Trong đó giá trị cao nhất chiến lợi phẩm là tinh nhuệ quái vật rơi xuống tàn hồn, cùng theo bọn nó trên thân lay xuống trang bị. Một cái quái vật bá chủ đại bản doanh, ước chừng cung cấp gần vạn hồn tinh quà tặng. Quái vật thủy triều thì cung cấp hơn 1 vạn hồn tinh giá trị quà tặng. Cùng dĩ vãng mây trận đại chiến so ra, một trận chiến này khác biệt lớn nhất ở chỗ Thiên Nguyên Thành thiệt hại không lớn. Cái này hơn 4 vạn thông thường ích lợi, cơ hồ là thuần kiếm lời. Bất quá, cái này hơn 4 vạn hồn tinh thu vào, là lấy giá thị trường định giá thống kê, trên thực tế, muốn đem những chiến lợi phẩm này toàn bộ hiện hiện thương đội đều phải chạy không biết bao nhiêu lội, giá trị hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có điểm rút lại. Nhưng ích lợi cũng không chỉ có những chuyện này. Mục Nguyên mở ra mặt bảng, lật trở về trước mặt nhắc nhở ghi chép. Nhắc nhở, anh hùng của ngươi Xỉ Lai tịnh hóa ô uế chi chỉ. Nhắc nhở, anh hùng của ngươi Vong Cốt tịnh hóa ô uế chi chỉ. Nhắc nhở. Thu được. Mục Nguyên sàng lọc, lướt qua hi hữu cấp tịnh hóa quà tặng, chỉ nhìn hiện ra lam quang thu hoạch. Hết thảy tám dạng. Tàn hồn xà nhân thống lĩnh, chắc tuyệt nhất tinh. Tàn hồn hắc long thiết vệ, chắc tuyệt tam tinh. Bảo vật hắc dạ minh châu, có thể tăng cường người nắm giữ trong đêm tối năng lực. Bảo vật hóa đá chi mâu, đeo ở trên người, có thể dùng người đeo ánh mắt động bắn ra hóa đá hết thảy tia sáng. Lên hóa đá tia sáng thời gian củn độ 8 giờ. Kỳ tích bản vẽ giếng năng lượng. Kỳ tích bản vẽ cao cấp tháp quan sát. Bảo thụ băng thanh cây ăn quả. Cùng với bảo vật vong hồn chiến kỳ, sử thi. Nói rõ, một thanh nắm giữ thu nhiếp vong linh đơn vị, thu nạp giữa thiên địa hơi thở tử vong chiến kỳ. Khi cường giả nắm giữ vong hồn chiến kỳ lúc, tự thân nắm giữ vong linh khôi phục loại, chuyển hóa loại năng lực sát suất, thu được biên độ lớn để thăng. Cái này sử thi bảo vật chính là vong cốt tịnh hóa đại xà thị tượng thần nền móng thu hoạch, cũng tương đối thích hợp vong cốt đại tướng sử dụng. Năng lực một có thể đại lượng thu nhiếp vong linh, cùng làm phải chờ ở trong đó vong linh đơn vị bản thân khôi phục. Tương đương với một cái, chỉ cung cấp vong linh sử dụng bí cảnh loại bảo vật. Vong cốt mình có thể mở ra U Minh Chi Môn, từ Vong Hải Thánh Sơn bên trên gọi chính mình động chính vong linh. Nhưng không phải Vong Hải Thánh Sơn sinh trưởng ở địa phương vong linh, vong cốt không có cách nào gọi hơi thở hiện, vung chi là sẽ quay về. Đây là Vong Hải Thánh Sơn đặc tính. Thánh Sơn tiến hóa phía trước, liền chỉ có sinh trưởng ở địa phương vong linh mới có thể thời gian dài tại nội bộ sinh hoạt. Từ vong linh hơi thở hai ương chuyển hóa đi ra ngoài người chết, lại là không được. Năng lực hai xác suất đề thăng, tại vong cốt mà nói càng là phù hợp. Muốn nhắc lên vong linh đại triều, muốn tích lũy ước vạn vạn số lượng, chỉ dựa vào vong cốt chính mình là không thể nào, phải dựa vào quả cầu tuyết giống nhau cường tráng lớn người chết đại quân. Cái này sử thi chi vật tự nhiên là cho vong cốt sử dụng. Vong cốt muốn tìm một kiện thích hợp bảo vật, cũng là tương đương không dễ dàng đâu. Xỉ Lai đeo vương quyền vinh quang, vong cốt tay cầm vong hồn chiến kỳ, ta nắm thuần trắng chi vũ, tất cả mọi người có sử thi bảo vật. Nhưng khoảng cách đám thuộc cấp mỗi người tay cầm một kiện sử thi bảo vật, vẫn là gánh nặng đường xa a. Mục Nguyên cũng không nóng nảy. Trước kia các thuộc cấp bước vào tam giai, thiên nguyên linh chính là khuyết thiếu chắc tuyệt trang bị. Hiện nay lại thiếu sử thi bảo vật, hắn cũng là quen thuộc. Chúng ta chính là nghèo. Bất quá, tứ giai thuộc cấp có lẽ nhân thủ một hai kiện chắc tuyệt trang bị, nhưng truyền kỳ cảnh bên trong có thể có được sử thi bảo vật người, lại là lác đác không có mấy. Không có mới là bình thường. Thái Huyền Minh ước trên bình đài bày từng kiện có thể hối đoái sử thi bảo vật, càng cơ hội là giá trên trời. Có thể trông mà thèm mà không thể chạm vào. Chiến hậu, Mục Nguyên tự mình đi tới số 3 quận mỏ, trấn an tổn thương cũng không coi là nhỏ các tộc tất cả thế lực. Hắn vốn đang lo lắng miêu nhân dạng này tiểu tộc có thể hay không nửa đường bỏ cuộc liền như vậy không làm, chưa từng nghĩ, số 3 hầm mỏ bầu không khí cũng không trầm trọng. Chúng ta chiến thắng quái vật. Nhìn thấy không? Lao cha. Lão mụ. Một trận chiến này, chúng ta cùng Thiên Nguyên Thành cặp cặp loạn giết, quái vật cũng không phải không thể chiến thắng. Chúng ta có thể tại Vĩnh Hằng Đại Lục sống sót, chúng ta hậu đại trải qua bên trên càng ngày càng tốt sinh hoạt, chiến hữu a, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Hy sinh, tại trong các tộc sớm đã không phải cái gì hiếm thấy chuyện. Miêu nhân, nhiều cánh tay dạng này thế lực nhỏ, vốn là không cách nào tự cấp tự túc, cách một đoạn thời gian liền muốn bước lên đại phong hiểm ra bên ngoài tìm tòi. Mà thường thường một lần ra ngoài, liền sẽ có một chút khuôn mặt quen thuộc không cách nào trở về. Cho dù là bế quan tỏa cảng mấy chục năm vũ nhân thế lực, bên trong cũng có rất nhiều lão vũ nhân trải qua mấy chục năm trước đại chiến thảm thiết. Trước kia, dù là vũ nhân quốc chính giá trị đỉnh phong, bọn hắn đối mặt bá chủ cũng không có đánh trả chi lực. Sức mạnh chênh lệch chi lớn, làm người tuyệt vọng. Thế hệ trước vũ nhân đều bị đánh sợ. Nhưng lúc này, lão các vũ nhân bừng tỉnh phát hiện, quái vật bá chủ cũng không phải là không thể chiến thắng. Thậm chí, tại trước mặt nhân loại càng mạnh mẽ hơn Thiên Nguyên Thành, bá chủ quái vật cũng giống như không chịu nổi một kích. Chúng ta sẽ mở rộng, đem đất hoang khai khẩn thành đất màu mỡ, đem quái vật một cái không lưu mà toàn bộ tiêu diệt, đem ô uế đều cho đuổi ra ngoài. Ta hy vọng khai thác ra một cái, có thể không nhận xương đỏ thai ương có nhiễu, có thể không lo lắng gì thời điểm liền đánh tới quái vật, có thể vô ưu vô lự sinh hoạt thế giới. Mục Nguyên âm vang hữu lực nói. Lời này cũng không chỉ là đối với vũ nhân, miêu nhân nhóm nói, càng là đối với chính hắn nói. Vĩnh Hằng Đại Lục cho tới nay đều không bình tĩnh. Thái Huyền Liên Minh dạng này đại quốc cũng chịu đủ xương đỏ thai ương có nhiễu. Cách mấy chục năm trên trăm năm, càng là sẽ có đại thai kiếp xuất hiện, sẽ có mấy chục vạn hàng mấy triệu lãnh địa hủy diệt, liền đại quốc cũng không thể cam đoan sinh tồn. Thời cổ đại cương vực phúc cùng vô số đại vực, cương giả ngàn tỷ thánh hoàng đế quốc, cũng tại đại thai kiếp bên trong là úp. Liên phảng phất, Vĩnh Hằng Đại Lục chuyện đương nhiên thụ thai nạn có nhiễu. đây là thiên thai, là cố định quy tắc, nhưng mà vì cái gì không thể đánh phá? Khu khu, giấc mộng này tương đối xa xôi, trước mắt Thiên Nguyên Thành phóng nhãn toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục vẫn như cũ chỉ là một cái con tôm nhỏ. Nhưng nhìn ra xa trước mắt thập phương đảo vực, Thiên Nguyên Thành chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, duy nhất bá chủ, có thể xưng đại vực chi chủ. Đảo vực cũng là vực. Đại địch đã bại, kế tiếp chính là chúng ta mở rộng bờ cõi thời điểm. Ngắn ngủi yên lặng sau, Thiên Nguyên Thành đại quân lần nữa xuất chinh, tuần hướng bắc cảnh từng cái còn sót lại quái vật bộ lạc. Tiêu diệt quái vật bộ lạc sau, tất cả quân đoàn lại hóa thành đội thăm dò, một tấc tìm đòi, đo đạc thập phương đảo vực đại địa. Quái vật truyền kỳ phảng phất mai danh nhận tích, mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, như thế nào câu cá, cũng không thấy bóng dáng. Nhưng kỳ tích kiến trúc, đặc thù bảo địa, đội thăm dò tìm được một chút. Bắc địa, ngọn núi nào đó đỉnh quanh năm che tuyết, có màu băng lam loại người hình sinh mệnh vui mừng tại ở giữa, thủ hộ lấy trung tâm một vũng hàn đàm. Đây là chiêu mộ kiến trúc băng linh hàn đàm, lại nó vĩnh cửu tồn tại. Ngươi đã chiếm lĩnh ra ngoại kỳ tích kiến trúc băng linh hàn đàm, một tuần có thể chiêu mộ băng linh. Đại xà thị địa vực, một tôn người cao tượng thần chôn cất tại rậm rạp trong bụi cỏ, không chút nào thu hút. Nhắc nhở, ngươi phát hiện đặc thù kiến trúc phì nhiêu tượng thần, đây là ti trưởng đại địa cùng phì nhiêu chi nữ thần nhất cấp pho tượng, chiếm lĩnh nên tượng thần lãnh địa có thể đạt được cây nông nghiệp tốc độ sinh trưởng 100 tăng thêm. Nơi nào đó, xưa cũ thần miếu tọa lạc ở vùng núi ở giữa. Đội thăm dò đánh tan chiếm giữ nơi này quái vật bộ lạc, đem thần miếu khai quật. Nhắc nhở, ngươi phát hiện đặc thù kiến trúc chúc phúc thần miếu, kinh nghiệm. Nơi nào đó, có cổ lão điện đường sừng sững ở trên hoang dã, chỉ là bên trên quang hoa ảm đạm, đội thăm dò đến thời điểm, đang có một đám hoang dại quái vật hướng về phía điện đường lại oanh lại chặt. Đội thăm dò cấp tốc đem xung quanh quái vật tiêu diệt, lưu lại một tiểu đội đóng giữ đồng thời thông chi phụ cận tướng lĩnh. Bảo địa diện tích không lớn, chiếm diện tích nước chừng phạm vi 10 km. Nhắc nhở, ngươi phát hiện đặc thù kiến trúc pháp thuật điện đường, tổn hại, ngươi có thể tiêu phí hồn tinh chậm chạp chữa trị cái này một kiến trúc. Mênh mông huyết thụ rừng rậm, huyết sắc đã dần dần rút đi, mảnh này quỷ dị đại rừng rậm đang từ từ khôi phục bình thường. Đội thăm dò tại cái này một trong rừng rậm, nhưng cũng phát hiện một chỗ quỷ dị bảo địa. Bảo địa diện tích không lớn, chiếm diện tích nước chừng phạm vi 10 km. Chỗ này trong tình huống không có tiến hành bất luận ngoại lực gì can thiệp, cỏ cây liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lớn lên. Ngắn ngủi mấy giờ liền đã trải qua nảy mầm, lớn lên, nở hoa, kết quả khô héo cả một cái quá trình. Ở trong đó không ít có chút là hy hữu cấp, chắc việt cấp bảo dược. Xì Lai nhận ra, nó vì không bỏ sót ra ngoại bảo vật, thế nhưng là sinh sinh đem tài liệu đồ giám, dược liệu đồ giám các loại làm cho người nhức đầu tư liệu, cho một chữ không lọt sống sờ sờ nhớ hết. Đây là long hồn cỏ, đây là thiên hương quả, đây là thực cốt hoa. Nó chừng to mắt, vội vàng lấy có chút vụng về nhưng đại thể chính xác quá trình động tác, đem một gốc đang sinh dài đến trạng thái viên mãn long hồn cỏ di rời đi ra. Nhưng Sỉ Lai vừa mới đem long hồn cỏ mang ra khối khu vực này, trong tay bảo dược liền nhanh chóng khô héo, thậm chí nửa điểm cặn bã đều không còn xuất lại. Chớ đã, đừng, tại sao có thể dạng này? Mục Nguyên cũng tới đến nơi đây, đứng ở bên ngoài nhìn ra xa. Hắn suy tư chốc lát nói, khả năng này không phải hoàn chỉnh bảo dược. Những thứ này bảo dược hoặc có lẽ là bên trong hết thảy cỏ cây, cũng là khối bảo địa này một bộ phận. Bọn chúng không cách nào thoát ly khối bảo địa này mà sinh, dù chỉ là lấy xuống một quả trái cây đều không được. Cái kia khối này bảo địa có gì hữu dụng đâu? Nó nhìn qua đặc thù như thế, huyền ảo, tất nhiên là có ý nghĩa tồn tại. Mục Nguyên nhìn qua bảo địa, thời gian dần qua đắm chìm ở trong đó. Bên trong từng cây cỏ cây lớn lên, khô héo, mang theo thiên địa huyền diệu lý lẽ. Đương nhiên, nhắc nhở, binh chủng của ngươi thụ yêu mộ mộ quan sát khô vinh bảo địa, hơi có sở ngộ, thụ yêu mộ mộ lớn lên loại kỹ năng uy lực tăng lên. Nhắc nhở, thụ yêu mộ mộ khô héo loại kỹ năng uy lực để thăng, đồng thời thức tỉnh cao cấp kỹ năng sinh cơ hấp thu. Nhắc nhở, thụ yêu mộ mộ quan sát khô vinh bảo địa, sử thi kỹ năng ta là rừng rậm thu được để thăng, rừng rậm phạm vi bên trong hết thảy tan biến chi vật đều đem hóa thành rừng rậm sức sống, lệnh cây cối lớn lên, cũng có thể đem một ít cây cối khô héo, đem sức sống thay đổi vị trí, tập trung. Ở đây, đúng là bảo địa a. Mục đại lãnh chúa cũng thức tỉnh mấy môn kỹ năng nhỏ. Khô khốc bảo địa tự thành thiên địa, đồng thời không bàn mà hợp thiên địa tự nhiên diễn hóa lý lẽ, bảo địa quy cách rất cao. Bình thường tới nói, có thể đến truyền kỳ pháp tắc cảnh mới có thể chân chính lĩnh hội ảo diệu bên trong. Truyền kỳ cảnh, cho dù là thụ yêu mô mô, cũng nhìn cái ra lông thôi. Nhất thống đảo vực sau, đội thăm dò tìm tòi khu vực còn chưa đủ rộng, bọn hắn nhất thiết phải đề phòng quái vật truyền kỳ, chỉ có thể khai thác vững vàng tìm tòi kế sách. Dù vậy, ngắn ngủi mấy ngày liền có phong phú thu hoạch. Vĩnh Hằng Đại Lục, đích xác đầy đất là bảo a. Thiên Nguyên Thành ăn thịt, tất cả thế lực cũng có thể uống đến xúc đặc. Mọi người giống nhau có quang minh tương lai. Thập phương đảo vực đã không có gì lớn nguy cơ, kế tiếp ta liền nên chuẩn bị một chút, hướng về đại chiến khu xuất phát. Quy 1 chương 428, Thiên Nguyên Vĩ Lực, khoáng mạch chuyển rời, 5K. Thứ 428 chương Thiên Nguyên Vĩ Lực, khoáng mạch chuyển rời, 5K. Ngoài cửa sổ ánh sáng của bầu trời mờ mờ, Mục Đại Lãnh Chúa từ trong phòng ngủ của mình tỉnh lại. Kéo màn cửa sổ ra, nên đón sáng rỡ một ngày. Mấy ngày nay giấc ngủ chất lượng coi là thật không tệ, rốt cuộc không cần lo lắng nhắm mắt lúc nghỉ ngơi bỗng nhiên bị tiếng cảnh báo đánh thức. Trong hoang dã kỳ thực vẫn như cũ ẩn nút nguy cơ, đại xa thị Dương Nghiệt không chắc liền sẽ lặng lẽ làm một ít chuyện, nhưng khách quan ban sơ, Thiên Nguyên Thành còn không có chuyển kỳ cảnh tọa chấn, đối mặt quái vật bá chủ chỉ có thể nơm nớp lo sợ ẩn nấp, hắn chỉ sợ nhắm mắt lại mở mắt thành liền phá tình cảnh, bây giờ đã là an ổn mấy chục lần không ngừng. Mục Nguyên đưa tay, trong thiên địa thủy nguyên tố hạt tụ đến, với hắn trước người tạo thành một cái phiêu phù ở giữa không trung trong suốt thủy đoàn. Hắn đem nửa gương mặt vùi sâu vào trong thủy đoàn, lại đánh nhẹ búng tay, toàn bộ thủy đoàn nội bộ liền long 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 phảng phất máy giặt một dạng quấy lên. Cả người nhất thời sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái, một chút đâu nhập nhèm cũng tiêu tan mất tăm. Mục Nguyên con ngón đúng ra, nước đoàn liền trở về co rụt lại hướng phía trước bắn ra, vèo một chút chui vào xa xa phòng tắm bên trong. Hắn dùng phong cùng hỏa hồng khô khuôn mặt, lại vẫy tay, máng lên móc áo vũ áo bạo màu trắng liền bị tung tới. Mục Nguyên hai tay mở ra, cả người tại chỗ lăng không xoay nhanh hai vòng nữa, lại lúc rơi xuống đất, hắn liền đem thường ngày mặc chắc Việt cấp áo bạo thay đổi. Đây là trang phục chiến đấu chuẩn bị, cũng chính là mấy ngày nay an ổn, bằng không thì lúc trước hắn cũng là cùng áo nghỉ ngơi, mấy tháng vừa đi vừa về phòng ngủ nghỉ ngơi số lần càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta quả nhiên là quá chăm chỉ, có thể có thành tựu ngày hôm nay toàn bằng tự thân phân đấu a. Mục Nguyên đi ra phòng ngủ. Cái này một mảnh là phụ thành chủ hậu phương, nghỉ ngơi, sinh hoạt, khu vực giải trí, hoàn cảnh thanh lưu, tương đối yên tĩnh, nửa phần trước mới là khu vực làm việc. Tại nửa trước cùng phần sau khu vực ở giữa, vốn là thiết lập hơi thở âm kết giới, để bảo đảm khu sinh hoạt không bị quấy rầy. Mục Nguyên không có mở ra, hắn lo lắng lúc nghỉ ngơi có cái gì động tĩnh chính mình nghe không được, không phải liền hỏng việc. Dọc theo chiếu sáng phong phú hành lang một đường hướng phía trước, sau đó xuống đến lầu một chính là phụ thành chủ phòng ăn. Có sinh hoạt nữ bộc đã bưng lên bữa sáng. Các nàng mặc truyền thống màu trắng đen váy liền áo, nhưng váy ẩn ẩn có thể thấy được hiện ra kim loại sáng bóng, cuối cùng có thể có giãn lưỡi dao. Mục Nguyên còn rõ ràng, cái này trang phục nữ buộc sau lưng có thể rút ra tổ hợp liêm đao, trong đó còn ẩn giấu ít nhất 2-3 chôi dao găm. Dù sao trước đây kiện trang bị này thiết kế cùng phê duyệt, là hắn tự mình xem qua. Vũ trang nữ buộc chiến y liệt. Tại Vĩnh Hằng Đại Lục, cũng thật đúng là tồn tại vũ trang nữ buộc cái này một binh chủng, vì hi hữu nhị tinh phẩm giai. Ái dễ là chính là tham khảo nên binh chủng trang bị tiêu chuẩn, đồng thời trên cơ sở này tiến hành tăng cường, thiết kế mà đến. Đồng nhiên, một đầu tinh thần đưa tin phát tới. Mục Nguyên kết nối. Đối diện trợ lý Hoa Nhài nói, ngài có mới văn kiện, thỉnh kịp thời xử lý, hết thảy 39 phần. Ngậy. Bây giờ không phải là 14 giờ hơn đi. Bất quá chờ trả lời văn kiện đều đã lấy tới, chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh nhà mình trợ lý lên được sớm hơn, đã sớm đang đốt đèn làm đêm. Phải. Mục Nguyên ánh mắt hướng về bàn ăn nhìn lướt qua, nắm lên mấy cái long ngư thủy tinh sủi cảo, bưng lên một đĩa mật ngọt phượng vương chảo cùng một hộp tiên liên xúc giòn, một bên ăn một bên hướng về phủ thành chủ phía trước khu vực đi đến. Một trận cao dinh dưỡng đồ ăn vào bụng, Mục Nguyên một cách tự nhiên vận chuyển bí pháp đem những thứ này chất dinh dưỡng hấp thu. Đợi hắn đi đến phòng làm việc của mình thời điểm, không sai biệt lắm cũng tiêu hóa hoàn tất. Tu hành buổi sáng kết thúc, kế tiếp chính là khổ bức thời gian làm việc. Mục Nguyên ghi vào hải lệ là mô bản, bành 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 hiện hóa ra ba đạo tinh huy hóa thân tới, từng cái trở thành, hướng về phía xếp ở chỗ này làm cho người hoa cả mắt văn kiện, bắt đầu xoát 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 trả lời. Lãnh chúa đại nhân, nơi này có một kiện chuyện tương đối trọng yếu. Hoa Nhài đi tới nói, hải lệ là đại nhân thống kê trước mắt đã phát hiện tài nguyên địa, cuối cùng khoanh vùng cái này ba chỗ tài nguyên địa, liệt vào nhóm đầu tiên chuyển rời đối tượng. Theo thứ tự là cỡ nhỏ mỏ hồn cắt một cái, lục sắc nguyên tố quả cỡ nhỏ rừng quả một mảnh, sơ cấp đột phá tài liệu gần mỏ. Tìm đòi binh đoàn tại đại xà thị dưới sự thống trị một cái cỡ lớn trong bộ lạc, phát hiện một chỗ số lượng dự trữ còn có nửa số cỡ trung mỏ hồn cắt mạch, nhưng ái lệ là đại nhân phán đoán, chúng ta thiên nguyên thành trước mắt còn không có di chuyển cỡ trung mỏ hồn cắt điều kiện, liền trước tiên gác lại. Mục Nguyên khẽ gật đầu. Chuyện này hắn tự nhiên sớm đã cùng ái lệ là, vong cốt bọn người nghiên cứu thảo luận qua. Hắn để cho ái lệ là xem, có thể hay không lấy ra một bộ có thể được phương án tới. Hiện tại xem ra, là không thành vấn đề. Khoáng mạch chuyển rời, là chỉ lấy lớn vĩ lực chuyển rời khoáng mạch, đem di chuyển đến chính mình lãnh thổ bên trong thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, nói hiếm thấy cũng không hiếm thấy, rất nhiều lãnh chúa đều sử dụng tới chỉ mướn người chuyển rời. Đem khoáng mạch chuyển rời đến nhà mình thành chỉ cái khác chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Nhưng nói dễ dàng, tự nhiên cũng không dễ dàng. Điều kiện cơ sở là chấp trưởng thiên địa chi lực chuyển kỳ cảnh, hơn nữa, phải ít nhất 3-4 vị chuyển kỳ đồng thời ra tay, còn cần nguyên bộ đối ứng phương án, thiết bị. Điều kiện như vậy đối với tuyệt đại đa số lãnh chúa tới nói, đã là còn cao hơn trời. Bọn hắn nhà mình liền một tôn chuyển kỳ cảnh đều bồi dưỡng không ra, nơi nào có thể lấy ra mấy tôn chuyển kỳ cảnh đội hình như vậy, làm công lớn vĩ lực. Nhưng cái này không sao. Thái Huyền Liên Minh bên trong có rất nhiều đại tập đoàn đối ngoại cung cấp cái này khoáng mạch di chuyển cao cấp phục vụ. Nếu có lãnh chúa tài lực không đủ, thanh toán không nổi cao phí phục vụ. Cái này cũng không sao, đại tập đoàn còn nhân tính hóa cung cấp cho vay phục vụ, hoặc đầu tư bỏ vốn phục vụ, lấy nên quặng mỏ chiếm hơn phân ngạch thay thế phí tổn. Đây thật là quá thân mật, ha ha. Mục Nguyên đã để người khác tiến về bí cảnh, mang tới lập tức tất cả tập đoàn quảng cáo. Bởi vì cái này phục vụ rất nhiều đại tập đoàn đều đang làm, cho nên cũng không cần tiêu phí liên minh điểm cống hiến, vẹn vẹn lấy phổ thông tiền tài thanh toán liền có thể. Chính là, thật sự không tiện nghi. Hồng Liên tập đoàn, 60 năm lâu năm đại tập đoàn, uy tín bảo đảm, đơn lần di chuyển phục vụ 12.000 hồn tinh tiền lên, bao hàm 4 vị nghiệp vụ thông thạo chuyển kỳ cảnh, một môn chắc việt cấp địa mạch di chuyển bí pháp, một cái chắc việt cấp địa mạch củng cố đại trận, cùng với chắc việt cấp tài liệu ba kiện, hi hữu cấp, loại bình thường phụ tài một số. Cửu Huyền tập đoàn, IDD, đơn lần di chuyển phục vụ 12.000 hồn tinh tiền lên, bao hàm Bạch Thạch tập đoàn, Bạch Sa tập đoàn tận tụy vì các vực lãnh chúa phục vụ, uy tín nhất lưu, phục vụ đáng tin, đơn lần di chuyển phục vụ 10.000 hồn tinh tiền lên, bao hàm 4 vị 2000 mét cấp trở lên chuyển kỳ cảnh, một môn chắc việt cấp hạo sông thiên thủy cự sa địa mạch di chuyển bí pháp, một cái chắc việt cấp địa mạch củng cố đại trận, có thể chọn cùng với tài liệu. Viễn tụ tập đoàn tại nhiều đều có nghiệp vụ, có phong phú địa mạch di chuyển thủ đoạn, phục vụ nhất lưu, bây giờ đặt hàng còn có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi a, đơn lần di chuyển phục vụ chỉ cần 9.000 hồn tinh tiền lên, bao hàm Bạch Thạch tập đoàn, Cửu Hoa tập đoàn. Mục Nguyên một vòng xem xuống, phát hiện giá cả tại 8.800-12.000 khu gian. Hắn ở đây cất bước giá là theo quặng mỏ cụ thể quy cách mà định ra. Bình thường mà nói, một chỗ cỡ nhỏ mỏ hồn cắt di chuyển cần tiêu phí, chính là cất bước giá cả. Nhưng giống di chuyển cỡ trung mỏ hồn cắt, hoặc nguyên tố quả quả rừng cái này cần tính nhắm vào phục vụ tài nguyên địa, liền cần cao hơn bảng giá. mặt khác cũng xem vị trí cụ thể, khoảng cách mà định ra. Ngành nghề tiêu chuẩn, hình như là tài nguyên mà cùng lãnh địa ở giữa khoảng cách vượt qua 1000 km, liền cần ngoài định mức tăng giá cả. Còn có tập đoàn phục vụ phạm vi không có rộng như vậy, vẹn vẹn hạn chế vào một hai cái đại vực, mà có tập đoàn nghiệp vụ phạm vi trải rộng toàn bộ Thái Huyền. Hồng Liên tập đoàn, Cựu Huyền tập đoàn chính là Thái Huyền lớn nhất mấy cái tập đoàn, nghiệp vụ phủ kín liên minh thậm chí lan tràn tối đa quốc nhiều. Bọn hắn di chuyển phí phục vụ dùng cũng cao nhất. Bạch Sa tập đoàn là mới phát, quy mô cũng tương đối nhỏ đại tập đoàn, phí phục vụ dùng liền muốn không phải hàng rẻ thiếu, đánh chiến tranh giá cả đi. Bất quá, Hồng Liên, Cựu Huyền tập đoàn quý có đắt tiền đạo lý, vừa tới bọn hắn uy tín đáng tin, thứ hai, bọn hắn nắm giữ nhiều loại địa mạch di chuyển bí pháp, nhiều loại loại hình củng cố đại trận, thích hợp với các loại hoàn cảnh. Bọn hắn phái ra truyền kỳ cảnh cũng tăng mạnh, đã như thế, tài nguyên mà di chuyển quá trình thì càng có bảo đảm. Nếu như di chuyển đoàn đội thủ đoạn có hạn, phụ trợ chi vật không đủ thích hợp, di chuyển quá trình liền có thể sẽ cho tài nguyên khu vực tới không ít tổn thương không thể trị, làm cho sản lượng đại giảm. Cá mập trắng tập đoàn trình độ có thể liền muốn phổ thông một chút, đến nỗi nói so Bạch Sa tập đoàn càng tiện nghi viễn tụ tập đoàn. Mục Nguyên cũng đã được nghe nói, có tập đoàn sẽ ở trên hiệp ước bố bấy dập, đi hố những cái kia kiến thức không đủ cũng không thể nháo đàng phổ thông lãnh chúa, thông qua đủ loại thủ đoạn đem khoáng mạch chiếm lấy. Lãnh địa bị cướp quyền, bị chiếm đoạt sự tình đều thường có xuất hiện, huống chi chỉ là một cái khoáng mạch. Tham tiện nghi không thể chấp nhận được. Tổng hợp tới nói, một lần tài nguyên mà di chuyển tiêu phí, phải hơn 10000 mai hồn tinh. Đương nhiên, một cái cỡ nhỏ mỏ hồn cắt toàn bộ khai thác xuống, tổng cộng có thể khai thác ra mấy vạn mai hồn tinh, dù là bỏ đi khai thác nhân lực vật lực, di chuyển khoáng mạch vẫn như cũ đáng giá. Đây là đối với phổ thông lãnh địa mà nói. Đối với Thiên Nguyên Thành tới nói, trước đây chiếm cứ mấy cái phong phú tài nguyên mà hoàn toàn không cần thiết di chuyển. Những thứ này khu vực cách Thiên Nguyên Thành không xa, bọn hắn phía trước đều có thể giữ vững, huống chi là bây giờ. Hắn muốn di chuyển là nằm ở Bắc Địa Hắc Nha thị, Đại Sa thị cảnh nội tài nguyên khoáng sản Bảo Lâm. Những tài nguyên này mà quá xa, một cái là phòng thủ không dễ dàng, thứ yếu khai thác, vận chuyển cũng tương đối khó khăn. Nhiều di chuyển một chút tài nguyên mà trở về, không chắc còn có thể cải thiện Thiên Nguyên Thành hoàn cảnh xung quanh. Mướn người là không thể nào mướn người, ta Thiên Nguyên Thành chỗ thập phương đảo vực, di chuyển khoảng cách lại có mấy vạn dặm xa, cái này di chuyển một chuyến xuống không thể 2-3 vạn hồn tinh. Cũng có thể là khoảng cách quá xa, liền không có cái nào tập đoàn sẽ tiếp. Huống chi ta Thiên Nguyên Thành chính là có truyền kỳ cảnh cường giả, hà tất để cho ngoại nhân kiếm lời số tiền này. Nghĩ tới đây, Mục Nguyên Nhượng còn tại bàn thạch thành lớn đại tiến, tìm được địa phương Cựu Huyền tập đoàn người phụ trách đặt hàng, thâu tóm mua. Một môn Cựu Huyền địa mạch di chuyển bí pháp, chứa thuật pháp sao chép mảnh đá 6 cái. Hai bộ Cựu Huyền đại trận, một bộ Thanh Mục đại trận, tất cả chứa duy nhất một lần nền móng 36 khối. Các loại tài liệu phụ trợ hết thảy 3 bộ. Tổng hợp xuống, tiêu phí 18000 hồn tinh. Quý, thật vậy quý a. Rõ ràng di chuyển phục vụ bên trong cao quý nhất là chuyển kỳ ra tay phí tổn mới đúng, nhưng trừ đi chuyển kỳ phục vụ vẫn là đắt như vậy. Cái này mẹ nó vẫn là đánh gãy. Cựu Huyền tập đoàn cũng có đạo lý của hắn. Bọn hắn bán là bí thuật, là tri thức. Thái Huyền Liên Minh bên trong có thể mua địa mạch di chuyển bí pháp không ít, nhưng Cựu Huyền địa mạch di chuyển pháp trong này là hạng nhất, nó còn có thể thích hợp với nhiều loại tài nguyên địa, có thể nói là chi phí hiệu quả cực cao. Đại Thiên Thương đội mang theo hồn tinh cùng với nó chống đỡ giá cả vật, hợp lại đều xa xa không bằng một V8 hồn tinh. Mục Nguyên vốn là muốn thông qua bí cảnh mang hộ đi qua một chút, không nghĩ tới Cựu Huyền tập đoàn người phụ trách bi. Đối với những khác lãnh chúa chúng ta đương nhiên là một tay giao tiền, một tay giao hàng, nhưng Quý Phương lãnh chúa chính là nổi tiếng Thiên Nguyên. Tập đoàn chúng ta đối với Thiên Nguyên tự nhiên là tin cậy. Mục Nguyên bỗng nhiên lại cảm thấy, cái này 18000 tiêu lấy cũng rất đáng giá. Tiểu thị, lần sau tới đem số dư bổ túc là được. Một tuần sau, Đại Thiên xuất lĩnh thương đội trở về Thiên Nguyên thành, mang về khoáng mạch di chuyển toàn bộ, cùng với rất nhiều lãnh địa khan hiếm vật tư. Mục Nguyên đi đầu cầm lấy địa mạch di chuyển bí pháp nhìn. Hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem một lần, bảo đảm mình đã hoàn toàn nhớ kỹ đồng thời lý giải. Vẹn vẹn có dạng này không đủ. Hắn vẹn vẹn trên lý luận biết được môn bí pháp này, mà không có bí pháp này kỹ năng. Mục Nguyên lại cầm lấy phong cấm tại Dương Hòm nội thuật pháp mảnh đá. Những mảnh đá này cũng là đơn độc đóng gói, hắn tự tay vớt ve liền cảm nhận đến bên trên phong ấn thuật sức mạnh. Một bên còn có giải thích thêm. Mở ra sau, thỉnh kịp thời sử dụng nên mảnh đá, phương thức sử dụng vì rót vào tinh thần lực lĩnh hội. Như mở ra sau vượt qua 3 ngày không sử dụng, mảnh đá sức mạnh trôi đi dẫn đến thức tỉnh kỹ năng thất bại, Cửu Huyền tập đoàn tổng thể không phụ trách. Ghi chú, nên pháp thuật sao chép mảnh đá, truyền kỳ cảnh tìm hiểu kỹ năng thức tỉnh tỷ lệ vì 53%. Nếu liên tục sử dụng mấy khối mảnh đá vẫn như cũ không thể thức tỉnh kỹ năng, Cửu Huyền tập đoàn đối với cái này cũng không chịu trách nhiệm. Mục Nguyên từng thu được bia đá kỹ năng. Bia đá kỹ năng có thể trợ người thức tỉnh nào đó một môn kỹ năng, lại có thể vĩnh cửu sử dụng. Pháp thuật sao chép mảnh đá tự nhiên xa xa không bằng, nó là duy nhất một lần đạo cụ, nhưng nó cũng có một chút ưu thế, nó bắt đầu tìm hiểu tới lại càng dễ một chút. Mục Nguyên cầm lấy sao chép mảnh đá. Phía trên khắc rõ một cái huyền diệu khó giải thích ký hiệu, ánh mắt đầu tiên nhìn qua là 9, nhìn lần thứ 2 nhìn qua là Q, mắt thứ 3 nhìn qua ký tự liền hoàn toàn không nhận ra, càng thêm huyền ảo khó hiểu. Hắn đem tinh thần lực rót vào trong đó, cùng trong mảnh đá ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi chi lực của mình. Lúc này, hiểu, bản lãnh chúa hiểu. Nhắc nhở, người lĩnh hội thuật pháp mảnh đá, thức tỉnh ra cao cấp kỹ năng Cựu Huyền địa mạch di chuyển pháp. Hắn mở to mắt. Trước mắt, khối này ẩn chứa sức mạnh thần kỳ mảnh đá, trên của hắn huyền ảo ký hiệu đang nhanh chóng phai nhạt, tiêu thất. Rất nhanh hắn cầm ở trong tay, cũng chỉ còn lại có một khối phổ thông trống không mảnh đá. Ai dễ lạ, Vong Cốt, Sỉ Lai cũng đều cầm lên một khối mảnh đá sử dụng. Nào đó thượng tướng không có như xe bị tuột xích, một lần đã tỉnh lại kỹ năng. Mục Nguyên nhìn về phía Vong Cốt. Hắn không cần lên tiếng, Vong Cốt liền biết hắn muốn hỏi cái gì, không có vấn đề, sao chép thuật pháp cần đặc biệt tài liệu cùng với đối với một thuật pháp tu hành đến đại viên mãn hoàn cảnh, cốt có thể làm được, cho cốt tăng ngày thời gian. Khụ khụ. Mục Nguyên nói, ngược lại cũng không cần vội vã như vậy. Hắn lại nhìn về phía Ái Dệ Lạ. Hai người phối hợp lâu, Ái Dệ Lạ cũng là ngầm hiểu, không có vấn đề, phối hợp cựu huyền bí thuật cùng với chúng ta trước mặt đội hình sức mạnh, đủ để đối với thông thường tài nguyên tiến hành di chuyển. Bất quá bị giới hạn kinh nghiệm, chúng ta di chuyển quá trình có thể không có hoàn mỹ như thế, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút hao tổn. Ta đề nghị, chúng ta từ cỡ nhỏ mỏ hồn cắt bắt đầu di chuyển, nếm thử không có vấn đề lại đi di chuyển lục sắc rừng quả. Mục Nguyên hiểu. Luyện tập đi. Mỏ hồn cắt dù sao không phải là cái gì hiếm có tài nguyên khoáng sản, toàn bộ thập phương đảo vực trước mắt phát hiện vi hình, cỡ nhỏ mỏ hồn cắt liền vượt qua 20 cái. Dù là làm phế bỏ một cái cũng không cần gấp. Lục sắc rừng quả lại muốn hy hữu nhiều lắm, bên trong sản xuất trái cây có thể để thăng người ăn một hệ nguyên tố lực tương tác, cũng là một loại tương đương có giá trị bảo vật. Hôm sau, thập phương đảo vực, bát vực, Xì Lai, Ai Dễ Lạ, Mục Nguyên cùng với Vong Cốt, Lục Lục mấy vị truyền kỳ cảnh, toàn bộ có mặt. Thu yêu mô mô hóa thân cũng đến. Chúng ta lần này lấy luyện tập làm chủ, đồng thời chú ý để phòng quái vật bá chủ tàn dư tập kích. Nếu địch nhân tập kích, như vậy thì lấy tiêu diệt địch nhân đầu mục nhiệm vụ. Vì thế, Ô Tháp, Sophia, La Sát cùng với Liên Nguyệt cái này vài tên không đáng chú ý nhưng lại chiến lực cường hành tứ giai cường giả cũng tới đến hiện trường. Di chuyển chủ lực là Xì Lai. Dung thượng tướng đeo lên sử thi chân bảo vương quyền vinh quang, phải bảo vật này thăng phúc, nó đưa tay nhẹ nắm, liền dễ dàng phạm vi mấy vạn dặm thiên địa nguyên tố, tất cả tận nắm trong lòng bàn tay. Cái phạm vi này đã đem cỡ nhỏ mỏ hồn cắt cũng một mực bao ở trong đó. Bởi như vậy, Xì Lai một người liền có chuyển rời quặng mỏ vĩ lực, lại một người phụ trách so sánh cân nhắc người phối hợp, thực cầm lên đến đúng quặng mỏ tổn thương càng nhỏ hơn, trên lý luận tới nói là càng có ưu thế phương án. Nếu như một người phụ trách tiêu hao có thể chèo chống lời nói, Ái Dễ là một hóa 13, cấp tốc tin được cố đại trận cùng tài liệu phụ trợ bố trí lên đi. Hồi lâu, có thể bắt đầu. Ân. Xì Lai thần sắc nghiêm túc, hai tay bắt đầu đi lên hơi nâng. Nó thân thể như lò lửa, thôn tính lấy năng lượng thiên địa quần quần vận chuyển. Lên. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, khoáng mạch dựa vào trên ngọn núi nhỏ này đá vụn gì rào lăn xuống, rất nhanh ngọn núi liền ken két rạn nứt ra nhìn thấy mà giật mình khẽ hở. Ngay sau đó, cả tòa tiểu sơn ầm vang vỡ nát. Tại bể tan cảnh dãy núi bên trong, một đầu bị đại trận bí pháp thiên địa chi lực cầm cố lại khoáng mạch hiện ra quang, chậm rãi nổi lên lên. Khoáng mạch dường như tại hữu hình cùng vô hình chung không ngừng luân chuyển lấy, đang chậm rãi thoát ly phiến địa vực này. Theo lên cao, phía trên quang huy cũng có chút sáng tối chập chờn. Nó tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ, bị hao tổn. Lục Lục, Ái Dễ là hai người lần lượt ra tay từ bên cạnh phụ trợ, nhưng cũng chỉ là lệnh khoáng mạch thoáng ổn định chút. Thiệt hại vẫn là rất khó tránh miễn. Lúc này, ông Vong Cốt ra tay rồi. Một phương minh ông, xương trắng chất đống chi sơn mạch vắt ngang ở bên trên bầu trời, phản phất chấn áp cựu thiên thập địa vậy, đem cái này không ổn định khoáng mạch cũng cho cùng nhau chấn áp. Nửa giờ sau, tại nhiều mặt phụ trợ, Xỉ Lai cuối cùng đem khoáng mạch lấy ra. Cái bí pháp này cùng đại trận rất huyền diệu. Bọn chúng rõ ràng không đề cập tới khái niệm, lại thông qua một loại xảo diệu hình thức, đem khoáng mạch bản thân khái niệm giam cầm xuống, để bảo tồn khoáng mạch cái này một cái chỉnh thể. Vong Cốt suy tư, nếu nó sức mạnh đầy đủ, có hay không có thể trực tiếp rút ra quặng mỏ khái niệm, tại mấy hơi ở giữa liền đem khoáng mạch di chuyển. Nó cho rằng có thể thực hiện, chỉ là chính mình sức mạnh không đủ, nó quả nhiên vẫn là quá nhỏ bé. Đem khoáng mạch rút ra sau, tiếp xuống việc làm thì đơn giản rất nhiều. Mục Nguyên vốn là nghĩ như vậy, thao tác quá trình phía trên cũng là nói như vậy. Nhưng cái này cỡ nhỏ mỏ hồn cắt cách Thiên Nguyên Thành thực sự quá xa. Đi ra 3.000 dặm mà thời điểm, Lục Lục, Ái Dễ là tự thân năng lượng liền đã tiêu hao hơn phân nửa. Trong đó, Xỉ Lai còn đã nhận lấy hơn phân nửa áp lực. Vì thế Xỉ Lai không chỉ có thể lượng dự trữ mấy chục lần tại cùng giai, tốc độ khôi phục của nó càng là có 102 truyền kỳ cảnh. Nó biểu thị chính mình không mang theo hồn hện, nhưng nó chịu được, giam cầm, củng cố quặng mỏ đại trận có chút không chịu nổi. Khoáng mạch phía trên hiện ra quang dần dần ảm đạm, gần như không có khả năng chống đến Thiên Nguyên Thành địa vực. Vong Cốt xuất thủ lần nữa. Một đoàn người đi lúc đi hoa hơn nửa ngày, nhưng đường về liền ước chừng hao tốn 2 ngày 2 đêm. Chờ đi tới Thiên Nguyên Thành địa giới lúc, Xỉ Lai đều biểu thị có chút muốn nhịn không được gây.
Vâng.
Kéo lên quặng mỏ Xỉ Lai phảng phất một đỉnh thiên lập địa cự nhân, hành cầu chỗ thiên địa đều tại rung động. Đó là cái gì? Có bái phòng Thiên Nguyên Thành vũ nhân nước cường giả chừng to mắt, đây là bực nào vĩ lực? Vừa mới đến Thiên Nguyên Thành bảo thạch công quốc truyền kỳ, ngắm nhìn nơi xa nỉ non, đây là khoáng mạch di chuyển. Kéo lên quặng mỏ mấy đạo bóng người, có phải là Thiên Nguyên Thành truyền kỳ cảnh? Ta phải đem hôm nay Nguyên Thành truyền kỳ cường giả từng cái ghi nhớ, nghe đồn Thiên Nguyên Thành có tam đại truyền kỳ, hiện tại xem ra quả nhiên không ngừng. Hoàng Kim đại công tức vẫn như cũ ỷ lại Thiên Nguyên Thành ở đây. Hắn mắt liếc nơi xa bảo thạch nhà truyền kỳ, nhẹ nhàng hừ lạnh, tâm tình không khỏi vui vẻ. Mặc dù các ngươi bảo thạch công quốc sớm một bước cùng Thiên Nguyên Thành liên hệ với, nhưng chỉ có ta Hoàng Kim đại công tức mới hiểu, Thiên Nguyên Thành sức mạnh, nào chỉ là mấy tôn truyền kỳ a. Quy 1 chương 429, Liêm Nguyệt tiến hóa, truyền kỳ giếng phun 12. Thứ 429 chương Liêm Nguyệt tiến hóa, truyền kỳ giếng phun 12. Thiên Nguyên Thành hao tổn nước chừng thời gian một tuần, mới chuyển rời trong kế hoạch cỡ nhỏ mỏ hồn cắt mạch cùng lục sắc nguyên tố rừng quả tài nguyên địa. Còn lại một cái sản xuất các loại sơ cấp đột phá tài liệu tài nguyên khoáng sản, Mục Nguyên tạm thời không đi rời, hắn đem nhiệm vụ chuyển sau. Cái này lấy lớn vĩ lực di chuyển tài nguyên mà quá trình, quá tốn thời gian phí sức, vẫn là chờ qua một thời gian ngắn nhân thủ lại dư giả một chút, Xỉ Lai bọn người lại mạnh một chút, lại đi tiến hành a. Thiên Nguyên Thành sớm muộn sẽ đi bên trên một bước này, trước tiên làm nếm thử cũng không lỗ. Nhìn tình huống này, đại tập đoàn tiếp nhận chuyển rời nhiệm vụ phạm vi, nhiều ngay tại mấy trăm km đến 2-3 ngàn km ở giữa. Một cái là truyền kỳ cảnh sức mạnh có hạn, một cái nữa nhược mỗ nào đó lãnh chúa tại hoang dã chỗ sâu phát hiện tài nguyên khoáng sản đồng thời tìm được đại tập đoàn đặt hàng, đại tập đoàn đối với cái này hoàn cảnh không rõ, hệ số an toàn không rõ tài nguyên khoáng sản, cũng không nhất định sẽ xác nhận. Loại này hoang dã chỗ sâu khoáng, tại chuyển rời quá trình bên trong không chắc liền sẽ lọt vào quái vật truyền kỳ cảnh tập sát. Đây là thuê ngoại nhân. Nếu lãnh chúa nhà mình cường giả dư giả, tự nhiên muốn làm sao chuyển liền như thế nào chuyển, thậm chí còn có đem mấy cái cỡ nhỏ khoáng mạch luyện hóa dung hợp, làm cho tấn thăng thần kỳ thủ đoạn. Đỉnh cấp lãnh địa đại khái chính là khoáng mạch đông đảo, bảo địa khắp nơi có thể thấy được, thành trì tựa như tiên cảnh một dạng a. So sánh với nhau, ta Thiên Nguyên Thành mới vừa vặn cất bước a. Mục Nguyên nghĩ, khoáng mạch chuyển rời sau khi kết thúc, vong cốt liền quay trở về sắt vách đại vực. Nó chỉ có ở nơi đó mới có thể được đến phong phú phát triển. Thập Phương Đạo vực. Nơi này quái vật truyền kỳ cảnh đều chỉ còn lại mười mấy tôn, vong cốt chuyển hóa đi ra ngoài vong linh truyền kỳ, liền hơn xa cái này cái số lượng. Đái Thiên phụ trách thương đội, cũng tại 4 ngày trước một lần nữa xuất phát. Vẫn là do Sỉ Lai hộ tống, cam đoan thông qua cuồng bạo chi địa, nhưng lần này thương đội ước chừng bắt đầu sử dụng 3 chiếc Long Ngư Series 2 phi thuyền. Đái Thiên mang lên nhóm lớn tiền mặt, cùng với một nhóm có giá trị không nhỏ hy hữu cấp tàn hồn, chuẩn bị đi bộ túc số dư. Ngoài ra, nàng còn phải đem Thiên Nguyên Thành trước đây không lâu vơ vét bá chủ thế lực có được chiến lợi phẩm, từng cái bán ra. Trên thực tế, dù là sử dụng ước chừng 3 chiếc Long Ngư Series 2 phi thuyền, lại trong đó sử dụng mấy chục cái không gian nạp vật dương lấy trang bị hàng hóa, có khả năng mang theo hàng vẫn như cũ không bằng chiến lợi phẩm 1 phần 10. Chiến lợi phẩm lượng quá lớn, nhất là một đống lớn rất chiếm dụng không gian phổ thông phẩm giai tài liệu, mà không gian nạp vật dương hàng hóa chuyên trở lượng, tại Mục Nguyên xem ra nhiều không đến đi đâu. Nếu không phải là Sỉ Lai chính là Thiên Nguyên Thành trụ cột cường giả, hắn đều muốn cho Sỉ Lai đi giao hàng. Nó vận chuyển đại đội trưởng chi danh cũng không phải gọi không. Thương đội lên đường, lần này tùy hành hộ tống nhân viên cũng có biến động. Liêm Nguyệt lưu lại, Hy Lưu thay đổi, Mục Nguyên lại phái ra cốt tứ, còn có mấy mười vị Thiên Nguyên Thành lực lượng trung kiên ra ngoài thấy chút việc đời. Một nhóm hàng này giá trị là tương đối cao. Chẳng qua trước mắt Thiên Nguyên Thành lục đại truyền kỳ đều có các chức trách, nhiệm vụ, cũng không nhàn hạ ra ngoài. Thứ giai đỉnh phong bên trong cường giả, như là La Sát, Ô Tháp, đã là tùy thời đều có thể tấn thăng truyền kỳ, tự nhiên càng không thể ra ngoài rồi. Thương đội thông thường đỉnh phong chiến lực chính là Hy Lưu. Hy Lưu miễn cưỡng có thể cùng truyền kỳ cảnh một trận chiến. Mục Nguyên cho rằng cái này không đủ ổn thỏa, liền để Đái Thiến mang lên một cái, từ thụ yêu mộ ngỗ ngưng tụ ra cây chi hạt giống sinh mệnh. Cái này tương đương với một kiện duy nhất một lần sử thi đạo cụ, có thể gọi ra truyền kỳ cảnh không sai biệt lắm sắp đỉnh phong thụ yêu mộ ngỗ một trận chiến, không ai có thể ngăn cản. Khuyết điểm ở chỗ cây chi mệnh có trồng có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất, hắn ẩn chứa sức mạnh sẽ chậm chạp trôi qua, mãi đến hao hết. Mục Nguyên mở ra mặt ngoài, đem tất cả tứ giai thuộc cấp dựa theo đẳng cấp sắp xếp từng cái bày ra. Ô Tháp, tứ giai cực hạn. La Sát, tứ giai đỉnh phong. Sophia, tứ giai đỉnh phong. Sazio, tứ giai đỉnh phong. Ô Tháp tại 6 ngày trước cũng đã đem thân thể rèn luyện đến viên mãn, đạt đến tứ giai cực hạn chi cảnh. Hắn cực hạn tu luyện pháp tạo nghệ tương đối thấp, nhưng hắn thiên đạo thủ cần thiên phú đền bù điểm này. Mà Ô Tháp sức liệu, chơi liệu, lại khiến cho hắn tại thân thể rèn luyện bên trên tốc độ cực nhanh. So cùng thời kỳ bước vào tứ giai đỉnh phong La Sát cái này một số người còn nhanh hơn không ít. Những ngày này khoáng mạch chuyển rời thời điểm, Ô Tháp cũng là phụ trọng dựng ngược chạy. Dù là đằng sau mấy ngày hắn đã đạt đến viên mãn, hắn đối với chính mình tu hành cũng không có mảy may buông lỏng. Đáng tiếc, Ô Tháp chính là chết sống ngộ không ra lĩnh vực, ý chí của hắn chi quang mạnh đến mức liền vòng cốt đều từng sợ hãi thán phục, thân thể của hắn thể phách mạnh mẽ, cũng muốn vượt qua rất nhiều truyền kỳ, nhưng hắn chính là không có lĩnh vực. Đột phá truyền kỳ cảnh ba yếu tố bên trong, trọng yếu nhất chính là lĩnh vực. Lĩnh vực có thể tại đột phá quá trình bên trong kiềm chế chính mình cực điểm thăng hoa sức mạnh, lấy ngưng luyện tư thái đi xung kích truyền kỳ vách ngăn. Nếu không có lĩnh vực, cho dù Ô Tháp căn cơ sức mạnh lại mạnh, lực lượng của hắn vẫn như cũ sẽ không ngừng tiêu tán, có thể sẽ có 90% sức mạnh không công lãng phí hết. Tự nhiên, không có lĩnh vực, Ô Tháp cũng không có Sỉ Lai, vong cốt bọn người đạt đến cực hạn lúc, loại kia hòa hợp vô cùng, tùy thời cũng có thể đột phá thời cơ. Ta chính xác có thể bố trí nghi thức, làm cho Ô Tháp cưỡng ép cực điểm thăng hoa. Nhưng làm như vậy, cho dù Ô Tháp có thể đột phá, tiềm lực của hắn cũng sẽ lãng phí hết hơn phân nửa, loại hành vi này đương nhiên là không thể thực hiện. Nhân ra tứ giai cực hạn cưỡng ép đột phá, là rõ ràng chính mình cả đời cực hạn chính là chỗ này, liều mạng, thua không lỗ, trở thành siêu lợi nhuận. Ô Tháp cực hạn hoàn toàn không chỉ như thế. Dù là dứt bỏ sử thi cấp độ không nói, Mục Nguyên cho rằng Ô Tháp cũng là có thiên phú. Cố gắng thiên phú, liều mạng thiên phú, ý chí thiên phú. Hắn lần lượt trọng thương, lại một lần thứ trọng trở lại chiến trường, mà không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ để ý có thể hay không mạnh hơn một chút, mạnh hơn chút nữa. Hắn có thuần túy tín nhiệm. Mục Nguyên thân là lãnh chúa, làm sao có thể không để Ô Tháp lấy trạng thái tốt nhất đột phá? Cùng lắm thì đến lúc đó cho Ô Tháp tiến hóa làm truyền thuyết sinh mệnh chính là căn cứ vào suy đoán của ta, sơ sinh truyền thuyết sinh mệnh đều có truyền kỳ cảnh, Ô Tháp tự nhiên cũng có thể khai sáng ra lĩnh vực đồng thời lấy hoàn mỹ nhất tư thái bước vào truyền kỳ. Bất quá Ô Tháp có thể dựa vào tự thân sức mạnh bước vào truyền kỳ mới là thích hợp nhất, ta tin tưởng hắn cũng nghĩ như vậy. Thiên Nguyên Thành bên trong chủ lực thuộc cấp cơ hồ cũng có lĩnh vực, kém một bậc trong hàng tướng lĩnh cũng có một số người đã khai sáng ra lĩnh vực. Đối với cái này Ô Tháp cũng không hề bài. Cái này nhất định là ta còn chưa đủ chăm chỉ. Không có cái gì là một trận chiến đấu không thể giải quyết, nếu có, liền lại đến một ngàn tràng, một vạn tràng. Lục tướng quân, tới, chúng ta lại đến. Mãnh sĩ sân đấu bên trong, thân thể tan cảnh Ô Tháp lao đi khỏe miệng huyết, hắn nhìn về phía đối diện Lục Lục, trong tròng mắt vẫn như cũ thiêu đốt lên sáng rực chiến ý. Cái này chiến ý không giảm chút nào. Nó ý chí quang huy ngưng luyện, thậm chí phảng phất muốn vọt lên bầu trời, mắt trần có thể thấy. Lục Lục nhìn qua đã trọng thương Ô Tháp, trầm mặc phút chốc, thương thuẫn bên trên quấn quanh lên sáng rực ý chí kim quang. Như ngươi mong muốn. Thần tôn cự ảnh hiện ra, nối liền trời đất thương mang rơi kích xuống. Mánh kích sân đấu bên trong, vang lên trời long đất lở oanh minh. Thiên Nguyên Thành chủ lực thuộc cấp bên trong, lại chỉ có Ô Tháp, Liêm Nguyệt chưa nắm giữ lĩnh vực. Mà hai người cũng là chiến lược siêu tuyệt cường giả, cũng đã có chính diện chém giết quái vật truyền kỳ chiến tích. Ô Tháp ví dụ còn rõ ràng trong mắt, Mục Nguyên đối với Liêm Nguyệt sử thi tam tinh tiến hóa thì càng để ý. Ai dễ lạ, Sophia hai người cũng rất chú ý, còn cố ý cho Liêm Nguyệt tiến hành 3 ngày 3 đêm phụ nói. Có hữu dụng hay không liền khó nói chắc. Mục Nguyên chỉ nhìn thấy Liêm Nguyệt trừng trong suốt mắt to cũng không ngừng gật đầu. Đi thôi, nhớ kỹ chúng ta nói, tin tưởng ngươi không có vấn đề quạ. Sophia hướng về phía Liêm Nguyệt phất phất tay. Liêm Nguyệt, a, chắc chắn không có vấn đề. Mục Nguyên, cái này thật sự không thành vấn đề sao? Bất quá việc đã đến nước này, nên làm phụ đạo đều làm, có thể thành hay không cũng chỉ có thể nhìn Liêm Nguyệt chính mình. Liêm Nguyệt đi vào tiến hóa nghi thức sân bãi, nửa ngồi xuống hai tay chống tại mặt đất, lại đem một cái tay nâng lên quơ, giống hai tiếng biểu thị mình đã chuẩn bị hoàn tất đạo. Kỳ thực có thể dùng tinh thần đưa tin. Đứa nhỏ này thế nào một bộ không quá thông minh đứa khở. Mục Nguyên lo lắng hơn. Hắn yên lặng thở dài, liền đưa tay xa xa một ngón tay, tiến hóa kỳ tích huy quang buông xuống. Liêm Nguyệt tại kỳ tích sức mạnh phía dưới, hóa thành ánh sáng. Tia sáng lóa mắt, tím hà đầy trời. Sương trắng trăng sáng treo cao tại bầu trời, buông xuống màn nước một dạng khiết ánh trăng sáng. Hồi lâu, tiến hóa huy quang bắt đầu thu lại. Đinh. Nhắc nhở, binh chủng của ngươi Liêm Nguyệt tắm rửa kỳ tích huy quang, phát sinh lô xác, đã tiến hóa làm sử thi tam tinh sinh mệnh. Nhắc nhở, Liêm Nguyệt tại tiến hóa tẩy lễ bên trong bổ toàn cao cấp kỹ năng cực hạn tu luyện pháp, trước 2 giai. Nhắc nhở, Liêm Nguyệt tại tiến hóa tẩy lễ bên trong, thức tỉnh ra sử thi kỹ năng dưới ánh trăng thiên địa rõ ràng. Dưới ánh trăng thiên địa rõ ràng. Nói rõ, Liêm Nguyệt hiện hóa ra một vòng trăng sáng, đồng thời trốn vào trăng sáng ở trong, tiến vào trăng sáng sau Liêm Nguyệt ngắn ngủi có vô địch khái niệm. Sau đó, Liêm Nguyệt từ nguyệt bên trên bay thấp, lấy vô tận ánh trăng vì lưỡi dao, chẳng thanh nguyệt ở dưới một phương thiên địa, lệnh nguyên tố giết hết, lệnh không gian pha toái. Kỹ năng này thời gian kéo dài bên trong, Liêm Nguyệt sứ giả dùng hết thể nguyệt hệ năng lực, đều có thể thu được tăng lên trên diện rộng. Vẹn vẹn nhìn miêu tả, Liêm Nguyệt cái này một cái sử thi kỹ năng, liền có loại đơn giản, trực tiếp, thô bạo đẹp, tên là trị số đẹp. Liêm Nguyệt không có Ô Tháp sức liệu, lại càng không có giống Ô Tháp đồng dạng cường đại ý chí huy quang, bất quá, Liêm Nguyệt cũng có trội hơn Ô Tháp chỗ. Nàng kỹ xảo chiến đấu không tầm thường, đối với chiến đấu còn có cực kỳ bén nhạy bản năng trực giác. Dưới ánh trăng thiên địa rõ ràng chính là một môn sử dụng đơn giản, lực sát thương siêu tuyệt, nhưng tương đối cần thời cơ phán đoán sử thi sát chiêu. Cơ hội chỉ có một lần. Mà cái này vô cùng thích hợp trực giác lưu Liêm Nguyệt. Mục Nguyên đối với Liêm Nguyệt thức tỉnh kỹ năng rất hài lòng, nhưng lần này tung xuống tiến hóa huy quang, hắn mong muốn lại không chỉ là một môn hài lòng sử thi thần kỹ. Hắn đang chờ đợi, hắn tại chờ đợi. Nhắc nhở, Liêm Nguyệt tại tiến hóa tẩy lễ bên trong thức tỉnh ra cao cấp kỹ năng Nguyệt ẩn, dưới ánh trăng Liêm Nguyệt có thể ẩn đi thân hình, như quang ẩn trốn. Nhắc nhở, Liêm Nguyệt tại tiến hóa tẩy lễ bên trong thức tỉnh ra cao cấp kỹ năng Nguyệt áo. Liêm Nguyệt hấp thu nguyệt chi lực, cho mình phụ thêm một bộ ánh trăng sa y, có thể hữu hiệu tăng cường tự thân thuật pháp kháng tính, cũng có thể làm trang bị quần áo sử dụng. Mục Nguyên khẽ nhíu mày. Ai dễ lạ, Sophia mấy người nhìn chăm chú nơi xa. Đương nhiên, một vần minh nguyệt xuất hiện, đây không phải tiến hóa lúc sử thi dị tượng sớm sẽ theo tiến hóa kết thúc mà biến mất. Trong bầu trời đêm, trăng sáng treo cao, vương xuống trong sáng ánh trăng. Cái này từng sợi ánh trăng tại dạ hạ nổi lên gợn sóng, phản phất sen lẫn lên một đạo mỹ luân mỹ hoàn dưới ánh trăng trường hạ. Đây là Liêm Nguyệt trước kia thức tỉnh sân bãi kỹ năng. Lần này, môn này sân bãi kỹ năng cuối cùng xảy ra lột xác, lực lượng vô hình hướng bốn phía lan tràn ra, đồng thời diễn hóa ra một phương bao trùm thiên địa ánh trăng không gian. Đinh. Nhắc nhở, binh chủng của ngươi Liêm Nguyệt khai sáng ra tự thân lĩnh vực nguyệt sắc lĩnh vực. Mục Nguyên xa xa cảm giác phía dưới, môn này lĩnh vực nô lên tới tựa hồ tương đối bình thường, áp chế lực sát thương không mạnh, tác dụng lớn nhất là giữa không trung phủ lên một vầng minh nguyệt. Nhưng bất kể nói thế nào, lĩnh vực chính là lĩnh vực. Đã thức tỉnh lĩnh vực Liêm Nguyệt, thông hướng truyền kỳ cảnh bà thanh chìa khóa đã nắm giữ thứ hai, chỉ còn lại dễ dàng lấy được nhất lấy một cái. Bây giờ, chủ lực thuộc cấp bên trong, liền đơn độc còn lại Ô Tháp vẫn chưa nắm giữ lĩnh vực. Cái này nhất định là ta còn chưa đủ cố gắng, ân, tiếp theo nhiều thiên nguyên thành dựng ngược chạy 3000 vòng. Liêm Nguyệt là thiên nguyên lĩnh tương đối sớm đến tứ giai định phong người. Nàng khai sáng ra lĩnh vực sau, tại thiên nguyên thành truyền kỳ người ứng cử ở trong, cũng có thể xếp vào 6 vị trí đầu trước 7. Tại Liêm Nguyệt tiến hóa sau ngày thứ 3, thiên nguyên thành vị thứ 7 truyền kỳ cảnh tồn tại sinh ra. Là La Sát. La Sát tại hôm nay đem tự thân cuối cùng một tia tiềm lực khai quật ra, đem thân thể rèn luyện đến viên mãn cảnh địa. Hắn cũng nước chảy thành sông nắm chặt tấn thăng thời cơ, lúc này đi vào sớm đã chuẩn bị đột phá sân bãi, lấy hoàn mỹ nhất tư thái đạp đất truyền kỳ. Không có thời gian vì La Sát tấn thăng ăn mừng, kế tiếp nên đón là thiên nguyên lĩnh vị trí thứ 8 truyền kỳ cảnh. Nào đó quạ. Sophia. Sophia tập được cực hạn tu luyện pháp thời gian đã khu áp, nàng là tại thiên nguyên thành bảo vệ chiến trước giờ mới về đến lãnh địa, sau đó cũng là tại tiến hóa đến sử thi tam tinh lúc mới chính thức nắm giữ cực hạn tu luyện pháp môn này đặc thù bí pháp. Nhưng Sophia đề thăng đến tứ giai đỉnh phong thời gian rất sớm, gần với Sỉ Lai Vong Cốt Ái Lệ là ba người. Nàng tại Lam Tinh dung hợp sau, liền cho mượn thăng cấp mảnh vụn sắc bén, xoạt 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 đề thăng đến đỉnh phong. Ba yếu tố gồm cả Sophia, cũng là lấy vô cùng đơn giản, nhẹ nhõm, hoàn mỹ tư thái tấn thăng truyền kỳ, đồng thời tại Thiên Nguyên Thành truyền kỳ đột phá tâm đắc bên trên, lưu lại chính mình độc đáo một bút. Có La Sát, Sophia hai vị tân truyền kỳ sinh ra, Thiên Nguyên Thành cao cấp sức mạnh lập tức dư giả không ít. Dù sao ngày bình thường, Vong Cốt ở sang ngoại vực, Ái Lệ là quan văn, lục lục phụ trách lãnh địa phòng vệ. Thủ yêu mộ muốn là một cái cây, tất cả mọi người đi không được. Chân chính có thể làm lực lượng cơ động, vẹn vẹn có một cái Sỉ Lai thượng tướng. Bây giờ cũng không giống nhau, vừa đột phá La Sát, Sophia đều có nhẹ nhõm chém giết chuyển kỳ cảnh, thậm chí là số nhiều quái vật chuyển kỳ sức mạnh. Bọn hắn cũng có thể đơn độc gánh vác một chút nhiệm vụ trọng yếu. Dù là gặp được bá chủ Dương Nghiệt, thậm chí là mười mấy tôn chuyển kỳ cảnh phục giết, cũng không dùng hoảng. Sophia không cần phải nói, nàng sức chiến đấu có thể ở giữa các loại, nhưng bảo mệnh năng lực kéo căng. La Sát là cái toàn diện hình tuyển thủ, có thể đánh có thể chịu còn có thể chiến thuật tính chất trốn xa. Hai người, Sophia tiếp tục truy tung bá chủ Dương Nghiệt, La Sát thì nhặt lên trước đây lão nhiệm vụ tìm tòi cuồng bạo đường biên giới, lấy tìm ra có tồn tại hay không càng nhiều ngoại vực cửa ra vào. Đại khái là tích lũy đến, Thiên Nguyên Thành nên đón chuyển kỳ giáng phun kỳ. Lại một ngày, Mục Nguyên Tiện nhận được vị thứ 9 chuyển kỳ cảnh sắp sinh ra tin tức. Bất quá cái này một vị, cũng không tại Thiên Nguyên Thành. Quy 1 chương 430, huyễn cảnh giảng bài, Hồng Y Ly chuyển kỳ 22. Thứ 430 chương huyễn cảnh giảng bài, Hồng Y Ly chuyển kỳ 22. Hoàng Hôn Đại vực, Thiên Trạch Hồ chủ thành. Thiên Trạch Cao cấp học viện tọa lạc tại chủ thành Đông Giao, tiếp giáp Mên Ngông Thiên Trạch Hồ chỗ. Mặc dù là khu vực ngoại thành, cũng tại nội tường thành thành bên ngoài, nhưng cái này một mảnh vực tấp đất tấp vàng, tại Thiên Trạch học viện đổi mới đại chiêu sinh sau, khu vực này giá phòng càng là lật ra hai lần. Như thế, rất nhiều phú hào còn buồn rầu tay mình chậm, không giành được phòng nguyên. Dù sao, đây chính là Thiên Trạch học viện a, ở mảnh này thành khu tùy thời có thể gặp Long Môn bảng cường giả thậm chí là truyền kỳ cảnh, có thể nói là thiên tài không bằng chó, cường giả khắp nơi đi. Ở đây mua nhà định cư, bọn hắn vừa độ tuổi hậu đại có thể trực tiếp tiến vào Thiên Trạch học viện chi nhánh sơ cấp học viện tu hành, nếu như bị nào đó một cái đi ngang qua đại lão nhìn chúng, trực tiếp đưa đến cao cấp trong học viện tu luyện, cũng không phải không có khả năng. May mắn như vậy đã xuất hiện qua hai cái này khiến các phú hào càng chạy theo như vịt. Dứt bỏ trở lên đủ loại không nói, Thiên Trạch học viện xung quanh khu vực hoàn cảnh cũng phá lệ tú mỹ, phía đông liền có nhị giai cánh rừng an thần rừng cây, hai con đường bên ngoài trồng lấy đại lượng hy hữu cỏ cây tụ nguyên hoa, nghe nói mảnh này thành khu phía dưới còn chôn lấy mấy cái mỏ hồn cát mạch. Ở đây ở lâu dài, tuổi thọ đều có thể tăng trưởng một chút. Ở đây tu luyện, công hiệu tỷ lệ càng rõ ràng hơn cao hơn nó chỗ. Cùng mảnh này phú hào quảng trường vẹn vẹn có một đầu đại lộ chi cách, chính là Hoàng Hôn Đại vực đệ nhất tu hành học viện Thiên Trạch Cao viện. Học viện đại môn to lớn, từ bên ngoài nhìn ra xa, trong học viện phiêu đãng từng đạo mây mù, như tiên như huyễn nhìn không rõ. Trên thực tế cũng chính xác như thế. Thiên Trạch học viện nắm giữ độc lập sử thi cấp kết giới. Học viện nói là tọa lạc tại hôm nay Trạch ngoại ô, Thiên Trạch ven hồ, nhưng trên thực tế so bí cảnh đều phải phong bế, ngoại nhân ra vào học viện phải tiếp nhận vô cùng nghiêm khắc thẩm tra. Trong học viện, thiên địa nguyên tố hạt nồng nặc hơn ngoại giới nhiều. Có đỉnh cấp cường giả lấy một đầu cỡ lớn mỏ hồn các khoáng mạch làm cơ sở, bố trí đủ để tăng phúc toàn học viện tu hành tăng thêm đại trận. Ở đây, cũng khắp nơi có thể thấy được chân quý cánh rừng, thậm chí là một chút hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt bảo địa. Đồng dạng ở đây, chắc việc cấp kỳ tích kiến trúc bốn phía có thể thấy được, còn có sử thi cấp tu luyện kiến trúc xem như Thiên Trạch học viện đại chiêu bài. Những thứ này chính là học viện giáo quan, các học viên có thể hưởng thụ được phúc lợi lãnh ngộ. Thiên Trạch học viện, nào đó tu luyện trong kiến trúc. Rất nhiều học viên, giáo quan lần lượt chạy đến, đi vào trong đó. Hôm nay là hạng nhất giáo quan Hồng Y Lý nhập học thời gian. Đặc cấp giáo quan giảng bài nhiệm vụ không có 1 2 3 các huấn luyện viên như vậy nặng nghề, nhưng cũng có một tháng nhất thiết phải mở bao nhiêu trận tu luyện giờ học công khai quy định. Có thể nhiều, nhưng không thể ít. Giảng bài nhiều lần, nghe giảng bài học viên nhiều, học viện cũng có tương ứng khích lệ cơ chế. Hôm nay là Hồng Y Lý giáo quan trận thứ 3 giờ học công khai. Ta nghe nói vị này Hồng Y Lý giáo quan khóa tương đối cao thâm huyền ảo, nhưng vì cái gì còn sẽ tới nhiều người như vậy à? Lần thứ nhất giờ học công khai sau khi kết thúc, không phải có rất nhiều học viên phàn nàn Hồng Y Lý đại ông là ông được quá cao thâm lại quá đơn giản đi, giống như từ một trực tiếp nhảy đến cao trung toán học một dạng. Cái này khiến rất nhiều đến đây nghe giảng bài học viên như nghe thiên thư. Cái nào đó còn không có nghe qua Hồng Y Lý giáo quan giờ học công khai liệu bị học viên như thế hỏi. Có học viên cũ thở dài, đại lao khóa chính xác cao thâm, nhưng cũng chính xác cẩn chứa lớn huyền bí. Chúng ta những tôm tép này không cầu có thể toàn bộ nghe hiểu, nhưng chỉ cần có thể lĩnh hội trong đó mảy may, liền có thể có lớn ích lợi. Thế nhưng là Hồng Y Lý đại lao không phải chủ giảng huyền thuật đi, mà mới học viên hỏi lại. Học viên cũng gật gật đầu, lại lắc đầu. Hồng Y Lý đại lao chính xác chủ công huyền thuật, nhưng nàng ý cảnh, kỹ nghệ, thuật pháp tạo nghệ một dạng cực cao, càng quan trọng chính là tại thượng một hồi giờ học công khai ở trong Hồng Y Lý đại lao sử dụng huyền cảnh giảng bài pháp, có thể để cho chúng ta thân lâm kỳ cảnh mà lĩnh hội học tập. Mặc dù đại lao truyền thụ cho nội dung vẫn là vô cùng cao thâm, nhưng thân lâm kỳ cảnh vốn là một loại cực kỳ khó được thể nghiệm. Trận trước giờ học công khai, liền có vài tên học viên biểu thị ý cảnh của mình đột phá, nghe một hồi khóa liền đột phá rồi. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, có một vị nữ bị học viên đang nghe giảng bài quá trình bên trong, đã thức tỉnh một môn sân bãi loại kỹ năng. Chúng ta đều ngờ tới, học viên kia chính là trong tin đồn sử thi thiên tài, nhưng cho dù là sử thi thiên tài, hắn mới nhị giai tinh anh cấp nghĩ linh hội ra sân mà kỹ năng, cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy a. Thật hay giả a? Thức tỉnh kỹ năng muôn vàn khó khăn, bình thường mà nói chỉ có sử dụng kỹ năng sao chép mảnh đá, hoặc quan sát bia đá kỹ năng mới có thể có đạt được. Để thăng ý cảnh cũng là chuyện rất khó, trong truyền thuyết chỉ có tiến vào anh hùng giác đấu trường, ý cảnh mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ nghe một lần giờ học công khai liền nhau nhau đột phá. Mà mới học viên cảm thấy cái này có chút khoa trương, sẽ không phải là cái gì Hồng Y fan club chỉnh tới truyền ngôn a. Hắn vừa định, nơi xa liền có người thấp giọng hô nói, Cương Trạch giáo quan cũng tới. Cương Trạch giáo quan, hắn là nhất cấp giáo quan a. Hắn cũng không thể cũng tới nghe giảng bài a. Cái này có gì ly kỳ, Hồng Y là giáo quan lần trước nữa giờ học công khai đều có không ít giáo quan đến đây nghe giảng. Chẳng bằng nói, chính là bởi vì Hồng Y Lý đại ông là ổng bài nội dung vô cùng cao thâm, mới càng thích hợp các giáo quan nghe giảng. Ách, thế nhưng là ta như thế nào nghe nói, có giáo quan nói riêng một chút, Hồng Y Lý đại lão khóa bọn hắn nghe cũng giống như đang nghe thiên thư đâu. Chớ đã, tên là Vô Cực Tiên Lang Hồng Ảnh các hạ. Hắn không phải cũng là đặc cấp giáo quan sao? Hắn vậy mà cũng tới. Rất nhanh, mấy trăm tên đi tới nơi này vừa tu luyện trong kiến trúc học viên, giáo quan từng cái ngồi xuống. Đợi cho giảng bài tiếng chuông gõ vang, làm công người Hồng Y thì chuẩn chút tiến vào. Không còn sớm một giây, cũng không muộn nửa hơi. Nàng quét mắt trong tràng một mắt, nhìn thấy người nghe rõ ràng nhiều hơn lần trước, nét mặt của nàng không có thay đổi gì. Nàng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu bài giảng. Nàng chủ yếu giảng thuật huyền thuật cấu tạo, từ huyền thuật đến thuật pháp, từ huyền thuật chẳng cảnh có mặt mà kỹ năng mấy cái nội dung. Nàng không chút nào tàng tư. Không có cái này cái tất yếu, có thể giảng bao nhiêu nàng liền giảng bao nhiêu, nàng cũng không phải một mực chỉ có thể chờ tại trình độ này. Huống chi, tàng tư nhiều phiền phức à, còn phải tốn tâm tư đi cân nhắc cái nào có thể giảng cái nào giữ lại. Nàng nơi nào cần làm những thứ này. Kể xong lý luận đồng thời biểu thị một chút thuật pháp, huyền thuật kỹ xảo sau, Hồng Y liền mở miệng nói, kế tiếp, ta sẽ đem các ngươi kéo vào tu hành huyền cảnh, không nên chống cự. Cái này huyền cảnh dạy học thao tác, nàng kỳ thực là căn cứ giảm bớt áp lực ý nghĩ khai phát mà đến. Huyền cảnh dạy học nhiều đơn giản a, đem thiết kế xong huyền cảnh bày ra, nàng ở một bên hơi nhìn chằm chằm là được, không cần đi giảng bài, đi biểu thị a cái gì? Đến nỗi ảo cảnh vận hành. Nàng Âm Minh trợ quỷ bên trong còn có mấy trăm cao cấp sạc dự phòng đâu, nơi nào cần nàng cái này trợ quỷ chi chủ tự mình duy trì. Không nghĩ tới, tay này huyền cảnh dạy học vậy mà phá lệ được hơn nên. Không 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 đúng, đây chính là ta chú tâm nghiên cứu chế ra dạy học thủ đoạn, ta vì làm tốt bản chức việc làm thực sự là dốc hết tâm huyết, vất vả không thôi a. Ta quả nhiên là thiên tài, lạc 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 là ba. Sau một tiếng, Hồng Y Lìa đem huyền thuật sức mạnh thôi việc. Đám chìm tại huyền cảnh tràng cảnh trong tu hành một đám học viên, giáo quan lục tục ngao ngoe tỉnh lại. Có người sợ hãi thán phục, thực sự là kỳ diệu a. Có người thất vọng mất mát, thế nhưng là ta còn giống như là nghe không hiểu, xem không hiểu, đọc không hiểu. Hồng Y Lìa giáo quan huyền cảnh cũng giống vậy thâm ảo vô cùng, vẫn là ấy lìn giáo thụ nói rõ ràng dễ hiểu. Nếu là Hồng Y Lìa đại lão cũng có thể giống ấy lìn giáo thụ giảng được thông thấu, thì tốt biết bao a. Có người tỉnh lại, bừng tỉnh hiểu đấu, trở thành đạo gia ta trở thành. Ha 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 ha. Có người sau khi tỉnh lại tả hữu xem xét hai mắt, ta cũng ngộ được một chút. Một bên lão ca thấy thế, a đúng đúng, ta cũng giống vậy. Hội trường nơi nào đó, tụ tập một cái liễu bị học viên tiểu đoàn thể, nhân viên có 20-30, bọn hắn tất cả đều là thiên trạch học viện thu nhận đại tân sinh thiên tài, từng cái kém nhất cũng có chắc việc cấp chức giai, lại hoặc là phương diện nào đó sở trường nô ra, hoặc là lực lĩnh ngộ lạ thường. Ở trong đó, còn có hai vị sử thi thiên tiêu, bọn hắn là cả đoàn thể nhỏ hải tâm, chúng tinh phụng người. Bọn hắn cũng quả thật có kiêu ngạo, cao ngạo tư bản. Có đôi khi một chút thống lĩnh cấp giáo quan đều không thể nghe hiểu nội dung, bọn hắn đã hiểu. Bọn hắn là siêu nhất lưu thiên tài, là 100% bước vào truyền kỳ cảnh thiên tài. Thậm chí, bọn hắn có thể trở thành truyền kỳ cảnh bên trong tương giả, từng bước một leo lên đỉnh thế giới phong. Bọn hắn đã từng là nghĩ như vậy. Về sau, không phải nói, chúng ta là siêu nhất lưu thiên kiêu sao? Vì cái gì liền cái này giờ học công khai đều nghe không hiểu? Ta cũng hỏi qua Hồng Y Lìa đại lão một vài vấn đề, nhưng ta luôn cảm thấy đại lão ánh mắt tại nói, có thể hay không hỏi chút không còn ngây thơ vấn đề. Lần trước tại rừng tháp Diệp Vông, ấy liền giáo quan, Chu Ất giáo quan mấy vị, cũng là dễ dàng hiểu được huyền bí trong đó, ta lại là hao tốn cực kỳ lâu, vẫn không có thể hoàn toàn tìm hiểu được. Ta giống như rất đần a, điểm này đều không xử thi hu hu. Mà mới đoàn thể nhỏ các học viên mở mắt sau đó, cũng là mặt tràn đầy một bức. Ta là ai, ta ở đâu, ta nghe xong cái gì? Bọn hắn nhìn về phía hai vị thiên tri tiêu tử. Sử thi thiên tài giáp do dự hồi lâu, một lần này chương trình học chính xác khó khăn chút, ta cũng chỉ là hiểu sơ. Sử thi thiên tài ớt lướt lướt khuôn mặt, các ngươi nghe không hiểu là bình thường, bản thiên ta cũng chỉ là nghe hiểu một chút, bất quá có không tệ thu hồi ta. A a a a. Hội trường nơi nào đó, cấp 2 giáo quan mây cuốn, cấp 2 giáo quan tang hồn cũng tại nghe giảng bài. Tang hồn là cổ động tới, Hồng Y Lìa đại tỷ đại giảng bài hắn có thể không tới. Mây cuốn mặt lộ vẻ khổ tâm, ta là nghe hiểu một chút, nhưng lại có ước điểm điểm hoàn toàn không hiểu, khó khăn, quá khó khăn. Hồng Y Lìa đại lao đến tột cùng là như thế suy nghĩ ra cao thâm như vậy, huyền ảo thuật thức vận dụng. Hai loại kia hạt ở giữa làm sao lại có thể chuyển hóa? Chỗ nào không hiểu nhiều lắm. Hắn nhìn về phía tang hồn, các ngươi Hồng Y Lìa đại lao đến tột cùng là tu cái gì pháp đi ra ngoài à? Ta luôn cảm thấy nàng bao hàm ngàn vạn pháp, phản phất hấp thu mấy trăm cường giả kinh nghiệm kiến giải một dạng. Các ngươi thiên nguyên chiếm hữu bực này cường giả, thật khiến cho người ta hâm mộ a. Tang hồn nghe xong nhớ lại một phen, ta cũng rất khó nói a. Dù sao tại bọn hắn thiên nguyên lĩnh, Hồng Y Lìa giống như không có chút nào xuất chúng a. Vài ngày sau, áo đỏ trận thứ tư giờ học công khai, người tới lại nhiều chút, rất nhiều tứ giai cường giả nhao nhao biểu thị mình tại huyễn cảnh trong tu hành hơi có sở ngộ, thu hoạch tương đối khá. Người nào đó ý cảnh đột phá. Người nào đó thuật pháp đi ra con đường mới, người nào đó huyền thuật tạo nghệ tăng lên trên diện rộng, người nào đó, ta cũng giống vậy. Trận tiếp theo Hồng Y Lìa đại lão giờ học công khai, các ngươi lại đến chứ? Làm, đương nhiên là tới. Huyền diệu như vậy chương trình học như thế có thể bỏ lỡ? Các ngươi nói đúng không? A, là, đúng vậy a, ha ha. Áo đỏ trận thứ 5 giờ học công khai, lần này tới một vị trọng lượng cấp khách quý, một vị truyền kỳ cảnh viện trưởng. Viện trưởng nghe giảng bài, kiểm nghiệm các huấn luyện viên giảng bài chất lượng, cái này cũng không tính quá hiếm có a. Dù sao Hồng Y Lìa đại lão là đặc cấp giáo quan. Đây chính là đặc cấp đại ngộ. Viện trưởng sau khi ngồi xuống, ra hiệu Hồng Y thì không cần để ý hắn, bình thường giảng bài liền có thể. Hồng Y thì cũng không có để ý tới hắn ý tứ. Không bao lâu, các thính giả mong đợi viễn cảnh tu hành khâu liền bắt đầu. Lực lượng vô hình rủ xuống tới. Vương viện trưởng nhắm mắt lại vừa mở mắt, liền đi tới một phương thiên địa mới. Hắn nhìn ra xa bốn phía, rất là ngạc nhiên, mặc dù lão phu cũng không có chống cự, nhưng có thể không có dấu hiệu nào đem lão phu quăng vào ảo cảnh này. Hồng Y Liễu giáo quan huyền thuật tạo nghệ, không phải tầm thường, a ảo cảnh này cũng vô cùng tinh diệu, chân thực, lão phu trong thời gian ngắn vậy mà nhìn không ra nửa điểm sơ hở, tựa hồ muốn đột phá ảo cảnh này đều không phải là chuyện dễ dàng, lợi hại, lợi hại a. Áo đỏ đệ lục chàng giờ học công khai. Lần này, đến đây nghe giảng bài học viên, giáo quan, không ngạc nhiên chút nào, lại lần nữa so trước đó nhiều hơn một chút. Hơn nữa, lại có viện trưởng đến đây dự thính. Là Lưu viện trưởng, các loại còn có Vương viện trưởng. Vương viện trưởng không phải lên kỳ vừa tới sao, tại sao lại? Hai vị viện trưởng thực sự là làm việc nghiêm túc, chẳng thể trách chúng ta Thiên Trạch học viện có thể trở thành hoàng hôn đại vực đệ nhất cao viện. Áo đỏ trận thứ 7 giờ học công khai, ngày đó. Chờ đã, khóa đâu, hôm nay không phải có Hồng Y Lìa đại lão khóa sao? Các ngươi không biết sao? Hồng Y Lìa đại lão gần nhất xin nghỉ. Xin phép nghỉ. A ta hiểu, Hồng Y Lìa đại lão đây là chuẩn bị tấn thăng truyền kỳ a cũng đúng, lấy Hồng Y Lìa đại lão cảnh giới, thuật pháp tạo nghệ, sớm nên truyền kỳ cảnh. Chính xác, ta đối với Hồng Y Lìa đại lão đột phá truyền kỳ là có 1000% lòng tin, ta bây giờ quan tâm là đại lão lúc nào có thể đột phá hoàn tất, lúc nào sẽ một lần nữa nhập học. Thiên Trạch học viện chốt sâu. Cái nào đó cấp cao nhất đột phá trong đạo trường, Hồng Y Lìa cũng tại ở đây chuẩn bị tấn thăng. Aelin, Chu Ất, Tang Hồn mấy người đều chờ ở bên ngoài, hộ pháp. Trong học viện cũng có mấy vị viện trưởng chú ý trận này đột phá. Hồng Y Lìa giáo quan mới xin phép nghỉ mấy ngày, cái này thích hợp sao? Lão Vương ngươi như thế nào không cho nhiều phê hơn 10 ngày, truyền kỳ cảnh đột phá sao có thể qua loa như vậy? Ai ai, lão lưu đầu cái này ngươi nhưng là oan của ta, là Hồng Y Lìa chính mình liền thỉnh vài ngày như vậy, người kính nghiệp đây. Nói đến, nào đó viện trưởng nói, chờ Hồng Y Lìa giáo quan bước vào truyền kỳ cảnh, chúng ta không phải cũng có thể danh chính ngôn thuận tiến đến dự tính. Sớm nghe lão lưu lão vương các ngươi nói áo đỏ huyền thuật đạo trường rất kỳ diệu. Một vị khác viện trưởng nuốt cằm nói, đúng a, diệu a. Bằng không thì bọn hắn đường đường truyền kỳ cảnh cường giả lúc nào cũng đi cọ một cái thống lĩnh cấp giáo quan khóa, mặt mò hơi quá không đi a. Lúc này, lão vương viện trưởng đông nhiên nói, Hồng Y Lìa giáo quan tấn thăng truyền kỳ sau, chúng ta sẽ cho nàng đề cao một chút phúc lợi đãi ngộ, nhưng cũng không thể cao đến viện trưởng cấp. Huống chi, Hồng Y Lìa giáo quan xuất thân thiên nguyên lĩnh xây linh thời gian không dài. Hắn ngừng một chút nói, đã là truyền kỳ cảnh Hồng Y Lìa, sẽ còn tiếp tục lưu lại Thiên Trạch học viện nhậm chức sao? Mấy vị viện trưởng, thảo cái này thật có đạo lý a. Hai ngày sau, Hồng Y Lìa từ đột phá trong kiến trúc đi ra, đã là truyền kỳ. Quy 1 chương 431, ta ô tháp, lấy lực đột phá, 4K. Thứ 431 chương ta ô tháp, lấy lực đột phá, 4K. Âm Minh Chi chủ áo đỏ tôn tên, đã tòng long môn trên bảng biến mất. Lúc này khoảng cách Hồng Y Lìa trèo lên bảng, cũng bất quá không tới một tháng. Nhìn bộ dáng này, vị này Âm Minh Chi chủ tất nhiên là bước vào truyền kỳ cảnh. Long môn bảng đối với trên bảng người tôn lưu, phía dưới bảng không bao giờ làm giảng giải, nhưng mọi người cũng không khó đoán. Đây chính là Long môn bảng trước 10, tiềm lực vô hạn siêu cấp thiên tài. Nhất là, vị này Âm Minh Chi chủ xuất thân thiên nguyên lĩnh. Trong này cuốn không ngừng mấy tháng ở giữa, Âm Minh Chi chủ thế nhưng là một vị duy nhất, không phải đỉnh cấp lãnh địa xuất thân 10 cường giả đứng đầu. Rất nhiều người đối với Âm Minh Chi chủ Hồng Y Lìa độ chú ý, thậm chí so với Long môn bảng đứng đầu bảng độ chú ý còn cao. Nói đến, Âm Minh Chi chủ xuất thân thiên nguyên lĩnh, hình như là một cái xây linh thời gian mới hơn một năm lãnh địa. Thiên nguyên lãnh chúa bước vào vĩnh hằng thế giới thời gian ngắn như vậy, liền đã có được một vị truyền kỳ cảnh cường giả sao? Cái gì? Thiên nguyên là như thế liệu bị lãnh chúa sao? Người trẻ tuổi là dung hợp sau mới bước vào vĩnh hằng thế giới a? Tới, để cho lão phu nói với ngươi đạo nói, Thiên Nguyên đại lao truyền kỳ sự tích. Tang Thương đại vực, chủ thành, Thương Lan nội thành. Một cái trẻ tuổi lãnh chúa nghe thấy nơi xa mọi người tiếng nghị luận, ánh mắt không khỏi ngưng lại, Thiên Nguyên, hắn đã bồi dưỡng được truyền kỳ cảnh sao? Đáng giận, ta quả nhiên vẫn là chậm một bước. Trẻ tuổi lãnh chúa chính là hơn nửa năm trước, cùng nhau tham gia Long đỉnh chi tranh U Sơn lãnh chúa. U Sơn lãnh chúa nắm giữ một tôn vô địch đại tướng Sử Thi anh hùng núi Thiệt chi chủ. Tại trước kia, núi Thiệt chi chủ tuyệt đối là một đám Sử Thi binh chủng bên trong, đẳng cấp cao nhất một cái. Nhưng gần một năm đi qua, núi Thiệt chi chủ vẫn như cũ còn ở vào tứ giai cực hạn phía trên, hắn cách truyền kỳ cảnh rất gần, sớm muộn có thể đột phá, nhưng chính là còn kém một chút xíu. U Sơn lãnh chúa vô vô mặt mình, thiên nguyên tuổi trẻ như vậy lãnh chúa cũng đã bồi dưỡng được truyền kỳ, ta làm sao có thể lười biếng? Ta không thể chỉ nhìn chằm chằm núi Thiệt chi chủ, thủ hạ ta còn có vài tên tứ giai đỉnh phong cường giả, ngay trong bọn họ nói không chừng cũng sẽ có người, đồng nhiên liền tóm lấy truyền kỳ thời cơ. Thiên nguyên chính là đối với rất nhiều thuộc cấp đều tiến hành cùng hưởng ân huệ mà bồi dưỡng, mới khiến cho nhà mình lãnh địa bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp. Ta học Long Sơn quan đại chiến khu. Bá Long lãnh chúa một mực để cho thủ hạ người chú ý hết thảy cùng Thiên Nguyên có liên quan tin tức. Âm Minh Chi chủ tại một thời kỳ mới trên Long Môn bảng biến mất chuyện này, hắn trước tiên liền hiểu. Không hổ là Thiên Nguyên a, hắn đã bồi dưỡng được một vị truyền kỳ cảnh. Không, ta xem không ngừng. Thiên Nguyên lĩnh người mạnh nhất đại khái là vị kia tóc lam anh hùng. Theo ta đối với Thiên Nguyên hiểu rõ, hắn ít nhất đã bồi dưỡng được tới hai vị, thậm chí là ba vị truyền kỳ cảnh. Hắn Bá Long tâm phúc đại tướng Xích Diễm Long Duệ, đến nay vẫn như cũ không thể đột phá. Bá Long cũng không hề bại, hắn đã sớm rõ ràng nhận thức đến chính mình cùng Thiên Nguyên chênh lệch. Người phải có tự hiểu lấy. Mà bây giờ, hắn Xích Diễm Long Duệ rất nhanh cũng có thể bước vào truyền kỳ, nói như vậy mà nói, hắn kỳ thực cùng Thiên Nguyên đại lao chênh lệch cũng không lớn. Kém ba lần mà thôi đi. Hắn tiến bộ, đây chính là thắng. Vô Cực lãnh chúa từ đằng xa đi tới, quanh người hắn hòa hợp từng sợi huyền ảo gần sóng, nhân như kiếm, kiếm ngút trời. Hắn nghe được tin tức sau sắc mặt bình tĩnh, thật muốn cùng Thiên Nguyên lĩnh truyền kỳ cường giả giao thủ a. Hồng Y Lìa bước vào truyền kỳ cảnh sau, Mục Nguyên cũng không có để cho nàng lập tức trở về Thiên Nguyên thành. Hồng Y Lìa nhậm chức dù sao mới không đến một tháng. Làm công tác đi, phải có thủy có chung. Vừa mới đột phá Hồng Y Lìa cũng có thể mượn dùng Thiên Trạch học viện công trình, cấp tốc quen thuộc truyền kỳ cảnh kỹ xảo, chiến pháp, tu luyện pháp. Hồng Y Dì lúc này cũng không gấp trở về. Lên lớp treo cái huyễn cảnh ngay sau đó liền có thể mò cá, người nghe cũng tốt bình như nước thủy triều, đây quả thực quá mỹ diệu. Nàng nhất thiết phải xin lỗi, là nàng trách lầm tôn kính lãnh chúa hiển nhiên là quá hiểu nàng mới cho nàng an bài nhiệm vụ này. Chờ 2 tháng cơ sở việc làm chu kỳ viên mãn, liền có thể đem Hồng Y Dì đổi lại. Đến lúc đó, nàng muốn lưu ở lãnh địa đóng giữ cũng có thể, nghĩ đi tới bộ hậu cần hoặc đại chiến khu cũng có thể. Mục đại lãnh chúa suy nghĩ. Thiên Trạch trong học viện, Aelin, Chu Ất, Tang Hồn vài tên cường giả cũng tá trợ học viện công trình không ngừng rèn luyện thân thể của mình, hiệu suất so trong Thiên Nguyên Thành tứ giai đỉnh phong cường giả nhanh hơn không ít. Nghe bọn hắn miêu tả từng cái kỳ tích kiến trúc, Mục Nguyên đều có chút trông mà thèm. Trong Thiên Nguyên Thành, bây giờ bởi vì không có chiến sự, thuộc cấp, tinh nhuệ nhóm có thể đem nhiều thời gian hơn tinh lực dùng tại bản thân để thăng phía trên. Số 1 trọng lực tu luyện tràng, độc lập phòng trọng lực. Bên trong trọng lực thất tiếng tích 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 càng gấp rút, trọng lực chỉ số không ngừng đi lên kéo lên, mãi đến đỉnh điểm. Không gian phảng phất đều khi rơi xuống, như rơi xuống vực sâu. Tại cái này sền sệt không gian ở trong, một đạo tráng kiện thân ảnh treo ngược nơi này, hắn lấy một cây ngón tay cái chống đỡ lấy chính mình nặng như sơn nhạc thân thể, dù là mồ hôi không ngừng rớt xuống, hắn vẫn như cũ đồng thời duy trì hàng định tiết tấu 1/1.5. Nghe Xạ Dị Ổ nói, Hồng Y Y cũng bước vào truyền kỳ cảnh, bởi như vậy, chúng ta Thiên Nguyên Thành liền có 9 vị truyền kỳ cảnh cường giả. Cái tiếp theo bước vào truyền kỳ cảnh sẽ là ai? Tất cả mọi người rất cố gắng à, Xạ Dị Ổ cũng là, ta làm sao có thể không càng liều mạng một chút đâu. Luyện thêm 1 vạn lần dựng ngược chèo chống. Buổi chiều, mãnh sĩ sân thi đấu. Ô tháp đối diện là toàn thân chạy xuôi màu thiên thanh huy quang á chuẩn, mắt hắn lộ ra tinh quang, đến đây đi. A chim cắt phát ra to rõ gáy dài, vũ cánh bung ra từng đạo thanh sắc thần phong. Trong gió, lờ mờ hình như có tiếng thở dài của thần linh. Ô tháp không tránh không né, thậm chí không nói trước ra chiều, mãi đến cái kia phong thần thở dài lâm đến trước người hắn mới bỗng nhiên huy quyền. Vâng, vâng, vâng. Phong thần thở dài cắt ra chiến ý vũ trang, tại ô trên thân tháp lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Do ý cảnh, khái niệm sát thương không ngừng cọ rửa, hắn vẫn như cũ thẳng đứng thẳng, tựa như đáng ngẩm. Là đêm. Lĩnh vực là một loại đối với tứ phương thiên địa trường khống, là một loại cảnh giới, một loại năng lực. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi vung ra long thần một quyền lúc, long chi ý cảnh trải rộng thiên địa tứ phương cảnh tượng. Mục Nguyên ghi vào ô tháp mô bản. Hắn tụ lực, một tôn thần vũ long chi ảnh ở sau lưng hiện ra, hắn nhưng không có đem quyền vung ra, mà là đem lĩnh vực của mình tản mát ra ngoài. Đường kính hơn 1000m lĩnh vực sau khi xuất hiện, long thần một quyền chân ý cũng giống như dung nhập trong đó. Cự long gầm thét. Long uy áp, long quyền lực áp bách từ 4 phương 8 hướng hướng về ô tháp bao phủ xuống. Đây chính là lĩnh vực. Có ta quen thuộc sức mạnh lĩnh vực. Mục Nguyên thật sâu biết rõ, vẹn vẹn dùng miêu tả, bày ra còn thiếu rất nhiều, muốn để cho ô tháp có thu hoạch, nhất định phải tiến hành quyền quyền đến thịt chém giết. Lấy quyền thụ ý, mới có đạt được. Hắn một tay lấy trên thân bạch bạo giật ra, lộ ra cường tráng cơ bắp. Hắn lấy lĩnh vực bao phủ, đồng thời hơi đè thấp lực lượng của mình, bảo trì tại cùng ô tháp không sai biệt lắm cấp độ, phi thân mà lên. Phổ thông liên tục quyền. Tụ lực một quyền. Long thần một quyền. Mãnh sĩ sân đấu bên trong không ngừng rung động. Ô tháp lần lượt ngã xuống, lại một lần lần chiến ý càng cao vút mà bò lên. Hắn trong ánh mắt tinh quang càng sáng hơn. Hắn phảng phất không biết mệt mỏi, không biết đau đớn. Quanh người hắn vẫn không có xuất hiện nửa điểm lĩnh vực chi tượng. Nhưng Ô Tháp đông nhiên nói, "Ta tìm được phương hướng." Hôm sau, vẫn là mãnh sĩ sân đấu bên trong, Mục Nguyên nhìn về phía chiến ý dâng cao, chuẩn bị chờ chiến Ô Tháp, chờ mặt phía dưới. Đêm qua, Ô Tháp nói mình tìm được phương hướng. Hắn cũng không phải là tìm được, có thể khai sáng ra lĩnh vực thời cơ. Hắn chỉ nói là, hắn có thể đột phá truyền kỳ cảnh, hắn muốn đánh cược một lần. "Ngươi thật muốn lựa chọn làm như vậy sao? Con đường này, ta tìm tư liệu, không có tiền lệ. Cho dù ngươi có thể đột phá truyền kỳ cảnh, có thể cũng sẽ thiệt hại đại lượng tiềm lực." Hắn hỏi. Dù là hắn đại khái có thể nghĩ đến, Ô Tháp trả lời, "Ta sẽ không hối hận." "Vậy thì bắt đầu a." Ô Tháp lựa chọn, Mục Nguyên không còn đồng ý, nhưng hắn sẽ ủng hộ. Ái Lễ là cấp tốc đối với sân bãi tiến hành bố trí, điều chỉnh. Lục Lục, Xí Lai, La Sát, Sophia từng vị chuyển kỳ cảnh cường giả cũng lần lượt có mặt. Ô Tháp muốn đi con đường này, cần đám người cho một chút trợ lực. Sân đối chiến mở ra. Ô Tháp từ phía bên phải đi lên, mà bên trái là Xạ Di Ổ cùng Cốt Nhị Cốt Tam. Ô Tháp lực chiến ba khô, tới, tới chiến. Băng xương cự long gào thét, xương cùng vong bao phủ thiên địa. Cốt hai cùng cốt tam liên thủ, cốt chi vũ tại chiến đấu trong tràng không ngừng nở rộ. Chiến đấu kéo dài 30 giây, Ô Tháp lấy vết thương nhỏ thắng được. Hắn trong ánh mắt chiến ý sáng rực. Không có giữa trận nghỉ ngơi, Ô Tháp rất nhanh nên đón đối thủ thứ hai. Đây là chính hắn yêu cầu. Hết thảy 20 tên tứ giai đỉnh phong vong hải lãnh chúa đi tới hiện trường. Bọn chúng vong hải lãnh thổ cộng minh. Bọn chúng tạo dựng lên cao mấy chục mét hải cốt tự nhân. Xương đen nhiễu, mà Ô Tháp lấy mấy quyền chi lực vỡ vụn mây mù. Thương thế trên người hắn lại nhiều chút, trong mắt chiến ý cũng càng nóng bỏng không biết bao nhiêu lần chút. Ô Tháp cái thứ ba đối thủ là Liêm Nguyệt. Liêm Nguyệt chiếu rọi trăng sáng, hóa thân nguyệt miệng cự lang. Ô Tháp cũng phanh phanh chặt đứt nhục thân công xiềng. Một trận chiến này, Ô Tháp vẹn vẹn tốn thời gian 10 giây liền thắng được, nhưng hắn toàn thân máu me đầm địa, toàn bộ thân hình giống như là cái dạng nước đổ sứ. Khí tức của hắn rơi xuống, nhưng hắn chiến ý vẫn tại đi lên kéo lên, ánh sáng trong mắt rực rỡ chói mắt. Ô Tháp đệ tứ chiến, đối mặt truyền kỳ cảnh cường giả Sophia. Sophia đánh nhẹ búng tay, vô số quả đen tuôn ra đồng thời hội tụ, tạo thành một tôn cao 10 mấy mét cự hình hắc điểu. Hắc điểu đánh giết. Ô Tháp lại một lần nữa đem nhục thân gông xiềng chém rách, bể tan cảnh trên thân thể bao trùm lên ý chí hóa thành áo giáp màu đen. Tốn thời gian 16 giây, Ô Tháp đem hắc điểu đánh tan, nhưng hắn quỳ một chân trên đất, khí tức tựa như nến tàn trong gió. Ô Tháp chiến ý tiếp tục kéo lên. Đến lúc này, Lenny lãnh đạo vài tên thánh quang hiền giả cuối cùng ra tay. Ánh sáng màu vàng nóng rơi xuống, ô tháp phá toái thân thể bắt đầu khép lại. Thương thế hắn cực nặng, cho dù là thánh quang hiền giả ra tay, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền làm hắn khôi phục. Ít nhất cũng phải điều dưỡng mấy ngày. Nhưng ô tháp lại lần nữa đứng thẳng lên, khí thế tăng mạnh, chiến ý đốt cháy. La Sát tướng quân, xin chiến. Ô tháp đệ ngũ chiến, La Sát đăng tràng. La Sát lấy ác thân đứng ra, cùng ô tháp vẹn vẹn quyền quyền đến thịt chém giết giao phong. Hoặc có lẽ là nghiêng về một bên chiến đấu. La Sát ác thân vốn là lấy thân thể nổi tiếng, cùng giai lúc so sánh ô tháp cũng không kém quá nhiều, huống chi là vượt qua một cái đại giai. Ô tháp nhục thân gông xiềng toàn bộ triển khai. Ô tháp chống đỡ 20 giây bị thua. Hắn cũng không mệt mỏi, hắn gắng gượng chậm rãi đứng lên, ý chí của hắn đang thiêu đốt, hắn chiến ý hóa thành vĩnh hằng bất diệt kiên giáp, chống đỡ lấy hắn tan cảnh thân thể tàn phế. Ô tháp đệ lục chiến, lục lục tương bồi. Vừa mới trị liệu thương thế nhưng một khắc cũng không có nghỉ ngơi ô tháp, lần này vậy mà chống đỡ ước chừng 25 giây, vừa mới bị thua. Bất quá, hình dạng của hắn càng thê thảm hơn, người không giống người, phảng phất một bãi bị nện làm thịt thịt nát. Vẫn là dựa vào mãnh sĩ sân thi đấu khóa huyết quy tắc, ô tháp mới có thể treo một cái mạng. Lại nạ mấy người cấp tốc tiến lên, một bộ thông thạo cứu giúp thánh quang đánh xuống, ô tháp tiện phảng phất hồi quang phản chiếu vậy đứng lên. Hắn lao đi khỏe miệng huyết, tới chiến, tái chiến. Mục Nguyên phảng phất trông thấy ý chí của hắn chi quang. Nho nhỏ đến bên trên, ánh sáng loa mắt giống như mặt trời. Ô tháp đệ thất chiến, Xỉ Lai ra tay rồi. Xỉ Lai cơ hồ không chút lưu thủ. Xí Dương bốc lên, chín lôi long gào thét. Nó cuồng bạo khơi thông sức mạnh. Mà một trận chiến này, ô tháp vậy mà chống đỡ ước chừng 30 giây, mới bị mãnh sĩ sân thi đấu phán định là khóa huyết tử vong. Hắn vẫn như cũ đứng. Huyết nhân vậy đứng tại đối chiến trường trung ương. Mục Nguyên nhìn qua, hít một hơi thật sâu. Hắn thể xác cơ hồ là chết, nhưng hắn chiến ý chí đã lóa mắt đến, xung quanh chuyển kỳ dù là lĩnh vực toàn bộ bày ra, đều che lấp không được chút nào tình cảnh. Đồng nhiên, ô tháp ý chí bắt đầu thăng hoa. Khi liều mạng tranh đấu, chiến ý nhảy lên tới đỉnh phong, cực điểm thăng hoa liền cũng có khả năng xuất hiện. Nhưng chỉ vẹn vẹn dạng này, còn thiếu rất nhiều. Đây là bắt đầu. Mục Nguyên tòng trong nhẫn chứa vật lấy ra trước mắt thiên nguyên chiếm hữu lại vẹn vẹn có một giọt sinh mệnh giọt nước, con ngón đúng ra. Giọt nước bay qua mấy ngàn mét không gian, nhỏ xuống tại ô trên thân tháp. Lúc này, ô tháp sinh mệnh chi đại phóng, một lần nữa thu được tân sinh. Mục Nguyên bọn người ra bên ngoài thối lui. Mãnh sĩ sân thi đấu sân bãi bắt đầu biến hóa thành một phương đột phá đạo trường, nghi thức bắt đầu vận hành. Những thứ này là thiên nguyên thành đám người cố gắng. Kế tiếp cũng chỉ có thể nhìn ô tháp chính mình. Đi thôi. Ô tháp tiến vào cực điểm thăng hoa thái. Thiên chi môn hiện ra, mênh mông cổ sáng màu trắng sông thẳng lên trời. Ô tháp đạo này thăng hoa bạch mang vô cùng lóa mắt, so ái dễ lạ, lục lục đám người đột phá lúc còn chói mắt hơn, nhưng nó quá tản. Nó lượng rất lớn nhưng thủy áp không đủ, không cách nào ngưng tụ thành một đầu ngút trời chi trụ. Như vậy, cho dù ô tháp có thể xông mở thiên chi môn, toàn bộ quá trình cũng chưa hoàn mỹ, không cách nào đem tiềm lực toàn bộ thực hiện. Chỉ có thể dạng này sao? Ô tháp mở to hai mắt, trong mắt là lửa giận hừng hực. Không có lĩnh vực, liền thật sự cái gì cũng làm không đến sao? Ta học không được kỹ năng mới, ta lúc nào cũng so với người khác chậm một nhịp, bất quá ta nghĩ, đơn giản kỹ năng luyện tập 1 vạn lần, 100 vạn lần, cũng có thể phóng ra tia sáng a. Thực sự như thế sao? Ô tháp, ngươi là có thiên phú, cố gắng thiên phú. Tin tưởng ngươi chính mình, tin tưởng ngươi làm hết thảy cố gắng của ngươi cũng sẽ không cô phụ chính ngươi. Lãnh chúa, Lục Lục, Xí Lai, La Sát, Xà Dị Ổ. Một đạo lại một đạo thân ảnh từ trong đầu thoáng qua. Hắn linh bên trong họng phát ra khàn khàn gầm nhẹ. Ý chí của hắn chi quang thấu thể mà ra. Hắn không có lĩnh vực, nhưng giờ khắc này, tan rã thăng hoa chi quang bắt đầu trở nên ngưng luyện, rực rỡ như trụ. Cột sáng nổ ra đánh nát thiên bức vách trướng. Thiên địa tẩy lễ buông xuống. Đưa thân vào bên trong sân ô tháp huyền không dựng lên, tứ phương nguyên tố lũ lượt mà đến. Là đối với hắn cùng nhau đi tới khẳng định. Quy 1 chương 432, Xỉ Lai truyền thuyết, nuốt chửng thiên địa, 5K. Thứ 432 chương Xỉ Lai truyền thuyết, nuốt chửng thiên địa, 5K. Truyền kỳ, hơn nữa không hề nghi ngờ, đây là không có chút nào lãng phí cực điểm thăng hoa thái hoàn mỹ đột phá. Mục Nguyên khỏe miệng vung lên một nụ cười. Cực điểm thăng hoa thái có thể kéo dài thời gian rất ngắn, thường thường cũng chính là 100-200 giây. Ở trong quá trình này, thăng hoa giả không ngừng tiêu đốt năng lượng của mình, nhục thể, tinh thần, ý chí, sinh mệnh. Đột phá tốn thời gian càng dài, tiêu hao sinh mệnh lực lượng càng nhiều, tương lai lộ tự nhiên là càng hẹp. Vừa mới, ô tháp lấy kéo lên đến tuyệt đỉnh, siêu việt hết thể ý chí chi lực kiểm chế thăng hoa sức mạnh, lấy cường hành, cuồng bạo, tuyệt đối lực lượng ưu thế, đánh vỡ ra kiên cố hàng rào, đang lâm chuyển kỳ chi cảnh. Hắn mở ra một đầu con đường mới, lấy lực đột phá chi lộ. Cái này tất nhiên có sử thi tam tinh sinh mệnh ưu thế, bất quá ô tháp siêu việt hết thể ý chí mới là lấy lực đột phá căn bản. Đầu này đường mới mở cơ hồ gọi là kỳ tích, chỉ sợ cũng khó có người đến sau có thể phục khắc. Bất kể nói thế nào, mục tiêu đã đạt tới. Bất luận là cùng ô tháp rất quen thuộc Xạ Dị Ổ, vẫn là cùng ô tháp không còn quen ái dễ là mấy người, đều mặt lộ vẻ kính nể. Không hổ là liền Xạ Dị Ổ đại gia cũng không là đối thủ cường giả. Ô tháp đột phá sau, ta cũng có thể lấy lực lượng chân chính giao thủ với hắn, thử, ta cũng sẽ không thua. Người này quá độc các quạ. Chúng ta thiên nguyên lĩnh quả nhiên năng nhân bối xuất, may mắn ta sớm đổi đường đua, bằng không thì muốn cùng những thứ này kẻ ác ôn cạnh tranh phụ tá đắc lực chi vị, suy nghĩ một chút đều dọa người a. Nguyên tố lũ lượt, lĩnh vực tự sinh. Ô tháp lĩnh vực quyết trương đến ước chừng hơn 600 mét, liền dừng lại hướng phía trước lan tràn thế. Không cần nói cùng văn cốt, Xỉ Lai mấy người so sánh, chính là Long Môn bảng top 100 vừa mới đột phá truyền kỳ lúc, lĩnh vực cũng không chỉ kích thước này. Mục Nguyên không có thất vọng. Ô tháp trước đây là một cái ngay cả lĩnh vực cũng không có không phải truyền kỳ hạt giống, lĩnh vực của nó là từ không sinh có, ước chừng là tại thiên địa quy tắc tác dụng phía dưới cưỡng ép sinh ra, tự nhiên lộ ra phổ thông. Huống chi, thâm canh lĩnh vực, khuyết trương lĩnh vực, lấy lĩnh vực làm cơ sở. Đây đúng là một đầu từ vô số tiền nhân tổng kết ra được vương đạo con đường, so cái gì tín ngưỡng con đường, huyết thực con đường, cựu chuyển con đường vân 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 ưu tú hơn, càng thích hợp đại chúng, càng có tiền cảnh. Nhưng đối với Ô Tháp tới nói, lĩnh vực không phải căn bản. Bán kính hơn 600m lĩnh vực đột nhiên bắt đầu thu trở về co lại. Ở trên thân tháp, từ ý chí ngưng tụ chiến ý vũ trang cũng hiện hiện ra đồng thời bao trùm toàn thân. Lĩnh vực, vũ trang dần dần giao hòa cùng một chỗ. Không, không chỉ là cùng vũ trang. Ô Tháp đang hấp thu lĩnh vực, nhượng lĩnh vực hóa thành tự thân thể, bắp thịt một bộ phận. Cái này có lẽ chính là cơ bắp rèn luyện cực hạn a. Kèm theo Ô Tháp đột phá, Thiên Nguyên Thành truyền kỳ cảnh số lượng chính thức đột phá 2 chữ số. Thật đáng mừng nha. Mục Nguyên mở ra mặt ngoài, dựa theo đẳng cấp sắp xếp ra trước mặt Thiên Nguyên truyền kỳ. Vong cốt, 6011. Thu yêu Momo, 5299. Xì Lai, 2333. Ái dễ lạ. Lục lục. Thu yêu Momo tại hấp thu đồng thời tiêu hóa huyết thụ chi vương quả tặng sau, tự thân lĩnh vực bán kính liền đột phá 5000m cấp. Đến nơi này một đẳng cấp, nó đã có thể cộng minh thiên địa, tại tranh đoạt thiên địa nguyên tố bên trên nắm giữ xa xa áp đảo phổ thông phía trên truyền kỳ cảnh áp chế lực. Nó gọi là thiên địa cảnh đỉnh phong, nắm giữ nếm thử bước vào truyền kỳ đệ nhị cảnh tư cách. Bất quá, cường giả chân chính cũng sẽ không đội vàng đột phá, lĩnh vực quyết trương đến 5000m cấp sau, vẫn như cũ có thể tiếp tục kéo lên. Nhiều 1000m, truyền kỳ cảnh cường giả căn cơ liền có thể kiên cố nhất cấp. Chân chính có mong bước vào truyền kỳ thần hồn cảnh cường giả, như thế nào cũng sẽ bả lĩnh vực đề thăng đến 6-8000m cấp. Có thể nhiều một chút, tương lai lộ liền có thể đi xa một điểm. Thu yêu mô mô từng ngắn ngủi đăng đỉnh thiên nguyên bảng đẳng cấp, nhưng nó tiêu hóa xong huyết thụ chi vương còn lại tặng sau, lĩnh vực tốc độ tăng lên liền chậm rất nhiều. Nó tại 5299 trên cái cửa hải này, càng là kẹt ước chừng 2 ngày rưỡi. Vong cốt tiến hóa làm truyền thuyết sinh mệnh sau, lĩnh vực bán kính là đột phá 4000m cấp. Sau đó, lĩnh vực của nó bán kính như cũ tại kéo dài không ngừng quyết trường, lại hắn tốc độ tăng lên, dường như là càng lúc càng nhanh. Vong cốt tôn này truyền thuyết sinh mệnh đang tại dần dần triển lộ hoàn toàn tư thái. Đối với vong cốt tới nói, lĩnh vực bán kính cũng vẹn vẹn một cái có thể cung cấp tham khảo tiêu chí. Lĩnh vực cũng chỉ là nó vô số thủ đoạn một trong. Tạo dựng truyền kỳ căn cơ, nó cũng chưa chắc cần thông qua lĩnh vực. Nó cũng có con đường của mình. Nó thì càng không cần Mục Nguyên quan tâm. Qua lần trước vong cốt khảo thí, truyền thuyết sinh ra sau chính xác không có gây nên cái gì gợn sóng, như vậy kế tiếp, ta Thiên Nguyên Thành cũng nên sinh ra thứ hai tôn truyền thuyết sinh mệnh. Mục Nguyên nghĩ tới đây, trước mắt liền có Minh Ngông, rực rỡ, huyền ảo phi phàm tiến hóa chi chỉ hiện ra, trong đó tiến hóa sức mạnh hiện đẳng, bầu trời điểm sáng bay qua phảng phất tinh hồng. Điểm tiến hóa 95 vđ. Vong cốt tiến hóa sau, tiến hóa chi chỉ hạn mức cao nhất liền cũng thu được tăng lên trên diện rộng. Bây giờ, toàn bộ ao có thể chứa đựng tiến hóa sức mạnh hạn mức cao nhất, ước chừng là 180 vđ. Khoảng cách vong cốt tiến hóa truyền thuyết có hơn 1 tháng đi. Mục Nguyên nỉ non. Trong thời gian này, chủ lực thuộc cấp tiến hóa không được nhiều, cũng liền một cái liên nguyện. Nhưng Thiên Nguyên Thành cũng không phải chỉ có chủ lực thuộc cấp, hắn căn cứ vào tất cả quân đoàn, tất cả tinh nhuệ công hiến, truyền bá tung xuống rất nhiều tiến hóa tẩy lễ. Thiên Nguyên Thành sử thi binh chủng, so với hơn 1 tháng trước nhiều hơn gần 100 tên. Trong đó, Vong Hải Lãnh Chúa liền nắm giữ ước chừng 50 vị, khoảng cách góp 100 người sử thi đại đội, cũng không phải xa như vậy. Tiểu tướng ở trong, cũng có mấy người tiến hóa đến sử thi nhị tinh phẩm giai. Thì như quân phòng giữ đoàn phó đoàn trưởng Lưu Tứ, tỷ như Tuyết Nữ binh đoàn đoàn trưởng Thanh Sương, nàng tấn thăng sử thi nhị tinh sau thức tỉnh ra một cái đặc biệt thiên phú thuần trắng đất đông cứng. Đây là một hoàn cảnh loại, vực trường loại thiên phú. Sương Hàn lãnh chúa Thanh Sương đặt chân chi địa, chính là thuần bạch sắc đất đông cứng. Nàng nếu đem cái này dốc hết sức lượng kích phát, phạm vi bên trong băng nguyên tố hạt trở nên nồng đậm, đại địa cũng sẽ hoàn toàn hóa thành màu trắng băng nguyên. Cũng là nhờ vào cái này một thiên phú, Thanh Sương tại chỗ khai sáng ra lĩnh vực của mình. Giống như thức tỉnh ra lãnh chúa chi uy, lấy ý chí làm kiếm thiên phú sử thi binh chủng, tất nhiên có thể thắp sáng ý chí chi quang một dạng, thức tỉnh ra thuần trắng đất đông cứng Sương Hàn lãnh chúa, cũng nhất định có thể tại giai đoạn này nắm giữ lĩnh vực. Này ngược lại là để các nàng truyền kỳ chi lộ thông suốt rất nhiều. Trong kém một bậc thuộc cấp, cốt tứ thường thường xuất lĩnh binh đoàn tại tìm đòi, trong chiến đấu thu hoạch tương đối cao thu hoạch. Nó cống hiến tương đối lớn, liền dẫn đầu tấn thăng sử thi tam tinh vị cách. Cốt hai, cốt tam đương nhiên cũng kém không được quá xa. Dù là sỉ lai tiến hóa, lần này còn lại tiến hóa chi lực cũng tương đối dư giả, có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đến nỗi sỉ lai lãnh địa cống hiến, kỳ thực đã vượt xa khỏi tiến hóa cần thiết, chỉ có điều, sỉ lai bây giờ cũng đã trưởng thành, sẽ không giống trước đó thỉnh thoảng liền hỏi, ấy đến phiên ta tiến hóa sao? Nhưng Mục Nguyên đương nhiên sẽ không quên nó. Một lần lạ, hai lần quen. Mục Nguyên lần thứ nhất tiến hành truyền thuyết tiến hóa lúc ra chút nhầm lẫn, nhưng cái này lần thứ hai hắn chính là lao thủ, tâm tính ổn định rất tốt. Lục lục, la sát mấy vị chủ lực thuộc cấp, vẫn là nên đóng giữ, nên thăm dò tìm đòi. Thiên Nguyên Thành hết thảy bình thường, bình tĩnh. Tiến hóa sân bãi đã bố trí xong, vực trường máy làm nhiễu, kết giới bia đá điều chỉnh xong, Long Khâu ốc thổ bí cảnh đại môn tùy thời có thể khép kín. Sử thi tháp pháp sư cũng tại chờ thời. Tổng cộng 36 hạng công tác chuẩn bị cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Ái dễ là nói, Sỉ Lai đã đi vào nghi thức chi địa, nó bóp bóp khuôn mặt của mình, ánh mắt kiên định. Xung kích, bành. Sỉ Lai khôi phục ban sơ hình thái, một cái trên thân thể lưu chuyển nhàn nhạt màu tím tinh choáng váng cỡ nhỏ sơ lạnh. Nó tại chỗ nhảy nhót phía dưới, mắt to chớp chớp, biểu thị mình đã chuẩn bị hoàn tất. Tiến hóa kỳ tích sức mạnh bẩy xuống, nho nhỏ con sơ lạnh hóa thành ánh sáng, cột sáng ngút trời, rực rỡ làm cho cả bí cảnh thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Thời gian tí tách trôi qua, 1 giờ, 6 giờ, 18 giờ. Mục Nguyên rất kiên nhẫn chờ đợi, vong cốt tiến hóa truyền thuyết thời điểm, ước chừng hao tốn một ngày một đêm. Nhưng rất nhanh, một ngày một đêm đi qua, Sỉ Lai vẫn như cũ đắm chìm trong bạch quang ở trong, thân hình không có biến hóa, khí thế cũng không có biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Vong cốt tại thứ 18 giờ thời điểm, liền xuất hiện lĩnh vực để thăng, sử thi kỹ năng để thăng đủ loại biến hóa. Sỉ Lai lúc này còn tại phát sáng, chỉ có phát sáng. Đồng nhiên, Mục Nguyên chú ý tới tiến hóa chi lực đang tại tiêu hao. Kỳ tích sức mạnh cho hắn truyền đến phản hồi, tiếp tục hoặc dừng lại giữa chừng. Đương nhiên là tiếp tục. Tiến hóa chi lực 1000. Tiến hóa chi lực 1000. Tiến hóa chi lực 1000. Một đầu tiến hóa chi lực động suối tuôn hướng Sỉ Lai. 50 V đút điểm tiến hóa tự hồ. Còn chưa đủ. Mục Nguyên do dự, ẩn ẩn có chút ngờ tới. Truyền thuyết sinh mệnh sinh ra không bàn mà hợp thiên địa quy tắc, cho dù là kỳ tích sức mạnh cũng không cách nào tùy ý đánh vỡ. 50 V đút điểm số, chỉ sợ vẹn vẹn cơ sở, vong cốt không có ngoài định mức tiêu hao, không có nghĩa là những người khác cũng có thể làm đến dạng này. Chỉ chốc lát sau, tiến hóa chi lực liền lại tiêu hao mấy cái vạn, thấy Mục Nguyên mê mắt chực nhảy. May hắn từ trước đến nay quen thuộc ổn một tay, bằng không thì tiến hóa chi lực không đủ sẽ làm sao? Tiến hóa thất bại, tiến hóa một nửa. Hắn không rõ ràng, nhưng Sỉ Lai tiến hóa cuối cùng là xuất hiện biến hóa, một chút xíu cao vị cách sinh mệnh uy áp bắt đầu xuất hiện, hướng bốn phía khuyết tán trong chớp mắt liền nhấc lên mưa to gió lớn. Sỉ Lai hai màu đen trắng thôn vệ chi xà lĩnh vực cũng một cách tự nhiên xuất hiện, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu đột phá cực hạn quyết trương. 2.333 m, 2.335 m, 2.337 m. Sau 2 giờ, Sỉ Lai lĩnh vực bán kính khuyết trương đến 4.400 m, nhưng vẫn tại tiếp tục khuyết trương. Sau 4 tiếng, Sỉ Lai lĩnh vực bán kính nhặt bạ cụ hiện trương đến 6.000 m, đã viễn siêu trước đây vong cốt lĩnh vực cấp đếm, mà khuyết trương vẫn không có kết thúc. Sau 6 tiếng, Sỉ Lai lĩnh vực cuối cùng không còn lan tràn, nhưng lúc này lĩnh vực của nó bán kính vậy mà khoảng chừng 7.500 m, so vong cốt đều phải vượt qua rất nhiều. Sáng chói tiến hóa cổ sáng lại một lần nữa phóng đại hào quang, chiếu khắp vạn dặm bầu trời đại địa. Đinh, nhắc nhở, anh hùng của ngươi Sỉ Lai đang tại kinh nghiệm lột xác. Nhắc nhở, Sỉ Lai cao cấp kỹ năng túi thần kỳ tại tẩy lễ bên trong thu được lột xác, tấn thăng làm sử thi kỹ năng thứ nguyên trống rỗng, nắm giữ mênh mông không gian. Nhắc nhở, Sỉ Lai sử thi thiên phú thôn phệ đỉnh cấp, thu được tăng thêm một bước, thôn phệ hiệu quả tăng cường, năng lực tiêu hóa tăng lên trên diện rộng. Từ thôn phệ thiên phú diễn sinh ra tới rất nhiều kỹ năng, thiên phú bắt chước ngụy trang, cương hóa thân thể, hỏa nguyên tố trưởng khống chờ đã, đều thu được đề thăng. Nhắc nhở, Sỉ Lai sử thi thiên phú liệt không đại ấn thu được đề thăng, liệt không đại ấn ấn khắc không gian cần thời gian trên diện rộng rút ngắn, đồng thời, liệt không đại ấn đối không gian cực hạn ảnh hưởng khoảng cách từ 16 km để thăng đến 32 km. Cùng vong cốt không giống nhau lắm. Sỉ Lai không gian thôn phệ biến hóa không lớn, nhưng vậy mà tại tẩy lễ bên trong, nhiều tấn thăng ra một môn sử thi kỹ năng tới. Ngoài ra, thôn phệ thiên phú, liệt không đại ấn thu được cực lớn đề thăng. Nhất là liệt không đại ấn. Sỉ Lai có thể đem liệt không chi lực lan tràn đến hơn 30 km bên ngoài, có thể đối địch chuyển kỳ ngay cả người đều không thấy được liền bị Sỉ Lai răng rắc rơi mất. Lúc này, khoảng cách Sỉ Lai tiến hóa truyền thuyết đã qua 31 giờ. Thiên địa dị tượng cuối cùng xuất hiện. Kim sắc mây ánh sáng từ bầu trời phần cuối xuất hiện, thiên địa ăn mừng thanh âm bắt đầu vang vọng. Các loại nguyên tố gieo họ, lửa đốt thành dáng đỏ, phiêu đãng bầu trời. Lôi hóa làm từng đạo lôi long, tại mây phía dưới tôn trào. Gió, thổ, băng, thủy, toàn bộ thiên địa phảng phất tiến vào nguyên tố sóng chiều chi nguyệt, nhưng những thứ này sóng chiều nguyên tố lại ở dưới một khắc, bị Sỉ Lai nuốt chửng không còn một ngống. Đinh, nhắc nhở, anh hùng của ngươi Sỉ Lai tắm rửa kỳ tích chi huy quang, thu được lô xác to lớn, đã tấn thăng làm truyền thuyết nhất tinh sinh mạng thể thôn vệ sơ lạnh, đồng thời nơi này quá trình bên trong thức tỉnh truyền thuyết vĩ lực nuốt chửng thiên địa. Nuốt chửng thiên địa. Nói rõ, thôn vệ sơ lạnh bên trong kỳ tích tồn tại Sỉ Lai có thể nuốt chửng hết thảy, bao quát vật thể, sinh mệnh, năng lượng, nguyên tố, lĩnh vực cùng với khái niệm. Đồng thời, Sỉ Lai có thể đem nuốt chửng chi vật tiêu hóa, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Ghi chú 1, trong thời gian nhất định, Sỉ Lai có thể tiêu hóa đồ ăn tồn tại hạn mức cao nhất. Ghi chú 2, khi Sỉ Lai có đủ cường đại sức mạnh, thiên địa cũng có thể nuốt, thế giới cũng có thể nuốt. Khi thanh âm nhắc nhở đinh 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 vang lên, thập phương đảo vực bầu trời, hoàng hôn đại vực bầu trời, tang thương đại vực bầu trời. Cái này đến cái khác đại vực bầu trời, màu vàng lưu tinh chợt lóe lên. Cái này cũng không rất bắt mắt, lại lệnh một số người con người chấn động. Lại có một tôn truyền thuyết sinh mệnh sinh ra. Đợi một chút, khoảng cách lần trước thiên địa chi trúc xuất hiện, mới qua bao lâu? Hơn 1 tháng a. Ngắn ngủi trong 2 tháng, liền có 2 tôn truyền thuyết sinh mệnh lần lượt xuất hiện, đây là cái gì điểm lạnh sao? Xem sao trong hiệp hội, có người kinh hỉ, cũng có người sầu lo. Có câu nói là đại thai thường thường cùng đại thế đi theo, khả năng này là cát, nhưng cũng có thể là hỏa a. Vĩnh Tinh Đế Quốc. Trong 2 tháng, bản điện hạ liền phát hiện 2 lên truyền thuyết hiện ra, đây là bực nào may mắn. Cái này tất nhiên là thiên địa gợi ý. Tìm, nhanh cho bản điện hạ tìm. Thần Diệu Đế Quốc, Tinh La Thánh Điện. Hết cái này đến cái khác đại quốc bên trong, đều có thế lực bởi vì quan chắc đến truyền thuyết thiên tượng, mà chấn lại chấn. Bất quá, này hòa bình bình không có gì lạ thiên nguyên lĩnh thì có cái quan hệ gì đâu. 2 ngày sau, Sỉ Lai đã tử tiến hóa dư vị ở trong tỉnh lại, cũng đem chính mình năng lực mới tìm tòi rõ ràng. Nó tiến hóa tiêu xài có chút lớn, hao phí tới tận 68 V đút điểm tiến hóa. Sỉ Lai đều phải tốn 68 V đút, chờ ái lệ là mấy người tiến hóa thời điểm, có thể hay không cần tiêu hao càng nhiều. Tóm lại, lần sau tiến hóa nhất định muốn nhiều ổn mấy tay. Cũng may điểm tiến hóa góp nhặt không khó, 50 V đút, 100 V đút cũng không cần bao lâu. Lúc này, Mục Nguyên cùng Sỉ Lai hai người tới Thập Phương đảo vực vùng cực nam, năng lượng cuồng bạo, không có một ngọn cỏ địa vực phía trước. Xuyên qua mảnh này cuồng bạo vành đai phong tỏa chính là Hoàng Hôn đại vực. Nhưng mà ở đây năng lượng phảng phất thao thiên cự lãng, không ngừng đánh ra, chấn động đại địa. Đối với Mục Nguyên, Sỉ Lai dạng này cường giả tới nói, xuyên qua là không khó. Đối với phổ thông truyền kỳ mà nói, đi ngang qua liền không như vậy dễ dàng. Đối với truyền kỳ cảnh phía dưới cường giả tới nói, xuyên qua cuồng bạo hiểm địa chính là thập tử vô sinh. Mà con đường này lại vừa vặn vô cùng trọng yếu. Đại Thiên xuất lĩnh thương hội mỗi lần xuyên qua cuồng bạo vành đai phong tỏa, đều cần Sỉ Lai mang theo sử thi chân bảo hộ không gian hộ tống. Đây đối với Sỉ Lai mà nói, cũng không phải một cái dễ dàng sống. Thương đội ra vào càng là phiền phức vô cùng. Thường xuyên ở đây tới lui Sỉ Lai, tại tiến hóa sau đưa ra một cái suy nghĩ. Một cái tinh diệu tuyệt luân, kinh động như gặp thiên nhân, kinh thiên động địa, có thể đem cuồng bạo chi địa đánh vỡ suy nghĩ. Ta ăn. Sỉ Lai thân hình lóe lên liền bước vào cuồng bạo chi địa, đạp đứng ở trên bầu trời. Nó ngón tay đặt ở quai hàm chỗ làm ra một cái kéo ra miệng thủ thế. Sau một khắc, năng lượng trong thiên địa triều tịch còn chưa kịp nhấc lên, đập xuống, liền bị Sỉ Lai toàn bộ nuốt vào. Ngay sau đó, là ở đây cuồng bạo nguyên tố. Ở đây cũng không quy tắc, không ngừng chấn động, để ép không gian. Ở đây địa mạch dị thường, thiên địa hỗn loạn. Thiên địa đột nhiên một rõ ràng. Trung quanh nơi này trong thiên địa nguyên tố hạt, trong nháy mắt bị thanh không. Năng lượng không còn, địa mạch không còn. Liên nếp nhăn không gian đều bị dẹp yên, xa xa có thể thấy được một đầu rộng vài trăm mét, toán cao cấp 10m thiên địa chi lộ hướng về tầm mắt phần cuối kéo dài, thẳng vào đối diện đại vực. Nhưng cũng tại lúc này, giữa thiên địa tựa hồ lại có sóng gợn vô hình tạo nên. Có nguyên tố hạ tạo ảo sinh ra, muốn hội tụ tạo thành năng lượng thủy triều. Quy tắc như thế, khái niệm như thế, giống như một đầu từ bầu trời bên trên không ngừng chuốt xuống thác nước, truyền kỳ cảnh cường giả có lẽ có thể bằng tự thân lực lượng mạnh mẽ, ngắn ngủi chặt đứt thác nước động nước, lại không có khả năng đem thác nước đoạn tuyệt. Nguồn nước không dứt nhiên đổ, đây chính là cố định hiện tượng. Mà ở trong đó, nguyên tố hạt cuồng bạo, năng lượng phảng phất độc lũ, cũng là một loại cố định, hàng định hiện tượng. Ta lại nuốt. Lần này, Sỉ Lai mặt đỏ lên. Sau lưng nó phảng phất có một cái miệng khổng lồ hiện lên, đem chọn một phương thiên địa nuốt chửng. Nơi xa, thiên địa hạt đang sôi trào, hội tụ. Từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng tiểu thủy triều đã tạo thành. Tựa hồ sự tình gì cũng không có phát sinh. Nhưng đã hình thành năng lượng thủy triều vậy mà không còn mở rộng, giữa thiên địa sôi trào nguyên tố hạt cũng biến thành bình tĩnh chút. Mục Nguyên dõi mắt trông về phía xa. Nơi xa, vẫn như cũ có thể thấy được năng lượng thiên địa tựa như lập lũ, cọ rửa chạm đến hết thảy, phát ra linh thai nhức có quanh mình. Nhưng mà ở đây, tại đại vực thông đạo phụ cận mảnh này năng lượng cuồng bạo nhất địa vực, chỉ có gió nhẹ thổi, nho nhỏ thủy triều tiêu tán trên không trung. Nơi này cuồng bạo, hỗn loạn, rất nhiều không an tĩnh khái niệm bị nuốt, không an tĩnh thiên địa bị nuốt. Thế là, cũng chỉ còn lại có bình tĩnh. Sỉ Lai phảng phất tại ở đây chế tạo ra một phương không lớn cấm tiệt không gian, năng lượng mỏng manh, nguyên tố 10 không còn một. Bên trong cùng bên ngoài là hai loại hoàn toàn khác biệt thiên địa. Đây chính là nuốt chửng thiên địa vĩ lực. Quy 1 chương 433, chiêu mộ hoang dại anh hùng, 4K. Thứ 433 chương chiêu mộ hoang dại anh hùng, 4K. Cuồng bạo chi địa, thông hướng đối diện hoàng hôn đại vực trước thông nói. Mục Nguyên đứng ở chỗ này quan sát ước chừng một giờ, cũng không có nhìn thấy năng lượng triều tịch tái phát hiện tượng. Sỉ Lai suy nghĩ, vẫn thật là công thành. Đương nhiên, Sỉ Lai nuốt chửng thiên địa phạm vi ảnh hưởng, so với lớn như vậy cuồng bạo chi địa mà nói chỉ là nho nhỏ một góc. Dù là ném đi cuồng bạo vành đai phong tỏa còn lại khu vực, vẹn vẹn tính toán từ ngoại giới thẳng tắp xuyên qua cuồng bạo chi địa, đến nơi này, ra bên ngoài còn có ít nhất 9-10 lộ trình, vẫn tràn ngập năng lượng triều tịch. Bất quá, càng đi bên ngoài năng lượng triều tịch lại càng không có mãnh liệt như vậy, chân chính lệnh tứ giai thống linh cấp tuyệt vọng, không cách nào vượt qua khu vực, vẹn vẹn có hai bên lối đi một mảnh nhỏ như vậy. Chờ Sỉ Lai đem đối diện hoàng hôn đại vực cuồng bạo hiểm địa khu hoạch tâm nuốt lấy, con đường này qua lại tiếp tục khó liền thẳng tắp giảm xuống. Nhiều nhất lại nuốt cái lần một lần hai, sau này, thương đội không cần Sỉ Lai hộ tống cũng có thể tự do thông suốt qua lại. Cái này có thể tăng cường rất nhiều tiên nguyên thành cùng ngoại giới liên hệ. Thanh không thập phương đạo vực đầu nam thông đạo xung quanh địa vực như vậy đủ rồi, giống phía đông vòng xoáy biển thông đạo tạm thời thì không cần xử lý. Sỉ Lai sử dụng thôn tiên thực địa đi lắng lại nơi này cuồng bạo, cũng không dễ dàng. Dù sao, đây là theo trên căn nguyên cải biến một cái khu vực tính chất. Cái này đã tương đương ngoại hạng. Vong cốt không làm được đến mức này. Cho dù là truyền kỳ đệ tam cảnh pháp tắc cảnh tồn tại, khả năng cao cũng không thể nào điểm này. Quả thật, pháp tắc cảnh tồn tại năng chấp trưởng khái niệm sức mạnh, lại so vẫn là siêu cấp ấu niên kỳ Sỉ Lai càng mạnh hơn, nhưng pháp tắc cảnh cường giả nhiều lắm là chấp trưởng một dạng hoặc nào đó mấy thứ khái niệm sức mạnh. Khái niệm có tính nhắm vào. Chém rách cũng chỉ có thể chém rách, thiêu đốt cũng chỉ có thể thiêu đốt. Lấy khái niệm sức mạnh cường thế xung kích phiến địa vực này, sẽ chỉ làm ở đây trở nên càng cuồng bạo hơn, hỗn loạn, phá thành mảnh nhỏ. Sỉ Lai đâu? Thôn thiên thực địa phía dưới, bất luận một loại nào khái niệm cũng có thể bị nuốt vào, hóa thành chất dinh dưỡng. Nó thật sự không kén ăn a. Sỉ Lai nghỉ ngơi sau 2 giờ, lại chạy đến giới vực thông đạo đối diện, y dạng họa hổ lôm mà lại thi triển một lần nuốt chửng thiên địa. Lúc này, thiên địa một rõ ràng, triều tịch đều tán. Sỉ Lai vô vô không thấy nở lớn bụng dưới, nhưng nó đã là ăn quá no. Nhắc nhở, anh hùng của ngươi Sỉ Lai sử dụng nuốt chửng thiên địa tiêu hóa mấy sợi khái niệm. Nhắc nhở, anh hùng của ngươi Sỉ Lai lĩnh ngộ một chút xíu cuồng bạo chi pháp tắc, có thể chấp trưởng cuồng bạo khái niệm chi lực. Nhắc nhở, đại công cáo thành, mục đại lãnh chúa chuẩn bị trở về trình, thu vào sổ phỉ ạ tin tức truyền đến. Thần La đại vực Thiết Thạch Sơn xảy ra chút tình trạng, có lãnh chúa chuẩn bị cưỡng ép mời chào truyền kỳ anh hùng sẩy, lưu lại Thiết Thạch Sơn học nghệ thuốc nổ đám người đã chịu ảnh hưởng. Ta đang chuẩn bị đi tới Thiết Thạch Sơn, lão bản còn có cái gì phân phó sao? Nàng nói. Mục Nguyên đối với Thiết Thạch Sơn tồn tại hoang dại anh hùng chuyện này, vốn là đều nhanh quên đi. Không phải hắn không chú ý, mà là một cái hoang dại, sử thi, anh hùng, đối với chính mình lực hấp dẫn cũng liền trung đẳng, không cần thiết quá cưỡng cầu. Nếu không phải là vị này anh hùng tinh thông súng ống, chính là một vị súng pháo đại sư cường giả, Mục Nguyên đoán chừng nhà mình cùng đối phương cũng sẽ không có qua lại gì. Hắn có thể không đi cạnh tranh tên này anh hùng. Nhưng, khắc lãnh chúa quấy rầy đến chính mình học nghệ bộ hạ, hắn nhưng là không đáp ứng. Ta Thiên Nguyên Thành bây giờ đã có 10 vị truyền kỳ cảnh cường giả, cao cấp sức mạnh dư giả, có thể điều động một vị đi tới Thiết Thạch Sơn tọa trấn. Đương nhiên, một vị truyền kỳ cảnh tọa trấn Thiết Thạch Sơn trông nom thuốc nổ mấy người, cái này quá lãng phí, bất quá Thiên Nguyên Thành chính xác cần tại Thần La Đại vực thiết lập chính mình xử lý chuyện chỗ. Dạng này cứ điểm một vị truyền kỳ cảnh tọa trấn, có thể vừa đúng hiện lộ rõ ràng tự thân sức mạnh. Hắn nghĩ nghĩ, liền dẫn Sĩ Lai hướng về vòng xoáy biển bay đi. Mục Nguyên tới thời điểm, Sophia, La Sát cũng tại này. La Sát là hắn gọi tới. Hắn hướng Sophia hỏi, trước mắt gì tình huống? Sophia nói, anh hùng xây một mực cự tuyệt chúng lãnh chúa mời chào, các lãnh chúa cũng là rời đi một nhóm lại tới một nhóm, mà trong khoảng thời gian này, có một cái cường thế hơn lãnh chúa đi tới Thiết Thạch Sơn. Trước mắt, trên Thiết Thạch Sơn còn có một số đại lãnh chúa thuộc cấp tại, vị kia cường thế lãnh chúa cũng còn không dám làm to chuyện, nhưng đã có chút kiếm bạc nỗ trương. Bốn người dễ dàng xuyên qua giới vực thông nói, đã tới Thần La đại vực. Chỗ này cách Thiết Thạch Sơn đường xá vẫn còn tương đối xa, bốn người tốc độ phi hành cũng không nhất trí mục người nào đó, La Sát bay tương đối chậm, bọn hắn không có thiên nhiên cánh. Nhìn ta đát. Sỉ Lai nói. Nó đưa tay hướng bầu trời một ngón tay, thiên địa nguyên tố liền gào thét mà tới. Trong đó phong nguyên tố nghe theo hiệu lệnh sắp xếp mở, bảo vệ tại mấy người hai bên. Thanh phong dâng lên, hóa thành một cực lớn phong chi cầu. Thứ phương thiên địa vô tận chi phong thổi. Phong chi cầu bay về phía trước đi, tuần hoàn theo gió vận luật trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Loại này đối với thiên địa năng lượng lực không chế, lệnh đồng dạng là chuyển kỳ cảnh Sophia, La Sát nhìn mà than thở. Hai người lúc này thậm chí điều khiển không được bất luận cái gì thiên địa nguyên tố, liền phảng phất tiến nhập cấm ma lĩnh vực một dạng, thiên địa tứ phương đều tại Sỉ Lai trưởng khống ở trong. Đây chính là truyền thuyết sinh mệnh a. Sỉ Lai dẫn người phi hành, lao vùn vụt tốc độ cũng không giống như thiên địa cảnh đỉnh phong phong vương chi dực chậm bao nhiêu. Ngắn ngủi mấy giờ, bọn hắn liền đi tới sắt đá vùng núi vực. Nơi này nguyên tố có chút hoạt động mạnh đâu. Sỉ Lai xa xa liền cảm giác được biến hóa. Theo tới gần, Mục Nguyên trông thấy trên Thiết Thạch Sơn vắng lạnh rất nhiều, trước đây rất nhiều đến tìm Sấy đại sư chế tạo súng ống lãnh chúa, chức nghiệp giả đều chạy tới dưới núi. Bởi vì trên núi, hòa hợp từng cố làm lòng người hoảng tâm muộn chuyển kỳ cảnh chi uy. Mục Nguyên xa xa liếc mấy cái. Người quen biết cũ thần miêu lãnh chúa đã không ở nơi này, nhân ra dù sao cũng là Thái Huyền lãnh chúa, cũng không khả năng một mực lưu tại nơi này. Nhưng hắn quét thấy mấy cái người quen. Hoàng Kim đại công tước, Bảo Thạch đại công tước, cùng với nhà bọn hắn mấy vị gặp qua một hai mặt chuyển kỳ đại tướng. Lại có lãnh chúa tới. Không sao. Hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản bản lãnh chúa mời chào Sấy đại sư. Giống Sấy đại sư bực này cường giả, liền nên vào chúng ta cường đại như vậy lãnh địa. Chúng ta hữu duyên. Mục Nguyên không có bay về phía kiếm bạt nội trương một đám người, hắn tìm được nhà mình thuốc nổ mấy người. Thuốc nổ mấy người không có thụ thương, Mục Nguyên tiện trầm tĩnh lại. Thuốc nổ nói, Sấy sư phó dạy ta nhóm rất nhiều kỹ nghệ, nói chúng ta không lâu sau nữa liền có thể xuất sư. Mục Nguyên gật đầu, ta đã biết. Thiết Thạch Sơn, lò luyện khu. Sấy khẽ thở dài một cái, nhìn về phía cách đó không xa, một vị quanh thân còn quấn từng vòng đất cát, uy thế vô song lãnh chúa, ta nói qua, ta không có gia nhập bất luận cái gì lãnh địa ý tứ. Vị lãnh chúa này nói, không, ngươi có. Ngươi nhìn, ngươi tại Thiết Thạch Sơn chờ đợi lâu như vậy vẫn không có bị mời chào, không phải liền là đang chờ đợi bản lãnh chúa, không phải liền là hữu duyên sao? Hắn dừng một chút lại nói, ngươi có thể vẫn không rõ chúng ta Cắt Vàng chi quốc chân chính trình độ, không sao, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Cắt Vàng lãnh chúa nhìn về phía Hoàng Kim đại công tước, Bảo Thạch đại công tước mấy vị lãnh chúa, mở miệng nói, chư vị, chúng ta liền dùng vĩnh hằng thế giới thông dụng pháp tắc, lấy đấu tướng hình thức tới quyết ra Sấy đại sư chiêu mộ quyền sở hữu a. Như vậy, ai ra sân, ai bỏ quyền đâu? À, cho các ngươi một điểm nho nhỏ cơ hội à, xa luân chiến cũng được, chỉ cần có thể chiến thắng bên thân ta vị này đại tướng, ta Cắt Vàng lãnh chúa liền lập tức rời đi. Hoàng Kim đại công tức sắc mặt có chút khó coi. Đấu tướng loại chuyện này, bình thường là quyết định bảo vật quyền sở hữu, hoặc binh chủng kiến trúc chiêu mộ quyền. Giống Sấy đại sư loại tình huống này, phải xem trọng một cái ngươi tình ta nguyện. Nhưng, đấu tướng cũng là các lãnh chúa xung đột thời điểm, thường dùng nhất giải quyết hình thức. Cắt Vàng lãnh chúa tế ra đấu tướng lá bài này, nếu bọn họ không tiếp, bọn hắn cũng chính xác không có mặt mũi tiếp tục lưu lại ở đây. Nhưng nếu là tiếp, Cắt Vàng lãnh chúa bên cạnh, một tôn hình thể vượt qua 3m, mang theo mũ miệng, cầm trong tay quyển trượng vàng nóng Cắt Nguyên tố chậm rãi nổi lên phía trước. Cắt Nguyên tố lãnh chúa. Đây là Cắt Vàng lãnh chúa dưới trướng chiêu bài cường giả, một vị đã đạt đến giữa thiên địa đỉnh phong sử thi anh hùng. Cũng chính là Cắt Vàng lãnh chúa cường đại như thế, hắn dạng này đến từ sắt vách đại vực, xuất thân tiểu quốc lãnh chúa, uy danh mới có thể liền bọn hắn Thần La đại vực người đều có thai người. Hoàng Kim đại công tức từ giao nhà mình công quốc bên trong, không có vị nào cường giả là Cắt Nguyên tố lãnh chúa đối thủ. Bất quá, bọn hắn đại biểu cho bờ biển Tây một dãy mặt núi. Bên cạnh hắn, một vị đại tướng vượt qua đám người ra. Ba chiêu bị thua. Thiên địa vù vù, cắt vàng đầy trời. Vô cùng vô tận cắt nguyên tố tràn ngập cái này phương địa vực, còn lại nguyên tố đều bị đẩy ra xóa sỉnh. Chuyên kỳ cảnh cường giả ở trong môi trường này, có thể chấp trưởng thiên địa vĩ lực, mười còn lại một hai. Đỉnh phong sức mạnh cũng không là đối thủ, huống chi, bọn hắn ngay cả sức mạnh đều không phát huy ra được. Bảo Thạch đại công tức đại tướng thần thánh kỵ sĩ ra tay, cũng vẹn vẹn chống đỡ bốn chiêu liền suy tàn xuống. Trung quanh, còn có mấy vị truyền kỳ lãnh chúa, cũng có mấy vị truyền kỳ thuộc cấp, nhưng không có người dám tiếp tục ra sân. Hoàng Kim đại công tước, Bảo Thạch đại công tước hai vị cường tướng thậm chí ngay cả tiêu hao các nguyên tố lãnh chúa sức mạnh đều không làm được, bọn hắn thuộc cấp lên rồi lại như thế nào? Chờ đã, không thể đã chúng Cắt Vàng lãnh chúa gian kế, đoàn người không bằng sóng vai bên trên, người chúng ta nhiều. Cắt Vàng lãnh chúa cách làm vốn là không đạo đức, chúng ta cũng không cần cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa, dù là nháo đến bên ngoài đi, chúng ta cũng sẽ không đối lý. Nhưng chúng ta người nơi này toàn bộ lên, ta luôn cảm thấy cũng không phải Cắt Vàng Lãnh Chúa mấy người đối thủ a. Cắt Nguyên Tố Lãnh Chúa quá cường đại, mà Cắt Vàng Lãnh Chúa mang tới mấy vị truyền kỳ cảnh cũng tất cả đều là các hệ cường giả. Nhưng không đánh, nếu là Cắt Vàng Lãnh Chúa cưỡng ép đem Sầy Đại Sư mang làm công sao bây giờ? Vài tên lãnh chúa ánh mắt giao hội, sắc mặt khó coi. Lúc này, súng pháo đại sư Sầy cầm vũ khí lên, lĩnh vực của hắn đang lan ra. Quanh người hắn, một vòng lại một vòng hồng quang xuất hiện, càng là tại trong chớp mắt chống ra mười mấy cái bo xỉ trồng lơ lửng pháo. Họng pháo bên trong hồng quang lấp lóe, đen ngòm chỉ hướng xa xa Cắt Nguyên Tố Lãnh Chúa. Vô hình lực uy hiếp đang lan ra. Trung quanh, bất luận là đối mặt họng pháo Cắt Nguyên Tố Lãnh Chúa, hoặc là còn lại chuyển kỳ cường giả đều trong lòng run lên. Súng pháo đại sư Sầy rất mạnh, vượt quá tưởng tượng mà mạnh. Sầy lĩnh vực giống như đám người theo dự liệu một dạng, vẹn vẹn có hơn 1000m. Hắn không phải tân tấn truyền kỳ, nhưng hắn bộ dạng này hoang dại truyền kỳ khuyết thiếu tài nguyên tu luyện hoàn cảnh, lĩnh vực tự nhiên rất khó để thăng. Trước đó, chúng lãnh chúa coi trọng chính là Sầy tiềm lực. Tại chỗ rất nhiều cường giả lĩnh vực đều tại 3000m cấp, thậm chí là 4000m cấp. Bọn hắn tự nghĩ mình tại về mặt chiến lực mạnh hơn so với Sầy đại sư. Trước đây, bây giờ, trực giác vậy mà nhắc nhở lấy chính mình, bọn hắn tựa hồ gánh không được Sầy đại sư bật hết hỏa lực một vòng nguyên tạc. Súng pháo đại sư mạnh như vậy? Không, mạnh là Sầy đại sư, một cái hoàn toàn bằng tự thân sức mạnh đột phá truyền kỳ cảnh lang thang anh hùng, lại há có thể khinh thường. Là chúng ta coi thường hắn, nhưng kể cả thủ đoạn lạ thường, Sầy cuối cùng chỉ là một cái phổ thông truyền kỳ. Hắn cùng lĩnh vực bao trùm hơn 8000m, cộng minh thiên địa Cắt Nguyên Tố Lãnh Chúa, có khoảng cách một dạng trên lệch đẳng cấp. Mấy đạo bóng người từ Thiết Thạch Sơn một bên đi tới. Cắt Vàng Lãnh Chúa nheo mắt lại, "À, ngươi cũng muốn đấu tướng phải không? Bản lãnh chúa hoan nghênh hết thảy người khiêu chiến." Mục Nguyên mở miệng, "Không, ý của ta là, Sầy đại sư ta bảo bọc rồi." Thiên Nguyên thành chủ. Hoàng Kim đại công tức nhãn tỉnh sáng lên, "Thiên Nguyên tới, cái này liền ổn." Thiên Nguyên thành chủ. Bảo Thạch đại công tức nheo mắt lại, luôn cảm thấy Hoàng Kim đối với Thiên Nguyên phá lệ có lòng tin. Giữa bọn hắn có phải hay không có cái gì vấn đề? Còn lại mấy vị lãnh chúa liếc nhau, đây cũng là cái nào mà tới quá giang long. Không quen biết gương mặt ta. Có người nhìn về phía Hoàng Kim đại công tước, "Hoàng Kim, vị này là gì tình huống, giống như không sợ hãi Cắt Vàng Lãnh Chúa a?" Hoàng Kim đại công tước hơi hơi về mép, "A, Cắt Vàng Lãnh Chúa? Cái gì nhạc sắc a? Vị này chính là ngay cả thai thú đều đổ kẻ ác ôn. Biết hay không thai thú đổ lục giả hàm kim lượng a?" Một bên lãnh chúa trừng to mắt, phản phất Hoàng Kim mất trí rồi. Hắn vừa định lại thăm dò một chút ý tứ, đồng nhiên liền phát hiện đến bốn phía nguyên tố biến hóa. Chấn Minh Thiên Điệu đống nhiên bình tĩnh. Đầy trời thổi cắt nguyên tố, giống như là cởi sắc bản vẽ, bị một tấc mà xóa đi. Thiên Nguyên Lãnh Chúa bên cạnh thiếu nữ tóc lam đi lên trước. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ. Thoáng chốc, thiên địa liền triệt để yên tĩnh. Nguyên tố yên tĩnh, bao cắt biến mất, hết thảy đều quy về trống không. Chỉ còn lại cái kia phảng phất dung nạp, nuốt chửng cả một phương thiên địa đầu ngón tay. Cắt nguyên tố lãnh chúa trợn mắt, toàn thân năng lượng kích động lại không cách nào nhấc lên dù là một luồng bao cát. Liên cấu tạo lên hắn thân thể đất cát, đều đang từng chút dụng, tiêu thất. Phản phất, mảnh thiên địa này không cho phép cắt bụi. Mục Nguyên tiếp tục nói, ta lời nói kể xong, ai tán thành, ai phản đối. Trên núi Thiết Thạch Tiên lặng như tờ. Cắt Vàng Lãnh Chúa cổ họng nhuyễn động hai cái, ta đối với các hạ đề nghị vô cùng đồng ý, Thiết Thạch Sơn hết thảy trật tự để cho ngài làm chủ. Hắn nhấc lên Cắt Vàng, nhưng không thể nhấc lên, mang theo vài tên bộ hạ xám xịt rời đi. Thẳng đến dưới núi, hắn mới có thể cuốn lên Cắt Vàng đem mọi người nâng lên, hướng về nơi xa bay đi. Nhận thua, cuối cùng là từ đâu tới quá giang long a. Trên núi Thiết Thạch, thời gian dần qua lại bắt đầu náo nhiệt lên. Truyền kỳ nhóm vẫn là không nghĩ biết rõ, phía trước một trận chiến đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu. Bọn hắn chỉ là trông thấy, thiếu nữ tóc lam nhẹ nhàng một ngón tay, liền tan rã Cắt Nguyên Tố Lãnh Chúa hết thảy bố trí, hơn nữa làm đối phương dãy rủa không thể. Đây là bực nào thủ đoạn? May mắn vị này cường nhân không giống Cắt Vàng Lãnh Chúa như vậy ngang ngược, bằng không thì chúng ta liền thật sự không ngăn cản được một điểm. Dù là gọi người, nhưng thật có thể gọi tới so vị này thiếu nữ tóc lam mạnh hơn cường giả sao? Nhưng vị lãnh chúa này tất nhiên không thèm để ý, chỉ là muốn duy trì Thiết Thạch Sơn trật tự, cái này há chẳng phải là nói bọn hắn vẫn như cũ muốn mời chào Sầy đại sư cơ hội. Lúc này, xa xa Sầy đại sư nói, "Đa tạ các hạ giúp đỡ." Hắn dừng một chút, "Các hạ là không có thể thu lưu chúng ta trên núi này một đám huynh đệ." Hắn nghĩ hiểu rồi, trừ phi mình chạy đến ngăn cách chi địa, bằng không thì hắn tồn tại liền sẽ gây nên tranh chấp. Không có Cắt Vàng lãnh chúa, cũng sẽ có Cắt Trắng, Cắt Xanh lãnh chúa. Nếu quả thật muốn lựa chọn một cái chỗ nương thân, một vị hiệu trung lãnh chúa, cái này một vị là thích hợp nhất. Đương nhiên, một vị truyền kỳ cường giả, một vị anh hùng, nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ không cự tuyệt. Mục Nguyên nói, chúng ta Thiên Nguyên Thành rất hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Cách đó không xa mấy vị lãnh chúa, bọn hắn vừa bắt đầu sinh ra một chút mặc sức tưởng tượng tới. Hoàng Kim đại công tước, nếu là Thiên Nguyên mà nói, cũng là hợp lý. Đáng giận a, đau mất một thành viên đại tướng, đại bi. Bảo Thạch đại công tước, tùy duyên a. Đinh, nhắc nhở, ngươi chiêu mộ anh hùng đơn vị súng pháo đại sư Sầy, sử thi. Sầy, anh hùng. Đẳng cấp, truyền kỳ thiên địa cảnh. Kỹ nghệ, máy móc cải tạo, đại sư. Kỹ năng, vô hạn hỏa lực, máy móc gấp xếp, quá tải nổ tung quy 1 chương 434, mở rộng tổ nhậm chức, 4K. Thứ 434 chương mở rộng tổ nhậm chức, 4K. Súng pháo đại sư Sầy cường đại, nhiều ít vẫn là vượt ra khỏi Mục Nguyên dự kiến. Giống như đồng dạng là hài cốt lãnh chúa, vong cốt cùng cốt nhị tồn tại trời vực một dạng chiến lệnh, súng pháo đại sư cùng súng pháo đại sư chiến lệnh, cũng có thể tựa như thiên liên. Thuốc nổ mấy người chỉ là lưu bị, nhiều nhất là nhanh muốn xuất sư lưu bị. Sầy nhưng lại xa xa không chỉ lão sư phó đẳng cấp. Đại sư cấp kỹ nghệ, cùng với mấy môn chuyên gia cấp, tinh thông cấp kỹ nghệ. Thiên Nguyên Thành tối cường lão sư phó Lý Nhị Nhu sư phó, kỹ thuật rèn nghệ cũng chỉ là chuyên gia cấp. Ái Dễ là có các loại tay nghề, nhiều cũng chỉ là tinh thông cấp, chuyên gia cấp. Đương nhiên, bất luận Lý Nhị Nhu vẫn là Ái Dễ Lạ, hai người đều vô cùng trẻ tuổi. Ái Dễ Lạ là sống lại một đời, nhưng ở kiếp trước cũng bất quá là một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương. Xây đại sư nắm giữ tang thương trong mắt, nồng đậm gốc râu, xem xét chính là một cái có kinh nghiệm đã không trẻ tuổi trung niên lão nam nhân. Bất quá dù vậy, đại sư cấp kỹ nghệ cũng vẫn là vượt qua dự kiến. Bất luận cái gì kỹ nghệ lên cao đến đại sư cấp, liền cũng là trăm triệu giảm chọn một. Một người dù là nắm giữ phong phú tài nguyên, thời gian dài dằng dặc, thiên phú không đủ liền cũng vẫn là không cách nào bước vào đại sư lĩnh vực. Dùng hết một đời đều không làm được. Mà xảy xuất thân thấp hèn, căn bản chưa từng hưởng thụ cái gì ra dáng tài nguyên, vẫn như cũ bước vào đại sư chi cảnh. Mục Nguyên chỉ có thể nói, nếu xảy đại sư kỹ nghệ bị ngoại giới chỗ tất biết, như vậy, hấp dẫn tới lãnh chúa liền xa xa không chỉ hoàng kim đại công tước, cắt vàng lãnh chúa những người này. Cấp cao nhất lãnh chúa có thể đều biết hạ tràng. Đại sư cấp kỹ nghệ phối hợp súng pháo đại sư chưa dai, cái này quá hoàn mỹ a. Không chỉ có như thế, xây đại sư cấp kỹ nghệ không phải súng ống cải tạo, mà là máy móc cải tạo. Cả hai đều là đại sư, nhưng cái trước có thể cải tạo phạm vi nhiều hơn rất nhiều cái sau. Xây tại trên thiết thạch sơn triển lộ ra kỹ thuật, vẫn có không ít bảo lưu a. Chẳng thể trách xây năng đủ cùng các nguyên tố lãnh chúa giằng co. Hắn chính xác không phải các nguyên tố lãnh chúa đối thủ, nhưng đổi một cái không phải sử thi vị cách thiên địa cảnh đỉnh phong, hắn có thể liền có sức liều mạng. Mục Nguyên lật xem xây mặt ngoài. Xây mặt ngoài số liệu nhiều, gần với hải lệ lạ. Xây trang bị một cột, liền ghi chép ước chừng 30 loại máy móc vũ khí. Súng pháo đại sư đi, có thể lý giải. Mục Nguyên chú ý tới, xây nắm giữ 3 loại thiên phú. Súng pháo tinh thông, bạo liệt chi lực, máy móc hóa. Đệ nhất thiên phú, súng pháo loại cao giai nghề nghiệp tất nhiên nắm giữ. Thứ hai cái thiên phú tương đối hiếm thấy, có thể làm cho chính mình chạm đến chi vật hóa thành mảnh liệt nhất chất nổ. Cũng tức là nói, xây căn bản muốn không cần chế tạo gì đạn tháo, hắn tiện tay ném ra một cục đá, cũng là ẩn chứa cực hạn bạo liệt năng lượng thuốc nổ. Mà cái thứ ba thiên phú, máy móc hóa. Giới thiệu, xây cải tạo chính mình máy móc, làm cho cùng tự thân huyết mạch tương liên. Nói rõ, xây có thể viễn trình điều khiển chính mình cơ giới tạo vật, đồng thời những thứ này cơ giới tạo vật có nhất định trí năng, cũng có thể tại tổn thương sau phục hồi từ từ. Tổn thương không thể vượt qua giới hạn. Ghi chú, nên thiên phú đối với xây tự thân tạo vật có hiệu lực. Mục Nguyên sờ lên cằm, cái thiên phú này có vẻ như rất có tiềm lực a, lại là có thể thăng cấp thiên phú sao? Khế ước đã thành, chịu thiên địa chứng nhận. Khắc lãnh chúa nhìn thấy cái này tàn khốc một màn, chỉ có thể bóp cổ tay lấy dần dần rời đi. Bọn hắn không khỏi suy xét, bọn hắn nếu là lại hung ác một điểm, lại trả giá nhiều một ít đại giới, có phải hay không liền có khả năng đuổi tại cái này quá giang long lãnh chúa đến phía trước, đem xảy đại sư mời chào. Ván đã đóng thuyền, thở dài đã không có chút ý nghĩa nào, nhưng các lãnh chúa vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ tới, cái này quá giang long lãnh chúa đến tột cùng hứa hẹn chỗ tốt gì, mới xem liền đem xảy đại sư mời chào. Suy nghĩ một chút vẫn là hâm mộ ghen ghét ta. Sau một ngày, tại Thiên Nguyên Thành đội chuyển vận xỉ lai vận chuyển phía dưới, xảy tại trên thiết thạch sơn tài sản bị cấp tốc vận đến Thiên Nguyên Thành. Lão bản, về sau ta liền từ ngài phân công. Đúng, hôm qua ký hợp đồng thời điểm quên hỏi, rượu thuốc lá bao no a? Đương nhiên, quay đầu ta sẽ để cho Hải Lễ là cho ngươi phát một nhóm vật tư. Công nhân viên mới nhậm chức, Mục Nguyên không có cho xảy an bài quá nhiều việc làm, muốn cho hắn quen thuộc, dung nhập lãnh địa thời gian. Xây mục phía trước tiếp tục làm chính mình người cũ, tức là cải tạo súng pháo, dạy bảo liệu bi súng pháo binh chủng. Khác biệt ở chỗ, xây dạy dỗ nhân số từ thuốc nổ mấy người, thăng lên đến một cái đại đội. Ngoan ngoãn, hôm nay Nguyên Thành từ đâu tới nhiều như vậy cao giai súng pháo binh chủng? Hắn xây kỳ thực cũng là binh chủng xuất thân. Hắn sinh ra ở nơi nào, sinh ra tại lúc nào, hắn cũng không có ký ức phương diện này. Hắn ý thức trở nên rõ ràng thời điểm, người cũng đã ở trong vùng hoang dã lang thang. Hắn lưu lạc vô số năm. Hắn tao ngộ qua rất nhiều nguy hiểm, cũng nhận được hơn trăm năm khó gặp lớn gặp gỡ. Hắn nhìn xem trước mặt rất nhiều một bộ liễu bị dạng, u mê ngây thơ súng pháo binh chủng, ký ức tựa như nước suối một dạng tuôn ra. Hắn trước kia phải chăng cũng là dạng này? Hắn chỉ có điều không có may mắn như vậy, không có gặp phải một cái che chở chỗ, không có gặp phải chỉ dẫn con đường phía trước người. Hắn bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một loại cảm giác sứ mệnh. Hắn muốn để súng pháo lần nữa vĩ đại. Thiên Nguyên lịch, ngày thứ 435. Mục Nguyên chuẩn bị thông qua ở xa bàn thạch thành lớn Thiên Nguyên lĩnh ngoại trú trạm liên lạc, hướng mở rộng tổ nộp nhậm chức xin. Thái Huyền Minh ước ở trong có quy định, ở vào liên minh bên trong mà lãnh chúa, cần tại xương đỏ thai nguyệt trong lúc đó đi tới liên minh ngoại vi trợ giúp, đóng quân, đạt đến nhất định tiêu chuẩn lãnh địa, lãnh chúa cũng cần điều động nhân viên đi tới mở rộng tổ hoặc Thái Huyền lưỡng nghi, chức nghiệp giả hiệp hội nhậm chức. Quy định đối với nhân viên số lượng, nhậm chức thời gian có yêu cầu. Đây là nghĩa vụ, nhưng cũng là cơ hội tấn thăng. Rất nhiều lãnh chúa ba không thể sớm ngày đi tới mở rộng chiến khu. Đây cơ hội là phổ thông lãnh chúa thu được cao giai binh chủng, thậm chí xông vào chuyển kỳ chi cảnh, lớn nhất khả năng, nhất không dùng đi đổ vận một loại đường dây. Làm gì, mở rộng chiến khu xét duyệt cũng rất nghiêm ngặt, lãnh chúa, cao giai chức nghiệp giả cũng không phải muốn đi liền có thể đi. Thiên Nguyên lĩnh xem như vừa mới thoát khỏi liễu bị giai đoạn tiểu đăng lãnh địa, kỳ thực còn xa xa không có đến tổng quân thời gian. Bất quá, bảo vệ quốc gia, diệt sạch quái vật, chúng ta không thể chối từ. Húng chi mở rộng tổ phúc lợi đãi ngộ chính xác hương. Mục Nguyên nộp hai phần xin. Một cái, là phát cho mở rộng bộ hậu cần, hắn đã đáp ứng tần bộ trưởng lại phái mấy viên tướng tài đắc lực, phái một chút tinh binh đi tới bộ hậu cần nhậm chức. Một cái, là phát cho mở rộng đại chiến khu. Hắn tại trên chiến khu mục đích lấp vào Hàn Quốc Sơn đại chiến khu. Hàn Quốc Sơn đại chiến khu chính là lãnh nguyệt thành chủ thống xoáy chiến khu. Mục Nguyên bắt đầu sắp xếp nhân viên. Mở rộng tổ là Thái Huyền Tam đại quan phương trong tổ chức, tinh anh nhất hội tụ một cái. Mở rộng đại chiến khu, nhưng là hội tụ rất nhiều tinh anh trong cường giả. Tam giai chức nghiệp giả nếu không có sở trường gì, kỹ năng đặc thù, kỹ nghệ hoặc cũng không đủ phân lượng thư giới thiệu, bình thường vào không được đại chiến khu, mà là sẽ bị lựa chọn và điều động đến phổ thông chiến khu đi. Mở rộng bộ hậu cần yêu cầu thấp một chút, nhưng cũng hy vọng đến đây nhậm chức cường giả, có thủ hộ, tiềm hộ, vận chuyển một loại năng lực. Mục Nguyên đương nhiên sẽ không chỉ phái một chút tứ giai đi tới. Hắn cũng không phải đi hôn chiến công, bằng không thì hắn không đến mức chờ tới bây giờ. Hắn kế hoạch phái ra ba vị truyền kỳ cảnh, một vị đi tới mở rộng bộ hậu cần, hai vị dẫn đội đi tới đại chiến khu. Mục Nguyên liếc nhìn bộ hậu cần cùng Hàn Cốc Sơn đại chiến khu tài liệu tương quan. Tại quá khứ mấy tháng, Nguyệt Nguyệt đều phát sinh qua hậu cần đội chuyển vận gặp nạn sự kiện. Chẳng thể trách Tần lão một mực nói bộ hậu cần lực lượng hộ vệ không đủ. Kỳ thực dạng này gặp nạn sự kiện phát sinh tỷ lệ rất thấp, tuyệt đại đa số bộ hậu cần đội chuyển vận cũng là bình yên đến chiến khu căn cứ, dọc theo đường đi thậm chí không có tao ngộ ra dáng nguy hiểm, nhưng một khi tao ngộ nguy cơ, rất có thể chính là bá chủ thế lực có chuẩn bị mà đến tập sát. Mà dạng này tập sát một khi phát sinh, đội chuyển vận rất khó toàn thân trở ra. Chuyện kỳ cảnh vẫn là sự tình cũng là thường có phát sinh. Dù sao, vĩnh hằng thế giới quá mênh mông. Từ thạch linh trước thành hướng về đại chiến khu phải không ngừng xâm nhập hoang dã, bước vào xương đỏ phiêu đãng, ô hế chi địa mọc cung tùn khô cằn địa vực. Những thứ này khu vực Thái Huyền tìm tòi trình độ rất thấp. Liên minh không có thời gian, cũng không có phong phú sức mạnh đi tìm tòi cùng căn quét. Đoạn đường này bên trong đến tột cùng cất giấu bao nhiêu quái vật bá chủ, hoặc có lẽ là bao nhiêu chuyển kỳ cảnh, không ai có thể biết được. Bộ hậu cần có thể làm chính là che lấp vết tích đồng thời tăng cường lực lượng hộ vệ, trừ phi là bị quái vật bá chủ để mắt tới, bị mấy tôn quái vật chuyển kỳ trực tiếp tập kích, bằng không thì đội chuyển vận không đến mức trực tiếp bị bại. Đi tới bộ hậu cần tứ giai tinh nhuệ, có thể an bài vài tên không sợ chiến soái, vài tên quỷ soái, tự nhiên chi linh bên trong cộng có am hiểu liền như vậy lấy tài liệu bồi dưỡng đồ ăn, lại nó ưa thích chiến đấu, cũng có thể xếp vào danh sách. Đến nỗi phụ trách chuyện này truyền kỳ cảnh, nhất định phải bảo mệnh năng lực, tiềm hộ năng lực của cả. Mục Nguyên nghĩ, có hai nhân tuyển, La Sát hoặc Hồng Y Điệp. La Sát có thể hóa thân ác sát nhặt bà ông hải, bảo mệnh năng lực nhất lưu, tam thế thân cũng có thể lưu lại đoạn hậu, tương đối thích hợp. Hồng Y Điệp mà nói, chân thực huyền thuật dùng để che lấp vết tích, tiềm hộ đội ngũ rút lui lại không quá thích hợp. Mà áo đỏ sử thi ba kỹ năng luân hồi chi đồng còn có thể đối tự thân cắt miếng, cắt ra vài tên đi qua chính mình bảo lưu lại tới. Nàng bảo mệnh năng lực một dạng nhất lưu. Nàng kỳ thực là người chọn lựa thích hợp nhất, chính là EQ cao, Hồng Y Lìa rất dưỡng sinh. Thấp EQ, Hồng Y Lìa là cá ướp mới. Nàng không sai biệt lắm có thể kết thúc Thiên Trạch Học viện nhiệm vụ, sẽ còn tiếp tục tiếp nhận ngoại phái sao? Mục Nguyên đối với nhân tuyển cũng không bắt buộc, hắn tôn trọng áo đỏ lựa chọn. Hắn hỏi, rất nhanh liền thu đến áo đỏ trả lời chắc chắn, có chút ra ngoài ý định. Có thể a, lãnh chúa đại nhân ngươi cũng biết ta, con người của ta tối cần cù chăm chỉ. Mục Nguyên, ở xa Thiên Trạch thành Hồng Y Lìa nghĩ thầm, hộ tống hậu cần đội chuyển vận, không phải liền là cái kia chỉ cần nằm ở trên xe chuyển vận ngủ là được làm việc sao? Ta quá có thể. Công việc này so tại Thiên Trạch học viện làm huấn luyện viên còn nhẹ nhõm a. Mục Nguyên cảm thấy khẳng định có chỗ nào không đúng. Hồng Y Lìa nếu là cần cù chăm chỉ, vậy hắn mục đại lãnh chúa chính là nhân viên gương mẫu. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý căn nguyên. Hồng Y Lìa làm việc không hăng hái nhưng vẫn là rất đáng tin cậy. Hắn để cho Hồng Y Lìa làm công chuyện, liền không có cái nào kiện xuất hiện qua nhầm lẫn. Hắn cảm thấy áo đỏ tính năng động chủ quan kỳ thực rất mạnh, chính là không dùng tại trên chính nói. Tất nhiên Hồng Y Liễu nguyện ý đi hậu cần bộ, như vậy, đi đến đại chiến khu truyền kỳ đại tướng liền rất dễ dàng an bài. La Sát cùng Ô Tháp. Ô Tháp là nhất định ra trận đại tướng, hắn liền ưa thích nhiều loại chiến đấu. La Sát cũng là phần tử hiếu chiến. Định ra danh sách sau, nhậm chức xin lập tức phát ra. Cùng ngày, Bộ Hậu Cần, Bộ trưởng Văn phòng. Khi phụ tá cho hắn chuyển tới một nhóm nhậm chức xin danh sách, tân bộ trưởng còn có chút buồn bực. Loại chuyện nhỏ nhặt này từ trước đến nay không cần hắn tự mình phê duyệt. Bọn hắn mở rộng bộ hậu cần chính xác quyết thiếu đầy đủ lực lượng, nhưng cũng không đại biểu muốn đến đây ở đây nhậm chức chức nghiệp giả thì ít đi nhiều. Xét duyệt nhân viên thường thường phải sàng lọc xuống một nhóm lại một nhóm. Ân. Nguyên lai là Thiên Nguyên đưa lên danh sách cũng tại bên trong. Tân bộ trưởng lật ra danh sách. Không tệ không tệ, xem ra Thiên Nguyên chưa quên ta lão gia hỏa này. Để cho ta nhìn một chút Thiên Nguyên đưa tới cái nào cường giả. Tân bộ trưởng lật ra danh sách. Thứ giai không sợ tướng quân. Lần lượt từng cường đại tứ giai binh chủng hiện ra nơi này. Thứ giai quỷ tướng. Lần lượt từng cường đại tứ giai binh chủng hiện ra nơi này. Tân bộ trưởng lộ ra ý cười. Đương nhiên, ánh mắt của hắn hơi ngừng, tứ giai đỉnh phong tự nhiên chi linh quả cỏ. Am hiểu tức thời chế tạo đại lượng thực vật, cũng có thể chế tạo đỡ đói trái cây. Còn có am hiểu cái gì hắn rất nhanh lướt qua, chỉ là ánh mắt rơi vào tự nhiên chi linh mấy chữ to phía trên. Tự nhiên chi linh, sử thi binh chủng a. Thiên Nguyên vậy mà phái ra một thành viên sử thi đại tướng. Nhìn đến đây, tân bộ trưởng nụ cười trên mặt nồng nặc hơn. Xuống một nhóm. Truyền kỳ cảnh âm minh quỷ soái Hồng Y Liễu. Một vị truyền kỳ. Thiên Nguyên lãnh chúa phái đi bộ hậu cần lĩnh đội, vậy mà không phải tự nhiên chi linh quả cỏ, mà là truyền kỳ cảnh Hồng Y Liễu. Âm Minh chi chủ Hồng Y Liễu, từng đứng hàng Long Môn bảng trước 10 đỉnh cấp cường giả. Thiên Nguyên đối bọn hắn mở rộng bộ hậu cần việc làm quá ủng hộ. Hôm nay, rất nhiều bộ hậu cần nhân viên công tác đều có thể trông thấy, bộ trưởng lão nhân ra ông ta miệng một mực vểnh lên, một bộ tâm tình cực tốt bộ dáng. Lúc hoàng hôn, hàng cốc núi đại chiến khu, hạch tâm cứ điểm. Vừa mới trở lại chỗ ở Lãnh Nguyệt thành chủ, liền gặp được nhà mình thuộc cấp vội vàng chạy đến, "Lãnh chúa đại nhân, ngươi chú ý Thiên Nguyên phát tới nhậm chức thân thỉnh, mục đích chọn chính là chúng ta chiến khu." "Gấp cái gì?" Lãnh Nguyệt thành chủ nói, "Đây là chuyện trong dự liệu." Nếu không phải là Thiên Nguyên thành xảy ra chút chuyện, hắn người sớm đi tới nơi này đóng giữ. Nàng mở ra văn kiện nhìn nhìn. Tứ giai hải cốt tướng quân, Ác Linh, Thái Thanh Thương Điểu, Tinh Thần Thống Lĩnh. A, còn có một cái tứ giai đỉnh phong cực tinh chi tiễn. Không tệ không tệ, cực tinh chi tiễn tại thủ thành chiến có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng. Hàn Quốc Sơn chiến khu cường giả vô số, trên thực tế căn bản vốn không ít một cái hai cái cực tinh chi tiễn. Nhưng dạng này sử thi binh chủng có thể tới nàng phụ trách chiến khu đóng giữ, nàng rất hài lòng, vô cùng có mặt mũi. Mà Thiên Nguyên phái tới sử thi cường giả, tựa hồ không chỉ là cực tinh chi tiễn, Cự Long Lực Sĩ Ô Tháp, Ác Sát Quỷ Soái La Sát, hai vị này cũng là sử thi binh chủng, trong đó Cự Long Lực Sĩ Ô Tháp có vẻ như còn từng leo lên Long Môn bảng hàng đầu. Lạnh Nguyệt nghĩ, nàng đối với Long Môn bảng loại này tiểu bảng cũng không như thế nào chú ý, cũng liền ngẫu nhiên liếc qua vài lần, xem Thiên Nguyên nhà trèo lên bảng cường giả cùng mình trước kia so ra, là nhiều hay là ít. So sánh kết quả biểu hiện, ân, là so với mình nhà nhiều hơn một chút. Nàng ấn mở hai người này tin tức xem xét. Dừng một chút, lại nhìn. A, lại là truyền kỳ cảnh a, hai tôn truyền kỳ cảnh a. Nàng âm thanh rất bình tĩnh. Thuộc cấp âm thầm bội phục, nhưng con mắt vừa nhấc vẫn là liếc thấy, nhà mình lãnh chúa khó mà ức chế nhếch lên khóe miệng. Dấu tích đậm. Quy 1 chương 435, hóa hư thành thật, làm ruộng lao hồng y điệp, 4K. Thứ 435 chương hóa giả làm thật, làm ruộng lao hồng y điệp, 4K. Một tuần sau. Hồng Phong thành địa vực, Bách Xuyên thành. Cái này một quan phương thành trì chỗ liên minh ngoại vi, xưa nay là đối kháng Hồng Nguyệt Thai ương trọng yếu tiền tuyến căn cứ, đồng thời cũng là Thái Huyền Liên Minh hướng hoang dã tìm tòi, mở rộng trọng yếu trạm trung chuyển. Mở rộng bộ hậu cần trong đó một cái trọng yếu trụ sở, liền tại đây Bách Xuyên thành. Ngắt. Một chiếc từ Thiên Trạch Hồ chủ thành lái về phía Hồng Phong thành lớn sắt thép trên đoàn xe, Hồng Y Liệp buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn trước đây không lâu, từ Thiên Trạch thành bộ hậu cần nhận tư liệu, nhịn không được ngáp một cái. Thời tiết âm, nhiệt độ vừa phải, có độ ẩm, chính thích hợp ngủ đông dưỡng sinh a. Nhưng ngủ đông loại chuyện này, phải duy nhất một lần thôi đủ mới thoải mái dễ chịu, thôi một hồi tỉnh một hồi, lại không còn làm cho người vui thích. Hồng Y Liệp chống đỡ cái cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lưu chuyển nhàn nhạt quang văn đôi mắt tựa như một máy quay phim, tích 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 đem ngoài cửa sổ cảnh tượng toàn bộ thu lại. Đi chú, đi làm người áo đỏ thường ngày. Hy vọng cái này bộ hậu cần việc làm, có thể cùng ta trong tưởng tượng một dạng dưỡng sinh. Bách Xuyên thành, bộ hậu cần trụ sở. Bộ hậu cần đội chuyển vận thường chú thứ 14 đại đội đội trưởng, Tam Tinh mở rộng tướng quân truyền kỳ lãnh chúa Ngọc Tiễn, đang nhíu mày nhìn về phía trước mặt, cho nàng truyền đạt nhiệm vụ chỉ lệnh liên lạc quan. Ngày mai liền có một nhóm hàng đến, muốn chúng ta tại trong nửa tháng đem nhóm hàng này đưa đến núi tuyết chiến khu. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta nhất thiết phải đang cầm đến hàng thời điểm lập tức xuất phát? Không, cái này tại về thời gian đều chưa hàng kịp. Cái này cái nhiệm vụ cũng quá mạnh người chỗ khó, liên lạc quan. Ngọc Tiễn không phải đi tới đi lui Bách Xuyên thành, núi tuyết chiến khu số lần cũng không phải lần một lần hai, chính vì nguyên nhân này, nàng rất rõ ràng bình thường tiễn đưa một nhóm hàng cần thời gian bao lâu. Liên lạc quan hơi nâng ngọc kiếng, nhưng 14 đội trưởng ngươi cũng biết rõ, nếu không phải tình huống khẩn cấp, phía trên sẽ không hạ đạt nhiệm vụ như vậy. Núi tuyết chiến khu tình huống cụ thể ta cũng biết không nhiều, nhưng nhóm vật tư này tất nhiên là cứu cấp cứu mạng chi vật. Ngọc Tiễn mím môi. Nàng lại làm sao không rõ đạo lý này? Liên lạc quan nói, lần này bộ hậu cần đưa cho ngươi rất lớn quyền hạn, có thể tại cái này Bách Xuyên thành cùng xung quanh mấy cái khu vực triệu tập bộ hậu cần tinh binh tướng tài, cũng có thể xin nắm giữ một kiện chuẩn sử thi đạo cụ. Ngọc Tiễn vẫn là rất bất đắc dĩ, nhưng cũng nhận mệnh. Loại này triệu tập quyền hạn tất nhiên không nhỏ, nhưng tại Bách Xuyên thành cùng với xung quanh mấy cái địa vực, lại có thể tìm được bao nhiêu không có nhiệm vụ trên người tứ giai cường giả đâu? Liên lạc quan tiếp tục nói, lần này tình huống khẩn cấp, phía trên còn phái một nhóm tân binh hiệp trợ ngươi hoàn thành lần này vận chuyển nhiệm vụ hộ tống, như vậy thì chúc ngươi nhiệm vụ khoái trá. Thân binh. Ngọc Tiễn đi tới trụ sở bên trong máy tính phía trước, ngón tay tại bóng loáng phảng phất thủy tinh trên mặt phẳng không ngừng thao tác. Rất nhanh, nàng liền thấy nhóm này tân binh danh sách. Tốt tốt tốt, cuối cùng không có quá dày vò lao nương, bộ dạng này cái này vận chuyển nhiệm vụ cũng vẫn có thể làm. Cùng ngày, trụ sở lục tục ngo ngoe nên đón một nhóm chức nghiệp giả, lãnh chúa. Những thứ này mọi người thân thủ bất phàm, kém nhất cũng là tam giai bên trong cường giả. Dù là tại Bách Xuyên thành dạng này giao thông yếu địa, chiến tướng cấp, thống lĩnh cấp cường giả cũng không có như vậy phổ biến. Các ngươi cũng là tiếp số 6 nhiệm vụ. Đúng vậy à, cái này số 6 nhiệm vụ gặp nguy hiểm đánh dấu nhưng có thể lấy được điểm cống hiến cũng nhiều a, huống chi vận chuyển nhiệm vụ mà thôi đi, dù thế nào nguy hiểm cũng thua xa đại chiến khu nhiệm vụ trinh sát. Các ngươi đều dũng như vậy, cũng là chính mình tiếp nhiệm vụ tới sao? Ca môn ngươi không phải. Ai ta năm nay mới làm một cái mở rộng tổ nhiệm vụ, xa xa không có thỏa mãn chỉ tiêu a, cái này chẳng phải bị kéo qua làm trắng đinh, phiền muộn. Trên thực tế vận chuyển nhiệm vụ chính là điều kiện gian khổ một chút, quá trình khó khăn một chút, nhưng muốn nói cỡ nào nguy hiểm ngược lại không đến nỗi. Huống một trong lần này số 6 nhiệm vụ, nghe nói là từ 14 đội trưởng Ngọc Tiễn phụ trách. Có tin tức linh thông thâm niên lãnh chỗ nói, vị này Ngọc Tiễn đại đội trưởng có thể không tầm thường a, nàng nghe đồn là bình dân xuất thân, nhưng vẫn như cũ từng bước trở nên mạnh mẽ không ngừng siêu việt cùng thời kỳ, vẹn vẹn không đến 10 năm liền bước vào chuyển kỳ chi cảnh. Không chỉ có như thế, Ngọc Tiễn đội trưởng còn phá lệ am hiểu chính xác, nàng đã từng hai lần tại quái vật bá chủ vây giết bên trong, xuất lĩnh đội chuyển vận toàn thân trở ra. Vị này thâm niên lãnh chúa trên thực tế chính là Ngọc Tiễn lãnh chúa cùng thời kỳ. Trước kia, hắn còn từng leo lên thí luyện kim bảng, mà Ngọc Tiễn lãnh chúa tại Liệu Bị Kỳ, tiểu đăng thời kỳ còn bừa bãi vô danh. Bây giờ, Ngọc Tiễn lãnh chúa đã làm mở rộng bộ hậu cần, gần với bộ trưởng cùng mấy vị phó bộ trưởng đại đội trưởng cấp nhân vật, hoàn toàn xứng đáng thực quyền đại nhân vật. Chính hắn vẫn như cũ chỉ là một cái thông thường mở rộng lãnh chúa. Tứ giai lãnh chúa đao gãy bùi ngùi thở dài, nhưng nghĩ đến chính mình cùng thời kỳ bên trong, còn có một vài người đến nay vẫn chỉ có nhị giai tinh anh cấp tiêu chuẩn, hắn lại bình thường trở lại. Thâm niên lãnh chúa đao gãy, thống linh cấp cường giả gió bấc, thâm niên lãnh chúa xanh nhạt từng vị cường giả lần lượt đi tới trụ sở bên trong một chỗ phòng họp. Tổng cộng vẹn vẹn có 9 người. Triệu Ngọc Tiễn đại đội trưởng triệu tập mà đến kẻ khai thác, mở rộng lãnh chúa, khoảng chừng 30-40 người. Nhưng tự nhiên vẹn vẹn có số người cực ít mới có tư cách hiểu rõ nhiệm vụ chi tiết. 9 người này bên trong, lại có 3 người là theo chân nhà mình lãnh chúa tới thuộc cấp. Chân chính tham dự hội nghị mở rộng lãnh chúa, kẻ khai thác, cũng chính là 6 người thôi. 6 người, số đông là sinh động ở xung quanh mấy cái địa vực cường giả, giữa hai bên không nói cỡ nào quen thuộc, ít nhất sẽ không lạ lẫm. Mấy người Hàn Huyên cũng không có quá lạnh lùng. Dù sao, đây đều là tương lai một đoạn thời gian đồng đội, quan hệ nói thế nào cũng không thể khiến cho quá kém. Đao Gãy quan sát đến mấy người khác. Thống lĩnh cấp cường giả gió bấp danh tiếng không nhỏ, hắn cũng không phải là lãnh chúa, thủ hạ cũng không có gì cường lực binh chủng, nhưng chính hắn giết ra uy danh hiển hách. Hắn từng một trận leo lên Long Môn bảng, cứ việc về sau bảng danh sách cạnh tranh quá kịch liệt, gió bấp bị sóng sau tranh nhau, nhưng điểm này đều không tổn thương thương uy danh của hắn. Long Môn bảng cấp cường giả, gió bấp chỉ sợ là mọi người tại chỗ bên trong tối cường một vị. Thâm niên lãnh chúa xanh nhạt thanh danh không hiển hách, nghe nói là một vị làm ruộng lãnh chúa, nhưng vị này xanh nhạt lãnh chúa bên cạnh đứng cao gầy hai nhọn tóc lục nữ tử, rất là thu hút sự chú ý của người khác. Một vị tự nhiên tinh linh, lại là tự nhiên tinh linh ở trong cao giai binh chủng. Mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng nàng xem bộ dáng là cái ra sức đồng đội. Rất nhanh, Ngọc Tiễn lãnh chúa cũng đẩy cửa vào. Còn có người không tới, chờ một chút. Nói xong, nàng liền nhắm mắt lại, tựa như pho tượng một dạng ngồi ở chỗ đó. Đao Gãy mấy người cũng có chút khó chịu. Một vị truyền kỳ cảnh, vẫn là nhà mình lãnh đạo ngồi ở chỗ này, bọn hắn bắt chuyện lại không được, ngồi không lại có chút khó chịu. Bất quá, Ngọc Tiễn đội trưởng chờ là ai? Là vị nào lãnh chúa hàng hiệu như vậy a? Đương nhiên, Đao Gãy mấy người cũng rõ ràng, đại khái là vị lãnh chúa này còn tại vội vàng trên đường chạy tới. Số 6 nhiệm vụ tuyên bố dù sao có chút gấp gáp. Tới. Ngọc Tiễn lãnh chúa bỗng nhiên mở mắt. Lại qua mấy chục giây, cuối cùng có người đẩy cửa vào. Đi đầu đập vào tầm mắt, là một tên thân hình quanh quẩn nhàn nhạt lục quang, sau lưng lại có một đôi nửa trong suốt cánh chim thiếu nữ. Thiếu nữ trên đầu lớn lên ra một gốc mầm non, bên trên có xanh nhạt cành lá tiêu nhịu xuống, phản phất một cây vểnh lên ngốc mao. Đây là bình chủ gì? Đây cũng là nhà ai thuộc cấp? Hình như là chắc tuyệt phẩm giai thảo mộc chi linh hoặc cỏ cây thủ hộ giả. Nhưng chúng nó không có lớn như thế hình thể, giống như nhân loại mới đúng. Ngay sau đó đi. Bay vào, là một tên màu da trắng bệnh, sợi tóc lộn xộn, trên mặt còn có hai cái đại đại mắt quầng thâm quần áo đỏ nữ tử. A cái này, đây cũng là ai? Hai cái này mắt quầng thâm là nghiêm túc sao? Ngọc Tiễn lãnh chúa đứng lên, thẳng vào chủ đề, người đến đông đủ, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Phía sau nàng, một bộ địa đồ hình chiếu mà ra. Địa đồ cũng không kỹ càng, chỉ là đại khái đánh dấu ra cái này đến cái khác khu vực lớn. Long Viêm Hạp Cốc khu vực, Địa Lưu Sông khu vực, Nạn Đói Đại Mạc khu vực, Cực Mộc rừng khu vực. Nàng nói, mục đích của chúng ta chuyến này địa là nằm ở sát vách cỡ trung vực núi tuyết chiến khu. Núi tuyết chiến khu cách Bách Xuyên thành vô cùng xa xôi, từ Hoàng Hôn đại vực tiến vào núi tuyết vực thông đạo vẹn vẹn có một đầu, ngay ở chỗ này. Nàng hướng về hình chiếu trên bản đồ một điểm, điểm ra một vị trí. Chỗ đó, đã nhanh đến Hoàng Hôn đại vực chỗ sâu nhất, khoảng cách đại vực phần cuối đều không phải là rất xa. Ngọc Tiễn đội trưởng lại tại phía trên xoát 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 vẽ ra ba con đường, một số người rõ ràng, đi tới núi tuyết đại vực an toàn nhất con đường chính là A tuyến, con đường này đi qua nhiều lần xác nhận, tương đối an toàn, nhưng đi đường này tuyến đường quá xa vời, nhiệm vụ của chúng ta thời gian chỉ có nửa tháng, bởi vậy, A tuyến trước tiên bài trừ. Ngay sau đó là B tuyến. Nếu như đi B tuyến mà nói, về thời gian tương đối đổi nhưng vẫn như cũ có 80% khả năng tính chất tại trong vòng thời gian quy định đến, thiếu hụt ở chỗ B tuyến cũng không an toàn, lần trước ta đi B tuyến thời điểm, phát hiện quái vật chuyển kỳ nhìn trộm. Nếu chúng ta đi B tuyến, liền có không nhỏ xác suất tao nộ quái vật chuyển kỳ, một khi hơi ra chút ngoài ý muốn, chúng ta sẽ rất khó tại thời gian nửa tháng bên trong đến núi tuyết chiến khu. Mà C tuyến. Nàng ngưng một chút nói, C tuyến là đường đi ngắn nhất một đường lộ, nhưng đi C tuyến cần xuyên qua một chỗ quỷ địa. Chỗ này quỷ mà chịu ảnh hưởng của đặc thù quy tắc, chúng ta thường ngày cần thu hút đồ ăn, đem mười mấy lần, gấp mấy chục lần tăng trưởng, mà một khi không thể thu hút phong phú đồ ăn, nhẹ thì trạng thái giảm nhiều, nặng thì sinh mệnh lực trôi qua cho đến chết. Cho nên, đi C tuyến tiền đề, là chúng ta phải chăng có thể bảo đảm lương thực cung cấp. Nàng nói xong, đảo mắt một vòng, các vị có vấn đề sao? Có, có. Một vị lãnh chúa nói, lương thực cung cấp không phải cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ a. Tại chỗ các vị ai không có chữ vật trang bị, huống chi, chúng ta bộ hậu cần chính là cho tiền tuyến giao hàng, không gian cất chứa dương cũng là hàng cao cấp a. Một vị khác lãnh chúa mở miệng, không, chúng ta đội chuyển vận muốn cho tiền tuyến cung hóa, bởi vậy vận chuyển trong dương chứa vào hàng hóa tuyệt đại đa số cũng là tiền tuyến cần thiết. Vận chuyển trong dương không có còn lại bao nhiêu chúng ta chứa vào vật tiêu hao không gian. Huống chi, chúng ta tứ giai cường giả thường ngày cần thu hút đại lượng đồ ăn, nếu cái này thu hút lượng lại nhân với mười mấy, mấy chục, như vậy, đem hơn phân nửa vận chuyển dương dùng tại trên chứa vào lương thực, chỉ sợ đều không đủ. Làm như vậy, bọn hắn vận chuyển cũng đã mất đi ý nghĩa. Chúng ta nhất thiết phải ngay tại chỗ lấy tài liệu, tại quỷ trong đất giải quyết vấn đề lương thực, chỉ có dạng này mới có thể đi xe con đường, bằng không thì cũng chỉ có thể bất chấp nguy hiểm đi về tuyến. Ngọc Tiễn đội trưởng nhìn về phía xanh nhạt lãnh chúa. Xanh nhạt lãnh chúa giới thiệu nói, đây là ta đại tướng đắc lực, tự nhiên tinh linh tế tự trúc, nàng nắm giữ nhiều loại tự nhiên phục sinh kỹ năng, lại có thể diễn hóa ra một cái tự nhiên sân bãi. Nàng và còn lại mấy vị tự nhiên tinh linh liên thủ, sản xuất ra lương thực có thể đồng thời cung ứng 200 tên tam giai, tứ giai cường giả. Nếu chỉ cần tại thời gian ngắn, trong vài ngày cung ứng, số lượng này có thể lên cao đến 1000 tên. Lấy mấy người chi lực phụng dưỡng 1000 tên cường giả, cái này nghe rất nhiều, trên thực tế cũng chính xác rất nhiều. Bất quá tại quỷ địa lương thực tiêu hao mười mấy lần, gấp mấy chục lần tăng trưởng, thực tế tính toán xuống cũng liền có thể phụng dưỡng 20-30 người. Còn chưa đủ a? Long Môn bảng cường giả rõ bước nói, cái này quỷ mà là chỉ nạn đói đại mạc khu vực a, ta từng bước vào qua cái này hiểm địa một đoạn thời gian, ở bên trong phát hiện một loại đặc thù màu vàng cây sưng rồng, có thể lấy tài đỡ đói hiệu quả cũng không tệ lắm. Ta có thể dùng chính mình gió đi tìm những thứ này đặc thù thực vật. Ngọc Tiễn khẽ gật đầu. Nhưng nàng tính được, còn chưa đủ. Nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía con cỏ, trong ánh mắt ẩn ẩn có thể thấy được chờ mong. Con cỏ nói, làm ruộng loại chuyện này ta ngược lại không phải rất am hiểu, bất quá, cũng biết một chút xíu chính là. Cụ thể có thể phụng dưỡng bao nhiêu ta liền nói không rõ ràng, chúng ta thí nghiệm một chút đi. Mấy người đi đến phòng họp bên ngoài đất trống. Con cỏ từ mang theo người đặc thù nạp vật trong bình lấy ra mấy cái hạt giống, nó đưa tay ném ra ngoài. Hạt giống rơi xuống đất. Tự nhiên chi quang. Lớn lên. Độ phì của đất hấp thu. Hương thơm. Hạt xương. Siêu cấp lớn lên. Cỏ cây chi tụ tập. Nó chỉ một ngón tay, mười mấy loại kỹ năng tại ngắn ngủi thời gian 3 giây bên trong, 333 thi triển ra đi. Trước mắt, đại địa giãn nước, một gốc hai gốc ba cây mầm non chui từ dưới đất lên, đồng thời tại mấy hơi thở ở giữa lớn lên mở rộng, hóa thành vài quặng kỳ trà cao 10m cực lớn dây leo, bên trên treo đến đếm được mấy chục, hàng trăm trái cây. Tất cả đều là nhập giai hồ lô quả, tương đương có thể đỡ đói a. Có còn có các hạ tay này cùng xanh nhạt lãnh chúa tự nhiên tinh linh, lương thực của chúng ta liền đã không còn khốn nhiều a. Chúng ta lên đường thời điểm chắc chắn cũng sẽ dự trữ một chút đồ ăn. Lúc này, Hồng Y Lìa đang một bên thất thần, một bên thông qua tinh thần kết nối cho nhà mình lãnh chúa hồi báo việc làm. Xem ra, lần này nhiệm vụ liền không có ta chuyện gì rồi, để cho cọng cỏ ra sức điểm là được. Đối diện, Mục Nguyên suy nghĩ, đây chính là bộ hậu cần nhiệm màn sườn ô. Chờ đã, Hồng Y Lìa ngươi cũng rất am hiểu làm chuyện này đó à? Nhiệm vụ lần thứ nhất cho thêm chút sức à? Ta trên tinh thần ủng hộ ngươi đây. Hồng Y Lìa, a, ta đi trồng đồ ăn. Ánh mắt nàng lộ ra thanh tịnh cùng ngốc trệ, nàng không phải am hiểu mò cá, am hiểu huyễn thuật sao? Nhưng trải qua nhà mình lãnh chúa nói chuyện, nàng phát hiện mình tựa hồ giống như đại khái khả năng cũng không phải không thể trồng rau. Khu khu. Nàng đỗng nhiên mở miệng, ta cũng thử một lần, chỉ là thử một lần a. Ngọc Tiễn lãnh chúa không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy nàng cũng không có biểu thị cái gì phản đối, những người khác càng sẽ không mở miệng. Hồng Y gì cùng còn có cho mượn một cái dây hồ lô hạt giống trong tay tưởng tận xem xét. Mười mấy giây sau, nàng chỉ tay một cái, trước mặt một khỏa lại một khỏa hạt giống cụ hiện, rơi xuống đất, ngay sau đó cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Toàn bộ quá trình so vừa rồi còn có cuồng bạo lớn lên nhìn còn muốn tự nhiên một chút, hài hòa một chút. Tự nhiên phải phảng phất là huyễn thuật. Tại chỗ cũng có người nhận ra Hồng Y chính là đại danh đỉnh đỉnh Âm Minh chi chủ, huyễn thuật đại sư. Nhưng hắn tiến lên sờ lên tây mây, lại từ phía trên trích một quả quả xuống. Hắn đem quả đưa vào trong miệng cắn một cái, đích thật là nước đủ khẩu vị đang, chân thực không thể lại chân thực. Chẳng lẽ ta đã ở vào huyễn cảnh ở trong? Ngọc Tiễn lãnh chúa cũng giữ im lặng hái được quả nếm thử. Nàng một cái tiếp một cái ăn, không bao lâu, liền hơi có chút chắc bụng cảm giác. Nàng nhìn về phía Hồng Y Li. Hồng Y Li bất đắc dĩ, lại cung ứng mấy lần đại khái cũng không thành vấn đề a. Đây là chân thực huyễn thuật, hóa giả làm thật sức mạnh. Nàng tại sao muốn hiểu nhiều như vậy a? Nàng thật đúng là một trời sinh số vất vả. Quy 1 chương 436, Thiên Nguyên lãnh chúa đã tới đại chiến khu, 4K. Thứ 436 chương Thiên Nguyên lãnh chúa đã tới đại chiến khu, 4K. Hồng Y Liễu mấy người sau khi đến chuyên cần bộ chỗ ở thời điểm, Mục Nguyên cũng mang theo Ô Tháp, La Sát mấy người lên đường, đi tới Hàn Cốc Sơn đại chiến khu. Trạch nhà hơn nửa năm Mục đại lãnh chúa cuối cùng ra cửa. Tương truyền đại chiến khu cực kỳ đặc thù, loại này đặc thù không phải mấy câu mấy chương hình ảnh liền có thể tường thuật tóm lược, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể hiểu đại chiến khu to lớn, vĩ đại. Mục Nguyên thầm nghĩ, huống chi đại chiến khu hết thảy đều là cơ mật, đối ngoại công khai nội dung vô cùng có hạn. Trong truyền thuyết, thích hợp nhất đột phá truyền kỳ cảnh chỗ, không phải bản thành, Thiên Trạch thành dạng này nắm giữ rất nhiều kỳ tích kiến trúc quan phương đại thành, thậm chí cũng không tại Thái Huyền quốc đô, ngay tại đại chiến khu. Có hy hữu phẩm giai cường giả trải qua gian khổ tu hành đến tứ giai cực hạn, hắn chính là thiên tư vốn không có mảy may truyền kỳ cảnh đột phá hy vọng, nhưng tại đại chiến khu, liền từng có cường giả lấy hy hữu chi tư bước vào truyền kỳ, vậy cơ hội là một kỳ tích. Nhất khiến các cường giả che giả mang mọc chính là, đại chiến khu cơ duyên cũng không phải là mờ mịt vô tung, cũng không dựa vào vận mệnh, mà là liền rõ rành rành để ở đó. Các cường giả chỉ cần dám liều, dám xông vào, dám trùng sát, liền có cơ hội này thu được. Cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng có thể tại đại chiến khu thu được nhanh chóng tăng lên cơ hội. Thế là, Mục Nguyên sai người điều khiển tàu máy móc phi long, chở Ô Tháp, La Sát, cùng với tham gia náo nhiệt kiêm bảo Tiêu Sỉ Lai, từ thập phương đảo vực đầu nam mở miệng tiến vào hoàng hôn đại vực, đồng thời một đường hướng bắc, hướng về Hàn Cốc Sơn đại chiến khu bay đi. Không sai biệt lắm thời gian, Thạch Linh Thành. Thành chủ Thôi Lung đang tại thống kê nhân viên, đi tới Hàn Cốc Sơn đại chiến khu đoàn đội còn có một cái giờ sẽ lên đường, còn có hay không muốn đi tới Hàn Cốc Sơn người. Quá hạn liền không đợi, bỏ lỡ lớp học này, các vị hoặc là liền phải đi tới cái khác trọng trấn đi nhờ xe, hoặc là liền phải chờ ít nhất một tháng. Ta, thôi thành chủ, ta cũng muốn đi, ta mang theo một chi trăm người tình anh đoàn. Thôi thành chủ, lần này xe tuyến như thế nào thu phí? Cái này nói chuyện, là mới vừa tiến vào mở rộng tổ không lâu nịu bị kẻ khai thác. Thôi Lung cười cười nói, loại này qua lại xe tuyến không thu phí, bất quá, dọc theo đường đi muốn phục tùng đoàn đội thống lĩnh chỉ huy, từ các ngươi tiến vào đoàn thể thời điểm bắt đầu, chính là Hàn Cốc Sơn đại chiến khu một thành viên. Huống chi, không có truyền kỳ cảnh dẫn đội, không có chuyên nghiệp ẩn nấp bảo vật, che giấu hơi thở bảo vật, có mấy vị lãnh chúa có thể đi ngang qua đại vực đến Hàn Cốc Sơn, đúng không? Mà mới kẻ khai thác còn không phải quá lý giải thôi thành chủ lời nói. Bọn hắn là nữ bì, nhưng cũng có tam giai đỉnh phong tiêu chuẩn, tuyệt đại đa số người trong tay cũng nắm giữ ít nhất một hai vị tam giai bộ hạ. Nếu là nữ bì mở rộng lãnh chúa, tùy hành thu nạp tại lãnh chúa trong vết tích tinh nhuệ, thuộc cấp thì càng hào hoa. Bọn hắn thực lực thế này, ở trong vùng hoang dã đi xuyên chỉ cần cẩn thận một chút, cũng là có thể ứng phó nhiều loại nguy hiểm. Ở trong một chút nữ bì đã từng bắt thượng, đến ở vào hoang dã chỗ sâu mở rộng doanh địa. Nhưng lão kẻ khai thác nhóm liền biết, trước chuyến này hướng về Hàn Cốc Sơn đại chiến khu dọc đường, chỉ có phía trước non nửa đoạn tồn tại có thể cung cấp đoàn người nghỉ ngơi, bổ cấp doanh địa, nửa đoạn sau là thuần túy hoang dã, mà những thứ này khu vực thay đổi huyện khó lường, cũng càng nguy hiểm. Vẹn vẹn nhìn chuyến này trong đoàn đội nắm giữ không chỉ một vị truyền kỳ cảnh tọa trấn, liền có thể thấy đốm. Đương nhiên, nhân gia truyền kỳ cảnh đại lão cũng không hoàn toàn là hộ tống bọn hắn, còn phải cho chiến khu đưa đi một nhóm trọng yếu vật tư. Sau một tiếng, mở rộng đoàn trưởng mở miệng. Xuất phát, dự tính sau 20 ngày, chúng ta đem đến Hàn Cốc Sơn đại chiến khu. Chúng ta đã bay 3 ngày 3 đêm, cô, Sỉ Lai thật nhàm chán. Cực tốc lao vụn vụt tàu máy móc phi long bên trong, Sỉ Lai ngồi xổm ở xó xỉnh vẽ lên vòng vòng. Nay đại phi hành khí đã chiếm được Sỉ Lai phong nguyên tố sức mạnh tăng thêm, bay lên một đường hỏa hoa mang xâm xét, dù vậy, bọn hắn khoảng cách đại chiến khu còn có một đoạn không nhỏ đường đi. Bằng không thì, Mục Nguyên làm sao lại lựa chọn cưỡi máy móc tàu phi long dạng này dụng cụ trở, mà không phải dựa vào chính mình bay. Chính hắn bay lên tốc độ càng nhanh, nhưng liền với bay mấy ngày mấy đêm, muốn mạng người a. Dụng cụ trở bên trong, La Sát ngồi bất động đầy đất, cả người khi thì hóa thành ác sát chi khói, khi thì lại hội tụ hiện ra. Hắn đang luyện tập năng lực của mình. Đã là truyền kỳ cảnh La Sát, tam thế thân, chu tà chẳng ác, ác sát ngục hải đều có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Hoặc có lẽ là, cái môn này môn sử thi năng lực thẳng đến hắn bước vào truyền kỳ cảnh, mới có thể chân chính khai quật. Mục Nguyên thì ý thức đồng bộ phụ thành chủ bên trong phòng làm việc hóa thân, tiếp tục xử lý văn kiện, tự hỏi giai đoạn tiếp theo kế hoạch. Sỉ Lai vẽ lên vòng vòng. Mà Ô Tháp cũng không tại tàu máy móc phi long bên trong, hắn ở bên ngoài đạp không chạy vội, một đường nhấc lên từng trận gió bao loạn lưu. Gặp Mục Nguyên nhìn lại, ngoài cửa sổ Ô Tháp giơ ngón tay cái lên, lãnh chúa đại nhân, có muốn đi chung hay không? Một hồi niềm vui tràn trề mà chạy. Mục Nguyên, không, vẫn là miễn đi. Hắn thân là lãnh chúa, phải đem tinh lực dùng tại càng cần hơn chỗ a. Tàu máy móc phi long lại phi hành một ngày một đêm, mới dần dần đến đại vực đầu bắc. Dọc theo đường đi, Mục Nguyên mấy người cũng không có gặp phải cái gì ra dáng nguy hiểm, truyền kỳ cảnh quái vật tập sắt càng là một lần cũng chưa thấy. Khả năng cùng tàu phi long bên ngoài tự nhiên nhiệt huyết Ô Tháp có liên quan a. Ngẫu nhiên có phi hành quái vật ngăn cản tại trước mặt, cũng là bị Ô Tháp 2-3 lần đánh giết sạch sẽ, cũng không có thể để cho Ô Tháp đại sư phó tận hứng. Không sai biệt lắm chính là phiến địa vực này. Mục Nguyên cầm lấy địa đồ tường tận xem xét. Nói là khoảng cách đại chiến khu không xa, nhưng hoang dã phi thường bao la, đại vực vô biên vô hạn, nơi này tiếp cận cũng cơ hồ là lấy ngàn km làm đơn vị. Trước tiên tìm xem phụ cận có cái gì tiêu ký vật. Mục Nguyên tiếp nhận tàu phi long điều khiển quyền, tự mình thao túng ở xung quanh xoay nhanh. Xoay nhanh nửa giờ, hắn dứt khoát đi ra phi hành khí cũng đem này đại tàu phi long nhét vào Sỉ Lai túi thần kỳ bên trong đi. Hắn bằng tự thân chi lực phi hành, tìm kiếm, quả nhiên hiệu suất liền cao rất nhiều, vẹn vẹn một lát liền phát hiện một mảnh bộ răng có chút cổ quái, gió thổi cũng thổi không tan mây. Hắn hướng về trong đám mây đánh vào một nguồn năng lượng, đồng thời để cho đạo này năng lượng dọc theo một cái đặc biệt quỹ tích vận hành, liền phảng phất thâu nhập một cái mật mã. Rất nhanh, Mục Nguyên từ cái này đoàn mây đóa bên trong thu được một cái phản hồi ám hiệu. Đi bên này. Bốn người ba người phi hành, một cái đạp không lao nhanh, lại đi đông lao vùn vụt ước chừng 2-3 ngàn km điện. Đến nơi này, Hàn Cốc Sơn đại chiến khu liền không khó tìm. Có màu nâu quái vật thủy triều đang tụ đến, dọc theo một phương hướng nào đó chạy như điên. Hắn phần cuối chính là một cái hùng vĩ ngân sắc thành trì. Thành trì có mấy trăm thước cao nguy nga tường thành, trên tường thành cài đặt tính ra hàng trăm, hàng ngàn, vạn tính toán thành phòng vũ khí. Chin này số lượng phá 10 vạn quái vật thủy triều còn không có xung kích đến màu bạc trắng tường thành trước mặt, liền bị thành phòng vũ khí cho đột quét sạch không còn một ngống, hóa thành trước tường thành mặt, đến mơ hồ thi hải chồng một bộ phận. Rất nhanh, có binh sĩ từ dưới tường thành cửa nhỏ tuôn ra, bắt đầu dần dần kiểm kê nhóm này quái vật thi hải, thu thập có giá trị tài liệu, đồng thời đem bên trong còn chưa chết hẳn quái vật đánh giết. Hàn Cốc Sơn số 3 căn cứ hậu cần. Khi Mục Nguyên trông thấy cái này ngân sắc khổng lồ căn cứ, trong lòng liền một cách tự nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy. Thanh âm nhắc nhở cũng hợp thời vang lên. Đinh. Nhắc nhở, ngươi tiến nhập Hàn Cốc Sơn đại chiến khu. Nhắc nhở, kiểm tra đến ngươi Thái Huyền Liên Minh trận doanh thân phận, ngươi có thể đạt được phía dưới tăng thêm. 1. Năng lượng tốc độ khôi phục 300. 2. Thân cận nguyên tố lực 30. 3. Thiên địa chi lực năng lực thao túng 30. 4. Tốc độ tu luyện 10. 5. Lớn đẳng cấp đột phá xác suất ít 110. Nhắc nhở, ngươi đã thu được quân bạn tiêu chí. Nhắc nhở, tại đại chiến khu đảm nhiệm chức vị trọng yếu, có thể đạt được cao hơn tăng thêm. Nhắc nhở, tại đại chiến khu sử thi trong chiến dịch thu được nô gia biểu hiện, nhưng phải thiên địa tẩy lễ, có thể thăng cấp, đột phá. Thanh âm nhắc nhở đinh 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 liên tiếp vang lên. Cho dù là không có anh hùng thân phận Ô Tháp, bên hai cũng nghe đến nơi này từng trận nhắc nhở. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là thiên địa thanh âm nhắc nhở, mà là trận doanh thanh âm nhắc nhở. Trận doanh có thể hành xử một chút thiên địa quyền năng, thiết hạ nào đó một cái cố định quy tắc, đương nhiên, phải phù hợp thiên địa chi đại thế. Phía trên cũng là Mục Nguyên từ một chút mở rộng lãnh chúa trong miệng nghe được. Nghe đồn ở trong có uy tín cường đại trận doanh quốc gia, hắn tăng thêm sức mạnh thậm chí phúc cùng toàn bộ cương vực, mà không phải vẹn vẹn hạn chế tại đại chiến khu một góc. Thái Huyền Liên Minh dù sao còn trẻ. Trong truyền thuyết, tại đại chiến khu có thể chạm đến thăng cấp nhanh chóng, đột phá truyền kỳ cơ duyên, chính là một đầu cuối cùng nhắc nhở. Thiên địa tẩy lễ. Thiên địa đem rủ xuống quà tặng, tặng cho chống cự xương đỏ xâm nhập các chiến sĩ, trong đó, biểu hiện ưu tú nhất chiến sĩ sẽ thu hoạch được đại lượng tẩy lễ, tứ giai có thể tấn thăng truyền kỳ cũng có thể nhanh chóng đề thăng. Cứ việc cơ hội như vậy cũng lác đác không có mấy, nhưng ít ra tồn tại có thể cạnh tranh, phấn đấu khả năng. Chỉ cần chiến đấu, giết địch, liền hết thảy đều có khả năng. Mục Nguyên vừa nói xong, Ô Tháp song đồng liền bốc cháy lên sáng rực chiến ý. A a a, ta bùng cháy rồi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn theo nơi này cường giả, cùng bọn quái vật giao thủ. Mục Nguyên đều đột nhiên cảm giác được nhiệt độ lên cao. Ô Tháp chiến ý vậy mà đốt cháy đến, có thể can thiệp thực tế sao? Ngươi muốn làm sao chiến đấu cũng có thể, nhưng trừ phi gặp phải nguy cơ sinh tử, bằng không thì không nên đem nhục thân gông xiềng toàn bộ mở ra. Mục Nguyên nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung, nhục thân gông xiềng tác dụng phụ quá lớn, một khi ngươi bị trọng thương không chiếm được kịp thời cứu chữa, liền có thể rơi xuống căn cơ tổn thương. Cái này cũng ảnh hưởng ngươi tiếp tục tu hành chiến đấu. Dù sao ô tháp càng mạnh, nhục thân gông xiềng tác dụng phụ lại càng mạnh. Mục Nguyên thậm chí hoài nghi, bây giờ ô tháp toàn lực tiêu đốt, bộc phát sau lưu lại thương thế, không mang theo chút khái niệm sức mạnh đều không biện pháp chữa trị. Tại nhà mình lãnh địa, hắn có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn tới cứu giúp, nhưng đi ra ngoài bên ngoài không thể đem sức mạnh toàn bộ dùng hết. Huống chi, Hàn Cốc Sơn như thế một cái đại chiến khu, kỳ thực cũng không ít quyết ô tháp như thế một tôn siêu cấp thiên địa cảnh chiến lực. Ở đây cường giả như mưa. Ô tháp dương lên nụ cười, răng dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng, không có vấn đề, ngươi liền yên tâm a lãnh chúa đại nhân. Thật sự có thể an tâm sao? Mục Nguyên nhìn về phía La Sát. La Sát tự giác đảm đương nổi nhiệm vụ quan trọng, ta sẽ tùy thời làm tốt cứu giúp ô tháp chuẩn bị. Mục Nguyên. Lúc này cũng không có xương đỏ thủy triều tràn vào, tình hình chiến đấu cũng không kịch liệt. Mục Nguyên một đoàn người nói rõ thân phận cũng tiến hành đăng ký sau, liền tiến vào số 3 căn cứ hậu cần. Tích, đây là chí năng dẫn đạo viên, có gì cần hiểu rõ sao? Một cái mang theo một đôi cánh nhỏ phát sáng quang cầu bay tới. Đây tựa hồ là hy hữu cấp binh chủng pháp thuật vệ binh, nhưng bị cải tạo làm dẫn đạo viên bộ dáng. Mục Nguyên nói, giới thiệu một chút Hàn Cốc Sơn đại chiến khu, cùng với trước mắt chiến tranh tình huống. Thưa ông. Quang cầu nói, Hàn Cốc núi đại chiến khu thành lập tại Thái Huyền 21 năm, trước mắt đã ngăn cản qua 8 lần xương đỏ thủy triều, lần trước xương đỏ thủy triều chiến dịch kết thúc tại 77 ngày trước. Xương đỏ thủy triều chiến dịch sau khi kết thúc, Hàn Cốc Sơn đại chiến khu liền từ thủ vệ mô thức chuyển thành mở rộng hình thức, trong thời gian này có tìm tòi nhiệm vụ, thảo phạt bá chủ nhiệm vụ, xương đỏ khu nhiệm vụ trinh sát, doanh trại xây dựng nhiệm vụ, doanh trại đóng giữ nhiệm vụ, bảo địa làm ruộng các loại nhiệm vụ có thể thi hành. Làm ruộng. Đại chiến khu khoảng cách hậu phương xa xôi, tại không phải kịch liệt trong lúc chiến tranh, trong chiến khu bộ đều biết tự mình tiến hành đồng ruộng khai khẩn, vũ khí chế tạo, lấy giảm bớt hậu cần áp lực. Quang cầu hình chiếu ra một bức tranh, mời xem cái này bên trong ông. Một mảnh lưu chuyển sáng mờ bảo địa kéo dài hơn 10 dặm, chính là ở ba cái căn cứ hậu cần ở giữa, tương đối an toàn khu vực bên trong. Đây là cường giả đỉnh cao mượn đại chiến khu chi lực, tụ lại xung quanh mấy ngàn dặm địa vực tinh hoa, hội tụ hình thành bảo địa. Không hổ là đại chiến khu, đại thủ ra. Mục Nguyên sợ hãi thán phục. Tại mới vừa rồi cùng nhau đi tới quá trình bên trong, hắn liền phát hiện không ít chuyển kỳ cảnh khí tức. Đây vẫn là không phải kịch liệt thời gian chiến tranh. Chẳng thể trách có người nói, các đại chiến khu tụ tập Thái Huyền Liên Minh vượt qua nửa số chuyển kỳ cường giả. Bây giờ còn có cái gì trọng yếu hơn chiến sự? Hàn Cốc Sơn cứ điểm lại là tình huống gì? Hắn hỏi. Cánh chim quang cầu phốc linh tiệm nhấp nháy hai cái sau nói, gần nhất có mấy đại công tức mở, thảo phạt quái vật bá chủ chiến sự, Hàn Cốc Sơn cứ điểm bốn phía khu vực vẫn như cũ thỉnh thoảng có đại chiến phát sinh, bất quá, mấy vị cũng là lần đầu tiên tới Hàn Cốc Sơn cứ điểm, trước kia cũng không có ở cái khác đại chiến khu đóng giữ kinh nghiệm, mấy vị vẫn là tân binh nói. Tân binh không thể trực tiếp đi tới Hàn Cốc Sơn cứ điểm, cũng không thể tiếp đẳng cấp cao mở rộng nhiệm vụ. Tân binh cần tiếp nhận nhất định huấn luyện ông, bất quá, tân binh thực lực đủ mạnh lại tại trong huấn luyện đứng hàng đầu mà nói, có thể trực tiếp đảm nhiệm quan viên trọng yếu, phụ trách một chỗ hoặc một quân sự vụ, còn nắm giữ mộ tập lính, sử dụng các thức kỳ tích kiến trúc quyền hạn ông. Mục Nguyên cũng không chuẩn bị đóng quân đại chiến khu, hắn nhiều nhất ở đây bổ sung một chút văn hóa tri thức. Nhưng nhà hắn thuộc cấp thường trú nơi này, cũng liền chẳng khác gì là hắn thường trú. Cái này không có tâm bệnh. Hắn vô vua ô tháp cùng La Sát bả vai, chuyện này liền giao cho các ngươi. Số 3 căn cứ hậu cần, thân binh trại huấn luyện. Trại huấn luyện chiếm diện tích mấy chục km, chính là tại số 3 căn cứ phía dưới thiết lập trong bí cảnh. Mà tân binh huấn luyện, chủ yếu là hướng tân binh giới thiệu địch nhân chủ yếu thủ đoạn, bao quát thái thú, thị giả, nhiều sóng, cự vật các loại. Cũng huấn luyện tân binh năng lực phối hợp, đối với chỉ lệnh tiếp thu năng lực, chờ đã. Trừ đó ra, trại huấn luyện còn có thể đối với tân binh biểu hiện tiến hành ước định. Có truyền kỳ cảnh hắn khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đối với cục diện chiến đấu phán đoán cũng không đủ nhạy cảm, đương nhiên không thể đảm nhiệm thống lĩnh một chỗ một quân chủ quan, nhiều nhất gánh cái phó quan. Mà có người hắn cứ việc không phải truyền kỳ, nhưng hắn chỉ huy xuất sắc, hữu dụng hữu nhu, như vậy vẫn như cũ có thể đảm nhiệm một ít trọng yếu hơn chức vị. Đại chiến khu đã chống cự xương đỏ thủy triều tuyến đầu, cũng là các cường giả ấp trứng chỗ. Xây linh thời gian 445 thiên mục đại lãnh chúa đã tới ở đây. Quy 1 chương 437, chiến khu lịch sử, thống quân khả năng, 4K. Thứ 437 chương chiến khu lịch sử, thống quân khả năng, 4K. Số 3 căn cứ, bí cảnh, thân binh trại huấn luyện. Trong đó một cái sân huấn luyện bên trong, đến từ Thái Huyền các nơi rất nhiều cao giai cường giả chính ở chỗ này thở hổn hển tu hành, rất mồ hôi. Một cái tứ giai cường giả từ bốc lửa lưu tương trong khu vực đi ra, vẫn chưa thỏa mãn. Tân binh này huấn luyện quá tuyệt vời, chỗ nào là huấn luyện, rõ ràng là phúc lợi a. Đúng vậy à, tân binh huấn luyện ngoại trừ cần thiết cộng minh diễn luyện, chỉ lệnh học tập bên ngoài, cái khác có thể chọn tuyển huấn cũng không phải chính là phúc lợi đi, ở đây các loại kỳ tích kiến trúc cơ hồ có thể miễn phí sử dụng, bên ngoài nào có điều kiện này. Chẳng thể trách rất nhiều người đi một chuyến chiến khu trở về liền thoát thai hoàn cốt. Có chút đáng tiếc là, chúng ta tại tân binh trại huấn luyện tối đa chỉ có thể chờ 3 tháng, như thế nào không kéo dài đến nửa năm một năm đâu. Lão ca nói rất đúng, chúng ta người mới liền nên hung hăng huấn luyện a. Vài tên ba, bốn giai cường giả cả người bốc mồ hôi trò chuyện. Nhưng có người không đồng ý cái quan điểm này, tân binh huấn luyện nói một cách thẳng thừng chúng ta cũng chỉ là chiến sĩ thông thường, còn không bằng sớm một chút tiến hành khảo hạch, chỉ cần chúng ta có thể sát hạch tới bờ, cái gì phúc lợi không hưởng thụ được. Chính xác, một khi có thể lên bờ, chúng ta còn có thể thống lĩnh một chi binh đoàn, cũng có thể hưởng thụ được chỉ huy đại lượng binh chủng khoái hoạt. Tương lai nói không chừng nhận được một khỏa lãnh chúa chi tâm, lên làm chân chính lãnh chúa lao ra đâu. Mấy người đều không phải là chân chính Hàn Cốc Sơn chiến khu tân binh, bọn hắn là mấy tháng phía trước đến chỗ này phục dịch chú đóng. Lúc đó tình hình chiến đấu kịch liệt, các tân binh vừa đến được liền bị phái đi hạch tâm cứ điểm cùng với mỗi căn cứ đóng giữ, không có thời gian tiếp nhận ngoài định mức huấn luyện, cũng không có tiến hành khảo hạch. Về mặt thân phận, bọn hắn liền vẫn là trong chiến khu binh lính bình thường, một số người lúc trước đóng giữ quá trình bên trong từng có chói sáng chiến tích, đã tấn cấp làm tinh anh thân phận. Nhưng nếu bọn hắn có thể tại tân binh huấn luyện, trong khảo hạch biểu hiện kết xuất, hai tướng điệp ra, thì càng có khả năng đảm nhiệm chức vị trọng yếu, thậm chí thống lĩnh một chi binh đoàn. Thống ngự binh đoàn. Có để Trần cánh tay bắp thịt tráng hán cười nhạo, chớ chê, chỉ có tại tân binh trong khảo hạch xếp hạng thứ 30 thậm chí trước 20 trước 10 cường nhân, mới có thể lại lần nữa binh trực tiếp nhảy lên đến thống binh đại đội trưởng thậm chí là khu vực thống lĩnh, chỉ chúng ta những thứ này nho nhỏ tứ giai, đính thiên cũng làm như cái tiểu đội trưởng a. Cơ bắp tráng hán khí thế dọa người, nghiêm nhiên là tứ giai bên trong cường giả đỉnh cao. Hắn lời này vừa ra, xung quanh mấy người cứ thế không dám nói ra phản bác tới. Mấy người đối với chính mình cũng có chút tự mình hiểu lấy, lên làm khu vực thống lĩnh các loại tướng lĩnh cao cấp, phụ trách một chỗ một quân, bọn hắn tự nhiên không dám vọng tưởng. Lúc này, Lưu Tương địa vực hỏa diễm tách ra, một cái người cao tóc ngắn như ngọn lửa tại đốt thanh niên hướng về phía tương tự con voi to cơ bắp tráng hán, nhíu mày hỏi: "Vậy ta thì sao, có hay không tư cách làm bên trên khu vực thống lĩnh?" "Ngươi, một dạng không được." Cự tượng tráng hán không chút do dự phủ định. Thanh niên tóc đỏ lập tức ngồi không yên, quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, xung quanh hỏa diễm tựa hồ theo hô hấp của hắn đang không ngừng trên dưới cuộn cuộn. "Ta tại trại huấn luyện này đã chờ đợi 2 tuần, còn không có gặp qua mấy cái có thể thắng dễ dàng tại hạ, ngươi cũng không được." Cự tượng cười nhạo: "Ta lúc nào nói qua ta liền có thể làm thống lĩnh, nghe tiểu tử." "Nghe tiểu muội muội, tân binh này trại huấn luyện thủy thế nhưng là rất được rất a, ngươi chắc chắn không ngừng." Hỏa diễm Lưu Tương chỗ tu hành, một nửa còn lại khu vực bên trong. Một vị trí phía trước có một cái hỏa diễm ân nhớ nữ tử, toàn thân trần trụi ngâm tại tựa như nham tương một dạng nóng bỏng tương trong nước, nàng tựa như ngâm suối nước nóng, nóng bỏng tương lưu không cách nào tại trên da thịt trắng nõn lưu lại dù là chút nào vết tích. Cách đó không xa trên mặt đất, vẹn vẹn tiếp nhận địa hỏa nướng chi lực thiếu nữ, liền đã gương mặt đỏ bừng, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đốt Viêm mở miệng cười, "Ngươi có phải hay không cảm thấy, tại bên trong trại huấn luyện này không có thấy mấy cái truyền kỳ cảnh, mà ngươi đã là truyền kỳ phía dưới đệ nhất cấp bậc cường giả?" Thiếu nữ không khỏi gật đầu. Đốt Viêm tiếp tục nói, "Đây là bởi vì khảo hạch thời gian còn chưa tới, mà huấn luyện nhất thiết phải tiến hành nội dung huấn luyện mới bao nhiêu. Một chút truyền kỳ cảnh sẽ chờ đến khảo hạch mấy ngày trước tịch mới đến đại chiến khu, một chút truyền kỳ cảnh tới, chỉ có điều chưa từng xuất hiện đang huấn luyện khu vực thôi." Nhưng thiếu nữ hay không lý giải, đây là tân binh trại huấn luyện ải. Sẽ tiến vào người nơi này, không phải đều là không có ở đại chiến khu phục dịch, huấn luyện qua ma mới sao? Dạng này ma mới xuất hiện một hai vị truyền kỳ, đó đều là khá nhiều. Thiếu nữ đem ý nghĩ của mình nói ra. Đốt Viêm nói, "Ngươi ý nghĩ không thể nói sai, giống ta dạng này phía trước tại hiệp hội nhậm chức, bây giờ lại chuyển tới chiến khu công tác truyền kỳ cảnh, đích thật là vô cùng ý thấy. Tuyệt đại đa số truyền kỳ đều tại tam giai, tứ giai thời kỳ, liền hoàn thành chính mình tân binh huấn luyện, nhưng đây chỉ là theo lẽ thường mà nói, xuất thân đỉnh cấp lãnh địa truyền kỳ cảnh không ở trong đám này. Rất nhiều đỉnh cấp lãnh chúa tại chiêu mộ nhận được sử thi binh trùng sau, đều biết giấu đi yên lặng bồi dưỡng, những thứ này sử thi cường giả sẽ không tiến vào long môn bảng, bọn hắn lần thứ nhất công khai lộ diện chính là tại đại chiến khu. Cùng những thứ này sử thi vị cách truyền kỳ cảnh so sánh, ta à, cũng chỉ là một cái bình thường truyền kỳ thôi." Nàng cười một cái tự giễu, "Ta đều không dám hứa chắc mình có thể thắng qua cái kia từng tôn ma mới truyền kỳ, ngươi còn cảm thấy chính mình lòng tin tràn đầy sao?" Thiếu nữ giật mình. Nước này, quả nhiên là quá sâu, vì cái gì tân binh trại huấn luyện cũng sẽ có nhiều đại lão như thế cá rán đường a. Thế nhưng là nghe, ở đây vốn là dưỡng cá mập ao cá, chỉ là các nàng dạng này còn tôm nhỏ quá nhỏ bé. Tân binh trại huấn luyện, tạm thời chỗ ở. Mục Nguyên đem thật dày một sấp sách vợ thả xuống, những sách này chính là ta kế tiếp một đoạn thời gian muốn gặp nội dung. Hắn cũng không thường trú đại chiến khu, không cần đi khu vực huấn luyện rất mồ hôi. Nhưng thân là lãnh chúa, hắn cần hiểu rõ đồng thời nắm giữ tri thức, phải xa xa nhiều hơn La Sát, Ô Tháp hai người. Đại chiến khu chức vị, đại khái có thể chia làm chiến sĩ, tinh anh, tiểu đội trưởng, thống binh đại đội trưởng, khu vực thống lĩnh, trấn thủ tướng quân, chính phó thống soái. 99% lãnh chúa, chức nghiệp giả đi qua huấn luyện khảo hạch sau, đều có thể thu được tinh anh giai vị, thưởng thụ cao một cấp phúc lợi đãi ngộ. Lãnh chúa, anh hùng chuẩn anh hùng, du hiệp người chơi, thủ hạ tinh binh thì hưởng thụ chiến sĩ đãi ngộ. Muốn hưởng thụ cao cấp đãi ngộ, phải là thức tỉnh bản thân ý thức, hơn nữa thông qua khảo hạch thuộc cấp cường giả. Tại đại chiến trong vùng tồn tại từng cái đặc thù binh chủng kiến trúc, chúng nói chúng nó đặc thù, là những kiến trúc này bên trong chiêu mộ đi ra ngoài binh chủng, một khi chiêu mộ liền có nhất giai, nhị giai thậm chí đẳng cấp cao hơn, nhưng những thứ này binh chủng lĩnh viên không cách nào thăng cấp, cũng không cách nào nảy sinh trí tuệ. Tân binh bên trong trại huấn luyện cũng có lính như thế loại kiến trúc. Mục Nguyên chiều nơi xa nhìn lại, thương binh lầu tháp, đặc thù. Nói rõ, cố hóa tại Hàn Quốc Sơn đại chiến khu trên vùng đất này binh chủng kiến trúc, có thể trực tiếp chiêu mộ ra nhất giai đỉnh phong binh chủng thương binh. Kích vệ lầu tháp, đặc thù. Nói rõ, cố hóa tại có thể trực tiếp chiêu mộ ra nhị giai 3 cấp binh chủng kích vệ. Trước mắt còn thừa có thể chiêu mộ số lượng 5300. Nhắc nhở, tại nên kiến trúc chiêu mộ đạt được binh chủng, không cách nào mang ra Hàn Quốc Sơn đại chiến khu. Nhắc nhở, người trước mắt cũng không chiêu mộ quyền hạn, thỉnh cố gắng tăng cường chính mình trước giai. Bình thường tiểu đội trưởng cấp liền có quyền hạn chiêu mộ vài tên, hơn 10 người binh chủng. Xương đỏ chiều xuôi nam, chiến khu phòng giữ lúc tác chiến, thường thường cũng là từ các cấp đội trưởng chỉ huy chính mình chiêu mộ binh chủng. Dạng này, những thứ này không có chi khôn binh chủng mới có thể phát huy ra càng nhiều sức mạnh. Đến khu vực thống lĩnh một cấp, cũng chính là thường nói, có tư cách tọa trấn một chỗ, xuất lĩnh một quân. Hắn thống lĩnh quân đoàn nội bộ, cũng sẽ có những thứ khác kẻ khai thác, mở rộng đoàn đội. Bất quá bình thường tới nói, chỉ có truyền kỳ cảnh mở rộng lãnh chúa mới có tư cách đảm nhiệm khu vực thống lĩnh. Dù sao, không phải lãnh chúa xuất thân truyền kỳ cảnh cường giả, dưới tay bao nhiêu binh chủng, không có đầy đủ động chính sức mạnh, như thế nào thống lĩnh lớn như vậy quân trấn hoặc quân đoàn. Cũng chính vì vậy, đồng dạng là truyền kỳ cảnh, có từng vị thuộc cấp hiệp trợ chính mình thu hoạch chiến tích, công hơn truyền kỳ lãnh chúa, thăng quan tốc độ muốn so truyền kỳ cảnh chức nghiệp giả nhanh hơn nhiều. Tân binh huấn luyện, khảo hạch, chủ yếu cũng là mặt hướng lãnh chúa, chức nghiệp giả, cùng với các lãnh chúa thuộc cấp. La sát, ô tháp đều sẽ tham dự vào trong đó, khắc tinh luyện. Thường thường cũng là đóng vai lấy bọn hắn thủ hạ, binh sĩ nhân vật, sẽ không xem như độc lập khảo hạch cá thể. Kỳ thực nhất định phải khảo hạch cũng có thể. Mục Nguyên mang tới nhóm này tinh binh, cũng là sớm đã tỉnh lại bản thân ý thức cường giả, đặt tại khác trong lãnh địa người người cũng là thuộc cấp, đại tướng. Nhưng không cần như thế. Huấn luyện khảo hạch đi ra, nếu là biểu hiện quá xuất sắc bọn hắn còn có thể bị phân phối đến những quân đoàn khác đi, dù sao lúc này bọn hắn đã là quan võ mà không phải tiểu binh. Mục Nguyên cảm thấy, vẫn là người trong nhà ở cùng một chỗ, trước tiên làm quen một chút đại chiến khu hoàn cảnh lại nói. Lại giả thuyết, nhà mình những thứ này tinh nhuệ tất nhiên chiến lực không tầm thường, nhưng tại chỉ huy, thống binh phía trên, cùng từng cái trải qua vô số chiến tranh, lịch duyệt cũng phong phú vô cùng, kẻ già đời chức nghiệp giả so ra, vẫn là nhiều không bằng. Để cho bọn hắn độc lĩnh một chi tiểu đội, trung đội, đại đội. Mục Nguyên cũng không yên tâm đối với a. Không cần nói bọn họ, chính là Ô Tháp, Mục Nguyên đối với hắn có thể hay không thông qua văn thí khảo hạch, cũng biểu thị vô cùng lo nghĩ. Ô Tháp cũng không phải là cái này khối liệu a. May mắn hắn còn có La Sát vị này đáng tin thuộc cấp. La Sát tại Thiên Nguyên Thành cũng không đột xuất, thông minh không bằng Xỉ Lai, chiến đấu không bằng Vong Cốt, quản lý không bằng Ái Dễ Lạ, thống minh không bằng Lục Lục, nhưng La Sát cũng rất cân đối chính là. La Sát bây giờ là Thiên Nguyên lĩnh chủ đóng ở đại chiến khu đại biểu, biểu hiện của hắn chỉ cần không quá lệch eo, đảm nhiệm khu vực thống lĩnh quản lý một chỗ một quân, có chút ít khả năng. Đương nhiên, dù là đồng dạng là quản lý một chỗ một quân, quản cái gì mà cái gì quân, cũng có cực lớn chênh lệch. Ô Tháp đi. Nếu Ô Tháp khảo hạch biểu hiện cũng rất nô ra, dưới tình huống La Sát đã đại biểu trời nguyên lĩnh độc lĩnh một quân, Ô Tháp không có khả năng lại lĩnh một quân, vẫn như cũ sẽ đảm nhiệm phó tướng. Nhưng loại tình huống này, La Sát, Ô Tháp chỗ thống lĩnh quân đoàn tất nhiên sẽ so trước đó càng mạnh hơn. Chiến khu sẽ cho bọn hắn an bài nhiệm vụ trọng yếu hơn, chiến đấu cơ hội, thăng quan cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Mục Nguyên ở trong trại huấn luyện khổ tu, ban ngày kém một chút tu luyện kiến trúc, rèn luyện lĩnh vực của mình, buổi tối khêu đèn đánh đêm, như một khối bọt biển hấp thu các loại tri thức, bí mật, chiến khu tư liệu, quái vật bá chủ thủ đoạn, điểm cống hiến hối đoái tên đi, lĩnh vực tư liệu, truyền kỳ chi chiến, chiến khu lịch sử, chiến khu chính trị. Tân binh bên trong trại huấn luyện thư viện sách đông đảo, rất nhiều cũng là không phải công khai tin tức, sách vở cũng không thể mang rời khỏi huấn luyện doanh bí cảnh. Mục Nguyên dứt khoát ở đây duy nhất một lần nhìn đủ. Lãnh chúa nên học, nên hiểu rõ, cùng với không cần thiết giải, hắn toàn bộ nhìn. La Sát, Ô Tháp cũng bắt đầu mình tại trại huấn luyện tu luyện sinh hoạt. Tạm thời tới nói, cùng Thiên Nguyên Thành tu hành thời gian không có gì khác biệt, Ô Tháp thậm chí biểu thị quá thanh nhàn. Tại chính thức vào cương vị phía trước, bọn hắn không phải liền chỉ có thể tu luyện đi. Ô Tháp đối với tu luyện tự nhiên không có gì không kiên nhẫn, hắn chỉ là tìm không thấy có thể so tài cường giả, hơn nữa, còn phải học văn hóa khóa. Từ trong phía dưới tàn cuộc, tìm ra ít nhất một cái phương pháp phá cuộc. Trước mắt Hàn Cốc Sơn chiến khu chính phó thống soái là ai? Hàn Cốc Sơn chiến khu trong lịch sử tao nộ qua mấy lần đại kiếp. Đồng thời nói một chút địa minh thai ương vì sao là gần 10 năm tới, số một số hai đại thai. Ô Tháp gãi gãi đầu, địa cái gì thai? Lớn cái gì kiếp? Lớp văn hóa cái này đại địch, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Nơi ở tạm thời bên trong, Xỉ Lai cũng tại bức tóc. Vấn đề này tuyển A vẫn là tuyển B tới. Ô Tháp đang học, La Sát đang học, lãnh chúa đại nhân cũng tại học, nó Xỉ Lai thượng tướng cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, đem khảo thí tư liệu nhặt lên học tập. Nhưng kỳ thật nó không cần học. Nó không phải lãnh chúa, lại không định trú đóng ở đây, nó là không cần tham gia khảo hạch. Mục Nguyên nhìn một chút đang cắn cán bút vặn lông mày khổ tư Xỉ Lai, vẫn là đem ngươi có thể không cần học câu nói này nuốt trở về. Chính hắn ở phía trên đặt bút. Hàn Cốc núi đại chiến khu chính thống soái, tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Lãnh Nguyệt thành chủ. Phó thống soái nhưng là một vị lao tướng địa trần tướng quân. Toàn bộ Hàn Cốc Sơn chiến khu phòng bị sự vụ, nhiều vẫn là từ vị này địa trần tướng quân phụ trách. Lãnh Nguyệt thành chủ làm được nhiều nhất sự tình, chính là tiến công cùng với tiến công. Hàn Cốc Sơn chiến khu thành lập tại Thái Huyền 21 năm, khoảng cách đã có 40 năm, toàn bộ chiến khu thiết lập đến nay phát sinh qua 3 lần đại kiếp. Cái này 3 lần đại kiếp cũng là hạch tâm cứ điểm bị phá, trong đó trận chiến khốc liệt nhất phát sinh ở 9 năm trước. Lúc đó, nhất lưu ba chủ thế lực Thương Khung chi thủ tại Hồng Thai trong lúc đó nhấc lên đại triều, dẫn phát điệu minh, có vượt qua 100 vạn số huyết nục cự nhân xuôi nam. Đương nhiệm đại chiến khu thống soái Đoạn Sơn thành chủ xuất lĩnh chính mình động chính quân đoàn đoàn hậu, đồng thời lệnh phó thống soái xuất quân phá vây, lúc này mới khiến cho đại chiến khu có thể bảo tồn. Bằng không thì, Hàn Cốc núi đại chiến khu có thể đã biến thành lịch sử, tiếp đó, toàn bộ bản thành, Hồng Phong thành khu vực phải chăng còn khỏe mạnh, cũng rất khó nói. Đã vậy còn quá thảm liệt. Những tin tức này, xưa nay sẽ không xuất hiện tại chủ lưu trên tin tức. Cho dù là tại cái này trong lịch sử văn hiến, cũng chỉ là lấy từng cái con số ghi chép. Thái Huyền thế cục còn xa xa không tới an ổn thời điểm. 9 năm trước địa minh thai ương phát sinh thời điểm, đối diện đại vực còn không có hoàn toàn hóa thành hồng vụ chi địa. Mà bây giờ, xương đỏ ăn mòn càng lợi hại. Bây giờ Hàn Quốc Sơn chiến khu còn bình tĩnh, an ổn, nhưng ai cũng không rõ ràng lần tiếp theo kiếp nạn sẽ ở lúc nào tới lâm. Ta nhất thiết phải tại lần tiếp theo xương đỏ thai nguyệt buông xuống phía trước, nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Quy 1 chương 438, truyền kỳ tụ tập, cường giả xuất hiện lớp lớp, 4K. Thứ 438 chương truyền kỳ tụ tập, cường giả xuất hiện lớp lớp, 4K. Mục Nguyên đi tới đại chiến khu ngày thứ 6, mấy cái hoạch tâm nhất định huấn hạng mục bắt đầu tiến hành. Xem như lãnh chúa, hắn mang lên Xỉ Lai chuẩn bị đứng ngoài quan sát. Nơi xa mơ hồ còn có thể gặp hơn 10 đạo người đứng xem thân ảnh, đại khái cũng là tiễn đưa nhà mình thuộc cấp tới kiểm tra công lãnh chúa. Đương nhiên, còn có càng nhiều lãnh chúa tại cần khảo hạch giả liệt kê. Hôm nay mấy cái nhất định vấn hạng mục, nghe nói biểu hiện của chúng ta cũng sẽ đưa vào đến cuối cùng khảo hạch ở trong, không thể chịu thua a. Có tại tân binh trại huấn luyện khổ tu 2 tháng tứ giai cường giả, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Rất nhanh, bên trong trại huấn luyện cần nghiên cứu thêm tân binh lục tục ngoe ngoe đi vào cái sân này, người càng ngày càng nhiều, bên trong cũng có từng trường các tân binh tương đối quen thuộc gương mặt. Lúc này, một cái thân hình cao, màu đỏ tóc ngắn tựa như bị bỏng diễm hỏa thanh niên nhanh chân đi tới. Hắn vừa mới đến, liền dẫn tới không ít người nhìn chăm chăm. Là từng từng leo lên Long Môn bảng top 100 tóc đỏ xài thế chính, hắn nắm giữ phi thường cường đại hỏa diễm năng lực thao túng, thậm chí có thể bằng phạm tục thân thể, liền hơi điều khiển trong thiên địa hỏa nguyên tố hạt. Tân, ta cùng hắn giao thủ qua, là đối thủ đáng sợ, bất quá tân binh khảo hạch không bao hàm đối chiến, chúng ta cũng chưa chắc thất bại. Bành bành bành. Một vị thể trạng cường tráng tương tự cự nhân tráng hán nhanh chân đi tới, tựa hồ đại địa cũng bắt đầu rung động. Có khó có thể dùng nói rõ cảm giác gáp bách đập vào mặt, bốn phía vài tên tam giai chiến tướng cấp cũng nhịn không được đang lui về phía sau tối lui. Loại này bắt mắt thể trạng tiêu chí. Lúc này, liền có người nhận ra tráng hán thân phận, là cự tượng lãnh chúa. Cự tượng lãnh chúa? Trên Long Môn bảng giống như không có vị này. Không có leo lên Long Môn bảng, cũng không đại biểu liền không có Long Môn cấp chiến lực, ngươi nhìn cự tượng lãnh chúa cái này dọa người cảm giác gáp bách liền có thể biết rõ, hắn tuyệt đối là một vị cường giả đỉnh cao. Chúng chi một vị nào đó thâm niên lãnh chúa mở miệng nói, cự tượng lãnh chúa trên thực tế nắm giữ vô cùng chói mắt lý lịch, chỉ có điều tuyệt đại đa số người không rõ ràng thôi. Một năm trước, Long đỉnh chi tranh còn đang tiến hành tuyển chọn thời điểm, vị này cự tượng lãnh chúa thế nhưng là kém một chút liền trúng tuyển chúng ta Thái Huyền đội đại biểu. Hoặc có lẽ là, nếu không phải là Thiên Nguyên lãnh chúa đột nhiên xuất hiện, cự tượng liền trúng tuyển, hắn là tích bại với Thiên Nguyên a. Vị lãnh chúa này nói ra bí mật mọi người ghé mắt, có thể đại biểu Thái Huyền tham chiến lãnh chúa, danh xưng là Tân Tinh lãnh chúa, tổng cộng cũng liền giải rác mấy người. Hiện nay rất nhiều đại nhân vật, tại trước kia chính là Tân Tinh lãnh chúa. Có thể thấy được tân tinh hàm kim lượng. Huống chi, cự tượng lãnh chúa thế nhưng là bại vào thiên nguyên chi thủ a. Một cái có nguyệt nha hình vũ khí thiếu nữ, cũng theo dòng người đi vào. Mặt mũi của nàng tinh xảo tú mỹ, thân hình điệu điệu, mà ở tân binh trại huấn luyện chỗ như vậy dung mạo không đáng giá nhắc tới, nàng và tóc đỏ, cự tượng so ra, chỉ có thể nói là bình thường không có gì lạ. Nhưng, thiếu nữ ở trại huấn luyện cũng chờ đợi hơn một tháng, cùng một chút cường giả từng có luật bàn. Nhìn thấy nàng đến, cự tượng, tóc đỏ cũng ném đi một ánh mắt. Là Huyền Nguyệt An Thiên Thiên, Long Môn bảng xếp hạng thứ 39 vị cường giả. Vị này Huyền Nguyệt cũng không phải là lãnh chúa xuất thân, nhưng nghe nói nàng bối cảnh tương đương không tầm thường, trên người nàng có hình trang lưỡi liềm vũ khí, cũng có thể gọi là chuẩn sử thi thần binh. Bất quá dứt bỏ bối cảnh, trang bị không nói, Huyền Nguyệt An Thiên Thiên kỹ thuật chiến đấu vẫn như cũ tương đối đáng sợ, Long Môn dưới bảng không có hư sĩ. Tại số đông trại huấn luyện trong mắt cường giả, Huyền Nguyệt, tóc đỏ, cự tượng chính là năm nay kiểm tra công đám người ở trong, vô cùng có sức cạnh tranh mấy người. Gần với giải rác 2-3 vị truyền kỳ, khóa này trong khảo hạch, kỳ thực còn có 2 vị mạnh mẽ phi thường đối thủ cạnh tranh. Có người thần thần bí bí nói, gì? Ê, nhìn cái kia. Nào đó lâu năm cường giả chỉ nơi xa, chỗ đó có 2 thân ảnh. Một người nhắm mắt ngồi bất động, quanh thân lượn lờ từng trận hạt khói đỏ mây. Một người không coi ai ra gì làm một ngón tay dựng ngược chống đỡ, bất quá lần này bộ dáng tại hiện trường cũng là không gọi được rất đặc lập độc hành. Căn cứ vào ta chiếm được đáng tin tuyên báo, 2 vị kia đến từ Thiên Nguyên lĩnh. Thiên Nguyên lĩnh? Cái kia Thiên Nguyên. Không tệ, lần này Thiên Nguyên lãnh chúa phái 2 viên hạch tâm đại tướng đi tới chúng ta Hàn Cốc Sơn chiến khu. Cũng may mắn Thiên Nguyên lãnh chúa chính mình không có hạ trạng, bằng không thì chúng ta cũng không cần tranh giành, bất quá dù vậy, Thiên Nguyên lãnh chúa nhà đại tướng cũng tuyệt đối không thể khinh thường a. Ân, Thiên Nguyên lãnh chúa thủ hạ vị kia đã bước vào chuyển kỳ cảnh âm minh chi chủ cũng không ở tại chỗ, đây cũng là một tin tức tốt. Lúc này, một vị mặc diễm hồng pháp bảo, mi tâm có một cái màu đỏ ấn ký cô gái tóc dài, đạp 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 vượt qua trường thi đại môn. Nàng không có tận lực hiện lộ khí tức, nhưng nàng chuyển kỳ cảnh thân phận sớm đã không phải bí mật gì. Chuyển kỳ cảnh cường giả đốt viêm. Hoàng hốt ở giữa, phản phất có chuyển kỳ chi uy đập vào mặt, làm cho người thở không nổi. Đây chỉ là ảo giác. Chuyển kỳ cảnh cao cao tại thượng, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không cạnh tranh được, ngược lại có thể trực tiếp đem truyền kỳ loại bỏ ra ngoài. Huyền Nguyệt, cự tượng, tóc đỏ dạng này tứ giai cường giả mới là có thể khiêu chiến cường lực đối thủ cạnh tranh. Truyền kỳ cảnh lại có mấy vị đâu? Không cần lo lắng. Có người nghĩ như vậy. Đồng nhiên, nơi xa có mênh mông khí tức vọt tới, một tôn thân mang ngân giáp cường giả từ không trung đặt xuống. Là trại huấn luyện giáo quan. Vị này truyền kỳ cảnh tựa hồ cũng chỉ là giống như chúng ta tân binh. Tân binh, còn có cường giả. Vị này truyền kỳ cảnh xuất hiện cũng không phải là kết thúc, mà vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Có một tôn cưỡi màu đỏ sừng rồng chiến mã cường giả cũng đạp không mà tới. Người đến tạm biệt nhà mình lãnh chúa, bước vào sân huấn luyện ở trong. Bộ dáng này, có lâu năm cường giả ánh mắt ngưng lại, là sử thi binh chủng Long Huyết Vương Kỵ. Người cưỡi hợp nhất, chạy xuôi nóng bỏng hoàng kim cự long chi huyết, ở chiến trường bên trên vô song ngang dọc mãnh tướng. Hắn là truyền kỳ, vẫn là sử thi. Cái này cũng có thể gọi tân binh. Không chỉ có như thế, cự tượng lãnh chúa hướng về nơi xa, đưa Long Huyết Vương Kỵ qua người tới ảnh nhìn lại. Là Đằng Long lãnh chúa. Long Đằng lãnh chúa, bản danh Vương Long Đằng, chính là Bắc Đỉnh Công đại nhi tử. So với uy danh hiển hách Bắc Đình Công, Vương Long Đằng chiến tích không gọi được chói sáng, nhưng hắn cũng là cùng thời đại lãnh chúa bên trong người nổi bật, xếp hạng phía trước mấy người. Nghe đồn Đằng Long lãnh chúa chính mình cũng đã đột phá truyền kỳ, bây giờ lại có một vị sử thi vô song đem, hắn muốn phi tốc quật khởi a. Rất nhanh, lại có truyền kỳ cảnh liên tiếp có mặt. So với tứ giai bên trong cường giả, những thứ này truyền kỳ ngược lại là bừa bãi vô danh, nhưng thông qua trên người bọn họ một chút bắt mắt tiêu chí, mọi người vẫn như cũng nhận ra trong đó mấy vị truyền kỳ thân phận. Đây là cá mập trắng tập đoàn tiêu chí, chẳng lẽ nói tôn này cường giả chính là Bạch Sa Thành xuất thân. Độc Nhãn cự nhân, lại là một tôn sử thi cự nhân, đây cũng là vị nào lãnh chúa thuộc cấp? Thái Thanh Thương Điểu. Không, đây là Phong Vương Chi Dực. Sử thi vị cách phi hành binh chủng, Phong Vương Chi Dực còn danh xưng cùng giai đệ nhất cực tốc. Nó là trưởng ngự Phong Vương. Vị kia đâu? Trên người nàng có cực kỳ mênh mông thánh quang sức mạnh, ước chừng là tu nữ, tế tự xuất thân a. Một vị thánh quang chủ tế. Không, chỉ sợ là sử thi cấp độ thánh quang hiện giả, có thể hiệu lệnh thánh quang người. Các ngươi không có phát hiện sao? Vừa mới có mặt cái này một nhóm truyền kỳ cảnh cường giả, bên trong một nửa cũng là sử thi, còn lại một nửa, khả năng cao cũng vẫn là sử thi. Cũng chỉ có sử thi sinh mệnh mới có thể không trải qua bất luận cái gì lịch luyện, rèn luyện, liền một đường tu hành đến truyền kỳ chi cảnh. Chính xác, Tà Nhãn Cự Long, Đại Địa Cự Long, Đốt Thép Cự Long, sử thi cự long đều xuất hiện mấy tôn, đây quả thực là một hồi sử thi thịnh hội. Thế nhưng là, chúng ta ở đây không phải tân binh trại huấn luyện sao? Tiểu tử, dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu không phải là sẽ có cái này từng tôn vượt qua cách thức tân binh đến, đại chiến khu làm sao có thể cho một cái tân binh khảo hạch, mấy cái trực tiếp tấn thăng khu vực thống lĩnh danh ngạch khu vực thống lĩnh thế nhưng là gần với chính phó thống soái, trấn thủ tướng quân tướng lĩnh cầm binh a, đã là đại chiến khu bên trong cao vị giai. Nơi xa, Mục Nguyên nhìn qua cái này từng tôn truyền kỳ cảnh cường giả, cũng có chút kinh ngạc. Đây chính là đại chiến khu hàm kim lộ sao? Hắn liếc mắt qua, trừ Âu Tháp, La Sát bên ngoài, đoán sơ qua có 22 tôn truyền kỳ cảnh cường giả. Sở dĩ là đoán chừng, hắn không thể loại trừ phía trước có mặt trong đám người, cũng có truyền kỳ cảnh. Ngược lại là tại chỗ sử thi vị cách cường giả số lượng, hắn rất chắc chắn. Tổng cộng 26 người, mà một chút chợt nhìn qua bình thường không có gì lạ tứ giai cường giả, đương nhiên để lộ ra sử thi vị cách. Vị cách? Tại chỗ những thứ này trong sử thi, có mấy tôn hắn cũng không đoán ra được, bọn hắn đến tột cùng là binh chủng gì. Nhưng hắn chính là có thể chắc chắn, mấy người kia cũng là sử thi. Đây là trực giác, vô cùng chắc chắn trực giác. Năm nay truyền kỳ cảnh tân binh, so năm ngoái càng nhiều a. Điều này nói rõ chúng ta Thái Huyền phát triển không ngừng đi. Nhưng xương đỏ cũng càng áp gần, ai cũng không rõ ràng lần tiếp theo đại kiếp sẽ ở lúc nào bùng phát. Đừng lo lắng nhiều lắm, làm tốt chúng ta thuộc bổn phận chuyện chính là, đi thôi, cho các tân binh học một khóa a. Ba vị trại huấn luyện giáo quan, bước qua gợn sóng không gian hiện thân hội trường. Ba người đứng chắp tay, quan sát đám người. Đứng tại ở giữa nhất một vị, là cái giữ lại tóc bạc thanh niên. Ước chừng là huấn luyện viên chính, quan chủ khảo. Mục Nguyên nhận ra người này. Hắn những ngày qua tư liệu không có phí công gặm. Hàn Cốc núi đại chiến khu trấn thủ tướng quân một trong, băng quyền lãnh chúa. Đi ra ba vị này quan huấn luyện, bây giờ lại không có Hàn Huyền, cũng không có công bố huấn luyện gì quy tắc, khảo hạch quy tắc. Tại băng quyền lãnh chúa nói câu huấn luyện bắt đầu sau, phía bên phải hắn một tên huấn luyện viên liền vượt qua đám người ra. Sau một khắc, mênh mông, khổng lồ, che khuất bầu trời liệt diễm linh vực liền tản mắt ra, bao phủ bầu trời cùng đại địa, đem chọn một phương thiên địa hóa thành trưng nước hồng, thiêu nướng ở vào bên trong hết thảy. Bán kính vượt qua 10 km linh vực. Vị huấn luyện viên này nhìn khí tức vẫn là truyền kỳ đệ nhất cảnh thiên địa cảnh, nhưng hắn vậy mà tại đỉnh phong phía trên lại leo lên ra xa như vậy. 5000m cấp chính là đỉnh phong. Tự nhiên càng lên cao càng khó. Đến vạn mét cấp, đột phá thần hồn cảnh tự nhiên là 10 phần chắc chín, vị huấn luyện viên này không có đột phá, là muốn tiếp tục nện vững chắc căn cơ, muốn đi được càng xa. Hắn bất luận đặt tại cái nào, cũng là một phương thiên tiêu. La Sát, Ô Tháp chỉ sợ đều không phải là cái này một vị đối thủ. Đại chiến khu quả nhiên cường giả xuất hiện lớp lớp. Vạn mét cấp đáng sợ lĩnh vực bao phủ xuống thời điểm, có truyền kỳ cảnh bản năng liền nghĩ chống ra lĩnh vực của mình. Lấy lĩnh vực đối kháng lĩnh vực, đây là bọn hắn cùng nhau đi tới kinh nghiệm, bản năng. Nhưng truyền kỳ nhóm đột nhiên giật mình, lĩnh vực của mình vậy mà không cách nào chống ra, phản phất là bị một loại nào đó quy tắc khóa lại. Chống cự lĩnh vực, đây chính là các ngươi huấn luyện khóa thứ nhất. Tại đại chiến khu, tao ngộ truyền kỳ cảnh không phải cao xác suất sự kiện, mà là tất nhiên. Chiến sĩ thông thường phải học được tại lĩnh vực ảnh hưởng dưới, tận khả năng trèo chống, bảo trì tự thân sức mạnh, cho dù là truyền kỳ cảnh, cũng phải làm đến tại đối mặt mạnh hơn mình, càng nhiều lĩnh vực lúc, bảo trì chiến lược. Bỏ lĩnh vực, bằng tự thân sức mạnh đi đối kháng lĩnh vực, để cho ta xem một chút các ngươi bản sự, tân binh. Có tam giai chiến tướng lúc này sắc mặt trắng bệch, tại hỏa diễm bên trong cả người lung lay sắp đổ. Quá yếu. Giáo quan đương nhiên cũng biết, số đông tam giai binh chủng đều gánh không được hắn bộ dạng này lĩnh vực chấn áp, nhưng gánh không được liền có thể không khiến sao? Chân chính đối mặt địch nhân thời điểm, ngươi có cơ hội lựa chọn sao? Cái huấn luyện này trong doanh tân binh đi ra ngoài, kém cỏi nhất cũng là cơ sở tướng lĩnh, thân là tướng lĩnh càng không thể loạn, tướng lĩnh vừa loạn, thủ hạ chiến sĩ không thể quân lính tăng dã. Liên điểm ấy lĩnh vực đều gánh không được, nói thế nào chiến đấu? Mang đi ra ngoài. Mang đi ra ngoài. Mang đi ra ngoài. Ngắn ngủi mấy chục giây, liền có mấy danh cường giả ngất bị mang đi cứu chữa. Bất quá, huấn luyện của bọn hắn nghề nghiệp nhai dừng ở đây rồi, giai đoạn thứ nhất đều không chống đỡ được tầm thường, ở đây không lưu. Một khi tình hình chiến đấu kịch liệt, tình thế nguy cấp, một đoạn ngắn phòng tuyến bị bại càng có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Dạng này người, không thích hợp trở tại tuyến đầu. Một lát sau, quan huấn luyện bắt đầu tăng cường chính mình tản mát đi ra lĩnh vực lực các bách. Hỏa diễm cuồn cuộn, mây đỏ áp thành. Loại phương thức huấn luyện này, có vẻ như có thể tham khảo. Mục Nguyên suy nghĩ, quan huấn luyện cũng không đơn thuần là đem lĩnh vực bao phủ xuống, bên trong còn ẩn chứa đủ loại kỹ xảo. Lĩnh vực của hắn chi thế giống sóng lớn tầng tầng lớp lớp vào tới, có thể cực lớn trình độ mà ép đè người thụ huấn tiềm lực. Xỉ Lai lĩnh vực bán kính cũng không thấp, hoàn toàn có thể thông qua loại phương thức này huấn luyện những người khác. Xỉ Lai chính mình đâu, cũng có thể luyện tập đối với lĩnh vực vận dụng. Nhất cử lưỡng tiện. Mục Nguyên chờ mong tiếp tục chơi xuông, học được một chút huấn luyện thủ pháp. Mà lúc này, trong tràng lục tục ngao ngoe có người gần như cực hạn. Huấn luyện quá trình bên trong lĩnh vực không thể sử dụng, không thể điều khiển thiên địa chi lực, bất quá, các tân binh vẫn như cũ có thể sử dụng một chút thủ đoạn phụ trợ, tới tăng cường tự thân năng lực chống cự. Có người ngưng tụ ra một cái lồng nước không cách nào trở cách lĩnh vực trọng áp, nhưng có thể ngăn cách ngọn lửa trước đốt, bao nhiêu có thể tạo được một chút tác dụng. Có người vận chuyển phương pháp tu hành, yên lặng ổn định tâm thần của mình. Có người quanh thân năng lượng bốc hơi, hóa thành một bộ bao trùm toàn thân chiến giáp. Đám người thi triển thủ đoạn, tất cả cắn răng nghiến lợi. Nhưng cũng có người, nhục thân gông xiềng, khóa. Ô tháp nhục thân gông xiềng, vừa có thể lấy chặt đứt, lấy buộc phát siêu việt tự thân cực hạn tiềm năng, cũng có thể bản thân phong ấn, phong phải càng nhiều hắn sức mạnh lại càng yếu. Ô tháp thường ngày tu hành thời điểm, chính là ở vào bản thân trạng thái phong ấn, mà phi thường quy thái. Lúc này, hắn ngại lĩnh vực chi uy không đủ kình, liền cho chính mình phong lại khóa, cái này kình đạo cuối cùng không sai biệt lắm. Thời gian tí tách trôi qua. Vị này quan huấn luyện còn tại chậm rãi tăng cường tự thân lĩnh vực chi uy, hắn lực bền bỉ cũng vô cùng đáng sợ. Nửa giờ trôi qua, cái này phương lĩnh vực không thấy chút nào suy sụp, chỉ có càng phát huy càng cường. Mà lúc này, tuyệt đại đa số tứ giai cường giả cũng đã ngất đi, chỉ sót lại giải rác mấy vị tứ giai còn tại chèo chống. Cự tượng, tóc đỏ, huyền nguyệt mấy người ngay tại trong đó. Bất quá, bọn hắn cũng gần như đến cực hạn, đã không rảnh bận tâm cái khác. Cho dù một chút truyền kỳ cảnh tồn tại, lúc này cũng tuyệt không nhẹ nhõm, nhất thiết phải hết sức chuyên chú đối kháng lĩnh vực này chi uy. Tổng cộng 24 vị truyền kỳ cảnh. Bên ngoài sân người, bây giờ ngược lại là thấy rõ ràng, ai là truyền kỳ cảnh mà ai không phải, liếc qua thấy ngay. Vương Long Đằng nhìn về phía một chỗ hai bóng người. Hắn đã sớm rõ ràng thân phận hai người này. Thiên Nguyên Lãnh Chúa phái tới hai vị đại tướng, quả nhiên là chuyên kỳ cảnh a. Hơn nữa một vị trong đó tựa hồ còn rất nhẹ nhàng, đến nay vẫn tính toán. Là La Sát. Các giáo quan càng đem đám người biểu hiện thu sạch đập vào mắt bên trong. Khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Trận đầu lĩnh vực huấn luyện đến đây là kết thúc, chống nổi giai đoạn thứ nhất là vì đạt tiêu chuẩn, có thể kiên trì đến giai đoạn sau cùng là vì ưu tú đánh giá. Huấn luyện viên chính băng quyền tuyên bố. Một bên giáo quan lúc này đem lĩnh vực thu hồi, thừa dịp người không chú ý xóa đi trên trán mồ hôi. Vài tên trèo chống đến bây giờ tứ giai cường giả, nghe xong tại chỗ mềm nằm trên đất. Nghỉ ngơi 3 giờ, chúng ta bắt đầu giai đoạn thứ 2 huấn luyện. Quy 1 chương 439, mô phỏng diễn luyện, đây là người nào thuộc cấp? 5K, 439 mô phỏng diễn luyện, đây là người nào thuộc cấp? 5K. Tiếp xuống 3 ngày, tân binh nhóm đều tại huấn luyện cường độ cao trung độ qua. Lĩnh vực chống cự huấn luyện, ô hế chống cự huấn luyện, trinh sát huấn luyện, phòng ngự huấn luyện, chỉ huy huấn luyện, cộng minh huấn luyện. Ước chừng mười mấy cái huấn luyện hạng mục, cái này đến cái khác theo nhau mà tới. Dưới loại tình huống này, truyền kỳ cảnh nhóm đều rất cảm thấy áp lực, không dám có chút thở dốc. Hơi nghỉ ngơi, một cái không nháy mắt ở giữa, liền có thể bị những người khác hung hăng bỏ xa ra ngoài. Tại chỗ thế nhưng là có trọn vẹn hơn 20 vị truyền kỳ cảnh, cạnh tranh áp lực cực lớn. Chính mình không nói đứng hàng đầu, ít nhất không thể biến thành kém nhất mấy cái, bằng không thì rất là nhà mình lãnh chúa khuôn mặt. Truyền kỳ cảnh đều như vậy, tam giai, tứ giai cường giả càng lộ vẻ thê thảm, rất nhiều người cũng là ngất, khôi phục, ở chỗ này không ngừng tuần hoàn. Huấn luyện hạng mục không có xếp hạng, chỉ có ưu tú, tốt đẹp, trung đẳng, đạt tiêu chuẩn mấy cái đơn vị đánh giá. Truyền kỳ cảnh, tự nhiên số đông thời điểm đều có thể cầm tới ưu tú đánh giá, bất quá ưu tú cùng ưu tú ở giữa cũng cách biệt. Truyền kỳ cảnh biểu hiện là ưu là kém, đang huấn luyện viên nhóm, cùng một chút bên ngoài sân truyền kỳ trong mắt, tất nhiên là liếc qua thấy ngay. Ô tháp biểu hiện, không ra mục nguyên dự kiến, vẹn vẹn có trung đẳng chết xuống dưới. Tại lĩnh vực chống cự, ô hế trong lúc kháng cự, ô tháp lộ ra nhẹ nhõm, nhưng ở những hạng mục khác bên trong ô tháp cũng có chút vào đầu bứt tai. Trinh sát huấn luyện, đem địch nhân giết sạch có thể hay không coi như là hoàn mỹ trinh sát. Phòng ngự huấn luyện, cái này phải học được lợi dụng trong doanh địa các loại vũ khí phòng ngự, công trình. Ô tháp biểu thị những đồ chơi này thật tốn sức, kém xa một quyển của mình bung ra đi thoải mái. Chỉ huy huấn luyện, cộng minh huấn luyện lại càng không cần phải nói. Cái sau là chỉ tướng lĩnh mượn dùng đặc thù quân kỳ, đem chính mình thống lĩnh ở dưới đại quân liên kết tạo thành một cái chính thể, tương tự với quân hồn cộng minh. Quân kỳ cộng minh không có quân hồn cộng minh cường lực như vậy, cũng có di động không tiện các loại thiếu hụt, nhưng quân trận tạo thành so với quân hồn binh đoàn dễ dàng, các tướng sĩ luyện tập một đoạn thời gian liền có thể làm đến. Thời gian chiến tranh, mấy chi đến từ khác biệt lãnh địa binh đoàn, đến từ khác biệt thành thị chức nghiệp giả, đều có thể tại quân kỳ phía dưới cộng minh lấy nắm giữ đối kháng chính diện, nên kích quái vật đại quân năng lực. Trên thực tế tại chỗ có không ít truyền kỳ cảnh nhìn qua so ô tháp hoàn đần, bất quá bọn hắn đại khái là đã sớm tiếp thụ qua cộng minh một loại huấn luyện, động tay đứng lên cũng không lạ lẫm. Đương nhiên, ô tháp dù nói thế nào cũng là truyền kỳ cảnh, va chạm chạm cũng có thể cầm tới ưu bình xét cấp bậc. Một chút truyền kỳ đang chỉ huy phía trên còn không bằng ô tháp đâu. Cùng ô tháp so sánh, La Sát chính là ưu bên trong chi ưu, bất luận cái gì một hồi khảo hạch cũng là thành thạo điêu luyện. Những thứ này khảo hạch đối với truyền kỳ cảnh tới nói vẫn là quá cơ sở, không có cách nào quan sát ra một cái truyền kỳ cảnh cực hạn năng lực. Ban đêm, trại huấn luyện nhà ăn, một vị nào đó ăn bữa ăn khu áp giáo quan mở miệng nói. Bất quá cho dù là dạng này, một chút truyền kỳ cảnh biểu hiện vẫn là gọi người thất vọng a. Cũng không thể nói như vậy, những thứ này truyền kỳ cảnh mới tu luyện bao lâu? 3 năm, 2 năm, thậm chí ngắn hơn. Chúng ta trước đây nhập môn truyền kỳ biểu hiện mạnh hơn bọn họ, là bởi vì chúng ta tại tứ giai lắng động cũng đủ dài thời gian. Bây giờ, chiến trường đối bọn hắn tới nói chính là thích hợp nhất rèn luyện chẳng sợ, tin tưởng ta, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thoát thai hoàn cốt. Ngày mai khảo hạch, xem những người tuổi trẻ này có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ vẫn là thất vọng a. Ngày thứ tư huấn luyện là tổng hợp huấn luyện. Một hạng này huấn luyện biểu hiện phân chiếm hơn, đem xa xa cao hơn phía trước mười mấy hạng. Bởi vì là tổng hợp. Tổng hợp đem trước mặt huấn luyện hạng mục toàn bộ lợi dụng. Một hạng này huấn luyện là vì mô phỏng diễn luyện nội dung rất đơn giản, các người đem xem như cái nào đó doanh trại quân coi giữ tướng lĩnh, dẫn dắt các chiến sĩ chống cự địch nhân tiến công. Dạng này phòng ngự, thủ vệ cũng là chúng ta đại chiến khu đóng giữ giả, tối thường xuyên gặp phải tình huống. Đi. Băng quyền tướng quân nói. Hắn vừa mới nói xong, một vòng tử quang liền từ đằng xa chợt hiện. Lưu chuyển tím nhạt hào trong ánh sáng, một cái hơi co lại bộ dáng 3 triệu bản đồ địa hình dần dần rõ ràng. Cái này 3 triệu mô hình một mặt, là cái nào đó chế tạo vững như thành đồng doanh địa. Doanh địa tường cao đứng sừng sững, bên trên một đỉnh đỉnh súng máy họng súng hướng ra ngoài, càng có tháp tên, pháo đài mọc lên như rừng, thân có lấy tinh lương giáp trụ binh chủng tại trong doanh địa bên ngoài tuần tra. Sơ bộ nhìn ra, phòng ngự kiến trúc số lượng mấy chục, phòng giữ binh lực hàng trăm hàng ngàn. Đây là đại chiến khu một cái thông thường thủ vệ doanh trại phối trí. Mà nơi xa, 3 triệu mô hình một chỗ khác, lại là có nhàn nhạt xương đỏ phiêu đãng, hình như có cái gì cự ảnh ở bên trong như ẩn như hiện. Sản bộ diễn luyện. Mục Nguyên Yên lặng nói, cái này cũng là đại chiến khu mới có phân phối thủ đoạn huấn luyện, lấy một loại nào đó sử thi chân bảo làm hòn đá tảng, kết hợp đủ loại thủ đoạn tạo ra thần cấp huấn luyện chi địa. Mục Nguyên nhìn xem đều hâm mộ. Nhưng cái đồ chơi này không cần nói có, chính là sử dụng đều phải xin, cũng chính là các tân binh chính vào lúc huấn luyện kỳ mới có nhất định số lần sử dụng. Một vị nào đó giáo quan mở miệng, Vương Sáu, Lý Cường, Chu Khải Vân, ba người các ngươi nhóm đầu tiên tiến vào. Ba người ngẩn người liền bước đi lên phía trước. Bọn hắn vốn là muốn hỏi một câu giáo quan cái đồ chơi này sử dụng như thế nào, nhưng khi bọn hắn đi đến sản bột mô hình phía trước, liền có huyền ảo chi lực bao phủ xuống. Bọn hắn không có chút sức chống cự nào mà bị thu hút trong đó. Sau một khắc, ba người liền giật mình chính mình đưa thân vào một cái đề phòng xâm nghiêm trong doanh địa, thông qua thành lũy quan sát miệng, có thể thấy được bên ngoài mọc lên như rừng tháp tên pháo đài, cũng có thể gặp nơi xa trôi dạt xương mù xám, xương đỏ. Địch nhân còn có 30 giây liền đem đến chiến trường, người huấn luyện dành thời gian chuẩn bị chiến đấu. Mà ở bên ngoài, sản bột mô hình quang ảnh phân hóa ra hai nói, tổng cộng phát họa ra 3 bức hình ảnh, chính là đang tiến hành diễn luyện 3 tên tân binh. Rất nhanh, chiến tranh bắt đầu. Nơi xa xương mù xám cuồn cuộn, xương đỏ phiêu đãng, đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn quái vật từ trong xương mù tuôn ra, tựa như sóng lớn sóng cuồn hướng về doanh địa đánh thẳng tới. Cộc 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 đát, hiu hiu hiu, ầm ầm, thương, pháo, tháp tên, không ngừng mà khai hỏa. Bộ dáng này có điểm giống anh hùng thí luyện. Bất quá, có chút không giống chính là, tướng lĩnh cũng không thể thông qua anh hùng quyền năng trực tiếp lấy ý niệm chỉ huy binh chủng, tướng lĩnh chỉ có thể thông qua la lên, truyền lệnh, tín hiệu các loại thủ đoạn đi chỉ huy nhà mình chiến sĩ. Nay liên khó khăn hơn nhiều. 300 giây thời gian chuẩn bị, đối với người thụ huấn mà nói cũng còn thiếu rất nhiều. Bọn hắn còn chưa kịp đem bố trí từng cái chứng thực tiếp, quái vật liền mãnh liệt mà đến. Số 1 người thí luyện doanh địa đã hủy, lúc phòng thủ ở giữa 366 giây, bình xét cấp bậc, đinh hạ. Số 3 người thí luyện doanh địa đã hủy, lúc phòng thủ ở giữa 389 giây, bình xét cấp bậc, đinh hạ. Số 2 người thí luyện doanh địa đã hủy, lúc phòng thủ ở giữa 412 giây, bình xét cấp bậc, đinh bên trong. 3 tên người thí luyện đi ra thời điểm, người hay là một bước. Một bộ ta là ai, ta ở đâu, ta làm sao lại thua bộ dáng. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền được cái này mất cái khác, không thể đem doanh trại lực lượng phòng ngự, thiết kế phòng ngự phát huy ra. Đương nhiên, địch nhân cũng tới thế mãnh liệt, khiến cho bọn hắn còn chưa kịp đem nắm đấm nắm chặt, liền bị đánh gãy xương cốt. Bởi vì có truyền kỳ cảnh quái vật, truyền kỳ tồn tại tựa như mũi tên, trực tiếp đem phòng tuyến xé xuyên. Đám tiếp theo, 3-3, 4 giai cường giả lướt nhau, thấp phẩm đi tới. Không có mấy trăm giây lại hai mắt không rõ mà thẳng bước đi trở về. Đám tiếp theo. Ba vị giáo quan nhìn xem từng cái đinh cấp đánh giá, đều có chút thở dài. Cái huấn luyện này hạng mục khó khăn sao? Bình tĩnh mà xem xét, đối với truyền kỳ cảnh phía dưới mà nói, là có chút khó khăn. Nhưng, địch nhân sẽ không bởi vì ngươi không phải truyền kỳ cảnh, liền thủ hạ lưu tình. Công bằng quyết đấu cái gì, trên chiến trường sẽ không tồn tại. Nhất là, đối mặt quái vật, xương đỏ chiến trường. Mà phổ thông đem cả vạt đội lúc, cũng có xác suất nhỏ tao ngộ quái vật truyền kỳ. Loại tình huống này, các tướng lĩnh nếu ngay cả trong thời gian ngắn đều không kiên trì nổi, làm sao có thể chờ đến viện quân? Tại đại chiến khu, phải có đối mặt bá chủ, đối mặt truyền kỳ rút khí. Lương tựa một cái doanh địa, tướng lĩnh chỉ cần đem sức mạnh hoàn mỹ lợi dụng, không cần nói trèo trống, chính là đánh lui truyền kỳ cảnh cũng không phải việc khó. Khó khăn không tệ, nhưng bọn hắn cũng đồ ăn. Loại tiêu chuẩn này, tại đại chiến khu tuyệt đối không thể đơn độc xuất lĩnh một chi chiến đội. Những người thi luyện liên tục thảm bại. Ngay từ đầu thảm bại người còn trong lòng buồn bã, nhưng bọn hắn rất nhanh liền thăng bằng. Thì ra không phải mình đồ ăn, mà là tất cả mọi người đồ ăn. Không, là khảo hạch quá khó, vậy thì không có sao. Thẳng đến thứ 12 nhóm người thí luyện ra sân, mới rốt cục có người đánh ra binh cấp đánh giá. Là một vị lãnh chúa. Cậu Minh, chỉ huy, vũ khí vận dụng các loại huấn luyện hạng mục, tại chỗ tân binh đều trải qua, nhưng chức nghiệp giả cùng các lãnh chúa so sánh, cuối cùng ít đi rất nhiều có thể chỉ huy đại lượng binh lực kinh nghiệm. Đương nhiên, cho dù là lãnh chúa, mọi người ở đây cũng tìm không ra mấy vị. Hoặc có lẽ là tìm không ra dù là một vị, có thể có chỉ huy mấy trăm tam giai tứ giai tinh binh hãn tướng kinh nghiệm người. Danh trước chẳng người, thường thường cũng là tại mấy ngày trước đây trong khi huấn luyện, biểu hiện so sánh người bình thường. Bọn hắn tại cái này một cái bộ môn biểu hiện, tự nhiên cũng bất tận nhân ý. Đằng sau đăng tràng bản thân liền tương đối ưu tú, đối với khảo hạch hạng mục cũng nhiều bao nhiêu ít có chút chuẩn bị tâm lý, thủ vệ quá trình liền cuối cùng không có thê thảm như vậy đứng lên. Bình thượng bình cấp, một vị không có danh tiếng gì lãnh chúa, lấy được trước mặt cao nhất là được. Các tân binh lục tục ngo ngoe ra sân. Rất nhanh, liền đến phiên từng vị có chút danh tiếng cường nhân. Huấn luyện kết quả nhưng có chút ngoài dự liệu. Bại, tóc đỏ bị bại cũng quá thảm rồi, vậy mà chỉ lấy được bính bên trong đánh giá, ta còn tưởng rằng hắn nhất định bính bên trên thậm chí có thể xung kích rất cấp đánh giá đâu. Cái này không có cách nào, tóc đỏ thực lực tất nhiên không tầm thường, lấy một địch mấy đôi dao mấy tôn tứ giai bột đều có thể chiến thắng, nhưng người như vậy chiến lực tại trường hợp này bên trong cũng tựa hồ không có tác dụng gì. Ai, Huyền Nguyệt muội tử thảm hại hơn. Nàng biểu hiện ra so tóc đỏ sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng bởi vậy đưa tới quái vật chuyển kỳ chú ý, trực tiếp bị năm chiêu chém giết. có thể tại một tôn truyền kỳ cảnh thủ hạ chống năm chiêu, Huyền Nguyệt An Thiên Tiên chiến lực có thể xưng Long Môn bảng hàng đầu, bất quá, nàng chỉ lấy đến bính ở dưới đánh giá, có thể nói là tương đối kém. Có giáo quan cũng lắc đầu. Trên chiến trường, kiêng kỵ nhất quá mức lóa mắt, nhất là người chỉ huy. Nếu như tiểu cô nương này không rõ đạo lý này, cũng rất nguy hiểm a. Tứ giai danh nhân lần lượt thất bại, cũng làm cho mọi người hiểu rồi thực lực cùng tân binh trại huấn luyện khảo hạch cũng không ngang nhau. Nhưng rất nhanh, cự tượng lãnh chúa bảo vệ tứ giai danh nhân tôn nghiêm. 1000 giây, cự tượng lãnh chúa đã giữ vững được 1000 giây. Cự tượng lãnh chúa chính mình không thế nào ra tay, hắn chỉ là không ngừng điều khiển phòng ngự kiến trúc, tại quái vật chuyển kỳ muốn đánh giết đi lên thời điểm chặn lại, lại không ngừng vi mô doanh địa binh sĩ, ngăn chặn một đạo lại một đạo nguy như trồng trứng phòng tuyến. Cự tượng lãnh chúa dạng này một cái mãnh nam, lại là vi mô đại sư. Lúc này, veng, 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 có khổng lồ cự nhân từ trong xương máu đi ra. Bọn chúng càng là so 100m cấp binh khí chiến tranh còn to lớn hơn. Cái này ba tôn 140m cao huyết đục cự nhân trên thân, tạch 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 có kết tinh lan tràn, bọn chúng hơi hơi quất thân, làm ra một cái xúc thế phía trước chạy tư thế. Sau một khắc, ba tôn cự nhân lấy cùng hình thể cực kỳ không phù hợp cực tốc, đánh tới chân đoáng. Oeng, một mặt tường thành bị oanh nhiên đụng nát, phía trên màn sáng cũng lấp lóe hai cái liền biến mất. Số 3 người thí luyện, bình xét cấp bậc, ớt phía dưới. Cự tượng lấy được tối ưu đánh giá. Kế tiếp, liên đến lần khảo hạch này màn kịch quan trọng, truyền kỳ cảnh chi tranh. Truyền kỳ cảnh nhóm sắp xuống tràng. Bất quá tại dạng này chiến trường bên trong, cho dù là truyền kỳ cảnh cũng không khả năng bằng tự thân sức mạnh ngăn cơn sóng dữ a. Ba vị truyền kỳ cảnh tiến vào sàn buốt. Ban sơ, bọn hắn chính xác nhẹ nhõm, khi quái vật truyền kỳ xuất hiện, lĩnh vực lan tràn mà đến thời điểm, truyền kỳ cảnh người thí luyện cũng đem tự thân lĩnh vực mở ra. Ba người này phần lớn là tương đối liễu bị truyền kỳ, lĩnh vực bán kính tại 700m đến 1000m ở giữa, không sánh được quái vật truyền kỳ. Nhưng, lấy tự thân lĩnh vực đi chống cự địch nhân, trong thời gian ngắn cũng không khó khăn. Sức chiến đấu của bọn họ càng là có thể cùng quái vật truyền kỳ ngang hàng, thậm chí hơn một chút. Tại truyền kỳ cảnh xung phong đi đầu phía dưới, doanh trại thủ vệ không nói vững như thành đồng, nhưng cũng tương đối kiên cố. Thẳng đến thứ 1000 giây thời điểm. Oeng. Ba tôn 140m cao huyết đục thủy tinh cự nhân xuất hiện, băng băng mà tới. Truyền kỳ A xúc thế chặn lại, bắt đầu được cái này mất cái khác, rất nhanh doanh địa liền bị công phá. Truyền kỳ B, truyền kỳ C tao ngộ cũng gần như. Ba người lần lượt đào thải ra khỏi tràng. Ba vị giáo quan lắc đầu liên tục. Quá túi bắp, quá túi bắp, đây thật là ta mang qua kém nhất một lần truyền kỳ. Chính xác, ngoại trừ một thân truyền kỳ chiến lực, những thứ khác bọn hắn muốn gì không có gì, biểu hiện còn không bằng phía trước một chút lánh chỗ đâu. Ai, nhóm này truyền kỳ chính xác cũng liền chiến lược vẫn được, dù sao cũng là sử thi binh chủng xuất thân. Chân chính có thể xưng tụng tương đối ưu tú, trong mắt của ta chỉ có chút ít mấy vị, Long Đằng Long Huyết Vương Kỵ, Thiên Hoa Lãnh Chúa Thánh Quang Hiền Giả, Thiên Nguyên Âm Minh Quỷ Soái, Đốt Viêm Bản Thân. Mấy cái thôi. Những thứ khác, phải luyện, còn phải luyện, xa xa không có tọa trấn một cái khu vực năng lực a. Nhóm thứ hai truyền kỳ cảnh người thí luyện, rất nhanh đăng tràng. Giống như phía trước, bắt đầu dễ dàng, trung kỳ tại chỗ sập bàn. Khi chiến cuộc bất lợi, truyền kỳ cảnh biểu hiện cũng không giống như bọn hắn tứ giai thống lĩnh mạnh bao nhiêu. Truyền kỳ cũng sẽ hoảng, sẽ mở bức, sẽ thất thố, cũng sẽ phạm phải một chút nhìn như bình thường đơn giản sai lầm. Nhưng bọn hắn trung quy là truyền kỳ. Ách, là, đúng vậy a. Ô Tháp là nhóm thứ ba ra sân thí luyện truyền kỳ cảnh. Hắn đối với doanh địa các chiến sĩ chỉ huy, chính là cơ bản không chỉ huy. Hắn lao ô có tự hiệu lấy liệt. Chính hắn cứng rắn muốn chỉ huy, sẽ chỉ làm thủ hạ chiến sĩ phát huy càng thất bại, còn không bằng trực tiếp phía dưới mấy cái thông dụng chỉ lệnh, tiếp đó buông tay bất kể. Đây chính là hắn vĩ đại chiến lược a. Rất nhanh, truyền kỳ cảnh đánh tới. Sát vách số 2 chiến trường, truyền kỳ cảnh tà nhãn cự long thiêu đốt chính mình long huyết, bộc phát ra vô song chiến lực, càng là đem quái vật chuyển kỳ cho tại chỗ trọng thương. Cái này chiến lực, ngưu địa. Chỉ cần đem quái vật chuyển kỳ trọng thương, đằng sau ứng phó liền dễ dàng nhiều. Có người nghĩ như vậy, lại giật mình quái vật thủy triều sôi trào lên. Ba tôn cự nhân cũng là đi trước thời hạn ra, cũng có mới quái vật chuyển kỳ xuất hiện. Số 2 chiến trường, khảo hạch kết thúc. Bình xét cấp bậc, bính bên trên. Cái này bình xét cấp bậc không hoàn toàn có quan hệ trực tiếp tại thời gian, nhưng vị này người thí luyện là duy một vị, bình xét cấp bậc không vào ớt truyền kỳ. Mà lúc này, số 1 chiến trường. Ô Tháp giữa không trung vừa đi vừa về nhảy ngang, làm nóng người kết thúc. Hắn tạch 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 mở ra gông xiềng. Cũng không phải là chém ra nhục thân gông xiềng, mà là đem bản thân phong ấn đóng lại, khôi phục được thông thường trạng thái. Ô Tháp trực tiếp bước vào quái vật truyền kỳ lĩnh vực. Vung quyền. Oeng. Quái vật truyền kỳ tựa như lưu tinh bay ngược mà ra, rơi đánh vào trên mặt đất bao la. Ô Tháp dậm chân, bước như lưu tinh. Hắn lại một lần nữa hựa ra bình thường không có gì lạ một quyền, quyền kinh đánh vỡ quái vật truyền kỳ hai tay, chỉ lấy tim. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Tôn này quái vật truyền kỳ toàn bộ lồng ngực phá toái, sau lưng phá vỡ một cái cực lớn huyết động. Cái này một vị cũng cường thế đánh giết quái vật truyền kỳ, lại là một vị cường lực truyền kỳ. Thế nhưng là, này lại trêu đến quái vật triệu bạo loạn, một dạng phải kết thúc a. Xương đỏ sôi trào. Ba tôn cự nhân gào thét, xúc thế muốn chạy. Ô Tháp nhãn tỉnh sáng lên, đến hay lắm. Ô Tháp dậm chân, một vòng âm bạo vân ầm vang nổ tung. Sau một khắc, người hắn đã xuất hiện tại tinh thể lan tràn huyết nhục cự nhân trước mặt. Nghiêm túc. Một quyền. Oeng. Sơn phong pha toái, gào thét quyền kình gió bão xé rách bầu trời cùng đại địa, lưu lại một đạo thật dài khe rãnh. Mà trước mặt, khổng lồ huyết nhục cự nhân nửa khúc trên thân thể đã biến mất không còn tăm tích. Ô Tháp lần nữa dậm chân, bu tập, nắm quyền đồng thời huy quyền, lại một lần đem một tôn tinh thể huyết nhục cự nhân đánh giết. Nhưng mà cũng ở đây cái thời điểm, vị thứ ba huyết nhục cự nhân đã trọng trọng đụng vào doanh địa trên tường thành. Tường thành nghiêng đổ, chiến sĩ chết. Từ trong quái vật triều đi ra truyền kỳ cảnh, cũng không nhìn Ô Tháp một mắt, mà là xông vào trong doanh trại bắt đầu đổ sát. Ở thời điểm này, nơi xa xương đỏ còn tại cuộn cuộn, lại đi ra ba tôn huyết nhục cự nhân. Ngã, Ô Tháp cũng có chút gấp. Hắn trên hai quả đấm bao trùm lên màu đen chiến ý chi khải, trong cơ thể hắn gông xiềng long long chiến minh. Chặt đứt, đệ nhất, thứ hai gông xiềng. Đốt hồng khí diễm bốc lên, bao phủ tại ngọn lửa hồng ở trong, khuôn mặt đều mơ hồ. Ô Tháp trong chớp mắt xuất hiện tại huyết nhục cự nhân bên cạnh. Lúc tôn này cự nhân muốn huy quyền tiếp tục phá hư doanh trại, hắn một quyền vung ra. Oanh! Đầy trời huyết vũ rơi xuống. Ô Tháp sớm đã không thấy tăm hơi. Trong thiên địa mây cùng sương mù, bụi mù cùng chiều tịch ở giữa, xuất hiện một đầu màu đỏ tuyến. Ô Tháp xuyên vân mà qua. Quái vật truyền kỳ đang không ngừng chạy trốn. Hắn trốn, Ô Tháp truy. Quái vật truyền kỳ ngắn ngủi mấy giây liền mọc cánh khó thoát. Long thần một quyền. Màu vàng long ảnh từ trong doanh địa bay lên, đem chạm đến hết thảy toàn bộ nghiền nát. Lúc này, doanh địa đã phá thành mảnh nhỏ, các chiến sĩ 10 không đủ 1, chỉ sót lại hạch tâm thành lũy tại trong báo táp phiêu diêu. Nhưng Ô Tháp cũng có thể không cần cố kỵ. Long thần một quyền. Long thần một quyền, ít 20. Từng đạo kim sắc long ảnh gào thét bay ra, diệt sạch chỗ đi qua hết thảy. Huyết nục cự nhân, quái vật thủy triều, quái vật truyền kỳ. Toàn bộ hết thảy đều tại cuồng bạo quyền kình trùng kích vào hóa thành một mịn, quy về hư vô. Cũng không biết qua bao lâu, Ô Tháp dừng lại. Trước mặt đã không quái vật. Bên ngoài sân, bất luận là vừa rút lui truyền kỳ, vẫn là chưa đăng tràng lòng tin 10 phần người, đều sững sờ nhìn xem tựa như vô địch chiến thần Ô Tháp. Đốt Viêm Lãnh Chúa nhỉ nó nói, "Cợt mở nờ a, cuối cùng là ai thuộc cấp?"